Chương 246. Không biết. Chương 246. Không biết. Tiêu Thống vẫn lạc tạo thành ảnh hưởng cực lớn, để cả tòa Tần Quốc Tây Bộ đều mùa mưa liên miên, đây chính là vì cái gì nói thiên nhân cường giả được trời ưu ái, đã cùng phàm nhân có hàng rào. Khi còn sống có thể mượn dùng thiên địa chi lực, vẫn lạc thời điểm phảng phất thượng thiên vì đó buồn bã khóc. Phạm sư đối với đánh giết Tiêu Thống người, trừ Thương Quân bên ngoài cũng không làm người thứ hai phỏng đoán, thiên nhân vẫn lạc dị tượng xuất hiện đằng sau, Phạm sư liền một mình ngồi xuống Hàm Dương thành trên môn lâu 3000 phàm quốc địa giới, giờ phút này khí vận bạo loạn, thiên địa nguyên khí cũng nhận kịch liệt ảnh hưởng, không cách nào chính xác thi triển vũ đạo thủ đoạn, Thương Quân trở về Hàm Dương thành, chỉ có thể một mình bay trở về. Phạm sư ngồi ở cửa thành trên lầu, chính là muốn chờ hắn trở về. Từ Tiêu Thống đạo thì sụp đổ, thân này vẫn lạc đến nay, Phạm sư cô thân ngồi ở trên thành lầu đã có 3 ngày. Hàm Dương thành ra vào rất nhiều cảnh giới thấp tu sĩ đều gặp được thành lâu trên đỉnh cái kia áo bào cho tóc trắng lao đầu tử, kỳ quái lấy Hàm Dương thành khắc nghiệt trị an, vậy mà không người đem lão già điên này khu trục. Mà Hàm Dương thành nội chân chính có đầu có mặt cao thủ, thì đều ý thức được Phạm sư câu ngồi tại Hàm Dương thành cửa chỗ là phải chờ ai, trở về liền bắt đầu chặt chẽ ước thúc gia tộc hậu bối, thoại thuật đều không lệch mấy ngày nay liền xem như bệ hạ hạ chiếu, cũng không cho đi Hàm Dương thành Tây môn xuất nhập. Nhà có thể chúng ta những năm này cũng chưa từng nghe qua bệ hạ chiếu dụ à, chuyên dụ không đều là Thương Quân điện nhà bốn. Đúng. Không cần lại nhải cả ngày nói nhảm, đừng nói là Thương Quân điện, liền xem như Thương Quân điện hạ bản người chiếu ngươi, mấy ngày nay cũng không cho xuất nhập cửa Tây. Bị đánh đại tộc hậu bối rất là ủy khuất, nhưng liên hệ đến hai ngày này trong thành thịnh truyền thiên nhân vẫn lạc, cũng ẩn ẩn cảm nhận được có đại sự muốn phát sinh. Những này vọng tộc bọn hậu bối đối với thế cục kiến thức nửa đời, mà trưởng bối của bọn hắn bọn họ bản thân liền đứng tại Hàm Dương thành chiều đầu, đối với Thương Quân trở về lúc trạng thái như thế nào, cùng Phạm sư sẽ như thế nào lựa chọn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hàm Dương thành cái gọi là danh môn vọng tộc bây giờ cũng bất quá là báo phát cảnh giới chống đỡ trang tử, cho dù tổ thượng từng có huy hoàng, bây giờ nội tình cũng mỏng rất, tại thiên nhân cảnh giới chiến lực làm nổi bật phía dưới, cuối cùng vẫn là thấp cổ bé họng. Nói cho cùng, Thương Quân chỉ hạ 1000 năm, đâu còn có thể cho phép Hàm Dương thành nội có chân chính hảo môn vọng tộc. Bọn hắn có lẽ có thể được xưng là Hàm Dương thành nội trung tầng lực lượng đại biểu, nhưng còn xa xa không cách nào tả hữu Thương Quân Phạm sư loại cấp bậc này cường giả mảy may. Nhưng bọn hắn càng thêm biết rõ, Hàm Dương thành tương lai thế cục sẽ hay không có biến hóa, kết quả là tại Thương Quân cùng Phạm sư lần này gặp mặt bên trong. Hàm Dương thành trên lầu cái kia đạo thân ảnh áo bào cho, mặt ngoài không người dám đi quấy rầy, nhưng kỳ thật bị Hàm Dương thành nội tất cả ít có danh hào nhân vật bí mật quan sát lấy đây đã là Phạm sư câu ngồi ở trên thành lầu chờ đợi ngày thứ ba, hắn có chút nôn nóng, nhưng cũng không phải là bởi vì sau lưng những cái kia bí mật quan sát lấy người của mình. Lão đầu này đương nhiên biết phía sau có thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng chính mình, lại đều lơ đễnh đến hắn bây giờ trên cấp độ này, mỗi tiếng nói cử động đều có thể sẽ ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn người sinh tử tiền đồ, mà bị người chú ý chỉ là không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi là giờ phút này, hắn đã rõ ràng tư thế muốn cùng Thương Quân rằng có đây là ảnh hưởng Hàm Dương thậm chí ảnh hưởng cả tòa Tần Quốc sự tình, bị người nhìn xem thôi. Hắn nôn nóng là bắt nguồn từ Thương Quân thật lâu chưa từng trở về. Ngày đó đạo tắc sụp đổ, vẫn là 3000 phàm quốc hoàn toàn chính xác thực là Tiêu Thống, hắn cùng Ý Liễu đều quen thuộc đạo tắc kia, sẽ không cảm ứng sai. Thế nhưng là ngoại trừ, bọn hắn đối với 3000 phàm quốc bên trong tình huống hoàn toàn không có phát giác, Ý Liễu ân cần là Thương Quân tình huống, mà Phạm sư quan tâm nhất là hôm đó một mình bước vào trong đó đạo sĩ sinh tử. Phạm sư rõ ràng, Lục Huyền mặc dù vẫn chỉ là một cái chí nhân, nhưng hắn thủ đoạn rất nhiều. Chân thực chiến lực đã không có khả năng lấy bình thường trí nhân cường giả để cân nhắc, có lẽ đã có thể so sánh thiên nhân nhị trọng lâu thậm chí tam trọng lâu, nhưng muốn, đó là Thương Quân vệ ưởng. Trên đời không có bất kỳ cái gì thiên nhân tam trọng lâu cường giả tại đối mặt toàn lực xuất thủ Thương Quân thời điểm, còn có thể cam đoan nhất định sống sót. Tiêu Thống đã băng, như vậy Lục Huyền thì như thế nào đâu? Bây giờ 3000 phàm quốc khí vận bạo loạn, không ai có thể ở trong loại hoàn cảnh này còn thi triển vũ đạo thủ đoạn vượt qua hư không, có thể cho dù là đạo không bay trở về Hàm Dương, lấy Thương Quân thực lực, liền xem như lại thế nào lề mề, cũng bất quá là cá biệt canh giờ sự tình. Có thể đã qua dòng dã 3 ngày, Thương Quân vẫn chưa lộ diện, lại là xảy ra chuyện gì đâu? Trời chiều đã dâng lên, đỏ bừng đại nhật tại lặn về phía tây bên dưới, chiếu ánh Hàm Dương thành bên ngoài ngàn dặm cương thổ, cũng chiếu rọi tòa này cử thế vô song đại thành. Phạm sư ngồi tại tòa thành lớn này phía trên, giữa hồng quang, hai mắt bế hạp, dâu bạc nhuốm hết, có nói không ra thần thánh cùng uy nghiêm. Tay phải của hắn khép lại nắm tay, ngón cái cùng ngón trỏ va nhau chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, hình như có một loại không cách nào nói ra tiết tấu ở trong đó. Đương nhiên, tại cả tòa Hàm Dương thành nội cũng còn không phát giác thời khắc, Phạm sư hai ngón tay ở giữa động tác đột nhiên dừng lại. Theo cái kia vướt ve biến mất, Hàm Dương thành nội tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một loại yên tĩnh cảm giác tan biến, lúc này mới có người kinh ngạc phát giác viện thủ đại nhân lúc trước đúng là cho cả tòa Hàm Dương thành ra chỉ nho ra tĩnh tâm chú. Phạm sư tĩnh tâm chú đương nhiên là vì chính mình mà thực hiện, chỉ là trong lòng nôn nóng quá thịnh, ra đòn mạnh, đến mức cả tòa Hàm Dương thành cũng bao nhiêu nhận lấy ảnh hưởng. Mà hắn giờ phút này động tác đột nhiên đình chỉ, đương nhiên là bởi vì đã nhận ra cái gì. Phương Tây 3000 dặm bên ngoài, có một bóng người như lôi đỉnh từ trong tầng mây sẽ qua. Phạm sư nhìn không thấy người kia tướng mạo, nhưng quen thuộc người kia khí cơ. Loại bá đạo kia cường thịnh đến thế gian vạn vật phảng phất đều phải nghe lệnh sinh diệt khí cơ, hắn chỉ ở thế gian trên người một người từng cảm ứng thấy. Thương Quân vệ ưởng. Thương Quân tốc độ di chuyển nhanh chóng, đã đạt tới một hơi hơn 10 dặm tình trạng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đã khoảng cách Hàm Dương thành không đến 2000 dặm. Phạm sư không có tùy ý Thương Quân tiếp tục hướng phía trước. Hắn có vấn đề muốn hỏi Thương Quân, nếu như trả lời không đến trong lòng của hắn, như vậy liền làm có một trận đại chiến. Trận đại chiến này, tốt nhất tình huống hay là không cần tại Hàm Dương thành nội bên ngoài triển khai. Thiên nhân toàn lực giao thủ, tạo thành tác động đến cùng ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho dù là Hàm Dương thành cũng vô pháp bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Mà cho dù không có triển khai một trận chiến đấu, hắn cũng không hy vọng chính mình muốn hỏi vấn đề, bại lộ tại Hàm Dương thành dưới nhiều ánh mắt như vậy. Phạm sư chậm rãi đứng lên, hợp tay hình chữ thập. 1500 dặm bên ngoài, một đạo to lớn ngàn trượng màu xám pháp thân chậm rãi ngưng tụ, thẳng đến triệt để ngưng thực một khắc này, đột nhiên ngăn trở như lôi đình giống như di động thân ảnh Mặc Thanh Bảo. Thân ảnh Mặc Thanh Bảo tại khoảng cách cái kia ngàn trượng pháp thân vài dặm chỗ đột nhiên dừng lại thân ảnh, rốt cục lộ ra Thương Quân vệ ưởng hình dáng. Thương Quân chậm rãi ngẩng đầu, cùng cái kia pháp tướng đối mặt, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, vẫn như cũ mắt như tinh thủy, phảng phất 3 ngày trước kinh lịch đại chiến, đánh giết thiên nhân cũng không phải là hắn phạm sư, chuyện gì? Lục Huyền như thế nào? Chưa chết? Ở đâu? Thương Quân trầm mặc một lát, đống nhiên nhẹ nhàng lắc đầu không biết. Chương 247 siết chặt. Chương 247 siết chặt. Hôm đó Hàm Dương thành dân chúng tầm thường giống nhau thường ngày bình thường, không có cảm thấy biến hóa gì. Trừ đại nhật lặn về tây thời điểm, có ít người cảm nhận được một trận không hiểu bình tĩnh sau sinh ra một tia nhàn nhạt bực bội. Bất quá một chút cảm xúc trì độn chất phác người thậm chí không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mà Hàm Dương thành nội tàng từ một nơi bí mật gần đó quan sát một số cao thủ liền tâm tình khác nhau, có lẽ có thở phào một hơi, có lẽ có cảm thấy thất vọng. Bọn hắn trong dự đoán hoặc chờ mong hoặc sợ hai chiến đấu, vô luận như thế nào, không có bộc phát. Hàm Dương thành cũng không kịch biến phát sinh, chúng sinh vượt qua bình tĩnh một ngày. Người mặc áo bảo cho Phạm sư từ trên cửa thành lầu quay người, về tới Quá học viện An Bình sân trung. Mà cái kia người mặc áo xanh nam nhân, tại tới gần Hàm Dương thành bên ngoài thời điểm, cũng không có lựa chọn từ cửa tây tiến vào, mà là sẽ mở hư không, một bước về tới Thương Quân điện bên trong. Thái úy Liêu đệ tử thân truyền Vương Ngao, luôn luôn gánh chịu lấy An Bình Sơn cùng phụ thái úy bí mật câu thông làm việc, tại Phạm sư rời đi cửa thành đằng sau, liền phụ mệnh bái phòng An Bình Sơn trở về nói cho sư phụ ngươi, Tiêu thống thân vẫn, Thương Quân chưa từng thụ thương. Phạm sư thậm chí không có từ An Bình Sơn bên trên chính mình gian phòng nhỏ kia đi ra, xa xa hướng chân núi Vương Ngao truyền câu nói. Vương Ngao nghe thấy, biết Phạm viện thủ đây chính là không muốn gặp ngoại nhân, dù sao cũng có tin tức trở về hướng sư phụ giao nộp, thế là xá một cái, quay đầu liền rời đi. Doanh Khôn nhìn xem phảng phất bên trong cuốn gai lưng Vương Ngao rời đi, nhíu nhíu mày, lao đầu tử hiện tại là thật không có lễ phép, người ta Vương Ngao cố ý chạy tới một chuyến, tốt xấu mời lên núi uống chén trà a. Bách Lý Mạnh Minh cũng nhìn qua Vương Ngao bóng lưng nhíu nhíu mày, có chút hâm mộ nói, các ngươi nói hắn lên trong nội y bên hông cuốn thật sự là chỗ sao? A Tinh cũng có chút hâm mộ, Vương Ngao huynh thật sự là lao thiên gia thưởng cơm ăn bún. Trần Bảo gãi đầu một cái, ta không biết. An Bình Sơn bên trên, Doanh Khôn dầu dĩ Phạm sư đạo đại khách, Bách Lý Mạnh Minh cùng A Tinh trông mà thèm Vương Ngao thiên phú, Trần Bảo không có đầu óc, chỉ có thiếu nữ A Nguyệt ghi nhớ lấy cái gì, không để ý cấp bậc lễ nghĩa đẩy ra Phạm sư cửa phòng sư phụ. Lục đạo trưởng đâu? Phạm sư ngẩng đầu nhìn thấy A Nguyệt vẻ mặt lo lắng, trên mặt cũng là một khổ, hai tay mở ra vi sư cũng không biết ta. Phạm sư không biết Lục Huyền đi nơi nào, không chỉ là Phạm sư không biết, Thương Quân cũng không biết. Theo Thương Quân thuật lại, Tiêu thống trước khi chết, phong Lục Huyền tu vi cùng toát ra khí cơ, vận dụng vũ đạo thủ đoạn đem Lục Huyền truyền tống rời đi Khung Lung Sơn, lại lấy vô thượng thủ đoạn đem toàn bộ 3000 phàm quốc khí vận cùng thiên địa nguyên khí quấy thành vũng nước đục một vò. Như vậy, liền xem như Thương Quân cũng không biết Tiêu thống đến tuột cùng đem Lục Huyền truyền tống đến nơi nào. Thương Quân cũng có phỏng đoán, lấy lúc đó Tiêu thống trạng thái, liền xem như còn có thể thi triển vũ đạo thủ đoạn truyền tống Lục Huyền, phạm vi cũng sẽ không vượt qua Tần Quốc, thậm chí có lẽ còn tại 3000 phàm quốc. Nhưng Lục Huyền tu vi cùng khí cơ bị phong, như vậy tại Thương Quân cảm ứng bên trong liền cùng phàm nhân không có khác nhau 3000 phàm quốc mênh mông, phàm nhân càng là như hàng cắt số, không thể tính toán. Muốn tại cái này vô lượng trong phàm nhân tìm tới một cái Lục Huyền, độ khó không khác mò kim đáy biển. Về phần Thương Quân đến tột cùng nói tới thật giả, Phạm sư thì như thế nào phán đoán, A Nguyệt cũng không quan tâm đạt được một cái Lục đạo trưởng không chết tin tức, đã đủ để cho nàng cảm thấy an tâm cùng trấn an đạo trưởng vô sự, như vậy liền sớm muộn sẽ trở lại. A Nguyệt trong lòng mặc niệm, đột nhiên nghe thấy ngoài phòng A Tinh cùng Bách Lý sư huynh đổi thanh âm huyên áo, nàng nhíu nhíu mày. Chỉ cảm thấy ổn áo bảy. Lục Huyền cũng chưa chết, nhưng là có đôi khi ngẫm lại, còn không bằng chết. Giờ phút này hắn vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, chính lại chữ hình nằm tại một tấm trên giường hoa, thân không che đậy thân thể. Bạch điểu chỉ lên trời, toàn thân như bị phong cấm, không thể động đậy u. Mở mắt ra, một cái dài nhỏ trắng non tay từ ngón chân của hắn bắt đầu phất qua, đường tắt bắp chân, đùi ở chỗ này lặp đi lặp lại dừng lại, sau đó rốn, lồng ngực, cổ, cuối cùng sờ đến trên mặt. Một tấm nữ nhân xinh đẹp mặt xích lại gần Lục Huyền mặt, ngoan ngoãn, thật sự là tuấn tiếu nam nhân a, đáng tiếc bốn, là cái tê liệt, đáng tiếc thế này mẹ đáng tiếc. Một đạo nói năng thô lỗ thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập táo bạo cùng hung ác. Liễu Mộc Lan, ta nhìn ngươi cái này tiện nương môn thật sự là muốn nam nhân muốn điên rồi, ngay cả loại này tê liệt đều để ý. Nhanh nghiên cứu một chút, tiểu tử này đến cùng là cái gì làm, vậy mà có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Người nói chuyện đi đến Lục Huyền trước người, là một cái miệng đầy râu mép, sâu sao mắt, dáng người to con nam tử trung niên. Lục Huyền nhìn xem gương mặt người nọ, liền biết là cùng hung cực các chi đồ. Như loại này nhân vật, hắn một đường trưởng thành đến nay cũng là giết qua mấy cái, ấn tượng tương đối sâu hay là Chu Quốc cái kia kêu cái gì Bắc Nguyên Bá Quân, chặt tay chân bị làm heo chó nuôi, nghĩ đến chết sớm. Như loại này tướng mạo cùng nói chuyện phong cách, Lục Huyền nhìn thấy ý nghĩ đầu tiên chính là có thể trước hết giết làm tiếp bối điều, bình thường sẽ không xuất hiện oan giết đáng tiếc. Lục Huyền thử một cái, không động được tay chân, thậm chí ngay cả thể nội một tia chân khí đều điều động không được. Toàn thân khiếu huyệt đều phảng phất bị cái gì đồ vật ghê gớm ngăn chặn. Vì cái gì không thể nói trước, bởi vì thứ bình thường không chặn nổi trí nhân cường giả thể nội khiếu huyệt bạch chứng cuồng, ngươi gấp cái gì? Lúc này gọi là Liễu Mộc Lan nữ nhân xinh đẹp nói chuyện, nàng chậm rãi đứng dậy, Lục Huyền tà mắt thấy gặp nàng toàn cảnh. Ngũ quan xinh đẹp vũ mị nữ nhân, thường thường dáng người chưa hẳn cũng vũ mị phong tao đối với a, đồng thời phải là viết chữ đơn. Lục Huyền vô ý thức mắt liếc một cái, bản năng có phán đoán. Liễu Mộc Lan hai tay vây quanh, giống như là vô ý thức che lại tự thân thiếu hụt, ngươi từ nơi nào gặp được người như vậy? Bạch Trương Cuồng nghe được Liễu Mộc Lan hỏi như vậy, giống như là nhớ tới cái gì, giọng nói chuyện càng thêm táo bạo. Ngươi không hỏi vẫn còn tốt, hỏi lao tử càng thêm tức giận. Ba ngày trước cả nước trên trời rơi xuống huyết vũ, đây chính là thật tỏ không rõ hiện ra. Huệ quốc tôn thất cái kia giả bụi tuyệt trước đó không lâu cũng đã phi thăng rời đi, huệ quốc hoàng thất chiến lược suy yếu, lại thêm có này tỏ rõ. Trong triều rất nhiều nguyên bản liền chưa quyết định trọng thần, có cảm giác tại huệ quốc hoàng thất suy bại sắp đến, càng thêm đảo hướng bản tướng quân. Ta hôm đó đang cùng Tả Tương Hồ Ti quang mật mưu sát hoàng đế đằng sau, như thế nào trước khắc lập tân đế, lại phế đế đăng cơ công việc. Ai muốn tiểu tử này cũng không biết như thế nào từ trên trời giáng xuống, nệ loạn phủ Tả tướng nóc phòng, vừa lúc đập vào Hồ Ti quang trên thân. Hồ Ti quang một cái văn nhân xuất thân, không có chút nào tu hành bản thân, cái nào trải qua ở đập một cái này, tại chỗ chết oan chết uổng. Bản tướng quân trong cơn giận dữ, liền muốn vung đao chặt cái này từ trên trời giáng xuống cầu nam nhân, sau đó thì sao? Liễu Mộc Lan nhìn xem nằm ở trên giường Lục Huyền, mặt mày trung lưu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bạch Trương cùng lộ ra lộ vẻ tức giận thần sắc, sau đó, bản tướng liền phát hiện tiểu tử này đao không chém nổi, kiếm bổ không hỏng, hỏa thiêu không chết, dìm nước không chết. Mang đến cho ngươi vị này Huệ quốc đệ nhất độc y nhìn một cái, người này rốt cuộc là thứ gì làm? Đao chặt kiếm bổ, hỏa thiêu dìm nước bốn. Lục Huyền yên lặng nghe, ý thức được chính mình thanh tỉnh trước đó đã chịu như trên tội. Trong lòng yên lặng cho cái này gọi Bạch Trương cùng tạo phản tướng quân ghi lại, nếu đao kiếm thủy hỏa không được, vậy không bằng thử một chút dùng độc đi. Liễu Mộc Lan đứng đấy phân tích nửa ngày, cấp ra chuyên nghiệp ý kiến. Bạch Trương cùng nhếch miệng cười cười, đã ngươi có ý tưởng, liền lớn mật đi làm. Có thể biết rõ ràng tiểu tử này thân thể là chuyện gì xảy ra cuối cùng, thực sự làm không rõ lời nói, hạ độc chết cũng dẹp đi. Liễu Mộc Lan biểu lộ tỉnh táo, ta cái này y trong cốc vừa vặn nuôi sái buồn, ném vào để rắn giết từ trên người hắn lôi thủng bên trong bỏ vào đi là được. Lục Huyền chợt phát hiện chính mình quanh thân có một nơi xuất hiện động đậy dấu hiệu, cơ vòng siết chặt. Chương 248, giải buồn. Chương 248, giải buồn. Lục Huyền đời này có rất ít chân chính cảm thấy xui xẻo thời khắc. Trạch Nam ham muốn hưởng thu vật chất hơi thấp, vật chất được mất bình thường không cách nào thật sâu sắc ảnh hưởng tâm cảnh, cho nên đối với cái gọi là nhân sinh gặp gỡ những này thấy nhất quán lợi nhạt. Nếu như cứng rắn nói qua hướng trong đời có cái gì đặc biệt xui xẻo thời khắc, ước chừng là kiếp trước một lần cuối cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị đánh ra đầu góc, cùng một thế này vừa xuyên qua tới, vì bảo hộ A Đảo lại bị đánh ra đầu góc. Nhưng hai lần tuân ra đầu góc kinh lịch cũng thức tỉnh hệ thống, không thể nói có phải hay không nhân họa đắc phúc. Nhưng lần này, hắn là thật cảm giác mình có chút đen đủi. Từ vừa rồi cái này Liễu Mộc Lan cùng Bạch Trương cùng đối thoại đến xem, Lục Huyền phán đoán chính mình ước chừng là bị truyền tống đến một cái khác phàm quốc bên trong. Hẳn là gọi Huệ quốc. Truyền tống người của mình, Lục Huyền không cần động não liền có thể đại khái nghĩ đến, là Tiêu Thống không có chạy. Liên hệ Bạch Trương cùng lúc trước nói trên trời đã ngay cả hàng mấy ngày mưa máu, là thiên nhân vẫn lạc dấu hiệu. Lục Huyền trải qua. Tiêu Thống, ước chừng là vẫn lạc bốn. Ở trong một cảnh, Tiêu Thống cùng mình cuối cùng nói lời, vốn là có xa nhau chi ý xem ra đến cùng là không thể đánh qua thương quân. Lục Huyền cùng Tiêu Thống chỉ có trong ngộng gặp mặt một lần, đối với cái này rất thích trang bức sư tổ kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm, nghe nói tin chết của hắn cũng chưa cảm thấy thương tâm, chỉ là trong lòng nổi lên nhàn nhạt thổ thức. Cũng không phải Lục Huyền vô tình, mà là bốn. Cái thằng chó này Tiêu Thống, truyền tống chính mình thời điểm lại đem tu vi của mình cùng nhục thân toàn phong bế. Phong trụ tu cho hắn ngược lại là còn có thể lý giải, dù sao hắn cảnh giới trí nhân khí cơ tại phàm quốc bên trong, tựa như đom đóm tại đêm tối, rất dễ dàng bị thương quân bắt được. Nhưng đem nhục thân của mình hoàn toàn phong tỏa không có khả năng hành động lại là loại nào? Tuy nói nương tựa theo này tâm trí nhân thể phách, thế gian không người nào có thể tổn thương, nhưng bây giờ hoàn toàn cao vị liệt nửa người tình huống, gặp được buồn nôn sự tình nên làm cái gì? Nghe thấy Liêu Mộc Lan muốn đem chính mình đưa đến trùng xà gắn đầy sái trong chậu, tưởng tượng loài bò sát tại chính mình trần trụi bóng loáng trên thân thể tùy ý du tẩu thậm chí chui vào chẳng cảnh, Lục Huyền nội tâm cảm nhận được một trận khó chịu. Khó chịu cho hắn quả muốn cô kén vài vòng. Ước chừng Bạch Trương cùng đối với Liêu Mộc Lan xử trí phương pháp cũng rất hài lòng, nhẹ gật đầu ngươi đã có ý nghĩ, liền buông tay đi xử trí nghiên cứu, như từ tiểu tử này trên thân đạt được thứ gì tốt nhất, chết cũng không sao. Phái người hướng ta bẩm báo một tiếng thuận tiện. Liễu Mộc Lan môi đỏ khẽ mở, làm sao? Ngươi không ở lại nơi này thăm một chút tiểu tử này tắm rửa sái buồn chàng diện sao? Bạch Trương cũng giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng đờ, khoát tay áo liền đi ra phía ngoài cáo tư ánh sáng ngoài ý muốn nội tử. Trong chiều lòng người bàng hoàng, ta muốn trở về Trần An, đánh giết Huệ đế, đổi lập tân đế đại sự đang ở trước mắt, ta không có rảnh ở chỗ này dây dưa nữa. Liễu Mộc Lan không nói gì, nhìn qua Bạch Trương cùng bóng lưng rời đi triệt để đi xa, mới từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng tì tì, trắng. Bạch Trương cùng đi rồi bốn. Từ giữa ở giữa bỗng nhiên truyền đến một đạo rụt rè thiếu nữ thanh âm, tiếp lấy đi ra một người mặc áo xanh thiếu nữ xinh đẹp, trông thấy Trần Như nhậu Lục Huyền, nàng kinh hô một tiếng, quay đầu che lên mặt tỉ tỉ. Người này làm sao không mặc quần áo a? Lục Huyền mặc dù nằm, nhưng là liếc mắt có thể trông thấy thiếu nữ thẹn thùng, cảm thấy không còn gì để nói. Kỳ thật phàm là có tuyển, bần đạo cũng không muốn lấy chim kỳ nhân bốn. Liễu Mộc Lan giống như là mới nhớ tới, từ Lục Huyền nằm dưới giường kéo ra một bộ áo mỏng đơn quần, phất tay đem Lục Huyền thân thể nhấc lên lăng không, lại đá một cước, khiến cho Lục Huyền thân thể trên không trung đảo quanh. Một vòng chuyển xong, Lục Huyền lại nằm về trên giường, áo quần đều đã mặc được. Lục Huyền cảm thán nữ nhân này thủ pháp thuần thục, nhưng là đá một cước này phải nhớ bên trên, đồng thời nghiêng ngắm một chút tạo hình, cảm thấy không hiểu giống đủ liệu cửa hàng xuyên đắp bốn. Y phục mặc tốt, Lục Huyền trong lòng cảm giác khoan khoái một chút. Một cái có đạo đức công cộng chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, cuối cùng vẫn là không quen Trần Như Nộng, cho người khác tham quan chính mình tượng. Húng chi không che thời điểm, luôn cảm giác có chút đồ vật biết bỏ tiến thân thể chỗ nào bốn. Mà đúng lúc này, xinh đẹp thiếu nữ áo xanh giống như là chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ hỏi một câu tỉ tỉ. Ngươi lúc trước không phải nói muốn đem người này ném vào sái trong chậu sao? Làm gì lại phải phí một lần sự tình cho hắn mặc xong quần áo a? Lục Huyền lần nữa cảm thấy cơ vòng siết chặt. Hắn có chút khiếp sợ hướng nghiêng phía trên ngắm lấy thiếu nữ mặc áo xanh kia, không rõ nàng 37 độ nhiệt độ cơ thể trong mồm sao có thể nói ra như thế lời lạnh như băng. Bởi vì nghiêng ngắm quá mức gian nan, Lục Huyền không bao lâu liền cảm thấy hốc mắt mỏi nhừ, sắp chảy ra nước mắt. Thiếu nữ lúc này túi đầu mắt nhìn nằm Lục Huyền, nhìn thấy đối phương nhìn lấy mình trong mắt phảng phất có nước mắt đỏ quanh, đột nhiên hoảng hốt, gấp hướng Lục Huyền khoát tay áo: "Ngươi không nên hiểu lầm à, không phải ta muốn tra tấn ngươi. Chỉ là ta nghe tỷ tỷ vừa rồi nói như vậy, ta sợ nàng quên đi chậm trễ sự tình, mới nhắc nhở nàng." Nàng thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên cũng là cảm thấy nhắc nhở người khác đi tra tấn người tựa hồ không lớn hảo quan muốn. Cũng may Liễu Mộc Lan tựa hồ cũng không có thật muốn đem Lục Huyền ném vào cái kia sái trong chậu, nhìn một chút thiếu nữ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta biết Bạch Trường cuồng cả đời tàn nhẫn tàn nhẫn, nhưng nghe nói hắn thở thiếu thời từng ở kinh thành phủ đệ bị dã rắn hù đến qua, cả đời đều sợ chủ xà, mới cố ý nói như vậy đem hắn hù đi." Lục Huyền trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm cái này Liễu Mộc Lan dáng dấp mặc dù cằn cỗi một chút, nhưng là tâm địa ngược lại là bốn. Lúc này, Liễu Mộc Lan ngón tay nhẹ nhàng đè lại Lục Huyền ngón tay, lông mày cau lại: "Ta sở thân thể người này cùng phạm nhân tựa hồ cũng không khác chỗ, nhưng Bạch Trường cuồng cũng là đường đường như hủy định phong cao thủ, vậy mà cầm đao dịu cũng không thể thương phân chia hảo, thực sự không thể tưởng tượng. Thân thể người này bên trong có lẽ có đại ẩn bí, đương nhiên không có khả năng tùy tiện lấy kịch độc thí nghiệm. Nếu là độc tính vô dụng ngược lại tốt nói, nếu là thật sự hữu dụng, cứ như vậy độc chết, chẳng phải là lãng phí tốt như vậy một bộ vật liệu." Tâm địa cũng là bình thường bốn. Lục Huyền liền hận mình bây giờ không thể động đậy, nếu không thật muốn bạo khởi cho hai nữ nhân này đến lập tức. Cái này đều biến thành thí nghiệm tài liệu bốn. Bóp mẹ nó Tiêu Thống, còn không bằng cho lão tử giết đâu. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng mặc niệm đối với Tiêu Thống nho nhã văn minh điếu văn đồng thời, nhìn thấy khuôn mặt hướng chính mình từ từ gần sát. Thiếu nữ áo xanh đứng tại Lục Huyền đầu bên kia, xoay người đem đầu gần sát, chạy đến mặt cùng Lục Huyền bốn mắt nhìn nhau tỉ tỉ: "Ngươi đừng nói, hắn dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Con mắt cũng sẽ động. Đáng tiếc chỉ có con mắt biết di động. Ngươi không bắt hắn làm thí nghiệm thời điểm, đem hắn giao cho ta giải buồn có được hay không?" Chương 249. Nghe một đều. Chương 249. Nghe một đều. Thiếu nữ áo xanh ước chừng là cái kia Liễu Mộc Lan thân muội muội, gọi là Liễu Liễu. Lục Huyền vốn là có chút lo lắng. Thiếu nữ càng là một bộ hồn nhiên ngây thơ thiếu la bộ dáng, thường thường càng khả năng giãn đỡ giờ. Tỷ tỷ thoạt nhìn là cái xinh đẹp nữ y y, kỳ thật khả năng xấu bụng tận xương. Là một cái yêu quý nhị thứ nguyên văn hóa Trạch Nam, Lục Huyền kỳ thật rất ưa thích trong mạng gạ giãn đỡ giờ xấu bụng hoa tỷ muội, nhưng nếu quả thật để hắn cùng loại vấn đề này tỷ muội mặt đối mặt ở chung, chỉ sợ cũng không có vui vẻ như vậy. Nhất là tại hiện nay chính mình đánh mất năng lực hành động thời khắc bốn. Nhưng là lại ngây người vài ngày, Lục Huyền phát hiện lo lắng của mình kỳ thật có chút dư thừa. Đầu tiên là Liễu Mộc Lan, đích đích xác xác là muốn lấy chính mình làm y dược thí nghiệm, mỗi ngày biết phối đủ loại kỳ quái dược tề từ Lục Huyền trong miệng rất hết. Nhưng cái này độc y thí nghiệm rất coi trọng, tổng thể tới nói tuân theo y học lâm sàng thí nghiệm nguyên tắc căn bản. Không đồng nhất lần đem bệnh nhân trị chết đương nhiên, tại cái này phạm quốc chi bên trong, vốn cũng không có có thể làm cho Lục Huyền trí tử dược tề. Vô luận là dạng gì độ chấn động cường độ dược tề, cũng chớ luận là tốt là xấu, đều khó có khả năng đối với trí nhân cường giả thân thể đưa đến tác dụng. Liễu Mộc Lan mỗi lần cho Lục Huyền rót xong thuốc, đều sẽ hỏi hắn một vài vấn đề có cảm giác hay không thân thể khôi phục một chút chi giác. Có lời nói ngay lập tức nháy mắt mấy cái. Có hay không cảm thấy cánh tay phải run lên. Có lời nói cũng chỉ nháy mắt phải. Chỉ là phía sau hỏi được càng ngày càng tư mật, liền có vẻ hơi kỳ quái có hay không cảm thấy biến chứng. Lục Huyền khó mà trải nghiệm. Trí nhân thân thể nhìn như cùng phàm nhân thân thể không khác, kỳ thật đã hoàn toàn là hai loại cá thể. Dược tê nhập thể cơ bản như vào lò luyện, chứ có thể mang ra một sợi khói, chẳng còn sót lại gì. Liễu Mộc Lan cho Lục Huyền mớm thuốc bỏ thuốc cảm giác, cùng loại với ngươi cho Kình Thiên Trụ ném ăn tây cái kia không phải, hỏi hắn có hay không cảm thấy hưng phấn. Bất quá trừ cái đó ra, Liễu Mộc Lan cũng không có đối với Lục Huyền làm mặt khác chuyện quá đáng. Không có giao giải phẫu, cũng không có buồn nôn sái buồn rắn giết hồi hạ, chỉ là toàn tâm toàn ý cho Lục Huyền uống thuốc, về phần dược hiệu đến cùng là quản cái gì, Lục Huyền cũng không biết. Dù sao khóc khóc huyễn đi vào liền xong việc. Chỉ là mỗi ngày ba trận thuốc đúng hạn bưng đến trước giường, ôn nhu mỹ phụ nhân, trên giường bệnh nam tử, đen xỉ chén thuốc, yếu tố có chút quá đầy đủ. Lục Huyền cũng chính là không biết nói chuyện, nếu không sợ rằng sẽ nhịn không được gọi nàng một tiếng Kim Liên. Liễu Mộc Lan bên ngoài, mỗi ngày đều mặc một thân áo xanh liễu liêu cũng không phải Lục Huyền suy nghĩ dạn đỡ dở thiếu nữ, chỉ là đầu óc đơn thuần có chút ma bệnh. Nàng cái gọi là cầm Lục Huyền giải buồn, cơ bản không có tổn thương Lục Huyền thân thể hành vi, chủ yếu là tổn thương Lục Huyền tự tôn. Huệ Quốc Thiên Không mưa đã không còn mang theo huyết sắc, nhưng mùa mưa còn không có đình chỉ. Lục Huyền lúc đầu không kinh ngạc, dù sao cũng là cao như thế cảnh giới thiên nhân vẫn lạc, toàn bộ 3000 phạm trong quốc cảnh hạ lên mấy tháng mưa to cũng không tính hiếm lạ. Nhưng là loại này mưa to thời tiết, cái này gọi Liễu Liêu thiếu nữ đem chính mình gác ở trên cáng cứu thương đẩy đi ra cùng chó chơi, cao thấp là có chút ma bệnh ở trên người đi. Liễu Liêu tại y quán trong hậu viện nuôi một cái đại cẩu, đứng lên có người cao, toàn thân lông tóc kim hoàng, Lục Huyền cũng không xác định là chủng loại gì, thoạt nhìn như là kiếp trước tùng sư. Bên ngoài dầm mưa đến người mắt mở không ra, diện tích nước quá gối, cáng cứu thương phiêu ở trên mặt nước như nước bẻ. Liễu Liêu đem mang lấy Lục Huyền cáng cứu thương trói tại trên thân chó. Nàng có khi ngồi tại Lục Huyền trên thân, để cho tại cái này quá gối trong nước động lôi kéo Lục Huyền cùng mình tại trong mưa phiêu lưu. Có khi ngồi tại trên thân chó, như trong nước chó sa phu một dạng lôi kéo Lục Huyền bốn chỗ tản bộ. Dù sao một vòng chơi xuống tới, nàng cao hứng muốn mạng, Lục Huyền cùng chó đều cảm giác rất không có tôn nghiêm. Mưa to hạ rất nhiều ngày, Lục Huyền cảm giác mình trên thân liền không có làm qua. Tiểu nha đầu cũng không hiểu vừa vặn dáng người, mỗi lần mang theo Lục Huyền cùng chó đi ra ngoài chơi qua, trở về thời điểm hai người cùng chó đều là ướt đẫm. Chó thôi, chính mình tránh trong góc lò lửa bên cạnh tiết lộ tiết lộ. Tiểu nha đầu thôi, tự mình biết sẽ đi tắm rửa thay quần áo. Lục Huyền thôi, người thực vật một cái, giờ phút này cũng vô pháp vận dụng chân khí trong cơ thể, chỉ có thể chịu thời gian đến đem trên thân tự nhiên hong khô. Thường thường buổi sáng vừa mới phơi cái tám thành làm, buổi chiều lại bị mang đi ra ngoài trôi. Lục Huyền trong lòng âm thầm thề, chờ mình có thể động, cao thấp đem cái này liễu liêu ấn vào hồ nước con bên trong pha được 3 ngày 3 đêm. Nhịn rất nhiều ngày, liễu mục lan thuốc tổng không thấy hiệu quả, tựa hồ đã có chút nản lòng phách trí, cho Lục Huyền cho ăn chén thuốc tần suất từ 1 ngày 3 lần, từ từ biến thành 1 ngày 1 lần, lại biến thành 3 ngày 1 lần. Huệ quốc trên không liên miên mùa mưa cuối cùng kết thúc, khí trời bắt đầu tạnh, Lục Huyền cảm thấy mình mỗi ngày khổ trà con nước nhẹp thời gian rốt cục chấm dứt. Chứng cứ là ở giữa có 2 ngày, Liễu Liêu không có mang theo Lục Huyền cùng Tùng sư đi ra ngoài, mà là sẽ nằm ngoài Lục Huyền bên cạnh nói một chút nói. Chủ yếu là Liễu Liêu giảng, bởi vì Lục Huyền không nói. Liễu Liêu cái gì đều giảng, cũng không có chữ pháp, nghĩ chỗ nào liền giảng ở đâu. Liễu Liêu giảng chính mình cùng tỷ tỷ thân thế, giảng các nàng nguyên bản giàu có gia đình như thế nào bởi vì trắng tùy tiện phá thoái, giảng các nàng như thế nào bị trên giang hồ thanh danh hiển hách danh ý sư phụ thu lưu, thì như thế nào dựa vào chính mình từng bước một kiếm hạ độc ý tế tuổi, chiếm được trắng tùy tiện tín nhiệm bốn. Nói đi giảng đi, kỳ thật chính là một cái căn bản còn không có nhìn thấy hy vọng báo thù cố sự. Lục Huyền chỉ có thể lặng lặng nghe, thưởng thụ cái này khó được bình tĩnh mà khô giáo sinh hoạt. Vạn không nghĩ tới mùa mưa qua đi trời nắng, là Huệ quốc nóng bức thời khắc. Thái dương phơi mặt đất sáng loáng đều trướng mắt, Kim Mao Bương Lòng Sư đứng tại ngoài phòng nóng đến lé lưới, Liêu Liêu không còn đem Lục Huyền đặt ở trên cáng cứu thương, nàng tìm tới một cỗ to lớn xe phẳng. Tùng sư ở phía trước chạy, Lục Huyền trên xe nằm, Liêu Liêu có khi ngồi tại Lục Huyền trên thân, có khi ngồi tại Tùng sư trên thân. Lục Huyền nằm tại xe phẳng bên trên, ngửa mặt chỉ lên trời, tiếp nhận tháng 7 thái dương nướng, nghe phía trước Tùng sư hồng hộc mang thở thô trọng tiếng hít thở, bên cạnh suy nghĩ cái này nhảm chán quỷ quệ nhân sinh, bên cạnh đổi chủ ý đừng cho Liêu Liêu ngâm nước. Chờ hắn có thể động, muốn để Liêu Liêu lôi kéo cho chạy. Trời đông ra rét nóng bức, gió thổi trời mưa, ngày nào ác liệt ngày nào chạy. Thật sự là quá khi dễ chó. Lại như thế rất nhiều ngày, thời tiết nóng đều đã bắt đầu dần dần tiêu tán, Liễu Mộc Lan triệt để bông xuống đối với Lục Huyền thí nghiệm tâm tư. Một lần cuối cùng mấn thuốc, nàng bưng chén thuốc đứng tại Lục Huyền trước giường, túi đầu lúc tóc rối tung, thần sắc nhìn lên tiểu thụy hể bại một lần cuối cùng còn không được. Lục Huyền ngực ngực uống xong thuốc, vẫn đã không có nháy mắt trái cũng không có nháy mắt phải, Liễu Mộc Lan triệt để phá phòng trên đời tại sao có thể có dạng này thân thể. Rõ ràng liều thuốc đã có thể khoảnh khắc hạ độc chết bùi tuyệt cao thủ. Liễu Mộc Lan cầm chén một ném, ôm đầu chạy ra gian phòng. Lục Huyền không phản bắt được, cũng vô pháp ứng đối. Trong phòng không có tiếng người, không có tiếng chó sủa đầu thu con muỗi còn chưa có chết tuyệt, một cái đặc biệt nhỏ xuyên tấu qua trên cánh cửa rèm cửa mắt lưới chui vào, cũng không đốt Lục Huyền, liền vây quanh hắn nhất muội đảo quanh, phát ra không dứt óng 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 thanh âm. Lục Huyền nằm. Trước đó vài ngày hắn kỳ thật bực bội muốn chết, không nói nên lời, không thể động đậy, không biết kỳ hạn 3000 phản quốc chi bên ngoài còn có ghê gớm đại sự chờ lấy hắn đi làm, mà hắn chỉ có thể mỗi ngày như một khối tử vật bình thường bồi thiếu nữ cùng chó chơi. Nhưng không biết vì cái gì, đến hai ngày này, hắn càng ngày càng có thể tiếp nhận loại tình cảnh này. Tại thiên địa đều tịch liêu ban đêm, liền bất động đạn nằm ở trên giường, nghe con muỗi tiếng kêu. Trường sinh bất tử kỳ thật chính là bộ dáng này. Ngươi nhất định phải tại rất nhiều thời khắc bên trong lặng lặng nằm, nghe muỗi kêu. Chương 250. Thật là thơm a. Chương 250, thật là thơm a. Khoảng cách Tam Thiên Phàm Quốc lần kia thiên nhân vẫn lạc dị tượng xuất hiện, đã qua dòng dã nửa năm. Tam Thiên Phàm Quốc lại một lần nữa bị chặt chẽ phong cấm, mà lại phong cấm cường độ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng mạnh. Thương quân điện nguyên bản tuần phòng Tam Thiên Phàm Quốc kim giáp thần đem, tại nửa năm trước thiên nhân giao chiến bên trong cơ hồ tử thương hầu như không còn. Ngoại giới đều coi là cái này sẽ là thương quân điện trung tầng lực lượng nhất chống rông thời khắc, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày sau, Tam Thiên Phàm Quốc địa giới xuất hiện mới một nhóm kim giáp thần đem tuần phòng đều là bao phát hậu kỳ thậm chí bao phát đỉnh phong cường giả. Thương quân điện nội tình cường đại, làm cho thế nhân rung động. Cần biết bao phát cảnh giới cũng không phải là rau cải trắng. Thế gian cảnh giới tu hành phân chia bên trong, từ hư cực tấn thăng đến bao phát tầng này, thế nhân đã gọi bao phát đại cao thủ. Cái gọi là đại cao thủ, không chỉ là thực lực cùng hư vô cùng có to lớn khác nhau, mà lại hành tẩu trên thế gian số lượng cũng tuyệt đối thưa thớt. Nhất là bao phát cảnh giới tu hành gian nan, từ bao phát sơ cảnh đến bao phát trung kỳ đã có dài dằng dặc khoảng cách, mà bao phát hậu kỳ càng là gian nan, loại này gian nan cũng không phải là chỉ là thời gian liền có thể vượt qua, còn mang ý nghĩa tuyệt hảo thiên phú, rộng lượng tài nguyên cùng kỳ ngộ. Mạnh như đỉnh phân tấn quốc Triệu Ngụy Hàn Tam thị bên trong Triệu thị, tại Bình Nguyên quân Triệu Thắng vị này thiên nhân sau khi ngã xuống, có thể chống lên Triệu thị đại lương cũng bất quá là cái bao phát đỉnh phong. Lấy Triệu thị mấy ngàn năm nội tình, trong tộc bao phát cảnh giới cũng bất quá giải rác hơn 10 người, mà đạt tới bao phát hậu kỳ, thậm chí bất quá chỉ là 2-3 người. Nhưng mà Thương quân điện vẹn vẹn thiết trí tại Tam Thiên Phàm Quốc tuần phòng thần tướng chi cương vị, liền có bao phát hậu kỳ thậm chí đỉnh phong trọn vẹn 12 người nhiều, mà một nhóm này cường giả chiến dịch chết hết đằng sau, vậy mà đảo mắt công phu lại có thể thay bên trên 12 vị. Làm sao có thể không để thế gian chấn sợ? Một vòng này mới 12 thần tướng đã thừa hành đi qua Tam Thiên Phàm Quốc phong cấm chính sách, mà so với quá khứ cường độ càng cường lực hơn chỗ ở chỗ, 12 thần tướng không còn là Tam Thiên Phàm Quốc địa giới người lãnh đạo. Thủ lĩnh 12 thần tướng dẫn đội tuần phòng, là Võ An quân Bạch Khởi, cùng đi qua 12 thần tướng đứng đầu chí nhân Cam Mậu. Hai đại chí nhân cường giả, một cái canh giữ ở Tam Thiên Phàm Quốc biên cảnh, một cái tại Tam Thiên Phàm Quốc nội địa, 12 thần tướng tuần hành trong đó. Nói là trấn thủ, kỳ thật lão phu phỏng đoán, Thương quân là tại Vơ Vét Lục Huyền hạ lạc. Phạm Sư ngồi tại An Bình Sơn bên trên, mà Ca Nguyệt tự tay đan thật dày miên bảo, sắc mặt có vẻ hơi u ám. Ngồi tại bên cạnh hắn chính là mặc cùng khoản miên bảo năm cái đệ tử. Theo thứ tự là ba cái nam đệ tử, Mỹ Lệ A Nguyệt, cùng ngồi tại A Nguyệt bên cạnh thượng cầu. An Bình Sơn đã tuyết rơi, khắp núi đều là đã đổ bạc. Tu sĩ đến bùi tuyệt cảnh giới sau, kỳ thật đã không hề bị rét lạnh có nhiễu, chân khí đã có thể tự hành sưởi ấm, nhưng sư đồ 6 người vẫn ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô. Trong phòng nhóm lửa lô, đây là lúc trước Lục Huyền tại ngày đông lúc ưa thích làm cử động. Bây giờ dòng dã hơn nửa năm, Lục Huyền vẫn bật vô âm tín, mấy người nghe được Phạm Sư lời nói, đều cảm nhận được một trận khổ sở. An Bình Sơn đám người không phải không nghĩ tới tiến vào Tam Thiên Phàm Quốc đi tìm Lục Huyền, nhưng Thương Quân Điện phong tỏa thật sự là quá mức nghiêm mật. An Bình Sơn mấy cái đệ tử, liền xem như bây giờ tu vi cảnh giới cao nhất Doanh Khôn, khoảng cách bao phát cảnh giới cũng còn kém Lâm Môn một cước, A Tinh cùng A Nguyệt càng là mới vào hư cực không mấy năm. Bằng loại lực lượng này, liền tiến vào Tam Thiên Phàm Quốc biên cảnh đều không đủ tư cách. Trần Bảo cùng Bách Lý Mạnh Minh tại mấy tháng trước đã từng không biết sống chết mạnh mẽ xông tới qua một lần Tam Thiên Phàm Quốc phong tỏa, cuối cùng là bị Kim Giáp Thần đem đánh cho hai người chỉ còn một hơi, may mắn Bạch Khởi tuần phòng, nhận ra đây là An Bình Sơn Phạm Sư hai cái đệ tử đi chuyển, vì không cần quá sớm trở nên gây gắt mâu thuẫn, mới nhịn xuống tay không muốn hai người mệnh đạo sĩ thường xuyên nói, sấy một chút lửa, đi đi trong lòng ấm ướt lạnh. Về phần Phạm Sư, càng là trở thành bây giờ Thương Quân tại Hàm Dương thành nội chặt chẽ chằm chằm phòng đối tượng. Nửa năm qua, Phạm Sư đã trong bóng tối thử ra Hàm Dương mấy chục lần, mỗi một lần đều có thể gặp được Thương Quân đứng tại hắn ba bước bên ngoài sư phụ như lấy vũ đạo thủ đoạn đi trước Tề Quốc hoặc là Sở Quốc, lại đi Tam Thiên Phàm Quốc đâu. Doanh Khôn nghĩ đến chính mình tình cảm chân thành thân bằng lục đạo trưởng tùy thời có khả năng bị Thương Quân điện người bắt được, trong lòng liền cảm thấy kịch liệt bất an. Phạm Sư nhìn Doanh Khôn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình há như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thương Quân cảnh giới tu hành bản thân liền cao hơn vi sư, tại vũ đạo thủ đoạn một đường tu hành chỉ so với ta càng tinh thâm hơn, bởi vậy tại cái này Hàm Dương thành nội, chỉ cần ta thi triển xé rách hư không thủ đoạn, hắn liền lập tức có thể đuổi theo. Đừng nói là đi trình tề, bây giờ lấy hắn đối với vi sư chằm chằm phòng trình độ, vi sư liền xem như vừa bước một bước vào Đông Hải, hắn chỉ sợ cũng sẽ lập tức cùng ở. Đi qua trong vòng nửa năm, khi biết Lục Huyền tung tích không rõ, mà lại vô cùng có khả năng còn tại Tam Thiên Phàm Quốc chi sau, Phạm Sư đã từng mấy lần nếm thử khởi hành đi tìm, nhưng đều bị Thương Quân tiếp cận. Mà Lục Huyền tại Tam Thiên Phàm Quốc chi bên trong vốn cũng không có mảy may khí cơ hiện hiện, Phạm Sư độc thân tìm kiếm, vốn là mò kim đáy biển, lại bị Thương Quân dạng này một vị siêu cấp cường giả bám đuôi, Phạm Sư không chỉ có vô lực tìm tới Lục Huyền, liền xem như vận khí dễ tìm đến, cũng không có bản sự mang cái sống trở về hung chi, bây giờ khó giải quyết nhất là Tam Thiên Phàm trong ngoài nước đã không cách nào thi triển vũ đạo thủ đoạn. Bành, đôn đốt, trên lò lửa, vỏ quýt cùng hạt rẻ sắc đồng thời nổ tung, mùi trái cây khí cùng hạt rẻ mùi thơm tràn ngập trong không khí đi ra. Trừ A Nguyệt, những người khác lơ đãng hơ lửa trên lô phương nướng lưới lướt đi. A Nguyệt có chút nóng nảy mà hỏi thăm, Tam Thiên Phàm Quốc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả sư phụ đều không thể thi triển vũ đạo thủ đoạn tiến vào? Phạm Sư khe khẽ thở dài, giờ phút này cưỡng ép thi triển vũ đạo thủ đoạn đi vào, vô cùng có khả năng bởi vì khí vận bạo động mà bị không gian xé rách, tựa như cái này bốn. A Tinh bình thường. A Tinh giờ phút này đang từ trên lò lửa tay không lấy hạt rẻ, bỏng đến tay trái đổ tay phải lại đổ tay trái, đợi hạt rẻ nhiệt độ từ từ hạ xuống đằng sau, hắn coi chừng đem xác lột bỏ, lột ra một viên hoàn chỉnh hạt rẻ thịt, hiến vật quý một dạng đưa tới A Nguyệt trước mặt. A Nguyệt minh bạch Phạm Sư nói tới ý tứ. Giờ phút này nhập Tam Thiên Phàm Quốc, tựa như lấy hạt rẻ trong lò lửa, phong hiểm cực cao, đồng thời tốn công mà không có kết quả. Mà A Tinh bưng lấy hạt rẻ tay từ đầu đến cuối không có buông xuống, A Nguyệt nhíu nhíu mày, thu xuống tới. A Tinh cười đến rất không đáng tiền. A Nguyệt nhìn qua trong tay hạt rẻ, còn có trước người hỏa lô, nhớ tới đạo sĩ kia đem chính mình đưa đến An Bình Sơn mùa đông thứ nhất. Năm đó mùa đông trên núi đặc biệt lạnh, chính mình khi đó vẫn chỉ là cái như hủy cảnh giới tiểu tu sĩ, nhưng An Bình Sơn bên trên các sư huynh đều đã cảnh giới rất cao, không cần chống lạnh đạo sĩ kia tại trong phòng nhỏ của mình dâng lên một cái ấm áp lò lửa nhỏ. Chính mình có chút xấu hổ, rõ ràng rất ưa thích cái kia ấm áp hỏa lô, nhưng ngượng chống nói chúng ta người tu hành không cần những ngoại vật này chống lạnh, lời nói đạo sĩ sờ sờ đầu của mình cười nói, sấy một chút lửa, đi đi trong lòng ấm ướt lạnh. A Nguyệt nhìn qua hỏa lô, si ngốc nghĩ đến đạo trưởng, ngươi giờ khắc này ở chỗ nào đâu bảy? Ngươi thực vật Lục Huyền còn tại Huệ Quốc Liễu Mộc Lan cùng Liễu Liêu sinh hoạt tòa này nho nhỏ y trong cốc. Huệ Quốc nay đông so những năm qua còn muốn rất lạnh. Liễu Mộc Lan cùng Liễu Liêu tỉ muội tại hành trong sảnh bắt đầu nướng hỏa lô. Lục Huyền nằm ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem trần nhà, cảm nhận được quanh thân trong lò lửa tản ra nhiệt lực. Liễu thị tỉ muội đang tán gẫu, nói chuyện là năm nay dài rằng giặc mùa mưa cùng giá lạnh, làm Huệ Quốc vô số dân chúng chịu đủ tai ương, mà trên triều đình công khanh bọn họ ngay tại vội vàng cùng tham dự trắng tùy tiện cùng hoàng thất ở giữa đấu sức. Lại trò chuyện lên chuẩn bị đối với trắng tùy tiện động thủ thời cơ. Còn trò chuyện lên cái này nằm dòng dã nửa năm trừ chén thuốc, cơm nước chưa hết thần kỳ người thực vật. Lục Huyền đâu nghe được, nhưng đều không lắm để ý, hắn chỉ là nhìn xem nóc nhà, tùy ý suy nghĩ chạy không. Hắn chợt nhớ tới có một năm mùa đông, hắn đã từng tại An Bình Sơn bên trên nhóm lửa lô sưởi ấm. Hắn muốn tại trong phòng nướng chút hạt rẻ đậu phộng quả quýt loại hình ăn một chút, thuận tiện mang theo nướng chút thịt khô. Nhưng là nướng trong phòng hơi khói quá nặng, thế là hắn cây bước lô đem đến A Nguyệt trong phòng. Một năm kia hạt rẻ cùng thịt khô, thật là thơm a. Chương 251, biến số. Chương 251, biến số đảo mắt đông đi xuân tới, chó cào cào cho cạo một lần lông, nhìn gầy gò linh hoạt rất nhiều. Mà Lục Huyền vẫn như cũ như vậy. Một thân đủ liệu cửa hàng ăn mặc, từ mùa hè xuyên qua thu đông, lại xuyên qua mùa xuân. Nhưng đến nay xuân, Lục Huyền cùng chó đãi ngộ đều thay đổi tốt hơn rất nhiều, đầu tiên là Liễu Mộc Lan triệt để từ bỏ cho Lục Huyền thí nghiệm thuốc, thứ yếu là Liễu Liêu xem như chơi chán chó kéo xe cùng cưỡi chó kéo xe trò chơi. Lục Huyền không cần lại làm xe hở mũi hành khách, tại ngày mưa cùng bão chiếu thời tiết đi ra ngoài. Tiếp cận thời gian một năm đi qua, Lục Huyền ở ngoài mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng làm cho Liễu Liêu đối với Lục Huyền càng thêm mở rộng cửa lòng. Dù sao đây là một cái sẽ không tiết lộ cho bất luận người nào người nghe. Cân nhắc đến người chết có khả năng báo mộng, một cái người thực vật có lẽ so người chết tại bảo thủ bí mật phương diện này còn muốn càng thêm đáng tin. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, Lục Huyền trở thành Liễu Liêu đáng tin hơn. Thiếu nữ có thể nói trừ quá nặng nghề thân thế cùng cựu hận, đương nhiên còn có rất nhiều nói. Có một vị triết nhân đã từng nói, một thiếu nữ nếu như đối với ngươi mở rộng cửa lòng, như vậy ngươi sẽ phát hiện lỗ thai của mình rất khó lại có thời gian nghỉ ngơi một mục, ngươi biết nhà bốn. Một mục, là Liễu Liêu cho Lục Huyền đặt tên, nói là Lục Huyền mỗi ngày giống một khối đầu gỗ một dạng không núc đích, nhưng là đâu, chồng từ càng thêm đáng yêu, cho nên lấy tên cứ gọi một mục ta kỳ thật không có chút nào ưa thích đi thư, nhưng là khi còn bé nếu như mỗi ngày con không xuống đến Hoàng Liên, Hoàng Tinh, đuôi chuột có những thuốc này tên, sư phụ liền không cho ta ăn cơm. Sư phụ không cho ta ăn cơm còn tốt, đơn giản chính là bị đói. Thế nhưng là tỷ tỷ sẽ đem cơm của nàng phân một nửa cho ta, dạng như vậy nàng liền ăn không no bốn. Vì không để cho tỷ tỷ đói bụng đến bụng, ta chỉ có thể mỗi ngày một lần rất dùng sức nhớ y thư ấy, không nghĩ tới một cái liền có 10 năm. Nếu như không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ học y nói, kỳ thật ta muốn làm nhất chính là mang lấy một chiếc xe ngựa, chủ dù thiên hạ. Ân, nhìn ra được rất có điều khiển dục và bốn. Lục Huyền ta mắt nhìn năm ngoái bởi vì tiếp nhận quá nhiều mà trở nên so với bình thường cậu tinh gầy cường tráng rất nhiều chó cào cào, trong lòng yên lặng nghĩ đến bây giờ nói những này cũng vô ích. Tỷ tỷ đều đã trở thành thiên hạ đệ nhất nổi danh độc ý, trong đầu của ta cũng đã đổ đầy ý thư, hơn nữa còn có trắng tùy tiện muốn giết bốn. Cho nên ngươi làm mộng tưởng bị ngăn trở, mới như thế chấp nhất tại ngược đái chó cào cào xa bốn. Mà lại trong đầu đổ đầy ý thư còn có báo thủ, cùng thực hiện tự giá du mộng tưởng giống như cũng không có tuyệt đối xung đột đi bốn. Lục Huyền cảm thấy mình giờ phút này tiếc nuối lớn nhất nói đúng là không được nói, bằng không sao có thể cho phép loại này không có lo dịp lời nói một lần ở bên tai vang lên mà lại sư phụ đều đã chết rồi bốn. Đây không phải là dễ dàng hơn thực hiện mộng tưởng rồi a bốn. Mặc dù nhiều khi nàng rất hung, nhưng là nàng chết về sau, ta vẫn là thường xuyên vừa nghĩ tới nàng liền khóc. Vậy ngươi vẫn rất tốt khóc, chờ ca có thể nhúc nhích về sau, khóc cấp ca nhìn xem bốn. Một mục, ta mấy ngày nay mỗi ngày nhìn ngươi, phát hiện ngươi so vừa mới bắt đầu tới thời điểm giống như càng đẹp mắt một chút ấy. Ca đẹp mắt không cần ngươi khẳng định, ca tại tu hành giới chính là xuất đầu lộ diện thiếu đi, nếu không nhân khí không có khả năng thấp bốn. Một mục, thật. Ngươi vừa tới thời điểm làn da mặc dù cũng không tệ, nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này, trở nên càng ngày càng trắng. Đây không phải là bởi vì vừa tới thời điểm mỗi ngày bị ngươi kéo ra ngoài phơi gió phơi nắng nha bốn. Đúng rồi, ta phát hiện con mắt của ngươi đều trở nên so vừa tới thời điểm sáng lên. Còn có. Tóc giống như cũng biến thành so lúc trước càng có sáng bóng. Mặc dù ngươi dạng này dùng sức toan hót, nhưng là bần đạo có thể núp nhích về sau, hay là sẽ để cho ngươi tại khí trời ác liệt kéo cho bốn. Lục Huyền đối với mình kế hoạch tốt sự tình luôn luôn rất có nguyên tắc, tuyệt sẽ không bởi vì bị người nói vài câu dễ nghe liền cải biến dự tính ban đầu một mục. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nếu có thể đứng lên nói, tuyển cái Huệ quốc đệ nhất mỹ nam tử hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ân bốn. Liêu Liêu đứa nhỏ này chủ yếu vẫn là tuổi con nhỏ, từ nhỏ nguyên sinh gia đình cũng không hạnh phúc, khuyết thiếu giáo dục, cho nên phong cách hành sự điên một chút, nhưng giống như cũng không trở thành liền muốn đến trừng phạt nghiêm khắc trình độ 4. Muốn cho người trẻ tuổi phạm sai lầm cơ hội nhà 4. Lục Huyền nghe Liêu Liêu lời nói, nghĩ như thế 12. Giờ này khắc này, Hàm Dương thành, tòa kia làm cho người kính ý thanh đồng điện chủ điện. Thương quân vệ tưởng bình thường thói quen ngồi chỗ kia giếng trời phía dưới đài cao chỗ ngồi, giờ phút này chính trống không. Một thân áo xanh thương quân đứng đang ghế dựa phía trước trên bậc thang, mà trung niên áo trắng văn sĩ bộ dáng Trịnh An Bình ngồi tại thương quân vị trí phía dưới hai cấp trên bậc thang đã nhanh một năm, vẫn là không có lộ ra chút nào tung tích, không chỉ là khí tức, thậm chí ngay cả một tia lực lượng cũng không từng vận dụng. Trịnh An Bình tùy tính ngồi tại trên bậc thang, mắt nhìn phía trước, biểu lộ có vẻ hơi kỳ quái hẳn là ngày đó Tiêu thống chân đem hắn đưa ra Tân Quốc. Sẽ không. Nghe thấy Trịnh An Bình suy đoán, thương quân chậm rãi lắc đầu. Lục Huyền không chỉ có còn tại Tân Quốc, mà lại còn tại 3.000 phản quốc. Hắn nhìn về phía trước đại điện trên vách tường, tựa hồ chỉ là đang nhìn phía trên thanh đồng phù điêu, lại tựa hồ chỉ là tại hai mắt chạy không giống như nói ra, Tiêu thống không nỡ, cũng làm không được. Không nỡ. Trịnh An Bình trên khuôn mặt lộ ra một vòng thú vị thần sắc, chúng ta bố trí kinh doanh ngàn năm, bị hắn một khi hái được trái cây, hắn còn không nỡ lên. Thương quân nhìn Trịnh An Bình một chút, đôi mắt rủ xuống, Tiêu thống cùng ngươi biết tin tức khác biệt, lập trường đương nhiên cũng khác biệt. Với hắn mà nói, ngươi ta chính là hắn địch nhân lớn nhất, liền xem như lần này hắn không thể mượn nhờ phần này khí vận đánh giết được ta, nhưng dù sao Lục Huyền cũng coi là Thiên Tông truyền nhân, huống chi hay là đi đến chí nhân chi lộ truyền nhân. Trịnh An Bình nghe vậy, sửng sốt một chút, lại đột nhiên lạnh lùng mỉm cười một tiếng nên nói đều đã cùng hắn nói, hắn trước khi chết chính mình cũng nhìn thấy, nhưng vẫn là ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải chấp nhất tại môn hộ truyền thừa một bộ này. Nếu là hắn thật cho Lục Huyền tiểu tử kia lưu lại cái gì Thiên Tông đặc hữu truyền thừa ngược lại cũng thôi, đem chúng ta trái cây hái được, quay đầu kín đáo đưa cho tiểu tử này Lục Huyền. Lục Huyền. Thương quân yên lặng nhớ tới Lục Huyền danh tự, đột nhiên nhẹ nhàng cảm thán một câu, đây chính là biến số đi biến số, ha ha. Trịnh An Bình khép cười một tiếng, chỉ là cười bên trong niệm ai ý vị càng sâu. Từ tiểu tử này xuất hiện ngày đầu tiên ngươi liền nói là biến số, chỉ hy vọng chờ tới khi ngày sau, đem chúng ta lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện cho biến vàng. Thương quân nhìn xem Trịnh An Bình thần thái, cũng không nói tiếp, mà là vẫn đem ánh mắt nhìn về phía thanh đồng điện vách tường chỗ. Nơi đó thanh đồng trên phù điêu, vẽ lấy một cái nho sinh ăn mặc người, biểu lộ chấn động vô cùng, chính vung thưa quyển hướng một cái phương hướng làm đánh động tác. Tại phương hướng kia chỗ, đứng đấy một cái mang theo mặt nạ quỷ người. Chương 252. Tỏa ra ánh sáng. Chương 252. Tỏa ra ánh sáng đến một năm này giữa hè, Lục Huyền đã trở thành một cái tê liệt dòng dã một năm. Không chỉ có Liễu Liễu, liền ngay cả Liễu Mộc Lan cũng bắt đầu thỉnh thoảng cảm thán A Mộc giống như thật so vừa tới thời điểm càng đẹp mắt một chút. Lục Huyền làm một cái trăm năm trai thẳng, kỳ thật không quá có thể hiểu được nam nhân biến dễ nhìn đến cùng là thế nào một cái khái niệm. Hắn toàn thân tu vi khí cơ điều động không được một tia nửa hảo, trí nhân cường giả lại không có thần hồn có thể thúc đẩy, cho nên cũng nhìn không thấy chính mình bây giờ diện mạo. Thẳng đến một ngày này, lại rơi ra mưa to, ước chừng là bởi vì năm ngoái mùa mưa đặc biệt dài dằng dặc, Huệ Quốc năm nay mùa hè nước mưa đặc biệt hiếm thấy, thừa lúc mưa to như chút xuống thời điểm, Liễu Liễu ngồi trong phòng, con mắt có chút tỏa ánh sáng. Lục Huyền Tà mắt thấy đến trước cửa Tùng Sư run run một chút. Thế là cáng cứu thương, xích chó đều bị lật ra đi ra, Tùng Sư mặc lên xích chó mặc lên cáng cứu thương, trên cáng cứu thương đặt bên trên Lục Huyền. Dầm mưa đến người mắt mở không ra, nhất là khi người này chỉ có thể ở trong mưa bảo trì một cái ngửa mặt chiều thiên tư thế lúc. Tiếng sấm vang rền, Tùng Sư chó phi nhanh, nước mưa lạnh như băng đập ở trên mặt. Lục Huyền đã không còn giống năm ngoái như thế, rất dễ dàng liền cảm thấy tôn nghiêm thụ thương. Hắn dần dần có chút kỳ quái cảm tưởng cùng lĩnh ngộ. Năm đó Tiêu Thống trọng thương trốn vào Chu Quốc lúc, bị ép đạo hóa thành tòa kia đen xì tượng thần trăm năm, có phải hay không cũng liền như chính mình hôm nay bình thường. Bất quá vẫn là có chút khác nhau. Dù sao như muốn trời trong quan, cũng không có giống Liễu Liễu dạng này tên điên thiếu nữ lôi kéo hắn cùng chó lướt sóng. Thế nhưng là loại này trơ mắt nhìn xem mà mạc mại gì cảm thụ, kỳ thật hẳn là không lệch mấy A4. Lục Huyền hồi nhìn chính mình xuyên qua đến nay cả đời này, quả thật là quá mức thuận lợi. Hắn điểm xuất phát cũng không phải là phàm nhân, lại nương tựa theo hệ thống lấy thật nhanh tốc độ vượt qua kẻ yếu giai đoạn, từ đầu đến cuối đều lấy một loại vượt mức bình thường cường đại mặt hướng thế nhân. Có lẽ trong một sớm mai biến thành một khối đầu gỗ, biến thành một cái người thực vật, biến thành một cái mặc cho người định đoạt kẻ yếu, cũng không phải là Tiêu Thống Lục Huyền dạng này cường giả đỉnh cấp mới đặc thù nhân sinh kinh lịch đối với thế gian tuyệt đại bộ phận phàm nhân mà nói, tại trong cuộc đời rất nhiều thời khắc bên trong, biến thành một khối mắt có thể gặp thai có thể nghe lại miệng không thể nói đầu gỗ, chẳng lẽ không phải vốn là một loại trạng thái bình thường. Lục Huyền cũng không phải là đồng tình lên thế gian phàm nhân, mà là tại trong nháy mắt nào đó, hắn phát hiện chính mình chưa bao giờ thoát ly qua một phàm nhân thân phận đại tu sĩ cũng muốn đứng trước thế gian đủ loại long đong cùng khảo nghiệm. Chân chính tuyệt đỉnh đại tu sĩ một đời là cực kỳ dài dòng buồn chán, cái gọi là thuận buồm xuôi gió, thường thường chỉ là chỉ tu hành trong tuế nguyện một quãng thời gian. Nhân sinh tán khổ, sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, cầu không được, năm âm thịnh, người tu hành ưu thế, chỉ là để cho mình tại dài rằng giặc một đời bị cực khổ xâm thời gian tương đối biến ngắn một chút, gặp nạn thời điểm có thể càng thong dong một chút. Đại tu hành giả cũng là người, người đều có chật vật cùng khốn khó thời khắc. So với trên tinh thần tra tấn cùng thống khổ, chỉ là Tùng Sư lướt sóng, cũng không lại để cho Lục Huyền cảm thấy thật khó chịu. Tự tôn loại vật này, xét đến cùng là chính mình cho mình thiết hạ. Trên đời có hai loại người tự tôn sẽ không dễ dàng thụ thương, một loại là chân chính nhận hết nhân gian cực khổ người, một loại là có thể bình tĩnh tiếp nhận nhân gian cực khổ người. Cái gọi là cường giả, chính là người sau. Liễu Liễu giờ phút này từ Lục Huyền trên thân đứng dậy, ngồi xuống Tùng Sư trên lưng đại cầu tại trong mưa to lôi kéo nước bè, trên lưng lại nhảy lên cá nhân, đáng thương ai oán một tiếng, nhưng bị Liễu Liễu chiếu vào cổ vỗ một cái, lại tiếp tục hướng về phía trước phi nhanh á khoát. Liễu Liễu níu lấy Tùng Sư trên đầu một túm lông, hưng phấn đến kêu to lên. Lục Huyền lặng lặng nằm tại cáng cứu thương phía trên, bình tĩnh cảm thụ được ngày mùa hè trong mưa to thanh lương nhiệt độ không khí, nước mưa, luôn luôn trước tại tiếng sấm xuất hiện tiềm điện. Tê liệt thân thể, hoang đường thiếu nữ, phi nhanh đại cầu, mưa to cùng lôi mình, cái này vốn là tương đương hoang đường một cảnh tượng, nhưng Lục Huyền thân ở trong đó, không chỉ có không có cảm thấy lộn xộn cùng bực bội, mà lại tâm cảnh bình thản đến có thể xương tự tại. Tự tại đạo sĩ quá phận tự tại tâm tình, khiến cho này tấm nguyên bản rối bời hình ảnh đều đột nhiên trở nên hòa hài đứng lên. Tại Lục Huyền trong mắt, thiên địa vạn vật phảng phất bỗng nhiên thả chậm, đầu tiên là trước mắt phong cảnh hướng về sau tốc độ di động, tiếp theo là nước mưa tốc độ rơi xuống, cuối cùng ngay cả bầu trời bên trong tiềm địa biến mất tốc độ đều đang thay đổi chậm. Mắt thường bên trong xuất hiện hết thảy đều phảng phất tăng thêm một cái pha quay chậm kính lọc, mà lại thả chậm bội số càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cơ hồ đứng im. Không chỉ là thị giác, thính giác cùng khứu giác cũng đang trở nên càng thêm nhạy cảm, liền ngay cả xúc cảm đều trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn trong nháy mắt, thậm chí có thể phát giác được trên người mình gian kia sớm đã ướt đẫm quần áo tại tiến lên trong quá trình biến hóa nhăm nheo. Đúng lúc này, một hạt giọt mưa rơi muốn rơi xuống trước mắt hắn, hắn đem lực chú ý phóng tới điểm này giọt mưa phía trên, sau đó, hắn tại đã qua một năm lần thứ nhất nhìn thấy diện mạo của mình, đó là một tấm quen thuộc nhưng lại để hắn có chút xa lạ mặt. Hắn đi qua cảm thấy mình dáng dấp kỳ thật không sai, ngũ quan rõ ràng không tàn, dáng người gầy mà không tủi, đồng thời có đặc biệt đạo sĩ khí chất, có thể xưng anh tuấn tiêu sái, thiếu nữ kiêm thiếu phụ kiêm giả A8 sát thủ. Nhưng nếu như không tận lực dọn dẹp, đổi một thân một mạc chút ăn mặc, vẫn là có thể tùy tiện chạy vào trong đám người không bị phát hiện. Thông tục điểm nói, trừ khí chất tốt hơn bên ngoài, chỉ có thể nói là người bình thường. Nhưng bây giờ gương mặt này bốn, da thịt giống như là ngọc thạch sáng long lanh, mà mặt mày bên trong như có tinh thần sáng lạ, liền ngay cả tóc có lớp, nhìn đều đặc biệt có hình bốn. Chợt nhìn vẫn là Lục Huyền, nhưng cẩn thận ngó ngó, cũng đã không phải Lục Huyền. Chẳng trách nói mình có thể tuyển thành Huệ Quốc đệ nhất Mỹ Nam, tiểu nha đầu thuyết pháp này, nói đến thậm chí còn là bảo thủ chút bốn. Lục Huyền lực chú ý dĩ nhiên không phải hoàn toàn đặt ở diện mạo của mình phía trên, so với trông thấy chính mình tướng mạo tinh tiến, hắn càng nhiều chú ý chính là mình ngũ giác đột nhiên biến hóa. Bình tĩnh mà xem xét, hắn bây giờ ngũ giác loại này rõ ràng trạng thái, với hắn mà nói kỳ thật cũng không lạ lắm. Trí nhân cường giả, chăm dặm thấy vật nghe âm thanh, vốn là bình thường thủ đoạn. Bây giờ loại này ngũ giác khôi phục trình độ, dựa theo Lục Huyền kinh nghiệm tới nói, ước chừng cũng chính là khôi phục được vừa mới bước vào hư cực lúc loại kia trình độ. Chỉ là bởi vì bị phong cấm quá lâu, thí dụ như Minh Châu nông trần lâu ngày, một khi đạt được lao, nhịn không được liền muốn còn tỏa sáng hơn qua mình. Lục Huyền không biết đến tột cùng là thời gian tích lũy hay là tư tưởng thành thục, giúp hắn đem nguyên bản che tại ngũ giác phía trên tầng kia bụi bặm lao đi. Nhưng hắn bắt đầu thử tỏa ra ánh sáng. Hắn nếm thử giật giật ngón tay của mình, phát hiện hay là không thể động đậy, thế là nếm thử há to miệng, phát hiện hay là không tăng ra. Khống chế nhục thân mỗi một cái khiếu huyệt vẫn là bị cái kia không biết là cái gì đồ vật một mực ngăn chặn. Hắn muốn thở dài. Bầu trời vừa có thiểm điện. Thế là hắn thật nặng nề mà thở dài. Thiên địa như có đáp lại, phát ra ầm ầm lôi minh tiếng vang. Chương 253. Nghe chẩn đoán bệnh. Chương 253. Nghe chẩn đoán bệnh. ngũ giác dần dần khôi phục trong quá trình, Lục Huyền cảm thấy mình không còn là một khối đơn điệu đầu gỗ. Lỗ tai của hắn không còn chỉ có thể nghe thấy hắn mỗi ngày nằm căn này căn phòng nhỏ bên trong, Liễu Liễu cùng hắn nói chuyện hoặc là Tùng sư phủi đất tấm thanh âm. Liễu Mộc Lan cái này cả tòa y quán, thậm chí y quán tả hữu hàng xóm, mỗi người đối thoại, tự nói, hô hấp, bắt búa phá toái cùng va chạm, một cái trội ngã xuống, anh đến nhóm lửa bốn. Lục Huyền không có tê liệt trước đó, thính lực chỉ so với hôm nay càng mạnh, nhưng trừ phi tất yếu, hắn sẽ chỉ tận lực đem những này thanh âm đều che đậy lại. Một người nếu như tin tức gì đều tinh tế tiếp thu cùng xử lý, như vậy đầu óc của hắn cuối cùng sẽ chỉ biến thành một cái rác rưởi đứng. Nhưng giờ này ngày này, Lục Huyền cảm thấy nghe nhiều một chút hay là rất có ý tứ. Hắn đầu tiên nghe là Liễu Mộc Lan cùng Liễu Liễu có lời hắn nói. Liễu Mộc Lan đạo: "A Mộc, ta bây giờ là không có bản sự chữa trị tốt, cũng không có bản sự hạ độc chết, bây giờ chẳng tùy tiện tạo phản sắp đến, chúng ta cũng phải bắt gấp chút thời gian báo thủ, nếu như chờ hắn thật hủy diệt Huệ quốc, cướp đoạt đại bảo, muốn giết hắn thì càng khó khăn. Nếu như tương lai thật có thể giết trắng tùy tiện, ta đến lúc đó lại dốc lòng nghiên cứu A Mộc bệnh tình đi, một năm không được liền 5 năm, 5 năm không được liền 10 năm, tóm lại có thể tìm tòi nghiên cứu ra 1/2 phần 10 quả." Liễu Mộc Lan nhìn xem lạnh như băng, người kỳ thật vẫn rất tốt. Lục Huyền nghĩ như thế, ai muốn Liễu Liễu phản bác, tỷ tỷ làm gì nhất định phải đem hắn chữa trị tốt. Chúng ta cùng hắn đã không phải thân, lại không phải cho nên, huống hồ hắn bộ dạng này cũng không phải chúng ta tạo thành. Liễu Liễu nhìn xem giống người, kỳ thật thật không phải là người, hắn bây giờ bộ dạng này kỳ thật cũng rất tốt, ta mỗi ngày đều có cùng hắn chơi bốn. Người đó là chơi với ta à bốn? Mà lại bốn bạn nhất ngươi đem hắn chữa trị tốt, nếu là hắn một cái so trắng tùy tiện càng hung người đâu bốn. Nữ hải tử tùy tiện y một cái không biết nền móng người, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng là có mấy phần đạo lý bốn. Húng chi hắn không có khả năng động thời điểm, ta có khi chơi đến có chút quá nóng bốn, ai biết hắn có thể nhúc nhích về sau, có thể hay không cùng ta tính sổ sách. Vậy ngươi không cần phải lo lắng, bao tìm ngươi thanh toán, lao thiết. Chư tỷ muội đối thoại, Lục Huyền có khi cũng nghe một chút Liễu Mộc Lan tiếp khách bốn. Ân, hội chẩn thanh âm bệnh này không tính nghi chứng, trên đời có chút tạo nghệ đại phu đều có thể chữa cho tốt, ngươi đi đi. Hắc, vẫn rất có cá tính, chỉ tiếp nghi nan tạp chứng ngươi đau này thương là kinh thành chín cánh cửa tổng bộ đầu gió không nhanh lưu lại, gió không nhanh cương trực ghét du định, đối với ác nhân xuất đau, ta bất trị. Dựa vào, tiếp xem bệnh còn phải xem nhân phẩm miệng vết thương của ngươi phức tạp, còn có thối giữa hình dạng, xác nhận bị độc môn ám khí ngâm độc gây thương tích, tựa hồ là bị tiểu nhân ám toàn bốn. Liêu thần y dị tuệ nhãn như thần, nói đến không sai chút nào. Người thương thế kia, theo ta được biết, đương đại có thể chữa không cao hơn 3 người, về tình về lý, ta đều nên vì người trị liệu. Đa tạ Liêu thần bốn. Nhưng trên người ngươi mang theo có cựu mệnh dược dược mùi, đó là quanh năm nhuộm dần tiếp xúc mới có thể lưu lại hương vị, cựu mệnh dược dược là dược vương cốc độc hữu trồng trọt thảo dược, có thể thấy được ngươi xuất thân dược vương cốc. Ngươi là dược vương cốc phái tới, chuyên môn nện ta y quán chiêu bài a. Ngươi đi đi, ta không y đi. Ta dựa vào, cho tới trưa, ngươi tỏa trận, là một cái không y a có kỹ thuật tại thân, lại cái này không y cái kia không y đi. Không sợ người khác tìm ngươi trả thù nhà bốn. Có khi thấy chết không cứu, so giết người phóng hỏa lại càng dễ đưa tới báo thủ. Dù sao khi dễ đại phu chi phí nhiều thấp a bốn. Lục Huyền nghĩ như vậy, lại nghe sát vách động tĩnh, bỗng nhiên minh bạch Liễu Mộc Lan không y lực lượng. Liễu Mộc Lan tỷ muội y quán này sát vách, ở một đôi vợ chồng. Nữ nhân nói, Liễu thần y thì hôm qua lại cự xem bệnh 6 người, trong đó 3 người quay đầu lại trả thù, đều bị ta giải quyết hết. Nam nhân thản nhiên nói, 4 người, có trong một ban đêm tới, ta trong đêm đi tiểu đêm thời điểm thuận tay xử lý xong. Nữ nhân khe khẽ thở dài, chiếu Liêu thần y lìa như thế cái nhìn xem bệnh pháp xem tiếp đi, nàng cứu người còn chưa đủ, chúng ta đánh nhiều người đâu, ở tại nàng sắt vách suốt ngày giúp nàng xử lý những này không nhìn được bệnh nhân, đánh nhau so lúc trước không có thoái ẩn giang hồ lúc nhiều không biết bao nhiêu. Nghe động tĩnh, nam nhân giống như là vỗ vỗ nữ nhân, đừng oán trách. Năm đó trên trời dưới đất không ai có thể chữa cho tốt Sung Nhi bệnh, là Liêu thần y cứu được Sung Nhi mệnh, vợ chồng chúng ta phát quá lớn nguyện, muốn hộ Liêu thần y tỷ muội 10 năm chu toàn. Nếu không có Liêu thần y lìa, Sung Nhi nào có hôm nay, năm đó đáp ứng người ta, liền muốn nói đến ngồi vào. Nữ nhân không nhịn được nói, ai nha biết biết. Ta chỉ là phàn nàn hai câu, cũng không phải muốn mặc kệ không làm nữa. Ngươi như thế chứng trạc đàng hoàng làm gì, lộ ra ta tựa như là cái gì bội bạc người một dạng. Nghe thanh âm, là nặng nề mà đánh nam nhân một chút. Nam nhân không dám nói ngữ. Lục Huyền nghe xong, minh bạch. Nghe hai vợ chồng này khí tức tiết tấu, đều là như hủy hậu kỳ cao thủ. Cảnh giới dạng này, tại Huệ quốc dạng này một tòa phàm quốc chi bên trong, chí ít cũng có thể là xếp hạng thiên hạ top 10 cao thủ. Hai cái thiên hạ top 10 cao thủ hộ giá hộ tống, cũng chẳng trách Liễu Mộc Lan dám làm như vậy sinh ý đắc tội với người. Lúc chiều, Lục Huyền lại nghe hai cái tiếp trần bệnh lệ. Bên trong một cái là cái dạng này, đối thoại bệnh của ngươi bốn, ta là ngươi cái thứ nhất tìm đại phu sao? Đúng đúng đúng, xin mời Liễu thần y hạ xuống diệu thủ. Ta trước bất trị, ngươi đi tìm một vòng bên ngoài mặt khác thần y nhìn xem, nếu như bọn hắn không biết trị, ngươi lại tới tìm ta trị. Vì sao muốn bộ dạng này, thần y đi, ta nếu tới đây, tự nhiên là tin được ngươi. Liễu Mộc Lan không nói, chỉ là tiếp khách. Kế tiếp bệnh nhân lúc xuất hiện, nghe đã khí tức yếu ớt. Liễu Mộc Lan đạo, đều tìm qua không người có thể giải. Không người có thể giải bốn. Dược Vương cốc cốc chủ thậm chí nói, liền xem như đại la thần tiên cũng khó cứu bốn. A Liễu Mộc Lan nhẹ nhàng ô một tiếng, hỏi ngược lại, ta như chữa cho ngươi tốt, ngươi coi đáp ứng ta, ngày sau hướng ta thúc đẩy một lần. Ngươi nếu có thể cứu ta mệnh, vậy ta mệnh liền coi như bán cho ngươi. Ta không muốn mệnh của ngươi, ta chỉ cần ngươi tại thời điểm mấu chốt, thay ta hướng một người động một lần tay. Đi. Liễu Mộc Lan nhẹ nhàng hỏi, nếu như là Huệ Đế đâu? Cái kia hư nhược bệnh nhân ngữ khí rất kiên định, không nhất định có thể bảo chứng giết chết, nhưng ta nhất định toàn lực xuất đao. Nếu như là Đường Kim Bạch tướng quân đâu? Người kia dừng một chút, hồi đáp, một dạng. Lục Huyền thế là nghe rõ. Liễu Mộc Lan đến cùng là muốn dùng dạng gì phương thức, đến chuẩn bị hướng cái kia trắng tùy tiện báo thủ. Chương 254, hận lực lượng. Chương 254, hận lực lượng. Từ ngày đó ngũ giác từ từ khôi phục bắt đầu, tiếng sấm nương theo trong lòng thở dài cùng nhau rơi xuống lên, Lục Huyền chậm chậm bắt đầu cảm giác có chút không được bình thường. Chính mình nguyên bản ổn định trạng thái tinh thần bắt đầu từ từ trở nên không có ổn định như vậy, chủ yếu thể hiện tại trong khoảng thời gian gần nhất này, tâm tình của hắn thế mà lại nhận thời tiết ảnh hưởng. Hôm nay không khí trong lành, Lục Huyền tâm tình liền cũng không tệ. Hôm nay nếu như thời tiết âm trầm thậm chí có mưa, tâm tình của hắn liền sẽ cảm thấy khó chịu thậm chí hiện ra nhàn nhạt ưu sầu. Tuy nói tu hành đoạn đường này đến nay, Lục Huyền một mực là cái đáng xấu hổ máy gian lận tuyệt thủ, nhưng hắn cho tới bây giờ cảm thấy mình tố chất tâm lý không kém, chí ít trên tâm tính rất ổn. Nay chủ yếu là bởi vì Trạch Nam dục vọng thấp, không sợ cầu liền không chỗ mất, được mất tâm chậm nhẹ, tự nhiên có thể cảm xúc ổn định. Nhưng dạng này ổn định tâm tính, theo làm người thực vật lâu ngày, vậy mà cũng sẽ từ từ trở nên lô mãng không chịu nổi đi lên A4. Lục Huyền cảm thấy một chút nhàn nhạt u buồn. Nhưng mà u buồn vừa mới nổi lên, hắn bén nhẹ cảm giác được, hôm nay phía ngoài cơn gió bắt đầu ồn ào náo động. Loại cảm giác này, giống như là tâm tình của hắn tại khống chế thời tiết. Hắn đối với mình phỏng đoán cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng còn cần thời gian đến tiếp tục nghiệm chứng phỏng đoán. Không phải nói loại phỏng đoán này quá mức không thể tưởng tượng, để Lục Huyền chứng thực đứng lên sợ đầu sợ đuôi. Mà là một cái tê liệt tại giường người sinh sống tình cảnh quá đơn nhất, mỗi ngày có thể xuất hiện tâm tình chập chờn cũng quá mức đơn giản, nghiệm chứng quá trình liền đặc biệt dài dòng. Dù sao cảm xúc loại vật này, không có khả năng chống rông xuất hiện, lại chống rông cải biến. Huống chi Lục Huyền tự nhận là vốn là một cái cảm xúc đặc biệt ổn định tuyệt thủ. Một ngày này lúc chạm vạng tối thời điểm, dáng chiều hết sức chói lọi, xuyên thấu qua môn hộ cùng cửa sổ chiếu vào Lục Huyền trên thân. Lục Huyền ngay tại tắm rửa dáng chiều đồng thời nghe đài sắt vách lao phu lao thê liếc mắt đưa tình, đương nhiên, chủ yếu là đánh chửi. Chính nghe được cao trào chỗ, đạo sĩ cảm thấy mình tâm tình đang tốt thời điểm, liếu liêu nắm Tùng sư đi tới. Tùng sư cổ chó bên trên nói như vậy là không xáo thẳng, trừ phi có đi làm nhu cầu đi làm, chỉ là mưa trời kéo thuyền, trời nắng kéo xe. Lục Huyền bây giờ tư tưởng cảnh giới kỳ thật đã có tiến bộ, đối với kéo xe đã cũng không có bao nhiêu kháng cự, chẳng qua là cảm thấy hơn một năm, hay là ba ngày hai đầu chơi cái này, không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút phiền muộn đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì sát vách vợ chồng ngăn nghe đài hơn phân nửa liền bị đánh gãy tạo thành. Chói lọi dáng chiều đống nhiên tiêu tán rất nhanh, lúc đầu xác nhận tĩnh mị ánh chiều tà đống nhiên bị kín một tầng màu mực. Lục Huyền tâm có cảm giác, mà lúc này liễu liễu nhìn thấy thời tiết che lấp xuống tới, lộ ra nhìn tiền chân vô tà khuôn mặt tươi cười sắc trời âm đứng lên, nếu có thể trời mưa thì càng tốt hơn. Tùng sư sợ hãi lui hai bước, mà Lục Huyền nghe nói như thế, tâm tình cảm thấy càng thêm phiền muộn một chút. Chết để dối lời nói, tự nhiên hong khô lại cần cả đêm thời gian. Nghĩ đến nước đẫm y phục dính ở trên người muốn suốt cả đêm mới có thể che làm, Lục Huyền cảm thấy tâm tình cũng trở nên ấm áp. Vốn chỉ là phát âm khí trời bắt đầu đột nhiên mây đen dày đặc, nước mưa tí tách rơi xuống. Thời tiết biến hóa nhanh chóng, để liễu liễu đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mắt buốt tình quang quá tốt rồi. A Hoàng, có thể kéo thuyền. Liễu liễu ôm một hồi Tùng sư cổ, Tùng sư phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Lục Huyền tâm tình chợt trở nên đã thoải mái một chút. Thời tiết dạng này đột ngột biến hóa, tựa hồ ấn chứng hắn phỏng đoán. Trải qua thiên phàm, trở về không thành siêu sợi đạ, suốt ngày khí chi tử. Lục Huyền tâm bên trong vui lên. Giọt mưa đột nhiên dừng lại, thần mây biến mất, hoàng hôn sáng tỏ. Liêu liêu thần sắc biến ảo, cuối cùng thất vọng mắng, cái gì phá thiên? Như thế quấy một phát, thiếu nữ đã không còn tâm tình để cho kéo xe kéo thuyền. Lục Huyền nhắm mắt lại, trong lòng mừng khấp khởi, lặng lặng cảm thụ từ bản thân cùng trời khí ở giữa liên quan. Hắn vẫn không cách nào làm ra chút nào động tác, ngăn ở quanh người hắn khiếu huyệt bên trong đồ vật thật sự là quá cường hành, để hắn không cách nào thi triển bất kỳ lực lượng nào. Nhưng Lục Huyền có thể trực giác cảm thụ đến, thân thể của mình tựa hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa. Bởi vì không cách nào nội thị, hắn cảm giác không đến loại biến hóa này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, chỉ là từ ngày đó giọt mưa bên trong nhìn thấy chính mình hình dạng biến hóa, cùng bây giờ cùng thiên thời sinh ra loại này kỳ quái liên hệ đến xem, hẳn là sẽ không kém. Tựa như câu nói kia là thế nào nói, người yêu như làm vườn, tốt quan hệ sẽ khiến người biến đẹp mắt. Nếu làm chính mình biến dễ nhìn, như vậy thể nội loại biến hóa này chính là thiên vương lão tử tới, nó cũng là tốt biến hóa. Huệ quốc quân dự bị đệ nhất mỹ nam tử Lục Huyền nghĩ như thế đến. Tiêu thống, đến tột cùng là tại trong thân thể ta thả thứ gì bốn? Lục Huyền ẩn ẩn có một tia phỏng đoán, nhưng vẫn là đạo lý kia, lấy hắn thời khắc này trạng thái vô lực nghiệm chứng bất luận cái gì phỏng đoán, chỉ có thể mặc cho thời gian trôi qua, để thời gian đến cho ra đáp án. Đảo mắt lại là một năm ngày mùa hè di chuyển, gió thu cuốn đi y quán bên trong cuối cùng một tia thời tiết nóng. Lục Huyền từ không cẩn thận nghe được Liễu thị tỷ muội trong lúc nói chuyện với nhau biết được, kinh thành trắng tùy tiện đã càng ngày càng càng rỡ, tại cùng Huệ quốc hoàng thất đối kháng bên trong từ từ chiếm cứ chủ động, có lẽ khoảng cách triệt để khống chế triều đình, xuyên tạc hoàng quyền chỉ là vấn đề thời gian. Thế là tùy theo mang tới, Liễu Mộc Lan tiếp khách nhân, tiếp xem bệnh tần suất càng ngày càng cao, trị bệnh cứu người số lần cũng càng ngày càng nhiều đồng dạng, thu hoạch nhân tình, lấy được hứa hẹn cũng càng ngày càng nhiều. Trên đời chân chính có bản lãnh thần y là xưa nay không thiếu người mạch tài nguyên. Không hẳn, trên đời ân tình có rất nhiều loại, nhưng vô luận như thế nào, dù là nói toạc đại thiên, lớn nhất vẫn là ân cứu mạng. Mà một cái có bản lĩnh, có danh tiếng thần y, cả một đời nếu như nghiêm túc tiếp xem bệnh, đến tuột cùng có thể cứu bao nhiêu cái mạng, thu hoạch bao nhiêu nhân tình. Chỉ là thần y có nhiều thần y phẩm cách, thường thường khinh thường hướng người đòi hỏi phần này ngập trời nhân tình, cho nên cho dù đến già đến chết, phần này thông thiên nhân mạch quan hệ, khả năng cũng sẽ không dùng đến mấy lần. Nhưng Liễu Mộc Lan không giống với, nàng là cái phẩm cách bình thường, lưng đeo huyết hải thâm cựu thần y ý đưa Lục Huyền tới trắng tùy tiện kỳ thật cùng Liễu Mộc Lan đánh qua không ít lần quan hệ, tại hắn thị giác bên trong, hắn cần Liễu Mộc Lan dạng này một vị có thể tại thời khắc mấu chốt cứu được mệnh bằng hữu, mà Liễu Mộc Lan cũng cần hắn dạng này một vị quyền thế ngập trời miếu đường bằng hữu, đáng tiếc hắn chưa từng có thể ý thức được, Liễu Mộc Lan cũng không phải là bằng hữu của hắn. Hắn cho tới bây giờ không cách nào tại cái này xinh đẹp nữ thần ý trước mặt thu hoạch nửa phần nửa hào hữu nghị. Liễu Mộc Lan cùng muội muội của nàng Liễu Liễu, cho đến tận này, còn sống mỗi một ngày, kỳ thật đều là bởi vì có thể đánh giết trắng tùy tiện mà cố gắng. Lục Huyền mỗi một ngày nghe Liễu Mộc Lan cùng nàng muội muội đối thoại, nghe nàng tiếp xem bệnh, cùng mỗi một cái thiếu nàng ân cứu mạng cao thủ hoặc là nắm giữ tài nguyên đại nhân vật định ra khế ước, minh hạ thể ngôn, một chút xíu chắp vá ra báo thủ lam đồ. Cho dù là làm một cái người nghe, Lục Huyền cũng thường thường mới thôi rung động. Hắn kiếp trước từng nghe qua một chút liên quan tới dạy bảo người khác tiêu mất cừu hận canh gà, trong đó lại một câu rất nổi danh, nói chính là: "Hận là rất cường đại lực lượng, hắn không cải biến được ngươi hận đối tượng, nhưng sẽ cải biến chính ngươi. Mang theo hận sinh hoạt sẽ vặn vẹo ngươi nhìn thế giới góc độ, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của ngươi sinh hoạt." Tại không có đầy đủ sinh hoạt kinh nghiệm, nhìn qua đầy đủ sinh hoạt án lệ trước đó, Lục Huyền nhìn thấy loại lời này, cũng thường thường sẽ cảm thấy có đạo lý, nếu như là tại mịt rồ lọc đỉnh bên trên trông thấy có lẽ sẽ còn điểm cái like, nếu như là trung học lúc trông thấy thậm chí còn có thể làm trích ra. Nhưng bây giờ lại nhìn loại lời này, Lục Huyền muốn cho viết ra loại lời này người nhìn một chút Liễu Mộc Lan. Thật là rất cường đại lực lượng, nếu như ngươi hận thật đủ cường đại, như vậy nó sẽ vặn vào ngươi, cũng đem tạo nên ngươi. Thằng đến phá hủy cái kia ngươi hận đối tượng. Chương 255, dày đặc. Chương 255, dày đặc. Lập thu. Nghe nói kinh sư đối kháng đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Huệ quốc hoàng thất phương diện vẫn có lực lượng đau khổ chèo chống, nghe nói chủ yếu là dư luận phương diện còn không có ngã xuống. Ngự sử đài một đám đại phu gắt gao ôm mưa gió không tốt luật điểm, điên cuồng công kích Bạch Trường Cuồng, nếu không có ngươi Bạch Trường Cuồng tự tiện nhất chính, dẫn tới thiên nộ, làm sao có thể tại giữa hè thời tiết, toàn bộ Huệ quốc lượng mưa ít như vậy. Lục Huyền nghe được đằng sau cảm thấy có chút hứa thật có lỗi. Nay chủ yếu là bởi vì mấy tháng này đến nay, tâm tình của mình từ đầu đến cuối ở vào một cái tốt đẹp trình độ bên trong. Một mực không emo, đối với 4 giờ mưa gió quy luật cũng thật không tốt ra bốn. Hắn nghĩ cũng không thể trách hắn, nghĩ đến cả tòa Huệ quốc lượng mưa khẳng định là có điều tiết biện pháp, nếu là hắn ngày nào đạt được trọn vẹn lay động cánh tay tiểu thuyết, đọc trước một năm nửa năm, Huệ quốc chẳng phải là muốn bởi vậy khô hạn vong quốc. Bất quá mặc dù có những ngự sử này đài ngôn quan giữ thể diện, Huệ quốc hoàng thất xem chừng cũng không chống được bao lâu, dù sao miệng pháo không phải thật sự dương thương đại pháo. Trên thế giới này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định đạo lý này, không thể bàn cãi. Chính quyền tạo ra từ bắn súng, là lịch sử nghiệm chứng qua chân lý. Mà liên tại kinh thành này cách cục nhất là cháy bỏng thời khắc, có một phong đến từ bên ngoài kinh thành trăm dặm trong một cái trấn nhỏ mật tín, trên phong thư viết Bạch tướng quân ban thưởng lên Liễu Mộc Lan bái thượng. Bạch Trương Cuồng thu đến tin lúc cũng sững sờ, không rõ lúc này Liễu Mộc Lan cho mình gửi thư là vì cái gì, nhưng vẫn là đem tin triển khai thì ra là thế. Bạch Trương Cuồng đem tin đọc thôi, lộ ra giật mình thân sắc. Thân tín Đinh phó tướng lại gần hiếu kỳ, tướng quân, thiên hạ này đệ nhất độc ý trong thư nói thứ gì? Bạch Trương Cuồng đem tin gãy lên, nàng nếu không gửi thư, ta suýt nữa đã đem vấn đề này quên bẵng đi. Hơn một năm trước đập chết cáo tư ánh sáng cái kia kỳ quái tiểu tử, ngươi còn nhớ chứ? Thân tín Đinh phó tướng hai mắt tỏa sáng, chính là cái kia đao bổ dịu đục, hỏa thiêu dìm nước đều giết chi không chết quái nhân. Lúc trước hay là ngài chủ trương gắng sức thực hiện, tự mình đem hắn đưa đi Liễu Mộc Lan trong y quán. Bạch Trương Cuồng cười cười, Liễu Mộc Lan gửi thư, nói đã phá vỡ tiểu tử kia nhục thân, phát hiện ghê gớm bí mật. Đinh phó sẽ có chút hiếu kỳ, bí mật gì? Bạch Trương Cuồng thu lại ý cười, ngươi đây liền không cần nghe ngóng. Kinh thành thế cục còn chưa tới không thể đi ra thời khắc, Liễu Mộc Lan y quán khoảng cách kinh thành cũng chỉ có trăm dặm, ta hôm nay đi trước một chuyến. Đinh phó đem bộ nói, thuộc hạ cùng ngài cùng. Bạch Trương Cuồng phất phất tay, chính ta đi, kinh thành còn cần ngươi chiếu khán thế cục. Nói đi, cũng không còn cho Đinh phó đem cơ hội nói chuyện, độc thân cưỡi lên chính mình bảo mã, chỉ dẫn theo hai cái võ công thấp tùy tùng, liền ra phủ tướng quân, hướng bên ngoài kinh thành chạy đi. Bạch Trương Cuồng phóng ngựa một đường phi nước đại, đồng thời nhẹ nhàng đè xuống ngực giấy viết thư, trong mắt lộ ra một cỗ không nói ra được hưng phấn. Từ khi Huệ quốc hoàng thất lao tổ tông Tuệ Thanh Sơn phi thăng, Huệ quốc đã không còn có Bùi Tuyệt cảnh giới cao thủ. Bạch Trương Cuồng cảnh giới tu hành cũng coi như thiên hạ có vài, nhưng sớm tại Tuệ Thanh Sơn trước khi phi thăng liền kẹt tại Như Hủy Định Phong cảnh giới, nhiều năm không cách nào tiến thêm. Tại con đường tu hành, hắn lúc đầu đã không làm suy nghĩ nhiều, cho là thiên hạ võ đạo đã tách ra, cho nên đem dã tâm toàn bộ đặt ở hoàng quyền phía trên. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cách hoàng vị chỉ cách một chút thời điểm, một năm trước một bước nhàn kỳ hôm nay lại tới đáp lại. Liễu Mộc Lan vậy mà tại trong thư nâng lên, đao kia thương không vào, thủy hỏa bất xâm nam tử kỳ quái, trên thân lại có thể tấn thăng Bùi Tuyệt diệu cảnh đại bí mật. Đối thoại này tùy tiện tới nói, thậm chí so cái kia sắp bị hắn nhúng chàm hoàng vị còn muốn càng có lực hấp dẫn. Bất quá loại chuyện này, chỉ có thể chính hắn đi tìm tòi nghiên cứu, tuyệt không thể để mặt khác như vị cao thủ biết. Dù là cái này mặt khác như vị cao thủ là thân tín của hắn Đinh Phó Đem. Đinh Phó Đem người này cũng là như vị nhiều năm thế gian cường giả, chỉ là bởi vì khuyết thiếu gia thế trèo trống, lại bị chính mình hùng tài đại lược chết phục, mới nguyện ý phụ tá chính mình tranh đoạt thiên hạ bá nghiệp. Nhưng nếu như giờ này khắc này, để hắn biết được trên đời còn có một đạo có thể có hy vọng đột phá như hủy, tấn thăng Bùi Tuyệt pháp môn bày ở trước mặt, Bạch Trương Cuồng không chút nghi ngờ, Đinh Phó sẽ từ trước đối với mình chỗ biểu hiện ra hết thảy tôn sùng cung kính, đều sẽ tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Bùi Tuyệt cảnh giới, đó là cùng phàm trần ngăn cách, phá vỡ phàm nhân số tuổi thọ hạn chế, trực chỉ 300 tuổi. Thế gian tranh danh đoạt lợi, vẻ lũ xu định, tại loại cảnh giới này trước mặt, cũng chỉ là tiểu nhi đàm thiếu. Tại ngắn ngủi hoàng quyền cùng 300 năm số tuổi thọ ở giữa, tầm nhìn hạn hẹp phàm nhân có lẽ còn muốn do dự một hai không biết như thế nào tuyển, nhưng đối với bọn hắn những này sớm đã đứng tại miếu đường cùng giang hồ đỉnh phong cường giả tới nói, đó căn bản không có bất kỳ cái gì đáng giá do dự chỗ. Chỉ có sống được càng lâu, trở nên càng mạnh, hết thảy đều mới có ý nghĩa. Bí mật này, chỉ có thể, cũng nhất định phải bị chính mình nắm trong tay. Bạch Trương Cuồng mang dạng này nhất định phải được tâm tư, xuất phát đi đến Liễu Mộc Lan y quán. Mà Bạch Trương Cuồng không biết là, tại hắn vừa mới quay người sau khi đi, thân tín của hắn Đinh Phó đem trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng cười nhạo. Tại Bạch Trương Cuồng triệt để rời đi phủ tướng quân sau, Đinh Phó đem lui phủ tướng quân tả hữu, một thân một mình đi bổ câu phòng lấy ra một cái chân phải chỗ có dao tình vết thương bổ câu, nhanh chóng móc ra bụi bút tại một tấm trên tờ giấy viết xuống một đoạn văn quả như thần y sở liệu. Bạch Trương Cuồng kiêng kỵ tại ta, dấu diếm hạ đột phá bụi tuyệt diệu cảnh bí mật, cũng chưa từng mang lên mặt khác bất kỳ cao thủ nào, chỉ có hai cái phụ trách phục vụ tạm dịch đi theo. Bổ câu đưa tin bay ra, điểm cuối cùng lại không phải là bay thẳng đến ngoài trăm dặm Liễu Mộc Lan y y quán, mà là vẹn vẹn chỉ tới kinh thành bên ngoài vài dặm liền rơi xuống, rơi vào một cái đạo bên cạnh trong quán trà. Cái kia trong quán trà, một cái mang nón che nắng lao bản nhận được bổ câu, gỡ xuống trên đùi thư tín sau khi xem, xuất ra một cái bút son tại tin phần cuối chỗ viết nho nhỏ một hàng chữ Trịnh Quỷ Duyệt. Sau đó lại đem giấy viết thư nhét về bổ câu trên đùi, đem bổ câu chỉ lên trời bên trên trùng điệp quan ra. Bổ câu không có bay vài dặm, lại đang đạo bên cạnh một chỗ trồng hoa màu lao hán bên cạnh dừng lại. Lao hán ước chừng từ lâu mặt hướng đất vàng, mặt bị phơi khô vàng, nhưng nếu như nhìn thật kỹ, có thể nhìn ra mặt mày bên trong xen lẫn một tia bất phàm. Lao hán rút ra bổ câu trên đùi giấy viết thư đọc một phen, nhẹ gật đầu đâm trở về, lại như là chợt nhớ tới cái gì, đem giấy viết thư lại rút ra, cắn nát chính mình ngón trỏ đầu ngón tay viết xuống bốn chữ Vương Tư Đạo Duyệt. Bồ câu đưa tin lại lần nữa bay ra, lại lần nữa rơi xuống, sau đó giấy viết thư lại lần nữa bị rút ra, như vậy lặp đi lặp lại, từng cái danh tự bị lưu tại tâm kia nho nhỏ giấy viết thư cuối cùng tưởng nhất tâm duyệt. Lưu Như Hải duyệt, Mực Chim duyệt, Đỗ Nhược Phi duyệt bốn. Thẳng đến cái này bồ câu đưa tin cuối cùng rơi xuống ngoài 50 dặm Liễu Mộc Lan trong tay lúc, tấm kia nho nhỏ trên tờ giấy đã viết đầy 10 cái danh tự. Những tên này chợt nhìn đều thường thường không có gì lạ, nhưng nếu như có người trong giang hồ ở đây, trông thấy những tên này lúc tất nhiên sẽ nhịn không được kinh hô. Những tên này phía sau đại biểu, không có một cái nào không phải trên giang hồ uy danh hiển hách cường giả. Từ kinh thành đến Liễu Mộc Lan y dịch quán cái này ngắn ngủi trăm dặm khu vực, rõ ràng chỉ là một đường thẳng, cũng đã như bố trí xuống thiên la địa võng. Chương 256, Vạn Tuế. Chương 256, Vạn Tuế. Trên đời lưu truyền báo thủ trong cố sự, những cái kia phục sắt luôn luôn kinh tâm động phách, tràn đầy ngoại ý muốn cùng trùng hợp. Chuyện xưa phát triển, luôn luôn cửu nhân ngoại ý muốn khám phá người báo thủ kế sách, thế là xảo diệu phục sắt biến thành giằng co, trải qua gian nan hiểm trở, hy sinh trong trận doanh phe mình rất nhiều phần diễn không nhẹ đồng bạn, cuối cùng thảm liệt chu sát địch nhân. Liễu Mộc Lan hiển nhiên cũng nhìn qua không ít thoại bản bên trong báo thủ cố sự, bởi vậy tại đối đãi nàng cựu địch Bạch Trương Cuồng lúc làm nhiều năm công tác chuẩn bị, khắp nơi chôn xuống phục bút cùng ám tuyến. Nàng tận khả năng tại Bạch Trương Cuồng bên người bố trí xuống quân cờ, ý đồ thay đổi một cách vô tri vô giác tại Bạch Trương Cuồng bên người dẹp ra một tấm có thể ảnh hưởng thậm chí thao túng hắn lưới lớn, đến giảm bớt ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Nàng tận khả năng thu nạp trên đời có tên, phẩm cách quá cứng cao thủ, ý đồ tại quyết chiến thời khắc tận khả năng tăng cường phe mình thực lực, lấy cam đoan cuối cùng có thể thuận lợi chu sát đối phương. Liễu Mộc Lan công tác chuẩn bị đã phi thường cẩn thận, nàng bố trí nếu như thuận lợi tiến hành tiếp, trận này phục sát cũng nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ. Từ kinh thành đến Liêu thị y thì quán ngắn ngủi trăm dặm lộ trình bên trong, Liễu Mộc Lan thiết hạ dòng giá hơn 10 vị như hủy cường giả chờ Bạch Trương Cuồng. Nhưng phục sát cũng không phải là từ xuất kinh thành trạm thứ nhất liền bắt đầu. Bạch Trương Cuồng xuất kinh sau sẽ gặp phải người đầu tiên, là trên giang hồ nổi danh dịch hình cao thủ Trịnh Quỷ vai trò quán trà lão bản. Trịnh Quỷ bị người giang hồ xưng vô diện quần, đương nhiên không chỉ có mang ý nghĩa hắn có thể dễ dàng dịch dung thành người khác tướng mạo, càng quan trọng hơn là hắn có thể thu liễm tự thân khí cơ, cũng bắt trước được bất luận người nào khí chất. Bên ngoài kinh thành quán trà lão bản, so sánh với trong kinh thành làm bán trà lão bản, đương nhiên muốn bao nhiêu mấy phần chất phác khí tức, đồng thời lại dù sao cũng là làm ăn, lại muốn cùng cả ngày cùng đất vàng làm bạn nông dân làm ra phân chia. Loại này nhỏ xíu khí chất khác biệt rất khó bắt chước cùng điều chỉnh, nhưng phi thường trọng yếu, bởi vì nhưng phàm nhân tinh, biết người luôn luôn xem mặt bên ngoài đồ vật. Chính quỷ chức trách dĩ nhiên không phải tại trạm thứ nhất liền chặn giết Bạch Trương Cuồng, từ thao tác phương diện đi lên nói cũng không thực tế. Chính quỷ mặc dù cũng giống như hủy cảnh giới, nhưng nếu quả thật đánh nhau, tại đã như hủy đỉnh phong nhiều năm, tinh thông thực chiến Bạch Trương Cuồng trước mặt, chỉ sợ sống không quá 10 chiêu. Chính quỷ nhiệm vụ chỉ là xung làm một cái đơn giản quán trà lão bản, nếu như Bạch Trương Cuồng nguyện ý xuống ngựa dừng lại, liền bưng một bầu Liễu Mộc Lan chuẩn bị xong nước trà đi lên, nếu như Bạch Trương Cuồng vội vã đi đường, cũng sẽ không làm ra động tác. Liễu Mộc Lan chuẩn bị trong nước trà đương nhiên là có vô sắc vô vị độc dược, Bạch Trương Cuồng một khi uống xong, sau hai canh giờ liền sẽ phát tác, đến lúc đó một khi vật ông, chân khí trong cơ thể sẽ mười không còn một. Mà cho dù Bạch Trương Cuồng không có tại cái này chạm thứ nhất xuống ngựa uống trà, đối với Liễu Mộc Lan cái này cả một cái phục sát kế hoạch tới nói, cũng không lớn ảnh hưởng. Liễu Mộc Lan tại Bạch Trương Cuồng sẽ trải qua dọc theo con đường này, trải cũng không đều là Trịnh Quỷ dạng này chỉ là phụ trách ngụy trang giang hồ người tài ba, ngược lại đa số đều là thực sự như hủy trong cùng cảnh giới cao thủ. Trong những người này, có lẽ cùng Bạch Trương Cuồng một đối một chính diện giao thủ khó có phần thắng, nhưng chỉ cần có hai người đồng thời liên thủ, liền có tương đương phần thắng. Mà Liễu Mộc Lan là trắng tùy tiện chuẩn bị cao thủ như vậy số lượng, cũng không phải là chỉ là hai, ba người, mà là dòng dã hơn 10 người. Từ kinh thành đến Liêu thị y quán, chỉ có một đầu thông lộ, đây là năm đó Liễu Mộc Lan lựa chọn y quán địa chỉ lúc đã nghĩ kỹ. Chỉ này một đầu thông lộ tình huống dưới, một khi tại con đường ở giữa ngộ phục, liền sẽ trong khoảnh khắc lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Phục kích chân chính phát sinh địa điểm, ước chừng ở kinh thành cùng y quán điểm trung gian, ở đây người xuất thủ chính là quanh năm tại y quán bên ngoài phụ trách thủ vệ Liêu thị tỷ muội đôi vợ chồng kia. Trượng phu gọi Lưu Thiết Mai, thê tử gọi Ngô Chấn Cương, hai vợ chồng danh tự cực kỳ tương phản, nhưng chiến lực là thực sự vệ quốc top 10 cao thủ. Hai người liên thủ đối đầu cùng là như hủy đỉnh phong Bạch Trương Cuồng, là chiếm hết ưu thế cục diện. Húng chi phía trước 50 dặm, phía sau 50 dặm thiết cương vị, cũng không phải là chỉ là bài trí. Phục kích một khi bắt đầu, Bạch Trương Cùng sẽ đối mặt với là trước sau cái này hơn 10 cái nơi mai phục, hơn 10 vị như hủy cường giả bao bọc. Một khi phục kích phát sinh, con đường phía trước đường lui đều là đoạn, chỉ cần Bạch Trương Cùng hay là như hủy cảnh giới, như vậy kỳ thật vô luận hắn có hay không uống xong Trịnh Quỷ bưng lên nước trà, hắn đều là bao chết. Nhưng cũng tiếc chính là, trận này báo thù hết thảy điều kiện trước tiên, đều là Bạch Trương Cùng nếu có thể đi đến cái kia chân chính điểm phục kích bên trên. Liễu Mộc Lan thật sự là một cái phi thường có kiên nhẫn người báo thù, nàng đối với trận này báo thù hạ túc công phu, làm toàn làm việc, nhưng nàng bỏ qua một chút. Báo thù, hoặc là nói giết người, lại hoặc là nói muốn đưa một người tử vong, xét đến cùng, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình. Liêu thị tỷ muội tại quá nhỏ thời điểm liền gánh chịu quá mức nặng nề cừu hận, tại các nàng lúc đó tuổi nhỏ tâm lý, sát hại Liêu thị toàn tộc Bạch Trương Cuồng, thật sự là thật đáng sợ, cũng quá cường đại. Huống chi bây giờ Bạch Trương Cuồng là đã cách hoàng vị cũng chỉ có cách xa một bước tồn tại. Tại trong lòng của các nàng, muốn giết chết dạng này một cái cường đại mà tồn tại đáng sợ, sao có thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Liêu Mộc Lan chuẩn bị, từ trên logic tới nói, đương nhiên rất tỉ mỉ rất toàn diện, cũng tràn đầy khả thi. Từ áp dụng trên độ khó tới nói, nếu có thể triệu tập cùng thúc đẩy nhiều như vậy cao thủ, đối với người bình thường tới nói đương nhiên là địa ngục cấp bậc độ khó, nhưng Liễu Mộc Lan đã hoàn thành. Thế nhưng là trận này báo thù cuối cùng đi hướng sinh non. Bởi vì giết một người, cùng chính diện đánh tan một người, xưa nay không là một mã sự. Liễu Mộc Lan kế hoạch cùng an bài sát thực chu toàn, nhưng đổi một cái thuyết pháp, cũng có thể nói là trình tự quá nhiều. Trình tự nhiều, liền mang ý nghĩa người tham dự cũng quá nhiều. Mà người, là hoàn thành một việc trong quá trình, nhất không thể không nhân tố. Bạch Trương cũng như Liễu Mộc Lan đoán, không có mang bất luận cái gì cường lực cấp dưới liền ra kinh thành. Cũng như Liễu Mộc Lan mong muốn, tại Trịnh Quỷ mở trong quán trà ngồi xuống. Trịnh Quỷ bưng lên một bầu nước nóng, bị Bạch Trương Cuồng mắng một câu lão giả, thu lão hổ chính lợi hại đâu, bên trên một bầu trà lạnh giải khát. Trịnh Quỷ nhìn thẳng Bạch Trương Cuồng con mắt, cung kính trả lời, trà lạnh bên trong có độc, tướng quân uống xong, liền không thể sống lấy trở lại kinh thành. Bạch Trương Cuồng nghe vậy mắt lộ ra một vòng kinh dị, nhìn chăm chú dò xét trước mắt trà này lều lao bản hồi lâu, chợt nheo cặp mắt lại, ngươi là Trịnh Quỷ. Trịnh Quỷ cúi người, nghe nói tướng quân sắp vinh đăng đại bảo, Trịnh Quỷ không thể là chúc, đặc biệt đưa một đạo tin tức cứu tướng quân chi mệnh, lấy làm ném tên hình dạng. Bạch Trương Cuồng nhẹ nhàng đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía tây nơi xa trừ ngươi bên ngoài, Liễu Mộc Lan ở trên con đường này, còn sắp xếp không ít người đi. Trịnh Quỷ túi người sau từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu, để bày tỏ cung kính, Vương Tư Đạo, Tưởng Nhất Tâm, Đỗ Nhược Phi, Mực Chìm, Lưu Thiết Mai, Nô Trần Cương. Trịnh Quỷ trong miệng không nói một cái tên, Bạch Trương Cuồng sắc mặt trở nên lạnh một phần, nói đến Lưu Thiết Mai vợ chồng lúc, Bạch Trương Cuồng sắc mặt đã như băng sương. Lúc này trời chiều đã nhanh rơi xuống, đầu thu chạm vạng tối còn không chút nào lộ ra điều hiệu, nhưng Bạch Trương Cuồng trước người ba thước đã sát ý như sương. Thật lâu, hắn làm quyết đoán, chở mình lên ngựa hướng lúc đến phương hướng trở về, cho một mình đứng ở trong quán trà Trịnh Quỷ quẳng xuống một câu ngày mai đến đem quân phủ, linh hoàng kim 5 ngàn lượng. Trịnh Quỷ hỉ nét mặt tươi cười mở, cung chúc tướng quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 257, đốt sạch. Chương 257, đốt sạch. Bạch Trương Cuồng tại Liễu Mộc Lan chuẩn bị cho hắn xuất kinh trạm thứ nhất liền biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có phụ trách quán trà Trịnh Quỷ. Liễu Mộc Lan nghe thấy tin tức truyền đến lúc ngay tại y quán trận địa sẵn sàng đón quân địch, đông dưng đứng dậy cái gì? Liễu Mộc Lan sắc mặt kinh nghi, hẳn là Bạch Trương Cuồng vừa đối mặt liền có thể nhìn thấu Trịnh Quỷ ngụy trang, đem hắn đả thương mang đi. Hướng nàng truyền đạt tin tức này là Lưu Thiết Mai cùng Nô Chấn Cương vợ chồng. Lưu Thiết Mai tỉnh táo lắc đầu, hiện trường cũng không đánh nhau vết tích. Liễu Mộc Lan còn không có kịp phản ứng, đó là làm sao về bốn? Giờ phút này Liễu bị đánh phát đến Lục Huyền gian phòng, đang cùng Lục Huyền nói nhất định không chiếm được đáp lại lời nói, mà Lục Huyền lực chú ý cũng không ở trước mắt, từ đầu đến cuối nghe phòng cách vách Liễu Mộc Lan ba người đối thoại, nghe được nơi đây, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài đến lúc này vẫn không rõ, cái này tỷ là thật đơn thuần bốn. Ân, cái này tìm từ có chút nghiêm khắc bốn. Ngu xuẩn. Làm nữ tính Ngô Chấn Cương có chút do dự nói, chỉ sợ là bốn. Trịnh Quỷ làm phản rồi. Liễu Mộc Lan như bị sét đánh, đứng tại chỗ trầm rất lâu mới có thể chậm rãi nói chuyện, cái kia những người khác đâu? Ngô Chấn Cương lắc đầu, trừ vợ chồng chúng ta hai người, những người khác chỉ là bức bách tại hứa hẹn cùng lời thề, đáp ứng ngươi xuất thủ một lần. Cho dù Bạch Trương cuối cùng không có đến mai phục chi địa, nhưng bọn hắn công bố làm chính mình nên làm, để cho chúng ta chuyển cáo ngươi một tiếng, hiện tại cũng đã tản. Lục Huyền tại phòng cách vách bên trong có thể nghe được Liễu Mộc Lan ngồi liệt xuống thanh âm, tiếp theo là thật lâu trầm mặc. Hiển nhiên, báo thủ đã thất bại. Liễu Mộc Lan có lẽ đã thanh tỉnh nhận thức đến, đời này rất khó lại có cơ hội giết rơi Bạch Trương Cuồng. Kỳ thật có lẽ không chỉ là tại trạm thứ nhất Trịnh Quỷ muốn làm phản, Liễu Mộc Lan mời tới những này giang hồ cao thủ, chỉ sợ nếu không có lời thề bức bách, không người nào nguyện ý cùng Bạch Trương Cuồng là địch. Cho dù Trịnh Quỷ không phản bội, tại Liễu Mộc Lan thiết kế trạm thứ hai, trạm thứ ba bốn, mỗi một đứng cũng có thể có người sẽ chọn phản bội lời thề, phản bội Liễu Mộc Lan. Trên đời cũng không thật thiên đạo có thể ước thúc lời thề, bội bạc chi phí chỉ là lương tâm mình một chút bất an, mà lựa chọn hết lòng tuân thủ lời thề, đáp ứng Liễu Mộc Lan cái này thúc đẩy, muốn mạo hiểm có thể quá cao. Dù sao giết người liền có bị giết phong hiểm, huống chi muốn giết người này là thiên hạ hung danh hiển hách cao thủ, là có cơ hội đơn giết bọn hắn tồn tại. Bọn hắn từ Liễu Mộc Lan trong tay nhặt về một cái mạng là không giả, nhưng nguyên nhân chính là mất mà được lại, bọn hắn mới có thể càng thêm chân quý cái mạng này. Lục Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có thể dự đoán đến Liễu Mộc Lan tâm tình vào giờ khắc này, hắn không cách nào sinh ra đồng tình. Người báo thù cho chơi, không thích hợp ngây thơ bốn. Ân, có lẽ miêu tả có chút tay nghề bốn. Người báo thù cho chơi, không thích hợp người ngu tham dự. Hết thảy trò chơi nguy hiểm, trọng yếu nhất vĩnh viễn là nguy hiểm quảng khống. Liễu Mộc Lan bằng vào chính mình chủ quan tiêu chuẩn đi sàng chọn những cái kia giang hồ cao thủ làm báo thù người chấp hành lúc, bản thân liền là không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Tính mệnh du quan sự tình, liền xem như tín nhiệm nhất bằng hữu cũng còn phải cẩn thận suy tính, huống chi là gặp mặt một lần, dựa vào cái gì dám đem tử sinh phó thác? Bằng ân cứu mạng, lấy ân cứu mạng đi thúc đẩy người khác liều mạng thời điểm, ân tình kỳ thật đã tại trong lúc vô hình tiêu tán. Nhân tính chi thâm thúy cùng hay thay đổi, đã chú định phần kế hoạch này thành công xa vời. Những vật này, có lẽ Liễu Mộc Lan về sau sẽ có thể nghĩ rõ ràng, nhưng giờ này khắc này, nàng tựa hồ đã mất tâm lực có thể nghĩ. Lưu Thiết Mai làm thiên hạ cường giả hiếm có, lúc này vẫn giữ vững tương đương lý tính, hiện tại trước mang lên Liễu Liễu, cùng chúng ta vợ chồng rời đi nơi này đi, Bạch Trương cũng đã khám phá vấn này, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ mang binh trở về vây quét. Liễu Mộc Lan đã sắc mặt trắng bệnh, không biết là bởi vì nhiều năm lưu đồ thất bại đả kích, vẫn là bị hù đến. Nàng lắc đầu, rời đi, lại có thể đi nơi nào? Chính vì nếu phản bội, vậy hắn nhất định sẽ nói ra tham dự kế hoạch danh sách, chắc hẳn vợ chồng các ngươi cũng sẽ bị Bạch Trương cuồng ghi hận lên. Bất quá thực lực các ngươi cao cường, chỉ cần trên giang hồ cẩn thận một chút, liền xem như Bạch Trương cuồng cũng khó có thể làm sao. Nếu như ta đi với các ngươi, sẽ chỉ trở thành liên lụy. Lưu Thiết Mai cất cao giọng nói, năm đó ngươi cứu Sung Nhi, ta cùng gia thê thể hộ tỷ mỗi ngươi 10 năm, bây giờ 10 năm kỳ hạn chưa đầy, đại nạn giáng lâm, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ bên dưới các ngươi đi một mình? Liễu Mộc Lan đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kiên quyết, các ngươi như còn niệm tình ta một tia ân tình, ta chỉ có một chuyện cần nhờ. Lục Huyên nhìn xem trước mắt còn đối với hết thảy hồn nhiên không biết, chính cùng hắn liễu lo không ngừng thiếu nữ lúc, cảm thấy nhẹ nhàng thở dài. Trời sinh lôi minh. Nửa nén hương sau, Nô Chấn Cương từ phía sau lưng lấy trưởng kích choáng liễu liễu, đưa nàng ôm ngang mà lên, ra khỏi phòng lúc quay đầu mắt nhìn nằm ở trên giường Lục Huyên, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Rất nhanh, ngoài phòng vang lên hai đạo bước chân nhanh chóng rời đi thanh âm. Lại một lát sau, Liễu Mộc Lan đi vào Lục Huyên trong phòng, trông thấy nằm trong phòng không thể động đậy, không cách nào ngôn ngữ Lục Huyên, bỗng nhiên sử sốt. Lúc này Lục Huyền đang cùng nàng đối mặt, nàng trông thấy cặp kia cho tới bây giờ bình tĩnh giống như là không có tư tưởng trong mắt, hiếm thấy lộ ra một vòng cảm xúc. Liễu Mộc Lan đọc hiểu ánh mắt kia cảm xúc đồng tình. Liễu Mộc Lan đỏ trong mắt, túi đầu xuống, nhẹ nhàng nói một câu, có lỗi với. Nàng nhẹ nhàng nhấn Lục Huyền bên giường trên đất một chỗ hốc tối hiện lộ, lại vừa vặn xuất hiện một cái một người lớn nhỏ không gian. Lục Huyền cho là nàng dự định trốn trong đó, nhưng không có, Liễu Mộc Lan mắt nhìn Lục Huyền, càng đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, phong nhập hốc tối. Sau đó quay người rời đi. Sau một lát, Lục Huyền cảm nhận được tại gian phòng cách vách bên trong, Liễu Mộc Lan sinh mệnh khí tức biến mất. Trên bầu trời bắt đầu bên dưới lên mưa to. Lại khoảng chừng nửa canh giờ, y quán bên ngoài trừ hạt mưa va chạm mặt đất thanh âm, đồng thời xuất hiện tinh mịn tiếng bước chân nước chừng trăm người, trong đó không thiếu cao thủ, cầm đầu khí tức Lục Huyền nhận biết. Bạch Trương Cuồng. Hắn tiếng nói rất kỳ lạ, dù là thanh âm không lớn, nhưng chỉ là nghe liền có thể để cho người ta cảm thụ được trong đó ẩn dấu ngang ngược tìm kiếm. Liêu thị tỷ muội sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tinh mịn tiếng bước chân xông vào y quán các ngõ ngách, chỉ một lát sau đằng sau, căn phòng cách vách Liễu Mộc Lan thi thể bị ném ra ngoài. Liễu Liễu thích nhất chơi chó cào cào không có bị mang đi, một mực tại ngoài phòng, nó trông thấy Liễu Mộc Lan bị ném ra sau cao hứng nào tới, lại phát hiện vị nữ chủ nhân này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chó cào cào như là minh bạch cái gì, vây quanh Liễu Mộc Lan thi thể không ngừng đảo quanh, trong miệng phát ra nghẹn ngào. Rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, chó cào cào thanh âm từ từ biến mất, sinh mệnh khí tức tiêu tán theo báo cáo tướng quân, Liễu Mộc Lan muội muội không tại. Cái kia tê liệt đâu? Tựa hồ cũng không tại đốt. Đại hỏa hừng hực, một buổi đem ý quán đốt sạch. Chương 258. Lắng nghe. Chương 258. Lắng nghe. Liêu thị y quán bị thiêu hủy năm thứ hai mùa xuân, di chỉ phía trên có cái thiếu nữ xuất hiện, tại di chỉ chỗ khóc giống một trận, lại vội vàng rời đi. Lục Huyền nghe được thiếu nữ tiếng khóc lúc tâm tình một lần rất kích động, đó là Liêu Liêu thanh âm. Nhưng thật đáng tiếc, Liêu Liêu không có thể phát hiện Lục Huyền tồn tại. Lục Huyền một người chôn sâu dưới mặt đất, cho tới hôm nay đã có dòng dã hơn nửa năm. Hắn cảm thấy mình kỳ thật đã tha thứ Liêu Liêu quá khứ đối với mình không tôn trọng, nếu như thiếu nữ có thể đem chính mình từ trong đất móc ra lời nói, quả thật có chút quá cô đơn. Liêu thị là bởi vì ý đồ mưu sát đương triều người thực quyền mới bị Chu sát hủy nhà, cho nên căn bản không người nào dám tới này tiếp quản địa phương này, thậm chí không ai có thể đến bốn bề nhìn xem. Cái này mang ý nghĩa, trừ đại hỏa đốt sạch cùng ngày, quan phủ từng phái người đến đem nơi đây phong tỏa, Lục Huyền đã có dòng dã hơn nửa năm chưa từng nghe qua thanh âm của người. Liễu Mộc Lan đem Lục Huyền tàng tại trong ý quán một gian nho nhỏ hốc tối bên trong, bản ý là để Lục Huyền không bị trắng tùy tiện phát hiện. Nhưng nàng không hề nghĩ rằng, Lục Huyền loại tình huống này, kỳ thật cũng không sợ rơi vào trong tay ai, tương phản, trên đời không có bất kỳ người nào biết hắn ở đâu, với hắn mà nói mới càng thêm thống khổ. Y quán đã thành một vùng phế tích, phía trên đều là tiêu thổ mồ hôi, ngay cả bò sát chim bay cũng không nguyện ý ở phía trên dừng lại lâu. Có khi Lục Huyền dưới đất, có thể nghe được một hai con đáng yêu con chuột nhỏ từ bên trên nhanh chóng chạy qua thanh âm, đều sẽ cảm thấy trong lòng trấn an. Lục Huyền cũng không phải là khuyết thiếu thời gian dài một chỗ kinh nghiệm, nhưng đi qua một chỗ, đều là xây dựng ở chuẩn bị kỹ càng phong phú học tập tư liệu, dự trữ dường như tự làm mình vui hoạt động điều kiện tiên quyết đến. Mà lần này một chỗ, cơ bản giống như là giam lại tính chất. Kiếp trước nhìn phim Mỹ thời điểm, nhìn thấy giám ngục trừng phạt phạm nhân trung cực thủ đoạn, là đem phạm nhân nhốt vào phòng tối, đi vào 10 ngày nửa tháng cơ bản trung thực, lúc đó còn chưa không sâu sắc cảm thụ, chỉ là có thể tưởng tượng được tại trong phòng tối xác nhận có chút thống khổ nhàm chán. Mà Lục Huyền chân chính tự mình kinh lịch đằng sau, mới hiểu được nhốt phòng tối loại thống khổ này nhàm chán, nguyên lai có thể đến loại trình độ này. Nặng nề như đêm tối, nơi mắt nhìn đến là hư vô hắc ám, thính lực vẫn còn tốt, nhưng tai nghe chỗ không người âm thanh, có thể nghe được đều là phương viên chỗ rừm rà. Rồi mỗi hừ minh, bò sát tiếng xoạt, nhánh cây khô gãy, mặt trăng lặn ô để, sương rơi nhân gian. Cảm giác của hắn cũng không tệ lắm, có thể phân biệt đêm tối cùng ban ngày, có khi nhàm chán đến cực hạn, sẽ còn ở trong lòng đọc dây chơi. Từ luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuất hiện đến trời chiều tan mất, sắc trời triệt để đêm đen đến, cuối hè thời điểm đến qua một lần, là 53,000822 giây, mùa đông thời điểm lại đến qua một lần, là 40,000327 giây. Lục Huyền dựa theo mùa đông lúc cùng mùa hạ lúc sớm muộn trên lệch tính một cái, xem chừng không sai biệt lắm. Nhưng cũng liền mấy thành công tội như thế hai lần. Hắc ám quá mức tịch mịch, đến mức vô luận là đếm tới 40,000 hay là đếm tới 50,000, đếm tới một nửa liền sẽ để hắn cảm thấy sinh mệnh hư vô. Tại những cái kia buồn bực ngán ngẩm đếm xem thời khắc, Lục Huyền thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một trận khó tả sợ hãi. Nếu như ngăn ở trong khiếu huyệt những vật kia chính là không biến mất được, chẳng lẽ hắn liền muốn đời này kiếp này đất bị chôn ở dưới đất này ba thước sao? Đi qua trong rất nhiều năm, Lục Huyền Đô đang cật lực tránh né trường sinh cho đai sinh mệnh tới tác dụng phụ, nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, tại như vậy tình cảnh phía dưới, trường sinh uy lực cùng khủng bố mới chính thức có thể nổi bật đi ra. Tử vong nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là luôn luôn bi kịch thời khắc, tử vong không chỉ là điểm cuối cuộc đời, cũng có thể là một loại giải thoát. Nhưng mà Lục Huyền không chết. Như vậy hắc ám này, tịch mịch, buồn bực ngán ngẩm, đối với hắn mà nói đều không thể né tránh. Chí nhân cường giả nhục thân lực lượng đã chú định hắn tại tòa này phàm quốc chi bên trong không người có thể tổn thương, còn mặt kia, trăm năm bài tập thể dục ngồi xuống, để mệnh số của hắn đã kéo dài đến hơn mấy vạn năm, lần này thật sự là ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Lục Huyền tại những này bi quan ý nghĩ thời điểm xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ ở trong lòng cười mắng tự rêu một tiếng. Nhưng tổng thể tôi nói, dạng này bi quan bị động ý nghĩ, chỉ là tại cực đoan chống giống tịch mịch thời điểm mới có thể xuất hiện. Trạch Nam có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở giờ này khắc này loại tình trạng này phía dưới, một cái Trạch Nam tâm thái có lẽ sẽ thắng qua rất nhiều phổ thế trên ý nghĩa cường giả, chí ít có thể lòng rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, Lục Huyền hay là sẽ thử nghiệm cùng thân thể hào hào câu thông, đồng thời tích cực đem chính mình ngũ giác kéo dài, tận lực có thể nghe nhiều gặp một chút tình huống ngoại giới ngón chân ca, ngươi nếu không động đậy động đậy đâu. Cổ ca, nhanh, xoay một cái. Liên một cái. Cánh tay cha, thực sự không muốn nhúc nhích, cơ bắp cũng nhảy nhót đâu. Cái mũi cha, vận đạo bây giờ không có bất kỳ cái gì quá phận yêu cầu, nhăn đi cũng là tốt. Nhưng mà Lục Huyền câu thông cùng khẩn cầu cũng không có hiệu quả, trên người khí quan cùng mỗi một chỗ linh kiện đều như chết vật, không cách nào cùng hắn ý thức thành lập chút nào kết nối. Ngược lại là ngũ giác năng lực còn tại chậm chạp tăng cường. Liêu thị y quán nguyên bản liền xây ở nơi vắng vẻ, đốt cháy hoang phế đằng sau trở thành một mảnh di chỉ, phương viên 10 dặm đều không người ở lại. Lục Huyền thoạt đầu tính lực cũng liền khôi phục lại hư cực cảnh giới trình độ, cũng chính là có thể phương viên 5 dặm cây kim rơi cũng nghe tiếng, phương viên 10 dặm nghe cái đại khái, vượt qua 10 dặm nghe cái tịch mịch. Mà tại loại ngày này phục một ngày trong bóng tối, tại tịch mịch cùng nhàm chán uy hiếp phía dưới, Lục Huyền dần dần có thể đem cây kim rơi cũng nghe tiếng phạm chủ, từ 5 dặm phạm chủ mở rộng đến 6 dặm, tiếp theo 6 dặm rưỡi, lục lý thất, 6 dặm 84. Hiện tại 7 dặm vô luận như thế nào dài không đi lên đồng dạng tình huống, còn có khiếu giác. 7 dặm bên trong, hoa cỏ hương đều có thể nghe thấy, bên ngoài 7 dặm kỳ thật cũng có thể nghe thấy, nhưng khoảng cách đi quán di chỉ 7 dặm địa ngoại phía bắc, có một mảnh to lớn vứt bỏ hầm ga metan, Lục Huyền bình thường ngửi được nơi này liền dừng lại, chỉ nghe 7 dặm bên trong hương khí đây chính là cái gọi là 7 dặm hương. Nhưng mà loại trình độ này thính lực cùng khiếu giác tăng lên, hoàn toàn không đủ để thật để Lục Huyền thoát khỏi loại này nhàm chán cùng tối tăm không ánh mặt trời khốn cảnh. Người tại cực độ trong bóng tối, thường thường sẽ ở trầm luân cùng phấn khởi hai loại lựa chọn bên trong đung đưa trái phải. Đối với Lục Huyền loại tình huống này tới nói, trầm luân chính là tiêu cực nằm, mà phấn khởi chính là tích cực nằm. Cái gọi là tiêu cực nằm, liền hay là như quá khứ mấy cái quý mở dạng, gửi hy vọng ở người khác phát hiện chính mình, nhàm chán thời điểm đọc dây đến xem, ngẫm lại trường sinh cùng tử vong đầu đề. Mà cái gọi là tích cực nằm, chính là tiếp tục cố gắng mở rộng tính lực có khả năng giám sát phạm vi, đồng thời điều chỉnh cùng chấn an được chính mình bây giờ mẫn cảm tâm thái động vật tiếng bước chân, rất nhỏ tiếng gió, giáp trùng rơi vào trên phiến lá thanh âm, cánh hoa thổi rơi thanh âm muốn. Toàn bộ mùa xuân, Lục Huyền có thể rõ ràng nghe được phạm vi đều từ đầu đến cuối chỉ ở 7 dặm bên trong. Lục Huyền mặc kệ, chỉ là nghe, bắt được cái gì liền nghe cái gì. Mùa xuân nhanh lúc kết thúc, tiếng thứ nhất ve kêu xuất hiện, vạn vật sinh cơ chính đột nhiên, Lục Huyền nghe được bên ngoài 7 dặm, một con ve rơi xuống trên cây thanh âm. Cùng một ngày, hắn nghe được ngoài 10 dặm, 20 dặm bên ngoài, ngoài 30 dặm, ngoài 50 dặm 4. Đã lâu tiếng người. Cuối cùng hắn đè nén xuống chính mình nội tâm hưng phấn, lựa chọn cẩn thận lắng nghe ngoài 30 dặm đôi nam nữ kia đối thoại ai. Ngươi nhẹ một chút. Chương 259. Lan Lan. Chương 259. Lan Lan ai? Ngươi nhẹ một chút. Đều làm hư, trượng phu ta phát hiện khẳng định không tha cho ta. Lục Huyền nín hơi ngưng thần nghe đây là trượng phu ta thích nhất một khối ngọc bội, Trương sư phó, ngươi là phương viên trăm dặm nổi danh nhất ngọc thợ rèn phó, có thể nhất định phải thay ta từ đầu chí cuối sửa chữa tốt. Lục Huyền không có hứng thú tiếp tục nghe tiếp. 45 dặm ngoài có 33333 thanh âm, còn có tiếng thét chói tai, Lục Huyền tùy ý nghe một chút, xác nhận là đang đánh hùng hài tử cái mông, đánh cho hoa hoa thét lên. Phương viên 50 dặm một lần thô thô nghe xuống tới, Lục Huyền phán đoán nơi đây dân phong thuần phác, là chân chính tinh khiết xanh hóa mang. Rất. Đây ý. Lục Huyền nghe dòng giá 2 tháng, mới đưa cái này phương viên 50 dặm triệt để nghe cái minh bạch. Trong phạm vi 50 dặm, tổng cộng có một chỗ tiểu thành trấn, 16 chỗ thôn xóm. Trong thôn xóm người đều thuần phát trung thực, mỗi ngày canh tác lao động, đánh một chút hải tử. Ngẫu nhiên sinh hải tử. Trong thành trấn người cũng không tệ, đa số mỗi ngày tại trong thành trấn tham dự lao động, một số nhỏ lẫn trong đám người làm sâu mọt, đánh hải tử cũng không ít. Ngẫu nhiên cũng sinh hải tử. Bất quá bình quân thời gian đến xem, người trong thôn vận động biểu hiện muốn khá hơn một chút. Sinh mệnh ở chỗ vận động, có thể thấy được đồng ruộng canh tác đích thật là rất có ý nghĩa làm việc. Chứ nghe cuộc sống khác hải tử, Lục Huyền cũng nghe đến rất nhiều giang hồ chuyện địa cùng miếu đường nghe đồn. Bạch Trương cũng đã triệt để cầm xuống kinh thành cấm quân, đồng thời bởi vì không ngừng mà tại ngự sử giữa đài thay máu, bây giờ đã được đến đại bộ phận dư luận duy trì, xử lý hoàng đế, thay đổi triều đại chính là giữa sớm chiều sự tình. Về phần hắn vì cái gì chậm chạp không có đem Huệ Đế giết chết, cho Giang Sơn thay cái phòng bản, nghe đồn một nguyên nhân trong đó, hắn là muốn chờ cái lương thần cấp nhật, đến lúc đó tự mình leo lên Huệ Sơn, chúc đất là đàn, cử hành phong thiện đại điện. Về phần chuyện trên giang hồ, Lục Huyền cũng chắp vá lung tung, đông cọ tây phủi đất nghe không ít đi qua dòng dã trong thời gian một năm, Bạch Trương cũng như bị điên điều động triều đình lực lượng, tùy ý vây bắt đánh giết cao thủ trong giang hồ. Trong đó chết thảm, không thiếu trong giang hồ đã từng tiếng tăm lừng lẫy đại lão, có Vương Tư Đạo, Tưởng Nhất Tâm, Lưu Như Hải, Đỗ Nhược Phi bốn. Lục Huyền nghe chút, đều là người quen đều là lúc trước Liễu Mộc Lan vì phục sát Bạch Trương cùng chuẩn bị giang hồ cao thủ, đáng tiếc kế hoạch một khi bại lộ, những này giang hồ cao thủ đều lập tức nghe tiếng mà đi, không còn dám cùng Liễu Mộc Lan làm bạn. Nghĩ đến mặc dù có phụ ân cứu mạng, hay là không muốn cùng Bạch Trương cùng dạng này một cái hung lệ tồn tại là địch, đáng tiếc bọn hắn muốn tránh lấy Bạch Trương cùng, nhưng Bạch Trương cùng đã từ cái kia dẫn đầu phản bội phản đồ Trịnh Quỷ trong miệng muốn tới tên của bọn hắn đơn, sau đó thanh toán cũng không có quên bọn hắn. Lục Huyền lại nghe một chút nghe đồn, phát hiện Bạch Trương cùng tiêu trừ, xa xa không chỉ lúc đó Liễu Mộc Lan lôi kéo thúc đẩy cái đám kia giang hồ cao thủ. Hắn thoáng tưởng tượng, minh bạch trong đó có thiếu. Tại phàm nhân cùng người tu hành có vách tường trong thế giới, tân chính thành lập trước đó, lớn nhất không ổn định nhân tố kỳ thật ngay tại trên giang hồ. Bạch Trương cùng chậm chạp không có đem Huệ Đế giết chết, cho Huệ Quốc Giang Sơn đổi phòng bản một lớn nguyên nhân trọng yếu, chỉ sợ kỳ thật căn bản không phải chờ cái gì lương thần cấp nhật. Hắn chỉ là muốn lưu thêm Huệ Đế một đoạn thời gian, để Huệ Đế sung làm một lần cuối cùng điểm ngắm, mà hắn trốn ở bia ngắm phía sau, mượn Huệ Đế triều đình danh nghĩa ra lệnh, vì quét sạch trong triều đình bên ngoài đối lập. Lục Huyền từ giữa hè nghe được Kim Thu, lại đem Mùa Thu nghe qua đi, Hoàng Diệp nghe rơi một gốc dạ lúc, hắn đã nghe đến kinh thành. Lục Huyền đối với mình thính lực trình độ tiến bộ cảm nhận được từ đáy lòng vui mừng. Năm đó coi như hắn hay là cảnh giới trí nhân lúc, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên lỗ tai lúc, cũng bất quá chính là có thể nghe trăm dặm phạm chủ. Kinh thành đến cùng là Huệ Quốc phát đạt thành thị, nhân dân quần chúng tư tưởng quan niệm muốn mở ra được nhiều, giải trí sinh hoạt cũng phát triển được nhiều màu nhiều sắc. Lục Huyền tràn đầy phấn khởi nghe mấy tháng trong kinh không phải là, trong đó chăm chú đuổi nghe một cái gia đình giàu có cùng cái này nhà giàu quản gia một nhà. Gia đình giàu có họ giả, quản gia bị chủ nhà cho họ, cũng đi theo họ giả, cả nhà ở tại giả phủ đại trạch một chỗ thiên viện bên trong. Giả quản gia nhi tử ở bên ngoài quen biết cái gọi Lan Lan nữ tử xinh đẹp, hai người vừa thấy đã yêu, hẹn nhau đính hôn. Thế là giả quản gia nhi tử này thua chiêng gõ trống đem Lan Lan đón về trong nhà, nhưng có lẽ là cái này giả quản gia còn trẻ trung khỏe mạnh đồng thời vong cô nhân luân, lại hoặc là cái này Lan Lan thực sự động lòng người. Tóm lại giả quản gia là tại nhi tử tân hôn không có một tháng, liền bỏ lên trên đùi. Nếu như chỉ là cái này tân hôn tháng thứ nhất cố sự, như vậy còn chưa đủ lấy để đã tại trong kinh thành này nghe nhiều biết rộng lục đạo trưởng vì đó đổi trương. Tháng thứ hai, Lan Lan trong lúc vô tình đi vào giả phụ chủ trạch, lại vô ý ở giữa đi vào gia chủ biệt viện. Có lẽ là bởi vì giả phụ gia chủ người già nhưng tâm không già đồng thời mặt người già thú, lại hoặc là cái này Lan Lan thực sự động lòng người. Tóm lại giả quản gia nhi tử thê tử này vừa qua khỏi cửa không tới 2 tháng, liền thổi cái chiên buồn chồn bị giả gia gia chủ nên tiến biệt viện làm tiếp. Nếu như chỉ là như vậy một đoạn quanh co cố sự, như vậy còn chưa đủ lấy để đã tại trong kinh thành này, nghe nhiều biết rộng lục đạo trưởng vì đó tiếp tục đổi trương. Tháng thứ ba, giả lao ra trong triều hộ bộ làm chủ sự tình nhi tử trở về nhà, thấy được cha mình mới nhập cái này tiểu mụ. Có lẽ là bởi vì giả chủ sự huyết khí phương cương đồng thời bất trung bất hiếu, lại hoặc là cái này Lan Lan thực sự động lòng người. Tóm lại giả gia lão gia mới cưới vào cửa tiểu thiếp vừa qua khỏi cửa không đến một tháng, lại cùng con của mình ngủ thẳng tới một khối. Giả gia là trong kinh nổi danh nhà đại phú, nhưng giả chủ sự càng là rồng phượng trong loài người. Hộ bộ chủ sự mặc dù nhìn phẩm cấp không cao, mặt trên còn có thượng thư thị lang một đống thượng cấp, nhưng cũng phải nhìn cái này chủ sự là vì ai làm việc đường kim hộ bộ thượng thư thị lang, đã từng đều là Huệ Quốc hoàng thất tử trung, mà giả chủ sự từ đầu đến cuối dựa lưng vào, là trong kinh vị kia tùy thời có thể lấy phế đế đăng cơ bạch tướng quân. Lục Huyền nghe rất nhiều ngày giả chủ sự cùng người chung quanh ngôn luận, nghe rõ tầm quan trọng của hắn. Giả chủ sự, bạch tướng quân làm giàu trước đó hảo huynh đệ, làm giàu đằng sau túi tiền, tương lai bạch tướng quân đăng cơ sau, ván đã đóng thuyền hộ bộ thượng thư. Giả chủ sự ngày bình thường ngủ ở chính mình một chỗ biệt thự bên trong, từ lần trước về giả phủ ngủ cái này gọi Lan Lan tiểu mụ đằng sau, liền đem Lan Lan cũng dẫn tới chính mình biệt thự bên trong. Lan Lan tựa hồ có chút đem ra được, trừ ban đêm có thể bồi giả chủ sự đi ngủ bên ngoài, ban ngày lại còn có thể bồi giả chủ sự cùng nhau xuất nhập các loại cuộc kiến hội chỗ, cho giả chủ sự ở quan trường bên trong kiếm đủ mặt mũi. Nhưng vấn đề là dãy đến có chút quá đủ. Vẹn vẹn một tháng, Lan Lan nhất thời ở kinh thành trong quan trường danh tiếng vang xa, tao đến ngay cả Bạch Trương Cuồng đều có chỗ nghe thấy. Tháng thứ năm, kinh thành rơi xuống càng nhiều tuyết, Bạch Trương Cuồng cho giả chủ sự hạ dụ thiếp, muốn đi giả chủ sự biệt thự ăn cơm, thương thảo Huệ Quốc tài chính đại kế. Sau khi ăn xong, tuyết lớn phủ kín quan đạo, đạo bên cạnh cổ thụ cùng trong kinh nạn dân chung đầu bạc. Bạch Trương Cuồng nắm cả mỹ nhân Lan Lan thừa hứng mà về. Chương 260, Nghĩ Cuồng. Chương 260, Nghĩ Cuồng. Lan Lan thành Bạch Trương Cuồng ái tiếp sau, mai cho đến mùa hè lại lần nữa tiến đến, đều không có lại chuyển đầu hướng những nam nhân khác. Lục Huyền rốt cuộc nghe không được cái gì kình bạo tình tiết sau, thế là không còn đuổi nghe. Cùng lúc đó, thính lực của hắn phạm vi đã đến phương viên 300 dặm, đồng thời còn tại mỗi ngày không ngừng mở rộng. Hắn làm không biết mệnh nghe khắp mỗi một hẻo lánh, nghe rõ chúng sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn có chút minh bạch Tiêu Thống năm đó trạng thái. Một người như U Linh Phiêu đang tại phàm quốc bên trong, mấy chục trên trăm năm không người hỏi thăm, một mình nhìn hết chúng sinh muôn màu. Hắn tình cảnh bây giờ, chỉ là từ Tiêu Thống nhìn hết biến thành nghe tận. Bất quá không biết Tiêu Thống thích xem, phải chăng cùng mình ưa thích nghe một dạng. Lục Huyền lấy kinh thành làm trung tâm, bắt đầu đem chính mình thính lực phạm trù hướng ra phía ngoài bức xạ, từ từ phát giác được Huệ Quốc địa lý cách cục kỳ thật cùng đã từng Chu Quốc cực kỳ tương tự. Phương Bắc lớn là thảo nguyên sa mạc, phương Nam là giang nam vùng sông nước, ở giữa là đại bình nguyên khu vực, phía Tây nhất cùng phía Đông nhất đều nhiều núi. phương Bắc nam tính bình quân tố chất thân thể tựa hồ so phương Nam nam tính muốn tốt một chút, nhưng cũng không tuyệt đối. Kinh thành ngay tại Huệ quốc phía đông bắc, nhưng trong kinh thành dân bản địa tố chất thân thể phổ biến bình thường, Lục Huyền tính toán qua bình quân thời gian, 5 phút đồng hồ. Bất quá tại bây giờ Huệ quốc, trừ kinh thành bên ngoài, Lục Huyền một đường tỉnh tế nghe qua đi, khắp nơi đều có lưu dân. Lưu dân khắp nơi trên đất, người chết đói khắp nơi, ước chừng là mỗi một cái hoàng quyền hủy diệt địa báo. Lục Huyền cũng một lần cảm thấy Huệ quốc đại ước liền rơi xuống Bạch Trương Cuồng trong tay. Mặc dù trong lòng của hắn rất không thích Bạch Trương Cuồng người này, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có dự tính quyền hạn. Nhưng ước chừng thiên hạ đại loạn thời điểm, luôn có dị số sẽ nô ra. Dị số xuất hiện tại Giang Nam. Một cái tên là Lưu Sung người đọc sách, tại Giang Nam tổ chức lên một trận khởi nghĩa. Tại cái này võ lực xưng tôn, phàm nhân cùng người tu hành có vách tường trong thế giới, kỳ thật lưu dân khởi nghĩa lực lượng bình thường máy móc ít đòi. Nay chủ yếu là bởi vì tu hành chuyện này, bản thân liền truyền bá tại quyền lợi trong giai cấp, đồng thời cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, những vật này cùng bách tính bình thường vốn là cách khoảng cách. Nhưng cái này gọi Lưu Sung tuổi trẻ người đọc sách, vậy mà thần kỳ có thật nhiều cao thủ trên giang hồ tương trợ. Những này giang hồ cao thủ bọn họ, đầu tiên là giúp hắn bình định trong triều đình phái tới trấn áp bộ đội, lại giúp hắn từ Giang Nam phú hộ bọn họ trong tay mộ tập đại lượng thuế ruộng chủ yếu là đoạt. Triều đình phái tới trấn áp quan binh trong bộ đội, tu hành cường giả tỷ lệ càng ngày càng cao, cường giả cảnh giới cũng càng ngày càng mạnh, nhưng mà Lưu Sung bên này lại vậy mà từ đầu đến cuối chưa từng bại qua. Thẳng đến cuối cùng triều đình phái ra một vị như hủy cảnh hậu kỳ cao thủ theo quân trấn ép, tại hai quân đánh giáp lá cả tiền tuyến, Lưu Sung mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, sau lưng toát ra hai người nhẹ nhõm đánh lui triều đình kia phái tới như hủy hậu kỳ. Lưu Sung kích động quát lên, "Cha, mẹ!" Lục Huyền nghe được hai người quen thuộc tiếng nói nhận lời, minh bạch. Nguyên lai Lưu Sung Lưu là Lưu Thiết Mai Lưu. Lúc trước hộ vệ Liễu thị y quán hai cái như hủy đỉnh phong cao thủ, Lưu Thiết Mai cùng Ngô Chấn Cương vợ chồng, chính là bởi vì muốn cứu đứa con trai này, mới đáp ứng Liễu Mộc Lan hộ vệ 10 năm yêu cầu. Xem ra Liễu Mộc Lan sau khi chết, đôi vợ chồng này lại phụ tá lên nhà mình nhi tử bắt đầu đi đến đầu này đầu đao liếm máu đường. Bất quá Lục Huyền tương đối hiếu kỳ là, lúc trước Liễu Mộc Lan tự vẫn trước đó, từng đem Liễu Liêu phó thác cho Lưu Thiết Mai vợ chồng. Lục Huyền từng khoảng cách gần nghe qua Lưu Thiết Mai vợ chồng trong âm thầm đối thoại dài đến một năm, biết rõ hai cái này Huệ quốc cao thủ đạo đức phẩm chất là quá cứng đã như vậy, liền sẽ không dễ dàng người phụ trách nhờ vả. Thế nhưng là Lục Huyền vây quanh Lưu Thiết Mai một nhà ba người nghe rất nhiều ngày, cũng không có nghe thấy Liễu Liêu thanh âm, thậm chí không có nghe thấy qua Liễu Liêu danh tự. Lục Huyền hoài nghi có lẽ là bởi vì tạo phản chi lộ quá mức nguy hiểm, Lưu Thiết Mai vợ chồng không nguyện ý để Liễu Liêu lại cuốn vào trong đó, cho nên đưa nàng giấu ở nào đó một chỗ thế ngoại chi địa. Bởi vì Lưu Thiết Mai vợ chồng trong giang hồ thực lực cường đại, tốt đẹp thanh danh, trợ giúp nhi tử Lưu Sung hấp dẫn rất nhiều cao thủ trên giang hồ tìm tới chạy đương nhiên, ở trong đó có tương đương một bộ phận nguyên nhân, là do ở Bạch Trương Cuồng đối với giang hồ quần thể thi hành tiêu diệt chính sách đưa đến. Nếu không, nếu là tất cả mọi người có thể giống như trước một dạng an an ổn ổn đóng lại sơn môn tham gia động huyền, ai nguyện ý cùng một cái văn văn nhược nhược nghèo kết hủ lậu thư sinh đạp vào không đường về này. Giang hồ cao thủ bọn họ đang đối kháng với triều đình cùng tụ chúng đối kháng triều đình hai cái này lựa chọn ở giữa, quả quyết lựa chọn phía sau một cái. Bọn hắn không chỉ có muốn đối kháng triều đình, Lưu Sung cái này văn nhân, còn vì loại này đối kháng lên một cái nói ra dễ nghe tên tuổi thành quân chắc. Huệ đế ở kinh thành địa vị, bây giờ đã lung lay sắp đổ, Bạch Trương Cuồng độc tài triều đình sự vật, đã là vua không ai, đây là khắp thiên hạ chung nhận thức. Huệ quốc hoàng thất mặc dù chưa hẳn như thế nào tài đức sáng suốt, nhưng Bạch Trương Cuồng tàn bạo cũng là trong thiên hạ rộng làm người biết sự tình. Tên tuổi này ý nghĩa ngay tại ở, tên tuổi này rất dễ dàng bị gọi vang, mà một khi thanh danh lớn, liền sẽ rất nhanh truyền đi thiên hạ đều biết. Trên giang hồ có thật nhiều chịu đủ Bạch Trương Cuồng hãm hại nhưng tin tức bế tắc, tại người trong vòng duyên bình thường cao thủ chính khổ vì đầu nhập vào không cửa, bỗng nhiên liền nghe đến như thế cái chỗ đi. Rất nhiều nguyên bản đang do dự không quyết, lo trước lo sau nhân sĩ giang hồ, nghe được bên này khởi nghĩa thanh thế càng lúc càng lớn, bỗng nhiên đã cảm thấy đáng tin cậy. Càng có một ít nhiệt huyết giang hồ thiếu hiệp đang lo không chỗ đại triển quyền cước, chợt nghe lại có dạng này báo quốc dương dành cơ hội tốt, bên hông kiếm đều nhanh nhịn không nổi bốn. Thế là Lưu Sung chi này nghĩa quân, tại trong thời gian phi thường ngắn to lớn lên, xây dựng chế độ 30 vạn người. Lục Huyền một đường chứng kiến thu thập ý kiến chi này nhân dân quân khởi nghĩa trưởng thành, có thể tương đương khách quan đánh giá chi quân đội này ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chúng chi quân đội này chiến lược chủ yếu vốn là đến từ giang hồ, đây là một chi cần biện chứng đối đãi quân đội. Chi quân đội này mặc dù thành phần phức tạp, nhưng cũng may quy mô khổng lồ. Mặc dù quản lý hỗn loạn, nhưng quy mô khổng lồ. Mặc dù quân kỷ mơ hồ, nhưng quy mô khổng lồ. Mặc dù trong quân những cao thủ đều mang tâm tư, nhưng quy mô khổng lồ. Lưu Sung là cái người đọc sách, rất nhiều đạo lý hắn có thể nghĩ thông suốt, cũng có thể nói rõ, nhưng trong quân giang hồ cao thủ bọn họ cũng không cho hắn mặt mũi. Có lẽ người đọc sách xem thường thô bị mãng phu, nhưng người đọc sách bình thường không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì mãng phu chân cảm động thủ đánh hắn. Nhưng mãng phu xem thường người đọc sách, bình thường không cần bất luận cái gì che lấp, thậm chí một chút tình huống dưới còn cần người đọc sách chính mình quản lý tốt biểu lộ, dù sao biểu lộ nếu như mang theo khiêu khích ý vị cũng dễ dàng bị đánh. Lưu Sung làm một cái người đọc sách, mặc dù có cha mẹ chỗ dựa, nhưng vẫn không cách nào khuất phục trong quân những này giang hồ quân hùng. Hắn chỉ có thể kiên trì dẫn đầu chi này khổng lồ mà lỏng lẻo quân đội lên phía bắc, chuẩn bị cùng Bạch Trương Cuồng chân chính tinh binh đội mạnh triển khai giao phong. Năm này mùa thu, Lưu Sung 300.000 đại quân cùng quân đội của triều đình lần đầu giao phong. Song phương tử vong tỷ lệ đạt đến kinh người 9-1. Song phương quân đội lui về phía sau, trên chiến trường lưu lại thi thể 200.000 cố. Chương 261, nghĩ cố nhân. Chương 261, nghĩ cố nhân. Khoảng cách quy mô trọng thể, cả thế gian đều chú ý phong hào đại điện, chỉ còn 7 năm không đến đây cũng là đạo sĩ xuống núi, mất tích tại mênh mông 3000 phạm quốc năm thứ 4. Ngày mùa thu An Bình Sơn rất đẹp, lưng chừng núi diệp phong đỏ, như lửa như máu. An Bình Sơn bên trên mọi người đã dần dần thích ứng đạo sĩ kia không có ở đây thời gian. Hoặc là nói, để cho mình dần dần tiếp nhận đạo trưởng không có ở đây thời gian đây không phải đạo trưởng lần thứ nhất đi xa rời núi, chỉ là lần này so dĩ vãng càng dài dằng dặc một chút, đồng thời không biết ngày về. Huống hồ so với đạo sĩ ngày về, Phong Hào đại điển đến thời gian như là một ngọn núi, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. An Bình Sơn tất cả mọi người đã biết, sư phụ sẽ tại Phong Hào trên đại điển, cùng Thương Quân vệ ưởng triển khai chân chính, cũng là sau cùng đấu sức. Trong bọn họ người thắng, sẽ quyết định tần quốc thậm chí toàn bộ thế giới hướng đi, mà về phần kẻ thất bại, sẽ chết. Nếu như nói Thái học viện thầy trò là Phạm sư người ủng hộ, như vậy An Bình Sơn bên trên đám người tuổi trẻ này chính là Phạm sư chân chính dòng chính. Một khi Phạm sư chiến bại, Thái học viện thầy trò có lẽ có khả năng gặp vạ lây, cũng có thể là bị mở một mặt lưới, nhưng An Bình Sơn bên trên đám người nhất định là thập tử vô sinh. Cái này không chỉ là quan hệ thân sơ nguyên nhân, trên đời không có bất kỳ cái gì một cái kẻ thống trị sẽ cho phép một đám tràn ngập tiềm lực tuổi trẻ cựu địch tự tại sinh trưởng. An Bình Sơn bên trên mấy người dù sao còn quá trẻ, cho dù thiên phú tu hành tại cả tòa thiên hạ đều thuộc hàng đầu một nhóm kia, nhưng tu hành tuế nguyện tích lũy không cách nào chống rông bù đắp. Doanh Khôn, Bách Lý Mạnh Minh cùng Trần Bảo ba người đã đứng tại hư cực đỉnh phong nhiều năm, nhưng khoảng cách có thể bị thế nhân gọi đại cao thủ cái kia đạo bao phát chi cảnh, hay là từ đầu đến cuối kém hơn một bước. Mà A Tinh cùng A Nguyệt Thiên Phú tu hành so với ba vị sư huynh còn muốn càng kinh người, nhưng tu hành tuế nguyệt cũng muốn ngắn hơn. Tính tới hôm nay, mới vừa vặn vượt qua hư cực cảnh giới môn hạm không mấy năm đến Phong Hào đại điện ngày đó, Doanh Khôn năm người coi như tập thể vay, cũng bất quá chính là ba cái bao phát sơ kỳ phối hợp hai cái hư cực trung kỳ đội hình này phóng tới thiên hạ bất luận cái gì một tòa trong thế lực đều tính cũng không tệ lắm. Nếu như lại tính cả năm người mình, quân tuổi tác. Hiện nhiên năm cái thiên nhân hạt giống, nhưng đặt ở Phong Hào đại điện cái kia trường hợp bên trong lại không được. Mấy người kỳ thật đều đã có đầy đủ nhận biết, ngày đó đến thời điểm chân chính có thể nói lên nói, nét bút được lên, chỉ có cái kia mười mấy 20 cái thiên nhân. Thậm chí lại tinh giản một chút, chỉ có cái kia 5, 6, 7, 8 người. Nhưng mấy người mấy năm này không có chút nào lười biếng. Sư phụ từng nói qua, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, cường giả chân chính là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không đổi màu, họa chơi đất sụt, cũng muốn đi con đường của mình. Doanh Khôn năm người kỳ thật cũng không biết con đường của mình ở nơi nào. Bọn hắn đã từng hỏi qua cái kia tu hành như Trần Bảo Lạp thị bình thường vui sướng đạo sĩ, đến tột cùng như thế nào đi tìm tu hành đường đó là đạo sĩ xuống núi trước mấy ngày, lúc đó hay là cuối xuân, gió mát thổi đến khiến người ta say mê, đạo sĩ tu tại trên một tảng đá lớn, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, thâm trầm suy tư một lát các huynh đệ, không nhìn thấy đường thời điểm, túi đầu đi lên phía trước liền xong. Rồi, Phạm sư ở một bên nghe được, nhẹ nhàng vỗ tay, tán thưởng rất có triết lý. Thế là mấy người liền túi đầu đi đến hôm nay. Trời chiều đẹp nhất thời điểm, A Nguyệt trước mở mắt ra, nàng thưởng thức một hồi trời chiều. Cảm thấy chiếu vào dưới núi Diệp Phong đỏ lá bên trên, thật sự là ngôn ngữ không cách nào kể ra mỹ lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn còn tại nhắm mắt tu hành mấy vị sư minh còn có A Tinh, đơn giản cân nhắc một chút, xác nhận trong này không có đáng giá chia sẻ người, trong đầu hiện ra một tấm gầy gò tuấn lãng khuôn mặt, không khỏi khe khẽ thở dài, lại đem con mắt nhắm lại. A Nguyệt tiếng thở dài rất nhẹ rất ngắn, cách xa nghe, tựa như một con muỗi rơi xuống, nhưng đến cái này cảnh giới tu hành, ai nghe không rõ rồi mỗi thanh âm, huống chi là đối với một cái thời khắc chú ý người của nàng tới nói. A Nguyệt tiếng thở dài đơn giản như sấm rền vang ở A Tinh bên tai. A Tinh rất nhanh mở to mắt, thứ nhất trong nháy mắt liền đem ánh mắt dừng lại tại A Nguyệt trên khuôn mặt, trời chiều chiếu vào A Nguyệt trên khuôn mặt như chiếu đào hoa, đẹp không sao tả xiết. A Tinh chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, đạo trưởng mang theo hắn cùng A Nguyệt thừa tại trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi qua trùng điệp giang lưu, một đường từ Tề quốc trôi đến Tân quốc. Không biết bao nhiêu cái hoàng hôn chạm vào tối, đạo trưởng chống đỡ cánh tay tựa tại đầu thuyền không biết nghĩ cái gì, hắn cùng A Nguyệt ngồi tại đuôi thuyền đong đưa từ lỗ, trời chiều chiếu vào thiếu nữ trên mặt, đẹp như hôm nay đáng tiếc đạo trưởng đến nay không biết người ở phương nào bốn. Nghĩ tới đây, A Tinh cũng không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Đại sư Minh Doanh Khôn nhẹ nhàng mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nhìn xem chính mình nhập môn không mấy năm cái này một đôi sư đệ sư muội hai người một tiếng tiếp lấy một tiếng, muốn lên trời. Muốn lên trời, là đạo trưởng có khi sẽ toát ra nói. A Tinh trong lòng vốn là buồn vô cớ, câm lấy cuống họng mở miệng, không biết dài bây giờ ở nơi nào, trải qua có được hay không muốn. A Nguyệt vành mắt đống dưng đỏ lên. Bách Lý Mạnh Minh từ lâu mở to mắt, trông thấy A Tinh A Nguyệt một bộ tiểu nhi nữ tư thái, cũng nhẹ nhàng thở dài không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới đến, thật là có chút tưởng niệm đạo trưởng muốn. Ta cũng thế muốn. Trần Bảo ngồi tại hẻo lánh nhất địa phương, nhẹ nhàng giơ tay lên, biểu đạt đồng cảm. Doanh Khôn mắt thấy các sư đệ sư muội đều là như vậy, cũng khe khẽ thở dài, đứng người lên nhìn một chút ngoài núi sát trời. Hoàng hôn đã nhanh tan mất, sắp tối đè xuống, chân trời đã ẩn ẩn biến thành màu đen đi qua bao nhiêu cái hoàng hôn, đạo trưởng ở đây, luôn có thể tìm tới cớ cả chút việc vui. Doanh Khôn thản nhiên nói, hoàng hôn thu khí dần lạnh, đổ thích hợp giết con lão hổ bồi bổ thu phiêu. A Tinh nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi thiên quang rất đẹp, có phần đáng giá chúc mừng một phen, một con hổ eo phối hai lượng rượu ngon. Bách Lý Mạnh Minh nối liền, hôm nay mọi người tu hành đều rất cố gắng. Đáng giá tưởng thưởng một chút chính mình. A Nguyệt con mắt đỏ ngầu nhưng có ánh sáng sáng, hôm nay nghi nâng chén hoài niệm cố nhân. Trần Bảo ngồi tại hẻo lánh nhất địa phương, cao đầu thật lâu mới chậm rãi nói ra, ta cũng nghĩ như vậy bốn. Thế là mấy người cấp tốc chia ra tổ chức hành động đứng lên, trong núi truyền ra lão hổ bị khiếu thanh âm. Trăng sáng sao thưa, chén rượu va chạm, eo hổ dầu chân nhỏ vào túi bên trong, câu lên một ngọn lửa lớn mầm năm. Tại phía xa Huệ quốc nằm trong lòng đất Lục Huyền, đầu tiên là nghe Lưu Sung Bi phẫn mà không cam lòng chiến bại kiểm điểm sẽ, thuận tiện thỉnh thoảng nghe một chút Trắng Tùy Tiện bên kia tiệc ăn mừng, về sau liền chủ yếu nghe tiệc ăn mừng. Cũng không phải khác, chủ yếu là tiệc ăn mừng uống say hưng, nam nam nữ nữ, nghe náo nhiệt. Nghe, Lục Huyền cảm thấy lỗ thai có chút ngứa, ai lúc này tại nhắc tới ta đây. Hắn rồi tay trái gãi gãi lỗ thai. Sau đó liền dừng lại. chật hẹp hắc ám ngăn chứa nhỏ bên trong, tính đến có thể nghe được tiếng tim đập. Lục Sinh con mắt ở trong hắc ám tỏa sáng, hắn đưa tay phóng tới trước mắt, xác nhận giống như rũi tay chỉ, lại nắm. Một lát sau, hắn nhếch môi, phát ra nụ cười ý mắng. Chương 262. Không có. Chương 262, không có. Cái kia chật hẹp, hắc ám ngăn chứa nhỏ, chôn dưới đất, phía trên che kín một tầng đất khô cằn, giống như một bộ quan tài bụi chôn. Ngày xưa một trận đại hỏa, đem bốn bề hết thảy đốt sạch, cảnh hoang tàn khắp nơi, khiến cho y quán gì chỉ càng giống là hoàn toàn hoang lương tử địa. Lúc này chính là cuối thu tảng sáng thời gian, chân trời vừa mới trắng bệnh, hạt sương đã hạ xuống, trong không khí mang theo hàn ý một cái trắng loãng bàn tay thon dài bỗng nhiên chui từ dưới đất lên chỗ sâu. Bàn tay kia trong không khí đầu tiên là tĩnh trệ trong chốc lát, năm ngón tay mở ra, liền rất nhanh nhẹ nhàng nắm lại, lại mở rộng, khớp xương vận động, năm ngón tay tách ra vận động, ngón tay cái cùng ngón trỏ dựng lên cái 8, lại lấy ăn chỉ cùng ngón giữa dựng lên cái A, tiếp theo ngón giữa cùng ngón áp út, khoa tay hai lần ra đằng ứng tiên sinh chiêu bài thủ thế 4. Lại sau đó, một thủ trưởng khác cũng phá đất mà lên, xem mèo vẽ hổ, lặp lại bên trên một tay động tác. Rất nhanh, hai cánh tay cùng nhau là tại lạnh trong không khí hoàn thành làm nóng người, lại co lại. Sau một lát, phịch một tiếng rõ ràng vang vách quan tài hoặc là nói tầng kia thật mỏng ngăn chưa đóng, bị lật tung đến một bên ta thú. Thế này mẹ bốn. Một cái bên mặt góc cạnh rõ ràng mà có chút tái nhợt, phong thái như ngọc mà có chút hư nhược nam nhân trẻ tuổi, mặc rộng rãi màu nâu ngăn chứa văn áo đuôi ngắn quần đùi, chậm rãi từ bộ quan tài kia bên trong đứng lên. Theo hắn chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng lưng lên, trên dưới quanh người mỗi chỗ xương cốt đều phát ra lốp bốp như giang đậu tiếng vang ước chừng qua mấy chục giây, xương cốt thanh âm mới hoàn toàn vang xong. Nam tử trẻ tuổi rốt cục rũi ra lưng mỏi, giống như là đánh một cái dài dằng dẵng áp, ngẩng đầu lên đối diện thượng thanh sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn. Rốt cục chiếu rõ ràng hắn ngũ quan đó là lục huyền mặt đó là một tấm đẹp đẽ đến khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, để lộ ra một loại nào đó cao quý đến không giống nhân gian khí chất, làm phàm nhân vừa nhìn thấy liền sẽ sinh ra không tự chủ được sùng kính cùng khát vọng thân cận tâm tình. Lục Huyền đưa tay chám lấy một giọt sương nước, ngón tay giữa nhọn rôi xa một chút, xuyên thấu qua giọt kia nho nhỏ hạt sương chiếu cố chính mình bây giờ hình dạng và tạo. Hạt sương bên trong chiếc xạ nam tử tuổi trẻ, mặc giống như là trung tâm tắm rửa tắm phục, nhưng căn bản khó nén nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo đây là một tấm như thế nào mà ta? Khuôn mặt như vậy, đặt ở trong trường học chính là giáo thảo, đặt ở trong thôn chính là thôn cỏ. Đặt ở trong thôn chính là hướng cỏ, đặt ở trong thành thị chính là thị cỏ, đặt ở quốc gia phương diện chính là quốc gia hình tượng đại sứ, cả thế gian đến xem chính là thiên hạ đệ nhất đại soái ca. Lục Huyền một mực thưởng thức dung mạo của mình đến hạt xương bốc hơi, mới thỏa mãn chép miệng a miệng, thu hồi tay. Hơn một năm trước tại ngày mưa bên trong lưu lấy hắn cùng chó thời điểm, hắn liền đã phát giác được dung mạo của mình biến hóa. Quả thật trở nên đẹp trai không ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nằm trong lòng đất cái này sẽ gần 2 năm, hắn nhan trị còn tại đột nhiên tăng mạnh. Xem ra là lấy hoàn mỹ nam thần phương hướng đến diện hoa 4. Chờ chút, nếu như là hướng hoàn mỹ phương hướng đến diện hoa 4. Lục Huyền xốc một chút quần của mình, túi đầu kiểm tra một chút, lại như không việc bộc lên. Xem ra chính mình có nhiều chỗ nguyên bản liền đầy đủ hoàn mỹ, không có cái gì có thể diện hóa không gian. Kiểm tra xong thân thể bên ngoài, Lục Huyền chậm rãi ngồi xếp bằng trở về trong quan tài, nhẹ nhàng đem con mắt nhắm lại. Hiện tại là thời điểm đến nội thị một chút trong cơ thể của mình. Tiêu thống đặt ở trong cơ thể mình, ngăn chặn tại chính mình toàn thân trong khiếu huyệt dòng dã 3 năm rưỡi, dẫn đến chính mình liền tê liệt 3 năm rưỡi, đến tột cùng là cái gì? Lúc trước tê liệt nằm trên giường, đã điều động không được thể nội khí cơ, trí nhân cũng vô thần hồn có thể dùng, hắn không có thủ đoạn đến xem rõ ràng thể nội đến tột cùng là cái gì, nhưng bây giờ khôi phục năng lực hành động, có thể dò xét phương thức phương pháp coi như có nhiều lắm. Lục Huyền chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu điều động trong cơ thể mình phụ bụi đã lâu khí hải đan điền. Sau một lát, hắn mở to mắt cái chân con bà nó. Từ vừa khôi phục năng lực hành động, là hắn có thể cảm giác được chính mình nhục thân cường kiện, khí hải đan điền tràn đầy năng thực, trong toàn thân đều có nhàn nhạt chân khí du dãng. Nhưng khi hắn thật muốn điều động chân khí trong cơ thể thời điểm, phát hiện mình có thể điều động, vậy mà liền chỉ có du tẩu tại toàn thân bên trong cái kia mỏng manh chút ít chân khí 4. Cảnh giới chi nhân, nhục thân cùng thần hồn giao hòa, thế là nhục thân có thần, nhục thân sinh ra chân khí cũng có thần ý, nội thị thể nội lúc cùng thần hồn đồng dạng dễ dùng. Khi hắn điều động cái kia chút ít chân khí lúc, phát hiện chính mình đã từng bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ khiếu huyệt chỗ dấu tuyết, nhưng vùng đan điền như là một cái xác ướp bình thường, bị vô số màu xanh nhạt đường vân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lục Huyền ý đồ điều động chân khí vào xem, thế nhưng là điểm này giải rác chân khí vừa chạm vào cùng màu xanh đường vân, liền nhanh chóng tán loạn bắn ra ta nói ngăn ở khiếu huyệt bên trong những vật kia làm sao lại đột nhiên không có đâu, thì ra là chắn đan điền 4. Lục Huyền xoa cầm lại suy nghĩ nửa ngày, xác nhận chính mình không có bản sự giải khai vùng đan điền phong ấn. Cái kia màu xanh nhạt đường vân màu vàng, phản phất đem Lục Huyền đan điền cách đến một chỗ không gian khác, Lục Huyền vẫn có thể cảm nhận được chính mình đan điền tồn tại, nhưng lại không thể đem trong đó chân khí điều động mảy may đến thể nội. Mà bởi vì đan điền thiếu thốn, nhục thể của hắn như là thiếu thốn động cơ, nhục thân cường độ còn tại, nhưng câu thông cùng thu nạp thiên địa nguyên khí hiệu suất lại giảm mạnh. Lục Huyền thô cảm thụ một chút, cho ra trở xuống cảm thụ. Còn có thể đột nhiên, nhưng bừng bừng phấn chấn không ra cảnh giới trí nhân khí cơ. Coi như cứng rắn, nhưng nhục thân hiển nhiên không bằng chân khí sung túc lúc cường ngạnh. Còn có thời gian, nhưng năng lực bay liên tục hiển nhiên không nhiều bằng lúc trước. Tổng hợp ước định xuống tới, chiến lược 10 không còn 1, tại phàm quốc bên trong có thể ken két giết lung tung, ra phàm quốc gặp được kim giáp thần đem chạy miễn cưỡng có sức liều mạng, mạnh hơn liền phải vòng quanh điểm đi. Lục Huyền khe khẽ thở dài, có chút u buồn vuốt ve chính mình khuôn mặt anh tuấn phiền não A4. Thánh nhân không có gạt ta, thực lực cùng nhan trị quả nhiên không thể đều chiếm được 4. Cùng lúc đó, Tam Thiên phàm quốc ngoại bộ bình chướng trên bầu trời, hai cái kim giáp thần đem ngay tại cao thiên tuần sát, một người trong đó đông nhiên quay đầu. Một người khác tra hỏi, thế nào, Văn Bát? Được xưng Văn Bát kim giáp thần đem trên mặt mang theo mặt nạ, ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi văn cửu, ngươi không có phát giác được. Được xưng Văn Cựu Kim Giáp Thần đem thần sắc không thay đổi, cười lắc đầu, ta không có phát giác được. Không đối, ta cảm nhận được hướng đông nam bốn là Huệ Quốc vị trí, giống như có khí cơ bừng bừng phân chấn một cái chớp mắt. Văn Bát liền muốn hướng Huệ Quốc phương hướng bay đi, lại bị Văn Cựu kéo lại, ngươi đi như thế nào? Văn Cựu nhìn đối phương con mắt, ngữ khí có vẻ hơi sâu thẳm, ngươi không nên quên, ngươi là thế nào lần lượt bổ sung đến trong điện Kim Giáp Thần đem vị trí 4. Văn Bát sửng sốt. Hơn 3 năm trước, nghe nói là Thương Quân tự mình xuất thủ, tại Tam Thiên Phàm Quốc đánh giết địch nhân, nhưng Thương Quân điện cũng tổn thất nặng nề, một trận chiến đánh không có một đời Kim Giáp Thần đem. Mà bọn hắn hơn 3 năm đến từ đầu đến cuối muốn điều tra, nghe nói là ngày đó từ Thương Quân trong tay đào tẩu cá lọt lưới. Văn Bát có chút chần chờ, Khả Cam tiên sinh cùng Bạch tướng quân có lệ 4. Văn Cựu cười nhạo một tiếng, Cam tiên sinh cùng Bạch tướng quân 4. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể từ Thương Quân điện ra tay bên trong đào tẩu, phải là cái dạng gì cấp bậc cường giả? Ngày xưa Thương Quân điện bên dưới tự mình làm chứng, 12 thần tướng đều tử thương hầu như không còn, Cam tiên sinh cùng Bạch tướng quân tuy là chí nhân cường giả, nhưng coi như hai người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tất thắng đối phương đi 4. Nếu như bọn hắn thật giao thủ với nhau, người ta sẽ là cái gì? Trận chiến ngày đó vẫn là dòng dã một đời Kim Giáp Thần đem, thực sự cho lần lượt bổ sung đi lên một nhóm này thần tướng lưu lại cực lớn áp lực tâm lý. Văn Bát trầm mặc một lát, khẽ nhả hai chữ, phá hôi. Văn Cửu hỏi lại, ngươi phát giác được cái gì sao? Văn Bát lắc đầu, không có. Thế là hai người tiếp tục hướng tây bắc tuần tra mà đi. Chương 263, phía đông có kinh thành. Chương 263, phía đông có kinh thành. Văn Tám cùng Văn Chín lựa vị thần tướng, tại lần lượt bổ sung thành giám sát 3000 phàm quốc Kim Giáp Thần đem trước, một mực phụ trách là Thương Quân điện chỗ tối công tác tình báo. Công tác tình báo nhiều cùng thế giới mặt âm u liên hệ, ai sống ai chết, cho dù là đại nhân vật kinh thiên động địa tử vong tình báo, từ trong tay bọn họ truyền lại thời điểm cũng chỉ là cụ tượng hóa thành một tờ giấy mỏng. Mà trừ sinh tử bên ngoài, càng có quá nhiều liên quan tới thế giới này dơ bẩn khập khiễng sự tình muốn từ trong tay bọn họ trải qua. Người thời gian dài tiếp xúc một chút mặt trái tin tức, thế giới quan tóm lại lại nhận dao động cùng trùng kích. Tích lũy tháng ngày dao động trùng kích phía dưới, năm đó tiến vào Thương Quân điện lúc tiếp nhận trung thành huấn luyện, ấn ký cũng liền từ từ làm giảm bớt. Tại trước mặt sinh tử, lý tưởng cùng tín ngưỡng đều trở nên không quan trọng gì, như vậy trung thành lại tính là cái dám gì đâu? Hai người quả quyết từ bỏ đi Huệ Quốc dò xét vệ kia bỗng nhiên ba động khí cơ, thậm chí không có báo cáo nhanh cho Cam Mộ Bạch khởi dự định. Có công lao cũng phải có mệnh hưởng. Ba năm trước đây trận chiến kia bọn hắn đều không có tự mình kinh lịch, nhưng dòng dã một đời Kim Giáp Thần sẽ vẫn rơi chuyện này, hay là cho bọn hắn tạo thành to lớn tâm lý trùng kích cùng bóng ma đứng tại Thiên Nhân đỉnh điểm Thương Quân tự mình hạ trận, vẫn không thể bảo vệ thủ hạ Kim Giáp Thần em, cũng vẫn không thể ngăn cản đối phương đào thoát. Nghe nói ngày đó vẫn lạc chí ít có Thiên Nhân tứ trọng lâu, chạy trốn người kia đến cùng thực lực gì, ai có thể nói rõ ràng? Cứ như vậy, Thương Quân điện từ trước tới nay tốt nhất một lần có thể đánh giết hoặc là bắt sống Lục Huyền cơ hội bị bỏ qua. Mà lúc này giờ phút này, thân ở Huệ Quốc Lục Huyền còn chưa không biết mình từng tại một cái nháy mắt cùng nguy cơ gặp thoáng qua. Nhưng hắn đã tinh tường ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Theo thân thể giải phong, hắn nguyên bản thuộc về cảnh giới trí nhân ngũ giác trình độ bắt đầu cấp tốc khôi phục, đồng thời không biết là có hay không bởi vì 3 năm này tôi luyện, so sánh với lúc trước còn muốn tăng trưởng một mạng lớn. Cảnh giới trí nhân, lấy nục thân tăng trưởng, là chân chính thai nghe ngàn dặm, nhìn thiên địa, mà đối với khí cơ năng lực nhận biết, càng là hơn xa tại bình thường thiên nhân đạo cường giả. Bởi vậy tại 3000 phàm quốc thượng chống không Kim Giáp Thần đem có thể phát hiện Lục Huyền, như vậy ngũ giác khôi phục Lục Huyền, lại thế nào khả năng không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Khi hắn nếm thử điều động quanh thân chân khí, trùng kích thể nội đan điền thất bại một sát na kia, hắn ngũ giác cũng trong cùng một lúc khôi phục được tài nghệ thật sự. Mà ngũ giác tăng trở lại trong nháy mắt, hắn cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Khoảng cách Huệ Quốc cách đó không xa trên bầu trời không, có hai đạo cũng không trường dương xa lạ báo phát đỉnh phong khí tức đi ngang qua. Lục Huyền không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, cái kia tất nhiên là Thường Quân Điện phái ra mới tuần tra Kim Giáp Thần đem ngày xưa một trận chiến, ta đã dùng sát tư chi kiếm giết hết ngoài trận Kim Giáp Thần đem, giờ khắc này ở thiên ngoại tuần tra, xem ra là Thường Quân cửa hàng mới lần lượt bổ sung bên trên thành viên. Lục Huyền ngày đó đối mặt Thương Quân thi triển xong một chiêu kia sát tư chi kiếm sau, liền đã triệt để lâm vào bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết Thương Quân lúc đó thi triển trụ đạo thủ đoạn, lại khiến cho mấy cái kia Kim Giáp Thần đem phục sinh trở về, cuối cùng là chết tại Tiêu Thống trên tay. Mặc dù ở giữa thiếu khuyết rất nhiều quá trình, nhưng Lục Huyền suy đoán suy luận cũng không sai, Tiêu Thống ngày đó đem ta lưu vong tới, còn phong tỏa ta 3 năm khí cơ cùng nhục thân, căn bản là muốn đem ta giấu ở 3000 phàm quốc, không thể nói trước chính là tại trên người của ta lưu lại ghê gớm chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến thể nội cái kia phong tỏa chính mình khiếu huyệt sau lại chạy tới phong tỏa chính mình đan điền màu xanh đường vân trạm vật không rõ nguồn gốc, Lục Huyền cảm thấy đau cả đầu, đồng thời cũng ẩn ẩn có một ít phỏng đoán. Chí nhân thân thể đã như thế gian mạnh nhất vũ khí, trừ phi là càng mạnh người không chế, nếu không đơn thuần tử vật khó mà đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Mà cái kia màu xanh đường vân có thể tại mặt ngoài không có đối với hắn chí nhân nhục thân không có chút nào tổn thương tình huống dưới, tuần tự hai lần phong ấn lại hắn khiếu huyệt cùng đan điền, đồng thời cái này hai lần phong ấn đều là quyết tuyệt như vậy cũng không cho giải thích, thậm chí có thể nói là bá đạo. Lần thứ nhất hắn không thể động đậy thì cũng thôi đi, mà bây giờ hắn khôi phục năng lực hành động lại như cũng không thể làm gì, cái này rất có thuyết pháp cùng môn đạo. Như thế nào liền có thể dạng này tinh chuẩn, đầu tiên là không tạo thành bất kỳ thương tổn gì phong bế khiếu huyệt, bây giờ lại không tạo thành bất kỳ thương tổn gì phong bế đan điền. Phong bế khiếu huyệt sau 3 năm này, mặc dù quá trình đến tột cùng là như thế nào Lục Huyền cũng không rõ ràng, nhưng được lợi hắn có thể ẩn ẩn cảm giác. Cái kia màu xanh đường vân không rõ đồ vật, tựa hồ phong tỏa khiếu huyệt 3 năm cũng đang chậm rãi tầm bổ hắn khiếu huyệt. Không chỉ là nhan trị đột nhiên tăng mạnh, còn có ngũ giác to lớn tiến bộ, mà trạng thái thân thể biến hóa lại bởi vì đan điền thiếu thốn suy yếu còn không cách nào thể hiện. Như vậy bị phong tỏa đan điền đâu? Vô luận như thế nào, ngày đó Tiêu Thống đặt ở trong cơ thể hắn cái này màu xanh đường vân trạng không rõ đồ vật, tất nhiên là trên đời ghê gớm sự vật mà đã như vậy, Thương Quân Điện không có khả năng liền đối với ta bỏ mặc không quan tâm, 3000 phạm quốc chi bên ngoài tất có cao thủ nằm tự, chờ lấy đem ta bắt giết. Bởi vì khoảng cách quá xa, liền như là Cam Ngộ Bạch Khởi chưa từng cảm ứng được Lục Huyền khí cơ, Lục Huyền cũng chưa từng cảm ứng được hai người này thời cơ, nhưng chỉ là cảm ứng được hai cái kim giáp thần đem trong nháy mắt, Lục Huyền với bên ngoài đội hình đã đoàn cái 7-8 phần. Hắn cấp tốc đem thể nội cái kia chỉ có chân khí thu liễm, cũng cấp tốc thi triển Đức Mạo Xương Phủ, Đức Mạo Xương Phủ là hắn từ Trang Chu nơi đó học trộm mà đến thế gian đỉnh cấp dấu kín cải biến khí tức pháp môn. Cùng lúc đó, hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó đang đi ra 3000 phạm quốc chi trước, thậm chí tại thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục trước đó, đều tuyệt sẽ không lại triển lộ thể nội khí cơ. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại tinh tế cảm giác lên cả tòa Huyết Quốc, xác nhận giống như nhẹ gật đầu. Xác thực cũng không có tất yếu. Nếu như nói 3000 phạm quốc võ đạo khó khăn, người tu hành không người kế tục, như vậy Huyết Quốc liền có thể nói là 3000 phạm trong nước đại biểu. To như vậy một cái quốc gia, lấy ước kế nhân khẩu, không ra được một cái Bùi Tuyệt. Lục Huyền túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, siết chặt lại bung ra, tự lẩm bẩm không nghĩ tới bần đạo bây giờ bộ này thân thể hư nhược, còn có thể quét ngang một nước a. Lúc này trời đã sáng choang, mặt trời mới mọc từ mọc lên ở phương đông lên, rọi khắp nơi chúng sinh và vật, đương nhiên cũng chiếu sừng sững tại Huệ Quốc trên chúng sinh tuyệt mỹ đạo sĩ. Lục Huyền nhìn quanh một vòng bốn phía, không khỏi khe khẽ thở dài. Hơn 3 năm đến, bởi vì tổng nằm, ánh mắt bị ngăn trở, hắn kỳ thật còn chưa bao giờ nhìn qua y quán toàn cảnh. Bây giờ rốt cục thấy được, lại chỉ có đốt cháy đằng sau trần trụi ở bên ngoài nền tảng, một mảnh vết thương. Lục Huyền đối với cái này ngược lại cũng không mười phần tiếc nuối cùng tiếc hận, chỉ là nghĩ đến đầu kia chó cào cào chết ngày đó, trên trời bên dưới lên mưa to tới. Giống như giờ phút này, nguyên bản sáng sủa sáng sớm đột nhiên bắt đầu chuyển âm. Thời tiết chẳng lẽ không phải giống như đạo sĩ tâm tình? Thế là Lục Huyền mặc phảng phất đủ liệu cửa hàng đặc cung rộng thùng thình áo đuôi ngắn quần đùi, đi chân đất, đi tại mùa thu che lấp sáng sớm bên trong. Cho dù không sử dụng bất luận cái gì thể nội khí cơ thủ đoạn, chỉ dựa vào nhục thân cùng đơn giản cảm giác, hắn cũng biết rõ chính mình nên đi đi đâu. Việc cấp bách vẫn là phải tìm một cái đáng tin cậy may vá. Người tu đạo rời nhà đi ra ngoài, xuyên thân tắm phục ở trên người tính chuyện gì xảy ra? Y dị quán phương viên 10 dặm đều không hề giấu chân người, nhưng hướng tây 15 dặm hoặc là hướng đông 20 dặm đều có thành trấn phiên chợ, đều có may vá. Lục Huyền đi lên phía đông. Nguyên nhân đâu? Không hắn, phía đông có kinh thành. Chương 264. Đạo giáo mị ma. Chương 264. Đạo giáo mị ma. Cảnh giới trí nhân, chân khí trong cơ thể trí chân trí thuần, dù là chỉ tàn một tia nửa sợi rất nhỏ tiết lộ, đều đủ để làm cái này phàm quốc biến sắc đương nhiên, chân khí trong cơ thể lưu chuyển cũng mang ý nghĩa khí cơ ba động, coi như không bằng đỉnh phong lúc như thế tận lực bừng bừng phân chấn, nhưng cách rất gần, tóm lại dễ dàng để cho người ta phát giác được cỗ này cùng phàm quốc cách nghiên cứu không vào khí tức. Vì phòng ngừa bị Thương Quân Điện bố trí ở bên ngoài chân chính cường giả phát giác được, Lục Huyền đem chân khí giấu tại thể nội, chưa từng chút nào tiết lộ. Mà không sử dụng chân khí, cũng không có chân khí có thể nhờ vào lòng bàn chân che tại quanh thân, liền cũng mang ý nghĩa không thể sử dụng bất luận cái gì thân pháp, thế là chỉ có thể lấy nhục thân tại trên hoang đảo nhanh như điện chớp đi nhanh, trên đường đi trần xa phi dương. Cho nên khi một thân đạo bào đạo sĩ đến kinh thành bên ngoài lúc, chỉ là trăm dặm đường, đi xuống cũng có vẻ hắn phong trần mệt mỏi. Bất quá giờ này khắc này, bất luận cái gì trang phục cùng bên ngoài phụ bụi đất, cũng không thể làm đạo sĩ lộ ra chật vật. Bởi vì gương mặt kia, bởi vì Lưu Sung tạo phản, đưa đến trong kinh thành bảo hoàng phản trắng phái một lần nữa bắn ngược, giờ phút này trong kinh đang có mưa gió nổi lên tư thế, thể hiện tại vào thành thẻ trạm canh gác chỗ so lúc trước càng thêm nghiêm khả mấy lần. Vậy mà mặc dù như thế, chỗ cửa thành thủ vệ cũng không có chút nào khổ sở nói sĩ, thậm chí tại nhìn thấy đạo sĩ trong ngay mắt, đều lộ ra cung kính tôn sùng thân sắc. Lục Huyền học lấy phía trước qua đường người đi đường dáng vẻ, mở ra hai tay, chờ lấy thành phòng thủ vệ soát người. Hai cái thủ vệ lại đều có chút khẩn trương khoát qua tay, tiên trưởng như vậy nhân vật thần tiên, chỗ nào cần chỗ nào cần. Hai cái thủ vệ một bên khoát tay một bên lặp lại, biểu lộ có vẻ hơi dãy rủa, tựa hồ lý trí nói cho bọn hắn, soát người là chuyện đương nhiên, nhưng tiềm thức tình cảm bên trong, lại vô luận như thế nào không có khả năng tiếp nhận cho khuôn mặt như vậy chủ nhân làm ra soát người dạng này bất kính cử động. Lục Huyền mơ mơ hồ hồ đi tới thành, sờ lên mặt mình. Nửa canh giờ trước, tại khoảng cách kinh thành ngoài 80 dặm tòa kia tiệm may cũng là như thế. Lao thợ may suýt nữa quỳ xuống, ngậm lấy nước mắt không thu Lục Huyền tiền, dẫn đến với hắn tiến tiệm may trước từ trên đường một cái ăn cắp trên thân lấy tiền không thể tiêu xài nãi nãi bốn. Ca hiện tại bốn thành đạo giáo mị ma. Ý thức được gương mặt này đáng ngưỡng mộ chỗ, Lục Huyền cảm thấy có chút tiếc nuối. Sớm biết một tấm hỏa nhã lực sát thương to lớn như thế, kiếp trước liền nên đi làm hai hạng y đẹp chỉnh dung hạng mục, cờ di dương bên trên muốn cọ mấy tấm chụp ảnh chung còn cần đến như vậy tốn sức. Lục Huyền chắp lấy tay từ kinh thành cửa đông đi vào, phương đi không đến trăm bước, cửa đông đầu này trên đường chính đã là người ngã ngựa đổ. Chỉ cần một chút, đầy đường vô luận nam nữ, ánh mắt đều bị đạo sĩ này hấp dẫn vai trọn nhật nguyệt, chân đạp thất tinh, mắt như nước mùa xuân, mặt như hoa đảo, đúng như thần nhân hạ phàm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó lấy tin tưởng trên đời lại có dạng này nói đạo bên cạnh trên tử lâu. Một cái lao tẩu bừng chảy đến rượu, xa xa nhìn qua phía dưới Lục Huyền, nhẹ giọng tán thưởng. Lao tẩu lời còn chưa dứt, liền bị một cái thon dài trắng nón bàn tay đập vào lượng tóc thưa thớt trên trán cái gì vai trọn nhật nguyệt, chân đạp thất tinh vương nguyên đạo, cả ngày tại kinh thành này trong tiểu lâu thuyết thư, đem đầu góc nói hỏng đi. Một cái mang theo lụa trắng mặt nạ, thân mang lộng lẫy, tư thái nữ tử xinh đẹp ngồi vào vương nguyên đạo đối diện, ngựa khí bất thiện ngươi không nên quên, ngươi đến kinh thành mục đích là vì cái gì? Ha ha bốn. Lao tẩu vương nguyên đạo bị nữ tử trước mắt vỗ một cái lại cũng không tức giận, chỉ là vớt ve chính mình chán, liền cười toe toét đứng lên lan lan cô nương không cần sốt ruột, lật út đương quyền, trợ lực nghĩa quân loại chuyện này tóm lại là cái việc lớn. Nếu là Lục Huyền giờ phút này chú ý nghe được trên lầu nói chuyện, nhất là nghe được lao tẩu đối trước mắt nữ tử xưng hô, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lan Lan, chẳng lẽ không phải chính là hắn lúc trước đuổi nghe hơn mấy tháng nhân vật nữ chính? Đáng tiếc hắn giờ khắc này ở người này ngửa ngựa lật trên đường phố, bên hai đều là hoa si giống như xì xào bàn tán cùng tán thưởng, cho nên bỏ qua trên lầu nói chuyện vì nghĩa quân truyền lại một chút tình báo, đôi này lao tẩu tới nói, bất quá dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Lan Lan cô nương ngươi bây giờ đã là cái kia trắng tặc trước người hái thiếp, thường nói gần vua như gần quặng, cái kia trắng tặc mặc dù không xứng đáng quân vương, nhưng muốn so bình thường quân vương càng thêm tàn bạo. Cô nương muốn tại trong phủ tướng quân thám thính quân tình, tập lập đến chỗ của ta truyền tin, phải chú ý hơn an nguy, một khi bại lộ thế nhưng là vạn kiếp bất phục. Vương Nguyên Đạo ngữ khí có chút thành khẩn, nhìn tận tình quyên bảo. Ai muốn Lan Lan lại không chút nào mua chướng, chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện lão quỷ, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, ngươi đến kinh thành nhiệm vụ chẳng lẽ chỉ có truyền lại tình báo? Cũng đã lâu, hay là không có chút nào tiến triển? Nghe nói lời này, Vương Nguyên Đạo không cười, nhìn trước mắt nữ tử, thần sắc lại lộ ra trịnh trọng. Lan Lan cô nương không cần đa nghi, nên lão tẩu làm sự tình, lão tẩu tuyệt sẽ không tận lực từ chối. Chỉ là kinh thành quá lớn, ta nhiệt đồ kia Trịnh Quỷ lại cực thiện nguy trang, nhưng xin mời Lan Lan cô nương yên tâm, chỉ cần cái kia Trịnh Quỷ ở kinh thành không rời đi, lão tẩu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem hắn tìm tới, thanh lý môn hộ, lấy an ủi bởi vì hắn mà chết đông đảo giang hồ anh hào anh linh. Cái kia Trịnh Quỷ là Huệ Quốc trong giang hồ nổi danh dịch dung cao thủ, mà hắn sư thừa chính là trước mắt nhìn thường thường không có gì lạ lão tẩu Vương Nguyên Đạo. Vương Nguyên Đạo lần này đến kinh thành, tiềm phục tại trong tiểu lâu đóng vai thuyết thư tiên sinh, mục đích trừ là trước mắt trắng tùy tiện sủng cơ hướng nghĩa quân truyền lại tình báo, còn có chính là giết chết nhiệt đồ Trịnh Quỷ thanh lý môn hộ. Ngày xưa nếu không có Trịnh Quỷ phản bội, trắng tùy tiện có thể chết ở kinh thành đến y quán trên đường, cũng sẽ không dẫn đến về sau nhiều như vậy giang hồ cao thủ mất mạng, lại càng không có về sau nghĩa quân cùng chiến tranh. Bởi vậy chu sát Trịnh Quỷ đã thành giang hồ chung nhận thức. Thay vào đó Trịnh Quỷ thái am hiểu dịch dung ngụy trang, do hắn chui vào trong kinh thành tựa như đá chìm đáy biển, khó tìm nước kiếm. May mà hắn còn có một cái dịch dung ngụy trang chi thuật càng thêm thành thục sư phụ còn sống, mặt quỷ Vương Nguyên Đạo. Vương Nguyên Đạo đối với nhiệt độ việc làm cũng là thống hận không gì sánh được, cho nên khi Lưu Thiết Mai Ngô Chấn Cương vợ chồng tìm tới hắn lúc, vô luận là vì nghĩa quân truyền lại tình báo hay là thanh lý môn hộ, hắn đều không có cự tuyệt. Chỉ là người kinh thành biển mênh mông, cho dù Vương Nguyên Đạo có thể nhìn thấu Trịnh Quỷ dịch dung ngụy trang, nhưng ở trong biển người cũng không phải liền có thể dễ dàng như thế gặp nhau, cho nên tại chu sát nhiệt độ trong chuyện này, chậm chạp không có đạt được tiến triển. Nghe được Vương Nguyên Đạo như vậy cam đoan, Lan Lan dưới khăn che mặt biểu lộ dịu đi một chút, không còn hùng hổ dọa người, thuận Vương Nguyên Đạo lúc trước ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Ngoài cửa sổ trên đường phố có mấy chiếc xe ngựa mất khống chế, đụng vào bên đường cửa hàng bán hàng rong, còn có chút người đi đường chạm vào nhau, loạn cả một đoàn. Nhưng kỳ quái là, hỗn loạn như thế giới cục diện, trong đám người cũng không có bộc phát kịch liệt khỏe miệng cùng xung đột, ngược lại người người đều có vẻ hơi không quan tâm. Mỗi người ánh mắt đều tụ tập giao hội đến cùng một nơi, cùng là một người trên thân đó là một người mặc đạo bào, dựng thẳng đạo kế đạo sĩ. Mặt như ngọc, phong thái như thần. Lang diễm độc tuyệt, thế không thứ hai. Lan Lan đứng tại mặt bên tiểu lâu trên lầu, xa xa liếc thấy đạo sĩ dung mạo mặt bên, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Chương 265. Cố nhân. Chương 265, cố nhân. Lục Huyền đứng tại trên đường phố, có thể rõ ràng cảm giác được vô số ánh mắt hội tụ trên người mình. Lầu hai góc nhọn một cánh cửa sổ bên trong, có hai người đồng thời nhìn mình. Lục Huyền ngẩng đầu phẩy nhẹ một chút, phát hiện là một cái giống như hủy sơ kỳ tu vi lão tẩu ngồi tại trước bàn, một cái khác phiến ánh mắt chủ nhân trốn ở cửa sổ phía sau. Trong nhận thức là nữ tử, tu vi nông cạn. Vương Nguyên Đạo phát giác được cùng lầu dưới đạo sĩ phát sinh ánh mắt giao hội, lúc này bưng lên chén rượu trên bàn, xa xa hướng đạo sĩ mời một ly. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, không tiếp tục quá nhiều để ý tới. Nhìn hắn người thực sự nhiều lắm. Đồng thời tựa hồ còn tại càng ngày càng nhiều, dần dần có muôn người đều đổ xô ra đường từ thế. Lục Huyên một cái trạch nam, mặc dù những năm này một mực tại bên ngoài lăn lộn không ít xã hội, đã không giống lúc trước như vậy sợ hai xã hội, nhưng cũng chưa từng có làm qua tiếp nhận đầy trời lưu lượng chuẩn bị. Hắn có thể cảm nhận được, mặc dù trở ngại công tự lương tục chế ước, trước mắt vẫn chưa có người nào đi lên độc thủ, nhưng rất nhiều nhìn chằm chằm vào hắn nhìn bạn nữ giới trong ánh mắt đã càng ngày càng điên cuồng. Nếu là lại từ loại này điên cuồng lên men xuống dưới, khó tránh khỏi không sinh xảy ra chuyện. Nhất là tại hắn bây giờ chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng tình huống dưới, vạn nhất có người làm ra quá kích cử động. Không phản kháng là không thể nào, mà phản kháng cơ bản cũng là sát sinh. Nghĩ đến đây chỗ, Lục Huyền không còn quá nhiều dừng lại, hướng đạo bên cạnh một cái bán áo choàng mạng che mặt bán hàng rong đi đến. Hắn gỡ xuống một cái áo choàng, lại giật xuống một cái mạng che mặt, cũng không hỏi giá tiền, đem lúc trước từ ăn cắp trên thân cầm bạc vụn vứt xuống liền đi. Người bán hàng rong kia trông thấy Lục Huyền đi tới, chỉ cảm thấy thần nhân đến gần, vốn đã có chút hoảng hốt, đợi đến trông thấy đối phương vứt xuống tiền lúc, hoảng đến không biết nên làm sao nói, chỉ lo khoát tay, nhưng căn bản không kịp cự tuyệt, đối phương đã đem tiền tài khoản xuống, nhanh chóng rời đi. Là nhanh chóng rời đi, bởi vì lấy Lục Huyền bây giờ tình huống. Không có khả năng tùy tiện điều động chân khí trong cơ thể, đã không cách nào như lúc trước như thế tại trước mắt bao người, đám người hỗn loạn bên trong nhẹ lướt đi. Mặc dù cùng hắn bây giờ như tiên giống như thần hình tượng có chút không hài hòa, nhưng hắn hay là đứng dậy một cái tung nhảy, nhảy đến đạo bên cạnh mái nhà phía trên, ngay sau đó lại là nhảy lên. 3 năm cái tung nhảy đằng sau, đã nhảy ra 10 dặm, biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Lưu lại trong đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng than thở, trên lầu hai Vương Đạo Nguyên càng là mắt lộ ra kinh hãi, đây là cái gì khinh công? Không không cảm giác được bất luận cái gì khí cơ lưu chuyển, hẳn là hắn là chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nhảy lên vài dặm. Nếu là chỉ dựa vào nhục thân nhân gian há có người có thể đem nhục thân khổ luyện đến nước này. Đứng tại bên cửa sổ duyên nơi hẻo lánh Lan Lan, đối với Vương Đạo Nguyên rung động tam liên vẫn từ đầu đến cuối có thai như điếc, chỉ là bình tĩnh nhìn qua đạo sĩ bóng lưng biến mất chỗ, suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, nàng ngôi son khẽ mở, "Vương Nguyên Đạo, ngươi sống được đủ lâu, giang hồ chuyện cũ biết đến cũng nhiều. Vậy ngươi có biết hay không, muốn đem nhục thân rèn luyện đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nam bất động mặc cho như hủy đỉnh phong toàn lực hành động vẫn còn phát không tổn hao gì, phải là cảnh giới gì? Vương Nguyên Đạo nghe vậy, cao mày trầm mặc nửa ngày, rốt cục mới mở miệng, theo lão phu thấy, liền xem như lấy nục thân tăng trưởng tu hành lộ số, cũng ít nhất phải là bụi đỉnh cao nhất cảnh giới. Bụi đỉnh cao nhất là 4. Lan Lan một bên xuống lầu rời đi, một bên không ngừng nhẹ giọng nói nhỏ lặp lại đưa mắt nhìn Lan Lan rời đi, Vương Nguyên Đạo giãn nhẹ một hơi, gặm lên trên bàn hạt dưa thấp giọng lẩm bẩm đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, như hủy đỉnh phong cao thủ toàn lực không có khả năng tổn thương mảy may năm loại cảnh giới này, lão phu đi đâu gặp qua năm. Bất quá như hủy đỉnh phong cảnh giới, lão phu ngược lại là cũng chưa từng thấy qua, thuận miệng lừa gạt một chút nha đầu này, dù sao cũng không có địa phương chứng thực buồn. Lan Lan là Bạch Trương Cùng trong phụ sủng cơ, y theo bây giờ hoàng quyền suy sụp, Bạch Trương Cùng nhiếp chính đương triều cục diện, nàng ở kinh thành địa vị cơ bản tương đương đi qua hoàng quý phi. Hơn nữa là hoàng hậu chưa tập trung hướng dưới hoàng quý phi. Dù sao Bạch Trương Cùng vợ cả, sớm tại mấy năm trước cũng bởi vì thiện đố bị hắn bên đường tươi sống do chết. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lan Lan bây giờ ở kinh thành xuất hành, nên là tiền hô hậu ủng, hộ vệ mở đường chẳng diện. Nhưng bởi vì nàng là đi ra cho Vương Nguyên Đạo bí mật truyền lại tình báo, cho nên chỉ có một cỗ đơn giản xe ngựa, liền liền xe phu cũng là nghĩa quân vận dụng thủ đoạn đưa vào trong phủ tướng quân, chuyên trách thay Lan Lan phục vụ giang hồ cao thủ. Ngồi ở trong xe ngựa, Lan Lan một đường đều đang nghĩ lấy lúc trước trên lầu nhìn thấy tấm kia dung mạo mặt bên, cùng Vương Nguyên Đạo nói với hắn nói theo lão phu thấy, liền xem như lấy nục thân tăng trưởng tu hành lộ số, cũng ít nhất phải là bụi đỉnh cao nhất cảnh giới. Bụi đỉnh cao nhất. Dù là nàng đối với giang hồ tu hành hoàn toàn không biết gì cả, có thể cả ngày bạn tại Bạch Trương Cuồng bên người, nghe Bạch Trương Cuồng ngẫu nhiên một lời nửa câu bộc lộ, cũng hoàn toàn minh bạch bốn chữ này hàm kim lượng. Trong thiên hạ, đương nhiên là thiên tử ở trên, chúng sinh tại hạ. Bây giờ hoàng quyền điên đảo, Bạch Trương Cuồng đã trên thực chất thay thế thiên tử, biến thành bạch tại thượng, chúng sinh tại hạ. Nhưng mà nếu như có thể có tuyển, Lan Lan biết rõ, Bạch Trương Cuồng sẽ nguyện ý bỏ ra hết thể quyền lợi danh vọng, đem đổi lấy một cái tấn thăng bụi tuyệt cảnh giới cầu thang. Từ khi Huệ Quốc hoàng thất lao tổ Huệ Thanh Sơn phi thăng, bụi tuyệt đã trên ý nghĩa thực chất tại Huệ Quốc tuyệt tích. Nếu không trên đời phàm là còn sống một cái bụi tuyệt cao thủ, Bạch Trương Cuồng cũng không dám làm việc như vậy ương ngạnh. Bụi tuyệt cảnh giới số tuổi thọ 300, ý là cùng phàm trần ngăn cách, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng phàm nhân đã có trên bản chất sinh mệnh khác nhau. Cường giả như vậy, nếu thật là nàng lúc trước chỗ nhận biết người kia, nếu như người kia còn nhớ lấy một tia giao tình bốn. Nghĩ đến giao tình, Lan Lan trong lòng lại có chút bất an. Trong nội tâm nàng cũng không rõ ràng, mình cùng đối phương đã từng đợi cùng một chỗ thời gian, tại đối phương trong mắt đến cùng có tính không được có giao tình bốn. Lan Lan cứ như vậy một đường bất an lấy, trong đầu càng không ngừng quẩn quẩn lấy chuyện cũ, cảm xúc theo xe ngựa sóc này chợt cao chợt thấp, một đường lay động trở về phủ tướng quân. Vừa mới đến trong phủ, nàng liền không kịp chờ đợi xuống xe ngựa, trở lại biệt viện của mình, gọi đến mặt khác hai cái tâm phúc đi giúp ta nghe ngóng một vị đạo sĩ. Bên trong một cái tâm phúc hỏi, xin hỏi Lan cô nương, hỏi thăm là dạng gì đạo sĩ? Lan Lan hơi suy tư, hồi đáp, là một tuấn mỹ vô cùng, phong thái vô song đạo sĩ. Hôm nay hắn từ kinh thành cửa đông tiến vào, dẫn tới nửa thành manh động, các ngươi ra ngoài làm sơ nghe ngóng liền có thể biết. Nghe được Lan Lan nói như thế, hai cái tâm phúc nhãn tỉnh sáng lên, vừa muốn nói cái gì chợt bị ngoài cửa tới quản gia đánh gãy, phu nhân, tướng quân cứ gọi ngài đến thư phòng đi, hôm nay có khách nhân tôn quý đến, tướng quân muốn cho ngài đi bồi tiếp ngồi một chút. Lan Lan lông mày nhẹ trao lại, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, dòng suy nghĩ của nàng chính là bởi vì vừa rồi ở kinh thành cửa gặp đến đạo sĩ kia mà lộn xộn, cũng không muốn lấy bồi Bạch Trương Cuồng xa giao. Nhưng nàng lúc này thân phận, nói dễ nghe một chút là Bạch Trương Cuồng xuống cơ, nói khó nghe chút bất quá là một cái đồ chơi, tại loại trường hợp này bên trong, nàng không có tư cách nói không. Lan Lan tâm sự nặng nề theo sát quản gia nhắm mắt theo đuôi, đi tới cửa thư phòng mới nhớ tới hỏi một câu, hôm nay đến đem quân phủ chính là vị nào khách nhân? Quản gia quay đầu cười nói, là một vị thần tiên một dạng đạo trưởng. Đúng vào lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, ngoài phòng người cùng trong phòng người đối mặt. Lan Lan rốt cục khoảng cách gần trông thấy khuôn mặt quen thuộc kia, toàn thân giống như điện giật, định tại nguyên chỗ. Mà Lục Huyền đứng ở trong phòng, rốt cục trông thấy cái này hắn đuổi nghe mấy tháng nhân vật nữ chính, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng bừng tỉnh. Chả trách mấy tháng qua một mực không nghe thấy Liễu Liễu tin tức. Nguyên lai Lan Lan chính là Liễu Liễu. Chương 266 Bạch Trương Cuồng. Chương 266, Bạch Trương Cuồng. Lục Huyền đến kinh thành mục đích là dự định đến một bàn tay đem Bạch Trương Cuồng đánh chết. Cũng không phải nói hắn cùng Bạch Trương Cuồng có cái gì thâm cừu đại hận. Dù sao Bạch Trương Cuồng mặc dù giết người như ngoé, nhưng hại chết người chồng, chỉ có một cái Liễu Mộc Lan cùng Lục Huyền là có chút gặp nhau. Loại này gặp nhau, Lục Huyền vốn là cảm thấy thậm chí không tính là giao tình. Dù sao hai người cao thấp cũng phải nói qua mấy câu, cùng một chỗ làm qua một hai kiện sự tình, mới tính được là có giao tình tồn tại đi. Rõ ràng, Lục Huyền nằm tại Liễu Mộc Lan gian kia y quán bên trong thời điểm, là không có đủ nói chuyện điều kiện tới, thậm chí tuyệt đại bộ phận thời điểm, ngay cả ánh mắt giao lưu đều rất ít. Càng đừng đề cập hai người một khối làm qua cái gì sự tình. Nhưng Liễu Mộc Lan tại kế hoạch báo thù thất bại thời khắc cuối cùng, đem chính mình giấu đi, sau đó đến căn phòng cách vách tự vẫn thời điểm, Lục Huyền vẫn cảm thấy phi thường đáng tiếc, phi thường tiếc nuối, cũng phi thường muốn không cao hứng. Liễu Mộc Lan nữ nhân này, mặc dù bởi vì khuyết thiếu nhân sinh kinh nghiệm mà lộ ra có chút ngu xuẩn, đồng thời có chút bị cừu hận bóp méo tâm trí dấu hiệu, nhưng từ trên bản chất tới nói, nàng coi là người tốt. Dù sao lúc trước Lục Huyền nằm ở nơi đó không nhúc nhích thời điểm, Liễu Mộc Lan là thật tâm thực lòng hy vọng đem Lục Huyền trị tốt. Thậm chí từ nàng cùng Liễu Liêu trong lúc nói chuyện với nhau, tại quy hoạch báo thù thành công sau này trong đời, đều có đem Lục Huyền chữa cho tốt một hạng này. Người như vậy, tổng không nên bị Bạch Trương Cuồng người như vậy hại chết. Bạch Trương Cuồng là hạ người gì đâu? Lục Huyền nghe cả tòa Huệ Quốc thiên hạ hơn mấy tháng, đã sớm đối với Bạch Trương Cuồng cuộc đời chi tiết nghe cái đầy đủ. Hắn xuất thân tại thế tập võ tướng trong gia đình, tổ thượng từng xuất hiện Huệ Quốc quân thần thức nhân vật, nhưng đến hắn thế hệ này lúc đã xuống dốc thành một cái trung đẳng cấp độ võ tướng thế gia, trong tộc địa vị cao nhất người chính là phụ thân của hắn, cũng bất quá là trong cấm quân một cái tả hữu vệ chính tứ phẩm trung lang tướng. Mà Bạch Trương cùng tình cảnh so bình thường trung đẳng võ tướng thế gia tử đệ càng gian nan hơn rất nhiều. Bởi vì hắn thậm chí ngay cả trong nhà con thứ tử đệ cũng không tính là, chỉ là phụ thân ở bên ngoài một đêm phong lưu sau con riêng, năm tuổi lúc bởi vì mẫu thân chết đi, bị mang về phụ tướng quân nuôi, từ nhỏ đãi ngộ cùng nô bộc không có gì sai biệt. Mà Bạch Trương cùng lại không chút nào tinh thần sa sút hoặc là toát ra oán hận, ngược lại đối với phụ thân kính cẩn, người đối diện bên trong chủ mẫu tinh kết hiếu, người đối diện bên trong huynh đệ nhường nhịn hữu ái, thậm chí đối với trong tộc người hầu đều cực kỳ thân mật. Hắn thở thiếu thời ở trong đám người danh tiếng vô cùng tốt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đó là cái hảo hải tử, chính là sống được quá nơm nớp lo sợ. Bởi vì Bạch Trương cùng loại biểu hiện này, khiến cho trong phủ tướng quân mỗi người đều đối với hắn buông xuống cảnh giác, thậm chí đương gia chủ mẫu cho là hắn là cái thuần thiện hải tử, đối với hắn sinh ra chịu mến, để hắn tiếp xúc đến kinh thành học đường tài nguyên. Kinh thành học đường tử đệ không phú thì quý, bởi vì trong học đường không chỉ có đại nho tiên sinh dạy học, còn có trong triều cung phụng cao thủ thủ võ. Bạch Trương cùng ở kinh thành trong học đường khắc khổ hăng hái, trình độ văn hóa hàng đầu, nhưng triển lộ võ học thiên phú càng là một kỵ tuyệt trần, rất nhanh bị trong học đường võ học lao sư thưởng thức, thu làm quan môn đệ tử. Hắn vị sư phụ này là đương kim Huệ Quốc võ tướng bên trong trần nhà, hư thống cấm vệ quân 16 vệ thượng tướng quân. Sau đó 10 năm, Bạch Trương cùng nhất phi trùng tiên, cũng thông qua hắn vị sư phụ kia quan hệ, tiến vào cận vệ quân 16 vệ một trong kim Ngô vệ hạ hạt chết xuống phủ. Giờ này khắc này, Bạch Trương cùng mới 24 tuổi. Nếu như chỉ nhìn Bạch Trương cùng trước 24 năm nhân sinh, đây là phi thường tiêu chuẩn mô bản dốc lòng nhân sinh. Lục Huyên mấy cái kia tháng nằm trong lòng đất, 7-8 phần nghe đến mấy cái này, Bạch Trương cùng thở thiếu thời nhân sinh mảnh vỡ lúc, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cái gọi là người không thể xem bề ngoài, hẳn là Bạch Trương cùng mặc dù dài quá một tấm siêu hùng mặt, nhưng kỳ thật có một viên mềm mại quang minh nơi tâm. Lục Huyên tiếp lấy đông nghe một chút tây nghe một chút, nghe được cuối cùng, nằm trong lòng đất trong lòng mắng một câu con mẹ nó. Nếu như nói Bạch Trương cùng trước 24 năm cuộc đời là dốc lòng mô bản, như vậy hắn 24 tuổi đằng sau hành vi quy tích, chính là hướng một cái nghịch thiên xuất sinh đi phát triển 25 tuổi, tại quân bộ kết bè kết cánh, thu hối lộ, thông qua ám sát xưng hình gọi đệ cấp trên, tạo thành chết xung phụ chức vị chống chỗ, thăng nhiệm chết xung đô úy 26 tuổi, cùng một chỗ cấp trộm án bên trong, oan giết bình dân ngàn người, giả báo công vân, thăng nhiệm kim Ngô vệ tả lang tướng 28 tuổi, lập lại chiêu cũ, hạ độc cám hại kim Ngô vệ trung lang tướng, bổ sung thăng nhiệm trung lang tướng, đồng thời bởi vì sợ hạ độc sự tình tiết lộ, bí mật ám sát tiền nhiệm trung lang tướng cả nhà, một mùi lửa đốt sạch phủ đệ 31 tuổi, xử lý oan án giả số cái cọc, báo cáo láo giả báo, lừa gạt triều đình văn thư, đồng thời tại sư phụ hòa giải trợ giúp bên dưới, thăng nhiệm kim Ngô vệ tả tướng quân 33 tuổi, tiêu diệt giang hồ nhân vật phản diện môn phái trên đường, Bạch Trương cùng mượn địch nhân chi thủ, hại chết kim Ngô vệ trưởng quan, đồng thời cuồng tính đại phát, ỷ vào tu vi cao thâm, giết hết địch nhân đồng thời đem kim Ngô vệ tất cả chính mắt trông thấy đồng liêu cùng nhau chém giết đến tận đây, bằng vào siêu cường võ lực cùng tiêu phỉ công vân, Bạch Trương cùng rốt cục đứng lên triều đỉnh quyền lực cao vị, trở thành 16 cấm vệ quân bên trong thống lĩnh tả hữu kim Ngô vệ duy nhất đại tướng quân. Đổi một câu nói, toàn bộ Huệ Quốc trên triều đình, trừ vị kia tổng lĩnh cấm vệ quân Bạch Trương cùng sư phụ bên ngoài, đã không có trên thực chất quyền thế càng vượt qua người của hắn. Mà cũng liền đến giờ này khắc này, Bạch Trương cùng rốt cục đưa tay đưa về phía vị này một đường dạy bảo, dịu dắt, đến đỡ sư phụ của hắn. Hắn điên cuồng vơ vét của cải thu hối nhận hối lộ, đồng thời trắng trợn tại cấm vệ quân bên trong kết bè kết cánh, lợi dụng chính mình tuổi trẻ có tiền đồ đồng thời có chỗ dựa ưu thế, lấy được đại bộ phận cấm vệ quân tướng quân duy trì. Tiếp theo tại một lần triều hội bên trong, lợi dụng chính mình đối với sư phụ nhiều năm hiểu rõ, thúc đẩy trong bóng tối vây cánh hướng vị này chấp trưởng cấm vệ quân nhiều năm tổng trưởng quan phát khởi vạch tội. Theo lý thuyết, lấy Bạch Trương cùng sư phụ địa vị tôn sư, có chút vạch tội với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì, dao động không được hắn trên triều đình, ở trong quân bất luận cái gì căn cơ. Thật ở như thế cao vị, nào có người có thể một thân sạch sẽ, không có mấu chốt tính chứng cứ, ngự sử đài ngôn quan vạch tội cùng chó sủa không cũng không khác biệt gì. Có thể ra hồ Bạch Trương cùng vị sư phụ này dự liệu là, người vạch tội xuất ra chứng cứ là như vậy rộng lượng mà tỉ mỉ xác thực, giống như là từ hắn phủ khố thư phòng trong phòng tối tự tay lấy ra một dạng. Mà càng làm hắn hơn không tưởng tượng được, là hắn chỗ chấp trưởng, dựa vào tín trọng quân bộ cấm vệ quân 16 trong vệ, tất cả tướng quân đều hướng hắn quay giáo. Dẫn đầu người, là học trò cưng của hắn, Bạch Trương Cuồng. Thế là hắn tại triều đình cục diện rốt cục triệt để rách nát, nhất thời ngàn người chỉ trỏ, Huệ đế tức giận, yêu cầu tra rõ vị này cấm vệ quân thượng tướng quân, Bạch Trương Cuồng đỉnh lấy có phụ sư ẩn tên tuổi, tân thủ đánh chết muốn chạy trốn sư phụ, lại tự mình đứng ra nhận án này điều tra hết thảy bỏ ra 15 ngày, liên lụy hiểu đời người nhiều đến hơn vạn người, tất cả đều giết cả đáng nhắc tới chính là, đang tra xử lý án này trong quá trình, Bạch Trương Cuồng càng đem cha ruột của mình cùng nhau xử lý nhập án bên trong. Vô luận là Bạch Trương cùng sư phụ, vẫn là hắn xuất thân phủ tướng quân, cuối cùng đều lưu lạc một cái cả tộc chết thảm cục diện. Mà cũng chính bởi vì vậy án, Bạch Trương cùng dựa vào đại nghĩa diệt thân bổ sung sư phụ hắn quyết vị, trở thành trên thực chất cấm vệ quân thượng tướng quân, từ đây hung danh uy chấn Huệ Quốc. Lục Huyền cũng là tại bị chôn ở lòng đất đằng sau, mới từ cả tòa trong kinh người khác nhau trong miệng nghe xong Bạch Trương cùng phát ra sự. Lúc này, Bạch Trương cùng trông thấy cửa thư phòng mở, chính mình sủng cơ Lan Lan ngây người một dạng đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhếch miệng cười một tiếng, một tay lấy Lan Lan vồ tới nắm ở trong lồng ngực của mình. Hướng Lục Huyền giới thiệu đạo trưởng, đây chính là ta cái kia ái thiếp Lan Lan. Hiển nhiên, bởi vì đi qua trong 3 năm dung mạo biến hóa, Bạch Trương cũng đã triệt để không biết lúc trước cái kia bị hắn đưa đi Liễu Mộc Lan nơi đó tê liệt. Hôm nay Lục Huyền gõ phủ bái phỏng, như vậy dung nhan để Bạch Trương cũng kinh động như gặp thiên nhân, phụng làm khách quý. Chỉ là có chút kỳ quái là, cái này thần tiên một dạng đạo trưởng đến nhà đằng sau, lại điểm danh muốn xem một chút chính mình sủng cơ Lan Lan. Nếu là người bình thường có loại này thỉnh cầu, đương nhiên đã bị Bạch Trương Cuồng sống sờ sờ mà lột ra, nhưng kỳ quái là, trước mắt người đạo trưởng này đưa ra thỉnh cầu sau, Bạch Trương Cuồng lại cảm thấy mình không cách nào cự tuyệt. Lục Huyền cũng không để ý tới trước mặt cười đến như cái cắt tệ một dạng Bạch Trương Cuồng, mà là bình tĩnh nhìn qua trước mắt yêu mị đến làm cho chính mình lạ lẫm đến cực điểm Liễu Liêu, trong lòng vang lên một tiếng than thở. Không trách Liêu thị tỷ muội vô luận như thế nào đều muốn giết Bạch Trương Cuồng. Bạch Trương Cuồng người sư phụ kia, liền họ Liễu. Chương 267. Việc đã đến nước này. Chương 267. Việc đã đến nước này. Liêu Liêu giờ phút này trong lòng có chút mê mang. Nàng không nghĩ ra năm đó tê liệt ngã xuống tại y quán A Mục, là như thế nào biến thành trước mắt cái này như là thần tiên một dạng đạo trưởng. Nàng cũng không hiểu đối phương là thế nào tìm tới mình. Bạch Trương Cuồng nhiệt tình hướng Lục Huyền giới thiệu chính mình sủng cơ Lan Lan, giới thiệu, thanh âm dần dần thu nhỏ. Hắn phát hiện đạo sĩ cùng mình sủng cơ nhìn về phía ánh mắt của đối phương không đúng lắm. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, có điểm giống tại kéo, không xác định còn phải nhìn lại đã lâu không gặp, Liêu Liêu. Đạo sĩ mở miệng trước, trong mắt mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh. Bạch Trương Cuồng rõ ràng trông thấy ngực mình Liêu Liêu, tại đạo sĩ mở miệng một khắc này ánh mắt liền trở nên mê ly, không khỏi trợn mắt tròn xoe. Cái này mẹ hắn không cần coi lại, đôi cậu nam nữ này bốn. Trong con mắt của hắn đột nhiên hiện sắc ý, nhìn hằm hằm hướng đạo sĩ. Sau khi hắn nhìn thấy đạo sĩ biểu lộ trong nháy mắt, cũng không nhịn được có chút mê mang. Khuôn mặt như vậy phối hợp cười như vậy, đích đích sắc sắc làm cho người mê ly a bốn. Bạch Trương Cuồng lung lay đầu, bảo đảm chính mình không có bị trước mắt đạo sĩ sắc đẹp làm cho mê hoặc, lại liền đẩy ra ngực mình xuống cơ, thanh âm lãnh khốc đạo trưởng cùng ta cái này tiện thiếp Lan Lan lúc trước nhận biết. Lục Huyền lúc này mới đem ánh mắt từ Liêu Liêu trên thân rời đi, nhìn thoáng qua Bạch Trương Cuồng ta nói không đủ rõ ràng sao? Mặt khác, nàng không gọi Lan Lan, gọi Liêu Liêu. Liêu Liêu. Bạch Trương Cuồng bắt lấy từ mấu chốt này, như ưng sói giống như ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, chết tiếp cận Liễu Liễu ngươi tên thật họ Liễu. Liễu Liễu khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới năm đó ở y quán A Mộc lại đột nhiên xuất hiện tại trong phủ tướng quân, càng không nghĩ đến đối phương sẽ ngay trước Bạch Trương Cuồng mặt liền nói rõ tên của mình. Nàng ủy khúc cầu toàn tiếp cận Bạch Trương Cuồng, đã là vì giết chết đối phương, cũng là vì nghĩa quân phản kháng triều đình đại kế. Tại nghĩa quân cùng triều đình chiến tranh kéo dài bên trong, nàng lấy thân vào cuộc, chính mình là trọng yếu nhất một con cờ. Thế nhưng là bây giờ thân phận của mình bị A Mộc gọi ra, hai người còn thân rơi vào trong phủ tướng quân, kế hoạch tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Hai người lại nên như thế nào tự xử? Nhưng mà nàng kinh hoàng cùng lo nghĩ không có thời gian lan tràn, bởi vì nghi vấn vừa mới ở trong lòng đưa ra, liền bị càng lớn chấn kinh chỗ trùng kích cùng bao trùm. Một cái trắng tinh không tì vết bàn tay, giống cường tráng người trưởng thành đối đãi tiểu hài tử một dạng, phiến tại Bạch Trương Cuồng đầu bên trên. Và anh? Hỏi bóp mẹ đâu hỏi? Bạch Trương Cuồng, thống lĩnh thiên hạ cấm vệ quân 16 vệ thượng tướng quân, đương kim huệ quốc nhất chính vương, vô miệng chi hoàng, càng quan trọng hơn là chiến lực có thể xếp tới thiên hạ ba vị trí đầu cao thủ. Bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Bạch Trương Cuồng trong thư phòng bố trí, có thể nói cuối cùng xa hoa cùng khoa trường, kim ngọc khảm nạm bài trí, quý báo gốm sứ đồ cổ, danh gia tranh chữ, ngàn năm tử đàn cái bản, túi da thú che giường nằm, lưu ly mã nào lắt thành mặt đất đạo sĩ một bàn tay đập xuống, nhìn xem cũng không ra sức, nhưng rắn rắn chắc chắc để mặt đất vỡ vụn, châu ngọc mã não loạn tung bay, thậm chí sụp đổ đồ cổ tranh chữ, cái bàn giường nằm. To lớn vang động dẫn tới bên ngoài thủ vệ cảnh giới, nhưng đạo sĩ chỉ là ung dung đẩy cửa thư phòng ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô sự, ta cùng tướng quân đùa giỡn. Tựa như cùng thi triển ma lực bình thường, xua lại đám này đối với Bạch Trương Cuồng nghe lời răm rắp thủ vệ. Một lần nữa đóng cửa lại về sau, tại Liễu Liêu khiếp sợ không ngậm miệng được vẻ mặt, Lục chậm chậm rãi ngồi xổm ở Bạch Trương Cuồng trước mặt đưa thay sờ sờ ra hỏa này hơi thở, hít vào nhiều thở ra ít, nhưng không có chết đạo sĩ nhẹ nhàng thở phào một cái. Cũng không phải sợ đem ra hỏa này một bàn tay đánh chết, mà là may mắn chính mình đối với thân thể năng lực trưởng khống cũng không có kém đến vượt qua nhận biết trình độ. Mục tiêu của hắn là một bàn tay đem Bạch Trương Cuồng đánh tới 7 thành chết, bây giờ nhìn tình huống này đại khái là 8 thành chết. Có sai lầm, nhưng là có thể tiếp nhận. Hắn phủi tay đứng lên, trông thấy Liễu Liêu một mặt chờ mong lại có chút sợ sệt đứng ở trước mặt mình, sau đó làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Liêu Liêu có vẻ hơi luống cuống, A Mục, không nói đạo trưởng. Lục Huyền nói khẽ gọi ta Lục đạo trưởng là được. Liêu Liêu vội vàng nói, Lục, Lục đạo trưởng, ta là muốn nói, ngươi đem Bạch Trương Cuồng đánh thành bộ dạng này, kế tiếp là có tính toán gì? Lục Huyền sửng sốt một chút, ta nên có tính toán gì hay không? Liêu Liêu cũng sửng sốt, ngài cố ý đến đem quân phủ trọng thương Bạch Trương Cuồng, chẳng lẽ không có cái gì đến tiếp sau dự định? Tỷ như cầm tù Bạch Trương Cuồng, khống chế quân bộ, đến đỡ nghĩa quân hoặc là trấn hưng huệ quốc hoàng thất đâu? A, Lục Huyền sờ lên đầu, nháy mắt mấy cái, cảm giác trước mắt cô nương cùng năm đó chơi hắn cùng chó cô nương đã không phải là một cái mạch não. Nghĩ thật phức tạp, ta kỳ thật một hồi chuẩn bị lại bù một bàn tay cho hắn đánh chết. Liêu Liêu cũng a một tiếng. Nàng không nghĩ tới Lục Huyền là nghĩ như vậy. Có thể một bàn tay liền đem Bạch Trương Cuồng dạng này đỉnh tiêm cao thủ đập thành dạng này, còn rất dài thành cái dạng này, Lục đạo trưởng giờ khắc này ở trong lòng của nàng đã không phải là ngày xưa trong ý quán cái kia A Mục, mà là chân chân chính chính nhân vật thần tiên. Nhân vật thần tiên, chẳng lẽ không phải mọc ra một viên thất khiếu linh lung tâm, suy nghĩ chuyện muốn cái chín quẹo 18 rẽ, đối đãi thế sự tất nhiên mạnh như thác đổ, làm việc lưu lại trùng điệp phục bút, cuối cùng lưu lại thủ bút để thiên hạ vì đó kinh diễm. Lục Huyền không biết Liêu Liêu ở trong lòng đã đem chính mình triệt để định hóa. Hắn đến kinh thành mục đích rất đơn giản, chính là đơn thuần muốn một bàn tay đánh chết Bạch Trương Cuồng. Thuận tiện đang quay tử Bạch Tùy Tiện trước đó, nhìn một chút chính mình đuổi nghe mấy tháng nhân vật nữ chính Lan Lan đến cùng hình dạng thế nào. Trong sự thực phương diện tới nói, bằng vào thực lực của hắn cùng bị cách, Liêu Liêu đem hắn xem như nhân vật thần tiên cũng không sai. Chỉ là hắn thuộc về tâm tư trong suốt, thiên chân vô tả cái kia một chẳng thôi. Bất quá giờ này khắc này, Liễu Liễu lời nói lại có chút nhắc nhở hắn. Hoàn toàn chính xác, đánh chết Bạch Trương Cuồng, nhìn qua Lan Lan, đến tiếp sau thì như thế nào đâu. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng Lục Huyền quả thật còn chưa làm dự định, chủ yếu là chưa kịp muốn. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là vào hôm nay lúc sáng sớm mới vừa vặn khôi phục thân thể năng lực hành động, mà bây giờ bất quá là giờ ngọ hơn phân nửa, hắn đã đi Bách Lý Lộ đổi bộ đồ mới, tại Huệ Quốc kinh thành rêu rao khắp nơi, hiện tại lại đang phủ tướng quân đem Bạch Trường Cuồng đánh cho nửa chết nửa sống. Hành trình quá dày đặc, còn chưa kịp tĩnh hạ tâm suy nghĩ, mà cho tới giờ khắc này Liễu Liêu đặt câu hỏi, để Lục Huyền bắt đầu chân chính suy nghĩ chính mình trước mắt tình cảnh cùng tiếp xuống dự định. Đạo sĩ xoa cằm, nhẹ trao lại lên lông mày, lâm vào lặng lặng suy tư. Liễu Liêu giờ phút này đối với Lục Huyền tốt thở, nhìn thấy thần minh lộ ra suy tư trạng, đừng thở sợ cái dậy. Lớn như vậy thư phòng lâm vào một loại nào đó huyền diệu tĩnh mịch, chỉ có Bạch Trường Cuồng dây tóc giống như tiếng hít thở thỉnh thoảng có thể nghe. Rất rất lâu, đạo sĩ rốt cục lông mày giãn ra. Liễu Liêu cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Huyền. Chỉ gặp đạo sĩ bờ môi khẽ mở, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chương 268. Thưởng thụ một chút. Chương 268. Thưởng thụ một chút. Còn tại trắng tùy tiện quyền ép Huệ Quốc hoàng thất, trở thành nhiếp chính vương trước đó, tòa này phủ tướng quân cũng đã là thiên hạ hào hoa nhất địa phương. Hào xa không chỉ thể hiện tại trong phủ trang trí bài trí bên trên, cũng không chỉ thể hiện tại trong phủ mỹ cơ giai lệ về số lượng, trong phòng bếp phòng quý hiếm dị thú cũng rất lộ ra thực lực. Mụ nội nó, phòng bếp trong hậu viện thế mà nuôi lá hổ. Lục Huyền sau khi cơm nước xong, trong lòng đối với trắng tùy tiện đánh giá càng phát rèm pha. Cùng xa cơ dục, coi trọng vật chất, một cái không có thoát ly cấp thấp thú vị, phẩm vị thấp kém dã man nhân. Xin mời đầu bếp căn bản sẽ không xử lý eo hổ. Một bữa cơm no, Lục Huyền lặng lặng mà ngồi tại trên ghế đầu, thư ôm cánh tay, bên cạnh Dịch Nha vừa nhìn nằm dưới đất trắng tùy tiện. Liễu Liễu nhìn qua trước mắt phong thái như thần, liền ngay cả Dịch Nha đều như vậy ưu nhã đẹp mắt đạo sĩ, cùng trong trí nhớ cái kia nằm tại trên xe ba gác cùng nàng trong mưa lướt sóng a một hình tượng dần dần trùng hợp, trong nội tâm nàng muốn thân cận nhưng lại không dám, chỉ có thể sợ hãi hỏi một câu đạo trưởng ngài suy nghĩ kỹ chưa bốn. Ân. Lục Huyền dừng lại cây tăm, nhẹ nhàng gật đầu phong bếp trong hậu viện còn lại con hổ kia, ban đêm ta tự mình nướng. Liễu Liễu sững sờ, khóe mắt rút lại rút. Nàng nhìn qua trước mắt đạo sĩ biểu lộ đường này, từ đầu đến cuối không dám xác định đối phương phải chăng đang nói đùa. Lục Huyền không có đang nói đùa. Không chỉ có là buổi tối hôm nay, mà là sau đó tương đối dài một đoạn thời gian, hắn đều dự định tại trắng tùy tiện tòa này cùng xa cực dục trong phủ tướng quân nổi lửa nấu cơm. Liễu Liễu còn tại ngây người thời điểm, đạo sĩ chạy tới trước bàn sách, nắm lên cái kia cực phẩm bút lông sói, tại xem xét chỉ làm giá bất phàm trên giấy xoát 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 viết xuống một chuỗi dài danh sách. Liễu Liễu còn không có kịp phản ứng, tấm kia danh sách đã nhét vào trong tay nàng đưa cho phụ trách phòng bếp mua sắm, liền nói đây là sau đó một tháng phủ tướng quân nguyên liệu nấu ăn. A, thế nhưng là bốn, thế nhưng là bốn. Người choáng váng cực kỳ, liền sẽ có vẻ hơi run rẩy. Liễu Liễu chỉ vào trên đất trắng tùy tiện, vậy hắn làm sao bây giờ? Lục Huyền lướt qua, biểu lộ bình tĩnh nói, hắn hiện tại trạng thái này liền rất tốt. Ta gần nhất cần một cái ổn định chỗ ở, nếu là hiện tại giết hắn lời nói, chỗ này phủ tướng quân liền không có ổn định như vậy. Liễu Liễu chân có chút gấp, thế nhưng là bây giờ Lưu Sung lãnh đạo nghĩa quân còn tại ngoài kinh cùng triều đình quân giằng co, thế cục còn tại trong dung chuyện, bởi vậy lúc nếu có thể mượn Bạch Trương cùng tương trợ nghĩa quân, thiên hạ thương sinh, Lê Minh bách tính bốn. Thiên hạ thương sinh, Lê dân bách tính, cùng ta có liên can gì? Lục Huyền đánh gãy Liễu Liễu lời nói, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, nhưng đã để người nghe ra trong đó lãnh đạo. Liễu Liễu cúi đầu nhìn một chút Lục Huyền cho hắn phần danh sách kia, ngón tay bóp mấy lần trang giấy, biểu lộ có vẻ hơi chần chờ. Trên danh sách viết đồ vật Liễu Liễu đều nghe qua, nhưng cũng chưa từng ăn Đông Bắc hổ con, Huệ Nam hổ con, Huệ Bắc hoa mai hổ, cực Tây núi tuyết phi hổ bốn. Những lao hổ này kỳ thật đều là Lục Huyền mấy tháng trước nằm trong lòng đất không có việc gì mù nghe thời điểm trùng hợp nghe được. Lúc đó hắn đã cảm thấy Huệ Quốc là chỗ tốt, hổ sinh phong phú, mà Liễu Liễu nhìn xem phần danh sách này thì có vẻ hơi mộng. Nàng đi qua đọc y thư, đối với Huệ Quốc sản vật đương nhiên thuộc như lòng bàn tay. Những này hổ chủng đều là Huệ Quốc chân quý hổ chủng, lấy phủ tướng quân tài nguyên điều động năng lực tới nói, chuẩn bị những lao hổ này kỳ thật cũng không khó khăn, chỉ là lúc trước chưa thấy qua ai như vậy yêu quý lao hổ, tự nhiên cũng sẽ không trong phủ nuôi dưỡng nhiều như vậy lao hổ bốn. Cho nên cho dù Liễu Liễu đã tại trong phủ tướng quân làm rất lâu sùng cơ, có thể nói vinh sùng đến cực điểm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy lao hổ. Liễu Liễu nhìn xem trên danh sách những lao hổ này danh tự, lại nhìn một chút trên bàn bị dọn bàn eo hổ, nhất thời lộ ra chút ngượng ngùng, đạo trưởng muốn những lao hổ này cũng là vì bốn. Lục Huyền lẽ thẳng khí hùng, chuyện đương nhiên ta đánh cả một đời cầm, chẳng lẽ còn không có khả năng hưởng thụ một chút bốn. Từ ngày đó đằng sau, kinh thành Bạch tướng quân trong phủ bắt đầu không ngừng vận chuyển lao hổ đi vào, nhu cầu số lượng cũng không lớn, nhưng không từng đứt đoạn. Trong phủ tướng quân tốt nhất ngắm cảnh vị trí đương nhiên là đỉnh giữa hồ, màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, nơi đó thường thường bay ra thịt hổ hương cùng thận mùi thơm. Liễu Liễu thường thường tại lúc này đẩy một cái xe lăn, đứng ở bên hồ ngóng nhìn trong đỉnh tự mình động thủ thiêu nướng đạo sĩ. Nàng kỳ thật cũng không phải là chỉ ở trong một ngày lúc này quan sát đạo sĩ, cũng quan sát không phải một ngày hai ngày, hơn nửa tháng xuống tới, nàng xem như đã nhìn ra tướng mạo này như thần tiên hạ phàm, võ lực cao hơn chân trời lục đạo trưởng, là dự định tiên trường địa cửu tại tòa này trong phủ tướng quân ở tại Liễu Liễu thị giác bên trong. Lục đạo trưởng sinh hoạt tràn đầy quy luật, hắn mỗi ngày cố định ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, chưa bao giờ sáng sớm qua một lần, cũng không có nằm ỉ qua một khắc. Đạo trưởng sau khi rời giường bình thường sẽ uống chén trà xanh, sau đó bụng dốc luyện một hồi công. Nói là luyện công, kỳ thật Liễu Liễu cũng nhìn không hiểu lắm, bởi vì đạo trưởng chỉ là đơn giản xoay xoay cổ, xoay vặn eo, rồi duỗi cánh tay đi dạo chân, một bộ động tác xuống tới bất quá một khắc đồng hồ, 5-6 tuổi hài đồng tựa hồ cũng có thể tùy tiện làm ra. Mà một bộ này công phu làm xong, chính là cơm trưa thời gian. Lục đạo trưởng ở thời điểm này có thể là bởi vì vừa mới rời giường, thèm ăn cũng không thịnh vượng, người cũng bại hoại, không quá nguyện ý tự mình động thủ xuống bếp, bình thường chỉ là để phòng bếp thật đơn giản làm đến 16 đồ ăn một chén canh, thanh thanh đạm đạm ăn một chút đợi đến cơm chưa ăn xong, Lục đạo trưởng sẽ đi trong thư khố rút một quyển sách đi ra, lặng lặng nằm tại trong đình giữa hồ đọc qua đạo trưởng đọc sách rất nhanh, cơ hồ mỗi ngày có thể đọc xong một bản. Liêu Liêu đã từng ý đồ nhìn xem đạo trưởng đều đang học sách gì, nhưng đạo trưởng đọc sách lúc bình thường không cho phép người bên ngoài tới gần, đọc xong đằng sau đều là tiện tay vò thành một mịn. Liêu Liêu về sau nghĩ đến, đi trong thư khố thẩm tra đối chiếu thư mục, thiếu cái nào mấy quyển chính là đạo trưởng đọc mấy quyển kia đối với đến tên sách đằng sau, chỉ nhìn đầu thứ nhất, Liêu Liêu liền không cấm hít sâu một hơi. Ngân Thanh Lãng Ngữ, xuống chút nữa nhìn, tên sách càng phát ra nhìn thấy mà giật mình. Kinh Đô Liệp Diễm Sử, Thâu Tình Bí Yếu ta cùng Quan Tiểu Thúc tuổi 40 sư phụ cùng tuổi dậy thì ta tê 4. Nhìn thấy cuối cùng một bản, Liêu Liêu không khỏi ra mặt như đốt nhân sinh trường hận nước dài đông ta như thế nào một năm đổi năm cái trợ phu. Liêu Liêu cảm thấy sách này tại ám chỉ chính mình, nhưng nàng không có chứng cứ. Nhưng từ đó đằng sau, Lục đạo trưởng trong lòng nàng hào quang thánh khiết hình tượng liền tăng vỡ. Cái kia đích thật là một tấm rất hoàn mỹ mặt, nhưng cũng đích thật là một cái rất không đứng đắn người. Liêu Liêu đối với mình cảm nhận sản sinh biến hóa, Lục Huyền cũng không phát giác, hoặc là nói cho dù phát hiện cũng không thèm để ý hắn hôm đó nói tới cũng không phải là trò đùa nói. Hắn chính là muốn hưởng thụ một chút. Hắn sớm đã bàn bạc tốt. Hắn cuối cùng, ngay tại cái này hưởng lạc bên trong tốt nhất giải khai. Chương 269. Trạch cư tại trong phủ tướng quân nhàn nhã tuyết nguyệt. Chương 269. Trạch cư tại trong phủ tướng quân nhàn nhã tuyết nguyệt. Lục Huyền khốn cục là cái dạng này. Huệ quốc thiên hạ bên ngoài có một chi xây dựng chế độ hoàn chỉnh, chiến lược đáng tin kim giáp thần đem đội ngũ, thậm chí khả năng còn có thiên nhân trí nhân tự mình lĩnh đội, đang khắp nơi vơ vét lấy chính mình. Chính hắn hiện tại là cái không cách nào sử dụng đan điền, chiến lược 10 không còn một nhỏ thẻ kéo mét. Nếu có tuyển, giờ phút này hắn chỗ đi tốt nhất là về Hàm Dương, trở lại tòa kia phạm sư có thể che đậy đến An Bình Sơn Trung. Trở lại An Bình Sơn, hắn liền có thể tùy ý điều động thể nội còn sót lại chân khí, đến thỏa thích nghiên cứu phong bế đan điền đường vân màu xanh. Thậm chí có thể thông qua phạm sư mời mạnh thường quân thậm chí nhất chính, tổ chức một cái thiên nhân cấp bậc học nhiều khoa chuyên gia hội trần. Tiếp thu ý kiến quần chúng nghiên cứu một chút thân thể này bây giờ đến cùng là cái gì ma bệnh. Nhưng hiển nhiên, nghiên cứu cắm ở bước đầu tiên, hắn không thể quay về An Bình Sơn. Thậm chí không ra được Huệ Quốc 3000 phàm quốc đại trận diễn sinh, tại mỗi một tòa phàm quốc biên giới chô đứng sừng sững ngăn cách phàm nhân trận bách tường. Nghĩ ra quốc, có thể bộc phát ra hư cực cảnh giới một kích toàn lực. Giảng Câu Lương Tâm nói, coi như Lục Huyền thực lực hôm nay đã 10 không còn một, nhưng tòa này trận bách tường ở trước mặt hắn cũng chỉ là như là giấy bình thường. Thế nhưng là hắn không dám mạo hiểm. Xé rách trận bách tường dễ dàng, nhưng xé rách trận bách tường lúc bộc phát khí cơ, cùng trận bách tường hư hao lúc lại sinh ra động tĩnh, nhất định sẽ dẫn tới bên ngoài người chú ý ngày đó khôi phục năng lực hành động sau. Lục Huyền nhất thời hí hửng, từng nhẹ nhàng bừng bừng phân chấn qua chính mình khí cơ. Khi đó hắn tinh tường cảm ứng được Huệ Quốc Thiên Hạ bên ngoài hai cái kim giáp thần đem khí tức, từ hai người kia ở thiên ngoại dừng lại, Lục Huyền cũng có thể xác định chính mình từng bại lộ tại hai người trong tầm mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia hai cái kim giáp thần đem cũng không có đến tìm chính mình, thậm chí có chút làm như không thấy ý vị bỏ chạy. Vô luận tại chính mình đỉnh phong lúc đó có cường đại cỡ nào, kim giáp thần đem loại cấp bậc này ở trước mặt mình từng có nhiều nhỏ bé, nhưng này một ngày cách Huệ Quốc trận vách tường xa xa nhìn nhau, đích đích xác xác là chính mình trong cuộc đời ít có thời khắc nguy hiểm. Lục Huyền nhân sinh luôn luôn ưa thích an toàn cùng ổn định, nói theo một ý nghĩa nào đó đây là trạch nam đặc chất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn không có khả năng bước lên bị phát hiện phong hiểm, ở thời điểm này liền sẽ mở trận vách tường. Phong hiểm quá cao, mà lại ích lợi cũng không đạt được bảo hộ. Bởi vì coi như đi ra Huệ Quốc, Lục Huyền bây giờ cũng không có nắm chắc có thể không bị xuất lĩnh chi này kim giáp thần đem đội ngũ trí nhân hoặc thiên nhân phát hiện. Húng chi liền xem như đi ra 3000 phàm quốc, đi đến đầu kia bị mạc mạc cắt vàng bao trùm thông hướng Hàm Dương đường, từ Hàm Dương thành cửa ra vào đến Quá Học Viện đường đâu. Có lẽ Quá Học Viện là phạm sư có thể bảo hộ an toàn Quá Học Viện, nhưng Hàm Dương, xét đến cùng là thương quân Hàm Dương. Lấy bây giờ tu vi này trạng thái, muốn cưỡng ép trở lại An Bình Sơn, khái niệm cơ bản cung cấp cầm tiền mặt tiến lớn ảnh nhận xem giống như là có tiến độ, dày vò liền không có đơn giản là đem tiền không có, đổi thành mất mạng. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt vấn đề này, cho nên Lục Huyền ngày đó mới lưu lại trắng trương cùng mệnh bạch tướng quân đột nhiên thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, toàn thân tê liệt, miệng không thể nói, mà bần đạo trùng hợp biết một chút vân du bốn phương y thuật, là lấy tướng quân lấy ánh mắt ra hiệu, mệnh bần đạo trong phủ ở lại, vì tướng quân chậm rãi trị liệu. Sự tình phải chăng như bần đạo lời nói, bạch tướng quân? Lục Huyền bên cạnh hỏi bên cạnh thô bạo đè xuống trắng trương cuồng đầu nhẹ gật đầu, giảng cho trong phủ quản gia cùng trong quân phó tướng nghe. Thế là Lục Huyền tại trong phủ tướng quân thu được hợp pháp quyền cư ngụ đồng thời bởi vì việc quan hệ tướng quân khôi phục, trong phủ không người dám đối với đạo sĩ lãnh đạo. Cấm vệ quân các tướng lĩnh thường xuyên tới bái phòng Lục Huyền, chủ yếu là quan tâm trắng trương cuồng khôi phục tiến độ. Bây giờ bên ngoài kinh thành nghĩa quân thanh thế càng ngày càng thịnh, rất có vượt sông vây khốn kinh thành chi thế. Trên triều đình, bởi vì trắng trương cuồng lâu không lộ diện, đám kia một mực duy trì Huệ Quốc hoàng thất hủ nho lại tiêu gạo. Trắng trương cuồng cho tới nay hoạch tâm thế lực, cấm vệ quân phe phái các tướng lĩnh, giờ phút này sâu sắc cảm thụ đến loạn trong giặc ngoài đồng thời rắn mất đầu áp lực. Bởi vậy những tướng lãnh này tới bái phòng Lục Huyền tần suất càng ngày càng cao, đồng thời mỗi một lần dừng lại thời gian cũng càng ngày càng dài. Làm đơn giản cũng chính là chăm chú lôi kéo Lục Huyền tay, cầu trước mắt cái này thần tiên một dạng đạo trưởng có thể mau chóng chữa cho tốt bạch tướng quân bệnh. Thật sự là bởi vì đạo sĩ tướng mạo quá dọa người, đến mức những tướng lãnh này chưa từng có nghĩ tới, trước mắt đạo sĩ kiến thức y học kỳ thật là không. Có lẽ là áp lực thực sự quá lớn, có đến vài lần, Trắng Trương cùng Tâm Phúc thuộc cấp nhìn xem ngồi tại trên xe lăn, như là như pho tượng đứng im tướng quân, lôi kéo Lục Huyền tay than thở khóc lóc. Lục Huyền thực sự có chút không đành, rốt cục có một lần nhẹ nhàng vô vô khóc đến như cái hài tử một dạng thuộc cấp ra ám chỉ bạch tướng quân bệnh quá nặng, đời này chỉ sợ đều không có chuyển biến tốt đẹp hy vọng. Bệnh quá nặng là giả, nhưng không có chuyển biến tốt đẹp hy vọng là thật, bởi vì đạo sĩ không muốn. Trước một giây tiếng khóc làm lòng người nát thuộc cấp đông nhiên ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào cũng bị mất hỏi sĩ, thật, thật. Sau đó cấm vệ quân hệ các tướng quân tới càng gần, nhưng không còn khóc cầu đạo trưởng cứu tướng quân, mà là thường xuyên đến dò xét Tráng Trương Cuồng tình huống. Phong ngựa Tráng Trương Cuồng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Lục Huyền mặc kệ. Dù sao mỗi ngày trong phủ đẩy Tráng Trương Cuồng xe lăn chính là Liễu Liêu, cần cùng những này phó tướng liên hệ cũng là Liễu Liêu, phiền không đến hắn. Chỉ là Liễu Liêu quả thật có chút quá mị hoặc quá đẹp. Cấm vệ quân hệ bên trong có một cái địa vị tương đối cao, tu vi cũng cao thuộc cấp, bởi vì tấp nập đến xem Tráng Trương Cuồng, cũng liền tấp nập có thể nhìn thấy Liễu Liêu, lên ý đồ xấu. Một ngày hoàng hôn thời điểm, mấy cái thuộc cấp cộng đồng đến thăm Tráng Trương Cuồng. Theo Tráng Trương Cuồng trở thành người thực vật thời gian lâu ngày, đã từng kinh khủng hung uy tại trong lòng người cũng dần dần tiêu tán, mấy cái đến thăm thuộc cấp cũng càng phát ra không tôn trọng đứng lên. Từ ban đầu cung kính trung thành quỷ gối xe lăn trước, nước mắt chảy ngang, cho tới bây giờ, đã bắt đầu đối với Tráng Trương Cuồng tùy ý vào tay nào nặng, có khi thậm chí sẽ lên tay đánh hai bàn tay chán. Liễu Liễu bình thường đối với cái này làm như không thấy, chỉ là lãnh đạm ôm cánh tay đứng tại phía sau xe lăn, trên mặt ngậm lấy cười lạnh. Bị đã từng trung thành phục tùng thuộc hạ vũ nhục, Liễu Liễu thực tỉnh chân ý cảm thấy đây là Tráng Trương Cuồng thích hợp nhất kết cục. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là không nói một lời cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Một cái thuộc cấp tại quạt Tráng Trương Cuồng hai cái bạt thai đằng sau, đi thẳng tới phía sau xe lăn Liễu Liễu, một thanh nắm nàng kiểu nộn yêu mị gương mặt ngươi đang cười lạnh cái gì? Gái điếm thúi. Tráng Trương Cuồng uy phong thời điểm, ngươi không phải hắn yêu thích nhất sủng thế sao? Bây giờ hắn thành bộ này không phải người không phải quỷ bộ dáng, bị chúng ta như vậy nhục nhã, ngươi làm sao không che chở hắn? Buông ra. Liễu Liễu đưa tay ý đồ đẩy ra cái kia nắm chính mình gương mặt đại thủ muốn tránh thoát, lại bị trở tay một trường đập ngã trên mặt đất tiện nhân. Cái kia bước đem một mặt vặn cười hướng Lan Lan đi đến, phía sau hắn mặt khác mấy cái gần đây quân hệ tướng lĩnh nhao nhao lộ ra có chút hăng hái dáng tươi cười. Lan Lan run lên trong lòng, rõ ràng mấy người sớm đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Tráng Trương Cuồng mất đi năng lực hành động, khiến cho dưới tay hắn những này vốn là quyến cuồng cấp dưới, đã mất đi bắt giam trong lòng dã tính chết lồng. Nhưng mà dã tính cũng không có thể tùy ý lan tràn. Cái kia bước đem đi đến khoảng cách Lan Lan còn có ba thước bên ngoài thời điểm, đống nhiên ngừng lại, nhìn về phía lại là Lam Lam sau lưng. Lam Lam quay đầu nhìn lại một vị đạo sĩ đứng ở sau lưng hắn, tắm rửa tại trời chiều ánh sáng nhu hòa bên trong, quanh thân tản ra một loại nào đó không thể nói thần tính ngươi mới vừa rồi là dùng cái tay nào đánh hắn. Đạo sĩ kia thần sắc bình tĩnh đặt câu hỏi. Chương 270. Kiên định. Chương 270, kiên định. Tại quá khứ nhân sinh trong rất nhiều năm, Lan Lan kỳ thật đều không có ý thức được qua chính mình có bao nhiêu may mắn. Tại trận kia nặng nề làm cho người hít thở không thông diệt tộc mối hận bên trong, so với hắn lớn dòng dã 10 tuổi tỷ tỷ Liễu Mộc Lan, thay nàng chia sẻ đoạn này cùng vận mệnh chặt chẽ tương liên cứu hận. Bởi vậy tại trận kia lề mề, công trình thật lớn báo thù bên trong, nàng tại tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều chỉ cần làm chính mình liền tốt. Nhưng tiếc nuối là, trận kia báo thù cuối cùng đi hướng thất bại. Mà từ đầu tới cuối thay nàng che gió che mưa người kia, tại trận này thất bại đằng sau, cùng nàng vĩnh viễn không gặp lại ngày. Lan Lan từng nghe qua, cố lao truyền thuyết, ương trưởng thành chính là từ bẻ gãy cánh của nó một khắc này bắt đầu. Mà người trưởng thành, là từ rút đi che chở nàng cặp kia cánh chim bắt đầu. Liễu Mộc Lan ở thời điểm, nàng là Liễu thị y quán cái kia vô ưu vô lự, ngây thơ ham chơi tiểu cô nương, mà Liễu Mộc Lan sau khi chết, nàng liền từ Liễu Liễu biến thành Lan Lan. Lan Lan là hắn đối với tỷ tỷ hoài niệm, cũng là đối với tỷ tỷ kế thừa. Chỉ là nàng không có tỷ tỷ cao minh như vậy y thuật, cũng không còn tin tưởng tỷ tỷ loại kia giả tay người khác báo thù phương pháp. Cho nên nàng lựa chọn đem chính mình biến thành trong tay nam nhân lưu thông một cái vật kiện, một kiện không có ít giá thương phẩm, một kiện thông qua quyền lực lưu thông đồ chơi đi qua rất nhiều tháng, coi như nàng hầu hạ là vô năng hèn nhát, vốn nôn là ông, hèn hạ tham lam xuất sinh, mấy đời mấy kiếp đều khó mà rửa sạch thù hận bạch chứa cùng, nàng đều chưa bao giờ cảm nhận được qua bi thương và hối tiếc. Bởi vì cựu hận đã sớm đem lòng của nàng nồi vào, đến mức cũng hoàn toàn khe hở đi bi thương. So sánh với đi qua mấy tháng nhận quất đủ, cấm vệ quân cái này bước đem một bàn tay thực sự không tính là gì, Liễu Liễu chính mình vốn cũng không cảm thấy thế nào, thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn qua trời chiều ánh chiều tà bên trong đứng đấy người kia, nàng chẳng biết tại sao trong lòng chua chua, nước mắt tràn mi mà ra đạo sĩ tướng mạo như thần tiên hạ phàm. Hắn khi cười tự nhiên để cho người ta như gió xuân ấm áp, mà khi hắn trầm xuống sắc mặt thời điểm, cũng tự nhiên để cho trong lòng người căng lên. Cho dù Bạch Trương Cuồng bây giờ tê liệt, nhưng dám công nhiên đứng ra vũ nhục Bạch Trương Cuồng sủng cơ thuộc cấp, đương nhiên cũng là trong lòng có giá tính kẻ tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng bị người nhan sắc hù ngã đạo trưởng tiên phong đạo cốt, cũng quản nhân gian bẩn thỉu sự tình. Mặt khác mấy cái thuộc cấp đối mặt không hề mặt mũi lục về lúc, đều như mặt thần nhân, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi mất tự nhiên, chỉ có đánh Lan Lan cái kia thuộc cấp, đi hướng đạo sĩ thời điểm thần thái nhẹ nhõm, trên mặt thậm chí lộ ra một tia nhe răng cười. Lục Huyền vẫn không lộ vẻ gì, bình tĩnh hỏi, cái tay nào? Cái kia thuộc cấp đứng tại Lục Huyền ba bước có hơn địa phương dừng lại, cười nhạo một tiếng, tay phải, như thế nào? A Lục Huyền gật gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng, đồng nhiên lại hỏi một câu ngươi tên là gì? Cái kia thuộc cấp biểu tình nghiêm trọng, hiển nhiên không có quá tìm hiểu được trước mắt đạo sĩ vì sao muốn tên hắn. Nhưng từ đối với gương mặt kia tôn trọng, hắn hay là nói ra Tôn Diệu Tổ. Đạo sĩ nhẹ gật đầu, yên lặng một hồi, giống như là tại ấm áp trời chiều bên trong làm ra suy nghĩ cùng quyết đoán, sau đó bờ môi khẽ nhả Tôn Diệu Tổ, ngươi tay phải không có. Tôn Diệu Tổ con ngươi đột nhiên phóng đại. Bởi vì đạo sĩ thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hắn nghe thấy bên thai thổi qua một trận gió âm thanh, tiếp theo là kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Vụt. Đó là cái hông của hắn phối kiếm bị rút ra. Mặt trời chiều ngã về tây, thiên địa một mảnh tranh hồng, bối cảnh như vậy chính xứng với mỹ lệ huyết hoa trên không trung nở rộ. Huyết hoa hoàn toàn chính xác yêu diễm mỹ lệ đến mức dị thường, nếu như không có cái kia sắt phong cảnh tay gãy, có lẽ sẽ càng đẹp. Tôn Diệu Tổ phát hiện đạo sĩ xuất hiện ở sau lưng mình lúc, cũng mới vừa ý thức được không trung tay gãy kia là trên người mình. Ngốc trệ mấy tức đằng sau, mới bắt đầu quỳ xuống đất kêu rên. Mà đồng dạng đứng tại Tôn Diệu Tổ sau lưng mấy cái kia quân cận vệ đồng liêu, giờ phút này đã cùng Lục Huyền mặt đối mặt mà đứng, mặt như màu đất. Tôn Diệu Tổ thực lực có thể nói trừ Bạch Trương cùng bản nhân, đã có 102 toàn bộ cấm vệ quân, đường đường như hủy hậu kỳ cao thủ, liền xem như cả tòa thiên hạ cũng phải tính đến. Nhưng mà người như vậy đứng tại đạo sĩ kia trước mặt bị tay gãy thời điểm, ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng. Mà kinh khủng hơn chính là, bọn hắn tại đối diện từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được đạo sĩ triển lộ ra bất luận cái gì khí cơ. Vậy cái này đạo sĩ tu vi đến tuột cùng nên cao bao nhiêu? Từ khi Huệ Quốc Hoàng thất lao tổ Huệ Thanh Sơn sau khi phi thăng, thiên hạ chẳng lẽ lại xuất hiện mới bùi tuyệt cảnh giới? Nhìn xem tấm kia thần tiên hạ phàm thần thánh không thể xâm phạm mặt, mấy người trong lòng sinh ra một vòng càng thêm không thể tưởng tượng nổi suy đoán, hoặc là cao hơn. Chẳng lẽ trước mắt người đạo trưởng này thật sự là từ thiên ngoại mà đến? Nếu không dùng cái gì giải thích cao như vậy tu vi, như vậy tướng mạo, lúc trước chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Đáng tiếc đạo sĩ cũng không có cho bọn hắn cơ hội cùng thời gian chứng thực. Bởi vì Tôn Diệu Tổ rốt cục rõ ràng ý thức được tay phải của mình bị chém đứt, xoay người lại đang muốn phát cuồng thời điểm, kiếm tiêm đã chống đỡ tại trên cổ họng của hắn khanh. Kiếm trở vào bao, một lần nữa trở lại Tôn Diệu Tổ bên hông. Mà hắn hai mắt trợn lên, nhìn thẳng trời chiều phương hướng, đến chết đều muốn không rõ, chính mình cả đời này làm sao lại cùng như vậy bình thường một ngày, cùng nhau kết thúc. Mấy cái đứng tại đối diện bức đem rõ ràng trông thấy, một đóa huyết sắc hoa mai tại Tôn Diệu Tổ trên niết hầu nhân ra, cũng chậm rãi choáng mở. Trong nháy mắt kế tiếp, Tôn Diệu Tổ thi thể ầm vang ngã xuống, đạo sĩ nhìn cũng không nhìn một chút Tôn Diệu Tổ thi thể, mà là quay đầu đối với còn sống mấy người nhẹ nhàng nói một chữ: "Lan." Thanh lượng cực nhỏ, nhưng vang ở lòng người ở giữa đinh tai nhức óc. Mấy người nào dám dừng lại, bọn hắn đã triệt để nhìn ra trước mắt đạo sĩ này giết như hủy cao thủ cùng giết một con gà không hề khác gì nhau. Mấy người hoang mang rối loạn mang muốn đi bên ngoài chạy, lại bị gọi lại. Mang đi chỉ là Tôn Diệu Tổ thi thể. Đợi đến mấy người rốt cục triệt để rời đi Bạch Trương quần phủ tướng quân, trời chiều cũng đã triệt để kết thúc, sắc trời ôn nhu đen xuống dưới. Liêu Liêu đã từ lâu lau khô nước mắt, chỉ là vành mắt còn hồng hồng. Nàng đứng ở bên hồ, nhìn xem tại trong bóng ma màu đen thỉnh thoảng xẹt qua cỏ chim, mộ ở giữa trên mặt hồ thu khí xâm nhập cốt thủy, nàng chỉ cảm thấy nồng đậm ủy khuất cùng bi thương tràn đầy trong tâm đi qua nàng là lẻ loi một mình, thù lớn chưa trả, hoàn mỹ cũng vô lực đi vì chính mình cảm thấy bi thương và thương tiếc. Lục đạo trưởng đột nhiên xuất hiện quá mức ngoài ý muốn cùng làm cho người kinh hỉ, chế tài Bạch Trương cùng quá trình cũng quá mức đơn giản thô bạo cùng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đến mức nàng đến nay còn thường thường phản ứng không kịp, nguyên lai Bạch Trương cùng đã được đến vốn có báo ứng. Mà cho tới hôm nay tại một cái tát kia đằng sau, có một người vậy mà từ phía sau mình đứng ra, nàng lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, nguyên lai thời gian qua đi lâu như vậy đằng sau, tại nhận hết nhân gian ủy khuất đằng sau, nàng còn có cơ hội có thể không làm Lan Lan mà làm về Liêu Liêu. Cho nên nàng cũng nhịn không được nữa tâm tình trong lòng, đứng ở bên hồ đem nước mắt đại lưu đặc biệt chảy. Lục Huyền từ Liêu Liêu trong ánh mắt nhìn ra, cô nương này hơn một năm qua nhận hết ủy khuất, giờ phút này là đem mình làm hắn dựa vào. Người chẳng lẽ không phải chính là bởi vì có dựa vào, mới có thể đem trong lòng mình thương xót ủy khuất phát tiết ra ngoài. Lục Huyền đồng dạng đi đến bên hồ, cùng Liêu Liêu đứng song vai. Đồng dạng nhìn xem trên mặt hồ top 5 top 3 xẹt qua cỏ chim. Giờ phút này nếu có ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ lòng sinh tán thưởng. Một nam một nữ, tựa lập bên hồ, nữ tử là nhân gian tuyệt sắc, mà nam tử càng như tiên nhân hạ phàm. Tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Mà nam tử kia cũng hoàn toàn chính xác làm ra chuyện lãng mạn. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu lại, ánh mắt chân thành như cái hải tử. "Liêu Liêu, ta có thể đối với ngươi làm một việc sao?" Nữ tử cặp kia như mặt nước đôi mắt chớp, toát ra có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong cái gì. Bịch. Hoàng hôn nhiều lãng mạn đạo sĩ đem đầy cõi lòng mong đợi nữ tử một thanh đẩy vào trong nước. Có thủ không báo, vân đạo đạo tâm khó bình đạo sĩ ánh mắt kiên định. Chương 271, chuyên nghiệp. Chương 271, chuyên nghiệp. Từ khi ngày đó bị đẩy vào trong nước, đạo sĩ hình tượng tại Liễu Liêu trong lòng đã triệt để tiêu tan. Trên đời nào có người tốt a có vóc người giống như là thượng thiên đơn tạo, nhưng tâm nhãn lại sò cây kim còn nhỏ. Một người tại sao có thể dáng dấp đẹp trai như vậy, tâm địa lại xấu như vậy? Đáng giận đạo sĩ. Đây là bị đẩy tới nước sau ngày đó, Liễu Liêu ở sau lưng điên cuồng dế mèn mình. Nhưng Lục Huyền lơ đễnh. Bất quá là trong chờ mong thổ lộ chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện to lớn đùa giỡn, biến thành trong nước thằng hề ác nôn ác ngữ, cũng chỉ là thiếu nữ phá phòng thôi. Trong cả đời, có mấy người thanh xuân không có tiếc nuối, chờ mong không có thất bại, thực tình không có cho chó ăn thời khắc đâu đều là kinh nghiệm, đều là trưởng thành thôi. Lục Huyền Y nguyên an ổn ngồi tại trong đình giữa hồ, gần nhất tạo hình đều là tay cầm cần câu, chân đạp giỏ trúc. Gần ăn lão hổ quá nhiều, bổ đến có chút phát hỏa, đạo sĩ dự định ăn chút trong hồ đồ vật giảm một chút lửa. Huống hồ đây là cuối thu, tôn cua chính mập, cao đầy vàng tràn. Trong phủ tướng quân cái này một tòa hồ nhỏ. Thông chính là ngoại kinh một tòa khác hồ lớn, thủy chất vô cùng tốt, hồ tươi cực đẹp. Kỳ thật nguyên bản nếu như Lục Huyền muốn ăn, chỉ cần phân phó một tiếng, trong phủ tướng quân liền chuyên môn phối hưu trong phủ hồ nhân viên quản lý, đại khái có thể lái thuyền tung lưới vớt. Nhưng Lục Huyền luôn luôn thờ phụng tự mình động thủ, cảm thấy mình câu cái kia con cua nhất tươi. Hắn câu cua thời điểm, Liễu Liễu bình thường ngay tại bờ hồ bên kia nhìn. Bạch Trương cùng bị Lục Huyền một cái tát kia đánh toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt vỡ vụn, tiểu nào heo rút, không chỉ là mất đi năng lực hành động cùng ngôn ngữ năng lực, đã dần dần phát triển đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nước bọt chảy ngang. Liễu Liễu cũng không gãy mày hắn. Hay là mỗi ngày một lần để người làm trong phụ cho hắn thay y phục đau. Bất quá Liêu Liêu cố ý sàng chọn phía dưới, phụ trách công việc này hạ nhân gọi Đại Hùng, hình dáng cao lớn thu kịch, còn có Long Dương chuyện tốt Đại Hùng cho Bạch Trương cùng thay quần áo, lau thân thể thời điểm, Liêu Liêu đều sẽ chờ ở ngoài phòng, nghe bên trong vang lên và chạm kịch liệt thanh âm. Sau đó một mặt mệt mỏi Đại Hùng đẩy khỏe mắt Dương Dương Bạch Trương cùng đi ra. Liêu Liêu bình thường sẽ hướng Đại Hùng ngỏ ý cảm ơn vất vả. Đối mặt nữ nhân thời điểm Đại Hùng sẽ có vẻ có chút thẹn thùng, hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng che giấu xấu hổ. Liêu Liêu tiếp nhận xe lăn, bình thường hay là đẩy đã chảy nước miếng lại chảy nước mắt Bạch Trương Cuồng ở bên hồ tản bộ. Liêu Liêu cơ hồ mỗi cái hoàng hôn đều sẽ đẩy Bạch Trương Cuồng ở bên hồ tản bộ, ngược lại không phải bởi vì để người tàn tật hít thở một chút thiên nhiên không khí mới mẻ, chủ yếu vẫn là nhìn đạo sĩ, cũng là không đơn thuần là nhìn gương mặt kia, mặc dù gương mặt kia dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không khoa trương, nhưng đạo sĩ trừ mặt bên ngoài, còn có rất nhiều nơi đáng giá nhìn một chút, đương nhiên cũng không phải nhìn thân thể bốn. Liêu Liêu chính là đơn thuần có chút không rõ, một người có bản lãnh lớn như vậy, còn rất dài thành cái dạng này, sao có thể mỗi ngày bình tĩnh như vậy sinh hoạt. Nguyên bản Bạch Trương Cuồng tại lúc, nhiều lần đánh tan nghĩa quân, lôi cuốn hoàng thất, cơ hồ đã muốn đạp vào quyền lực đỉnh cao nhất, cho Huệ quốc thay đổi triều đại. Mà Bạch Trương Cuồng bị phế đằng sau, Huệ quốc quân bộ tại cái này ngắn ngủi trong 2 tháng sụp đổ, cấm vệ quân 16 vệ riêng phần mình làm chủ. Huệ quốc hoàng thất đang nỗ lực làm trước khi chết cuối cùng phản công thiên hạ các châu, bởi vì Lưu Sung làm gương mẫu, nghĩa quân chen chúc mà lên. Trong ngoài kinh thành phong hỏa nổi lên bốn phía, rối loạn, nạn dân thành đàn, đây mới thực là thiên hạ đại loạn. Giờ này khắc này, trừ trước mắt đạo sĩ này, Liêu Liêu nghĩ không ra còn có bất luận kẻ nào có tư cách cùng có năng lực đến kết thúc cái loạn thế này. Bạch Trương Cuồng vừa mới bị phế thời điểm, Liêu Liêu từng thuyết phục qua Lục Huyền phụ trợ Lưu Sung chi tiêu nghĩa quân hoàn thành bá nghiệp. Dù sau đó là Lưu Thiết Mai cùng Ngô Chấn Cương nhi tử, Liêu Liêu tại đến kinh thành ủy thân mấy nam nhân trước đó, từng cùng Lưu Sung đã từng quen biết. Tuy nói tay trói gà không chặt, nhưng đích đích sắc sắc là cái tâm hoài thiên hạ, rất có khôn ngoan người. Nhưng đạo sĩ bất động, Liêu Liêu không dám nhiều hơn thuyết phục, bởi vì nàng nghĩ đến dạng này một cái thần tiên một dạng đạo trưởng, nhất định có tính toán của mình. Có lẽ Lục đạo trưởng là muốn yên lặng nhìn một chút thế cục, lại ra tay định đỉnh thiên hạ. Thế nhưng là nhoáng một cái 2 tháng mau qua tới, trời thu đã nhanh hơn tận, kinh thành bắc địa, cuối thu nhật mộ thiên khí đã không gì sánh được điều hữu. Trong đỉnh giữa hồ thậm chí đã phát lên lò than. Nhưng này người hay là không có bất kỳ cái gì động tác. Liêu Liêu rốt cục kìm nén không được, liền đem Bạch Trương Cuồng thiết ở bên hồ trên xe lăn, tùy theo hắn mặc áo mỏng tại trong gió thu bị cảm lạnh, độc thân đi đến cầu nối. Một tòa đình giữa hồ, chỉ có một tòa cô kiểu thông hướng bên mở, Liêu Liêu đỉnh đỉnh đi tới, dáng người trong bóng chiều lờ mờ, phi thường ưu mỹ. Lục Huyền Ngưỡng nằm trên ghế ngồi, hai cước khoác lên giỏ trúc phía trên, trong tay nắm trên cần câu treo một cái nho nhỏ lưới cái sọt, lưới trong cái sọt có một khối nhỏ thịt heo. Trước người lò than phía trên đặt một cái nho nhỏ nồi đất, trong nồi không có cái gì, nồi bên cạnh ngược lại là thả một bàn hương. Câu đi lên con cua sau, liền trực tiếp ném vào trong nồi, thêm mấy mảnh khương đắp lên đóng sinh hấp. Hắn câu lên một cái liền hấp một cái, hấp một con trước liền ăn một cái, đây là đạo sĩ ngày đầu tiên tại đỉnh giữa hồ câu cua lúc, trong phủ tướng quân phụ trách định kỳ đánh bắt mặt hồ nhân viên quản lý dạy hắn phương pháp ăn, nói đây là nhà bọn hắn mấy đời lao ngư dân ở trong hồ chính tông phương pháp ăn. Lục Huyền thử qua về sau, cảm thấy tựa hồ sắc thực so truyền thống trưng nấu nấu nướng, vị tươi muốn càng cô đọng hơn một chút. Liêu Liêu chiều bên này đi tới thời điểm, Lục Huyền đương nhiên nhìn thấy, nhưng là tầm mắt hợp lại, giả bộ như không nhìn thấy Lục đạo trưởng. Liêu Liêu nhìn đạo sĩ hoàn toàn không để ý tới nàng, trong lòng có chút kìm nén đến hoảng, nhưng lại không dám quá làm cản, chỉ có thể thanh tú động lòng người hô một câu. Nắp nồi đất lỗ bên trong đã không quá bốc lên hơi trắng, chứng minh trong nồi còn cua trình độ tiếp cận làm. Lục Huyền cái tay kia thon dài không tì vết, như là bạch ngọc, liền trực tiếp cầm lên nhiệt độ cao nắp nồi đất, đem con cua để vào trong mâm, ra hiệu Liêu Liêu tọa hạ, vừa chỉ đĩa bên cạnh mở cua dùng cua tám cái. Liêu Liêu không nghĩ tới Lục Huyền muốn mời nàng ăn cua, chất vấn đã đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngoan ngoãn tọa hạ, muốn ăn xong con cua này hỏi lại hỏi dài đến đấy nghĩ như thế nào. Thế là hình ảnh một lần nữa hài hòa. Nhật mộ thiên thấp, trên mặt hồ còn chiếu đến chân trời cuối cùng một vòng ánh chiều tà, trong đỉnh có lô hỏa, có mỹ nhân. Lỗi Lạc Phong Lưu đạo sĩ tự tại ngựa trên đế, thản nhiên dưới mặt đất câu, mặt mày như vẻ thiếu nữ tại tinh tế lột cua. Cuối thu cua mập, Liêu Liêu tay cũng rất khéo, đem cua mỗi một cái chỗ khớp nối thịt móc ra, tám quỷ hai ngao vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lại đem cua thân thịt cũng móc tận, cùng gạch cua cùng nhau hủy đi đến vỏ cua bên trong. Lúc này Liêu Liêu đã đẩy tay giải hương, đối với một ngụm này chờ mong cũng đã đến đỉnh điểm, chính xuất ra thì lúc, một bên đạo sĩ bỗng nhiên đứng lên tạ ơn. Tại Liêu Liêu còn ngây người lỗ hổng, Lục Huyền đem vỏ cua lấy tới, ngửa đầu lên, toàn bộ cua thịt cùng vàng đều cửa vào. Thịt cua thơm ngon, gạch cua hương thuần, đạo sĩ lộ ra vẻ thỏa mãn. Liêu Liêu rốt cục kịp phản ứng, trong mắt lộ ra không thể tin, chỉ vào đạo sĩ thật lâu không thể nói ra đầy đủ đến ngươi cái này người tốt như vậy bốn. Lục Huyền nhưng không có bất luận cái gì hổ thẹn thần sắc, mà là hơi hơi hí mắt, ngựa khí lộ ra ý vị thâm trường, ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng? Liêu Liêu bản chính là thế gian nhất đẳng nhạy bén nữ tử, trông thấy Lục Huyền thần sắc, như có điều suy nghĩ, đống nhiên ngẩng đầu, Lục đạo trưởng có ý tứ là, giờ phút này nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ cho người bên ngoài làm áo cưới. Liêu Liêu cảm thấy mình có chút hiểu đạo trưởng đoạt chính mình con cua, là có ngụ ý thiên hạ đại loạn, nhưng thế cục còn chưa không rõ ràng, vào cuộc quá sớm cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, ngược lại dễ dàng gia tăng trùng điệp biên số, đổ lúc một chiêu vô ý, liền có khả năng là người bên ngoài làm áo cưới. Ai thầm nghĩ sĩ lắc đầu, chỉ bên cạnh mình lúc trước bị ăn loạn thất bát tao vào cua, vừa chỉ Liêu Liêu lột phát thảo thảo vào cua, ta là muốn nói, chuyện chuyên nghiệp còn phải người chuyên nghiệp tới làm. Liêu Liêu ngơ ngẩn, ngươi là muốn nói ta lột cua chuyên nghiệp? Lục Huyền chăm chú nhẹ gật đầu. Chương 272, quay về. Chương 272, quay về. Liêu Liêu đối với Lục Huyền biểu hiện thái độ rất tức giận, nhưng không có biện pháp gì đã không hỏi ra thứ gì đến, còn hỗ trợ lột chỉ cua đút tới bên miệng, chính mình đã nghe cái cua mùi vị. Liêu Liêu khí phình lên đi, trở về đẩy Bạch Trương Cuồng thời điểm động tác có chút thô lỗ, mấy lần đem Bạch Trương Cuồng quẳng xuống đất. Bạch Trương Cuồng không nói gì. Lục Huyền nhìn xem Liêu Liêu rời đi bóng lưng, lắc đầu. Hay là đầu óc không được. Lột con cua đều muốn người chuyên nghiệp đến làm, huống chi là bình thiên hạ. Hắn tại tòa này trong phủ tướng quân thai nghe thiên hạ, đương nhiên có thể nghe thấy thiên hạ này rối loạn, sinh dân khó khăn. Lấy thực lực của hắn, muốn đoạt lấy tòa này thiên hạ đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng cấp đoạt đằng sau đâu? Trông cậy vào hắn đến quản lý sao? Thiên hạ chia chia hợp hợp vốn là lịch sử dọc chính. Loạn thế là trạng thái bình thường, có thể thu thập loạn thế này người tự nhiên mới có bản sự trị thiên hạ. Người như vậy, một thời đại chỉ có một cái danh ngạch, vinh quang đến cực điểm, nhưng cũng vất vả đến cực điểm. Chịu khổ chịu tội vì nhân dân người phục vụ, Lục Huyền đã thấy qua, chính mình liền không cân nhắc làm tiếp. Sát trời đã triệt để đêm đen đến, thu ý lạnh lạnh, con cua cũng không còn mắc câu đạo sĩ đem can thu hồi, sang tay áo, ngồi nhìn xem mặt hồ, suy nghĩ xuất thần, giống như là đang nhớ lại cái gì. Một hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng hát lên. Hắn hát nói do thu như nước, lá rụng như đao, thu ý như sắt chúng sinh giả. Ta chưa giả, thân này càng so thu này lạnh, lương xem nhân gian. Cố nhân cho tàn, núi hoang xương khô, phải có hận, đời này gặp nhau ngắn, không còn nhai. Đạo sĩ văn hóa quá có hạn, sướng từ sức sẹo không thông, giọng hát cũng thất đoạn tán đoạn, nhưng tình cảm dồi dào. Liễu Liễu lúc đầu đã thở phì phò đẩy Bạch Trương cùng đi xa, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến sướng tử, kinh ngạc dừng bước lại. Nhất là nghe được câu kia phải có hận, đời này gặp nhau ngắn, không còn ngay lúc, nước mắt không phát hiện rơi xuống lạch cạch ướt nhẹp trước người Bạch Trương cùng trên đỉnh đầu. Liễu Liễu ánh mắt lộ ra hận sắc, trung điệp hướng Bạch Trương cùng trên mặt quạt vài bàn tay, lại một cước đem hắn liên tiếp xe lăn đá ngã trên mặt đất. Bạch Trương cùng không nói gì. Tối nay không trăng, trời cùng nước chung màu mực. Lục Huyền ngồi trên ghế, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trong miệng nhỉ non một câu a đã bốn. Đảo mắt lại là 2 tháng sau. Huệ quốc kinh thành nên đón một năm này trận tuyết rơi đầu tiên. Trong phủ tướng quân nội hồ đã kết băng, đạo sĩ tại loại khí trời này bên trong cũng lười đi ra ngoài, cả ngày đốn tại Bạch Trương cùng đi qua trong thư phòng. Thư phòng này vấn đề lớn nhất chính là quá thoải mái dễ chịu. Trong phòng đốt đi lò sưởi trong tường ấm áp, trước bàn sách ghế bành bên trên trải thật dày cáo mềm nung, ngồi ở phía trên đọc sách để cho người ta già muốn ngủ. Lục Huyền nắm một quyển sách tên là Làm Giấm Hồ Lô sách, không có lật vài trang liền đánh một cái chớp mắt, nửa ngày thở dài đây cũng quá ảnh hưởng tiến bộ. Liễu Liễu gần đây thường thường ngồi tại Lục Huyền bàn đối diện vẽ phòng theo tự tiếp, nghe thấy Lục Huyền lời nói, ngẩng đầu nhìn một chút, cười nhạo một tiếng. Sách trên trang tên sách quan lấy nằm thư giáo chủ làm như vậy người danh tự, có thể là đứng đắn gì sách, có thể có cái gì tiến bộ. Lục Huyền cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu, lộ ra không bị lý giải biểu lộ. Sách xác thực không đứng đắn, nhưng hắn cũng không có đường đường chính chính đang nhìn. Dù sao tại An Bình Sơn bên trên đọc qua Phạm Sư mấy ngàn năm cất giữ kinh điển, Huệ quốc bên trong lưu truyền đám đồ chơi này, tiêu chuẩn hay là quá bảo thủ, không đáng cẩn thận đọc. Lật sách thời điểm, hắn là đang nghe. Huệ quốc thiên hạ đại thế, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, cục diện nhiều lần đảo ngược, đầu tiên là Lưu Súng xuất lĩnh nghĩa quân thống hợp rất nhiều giang hồ cao thủ, thế như trẻ tre, cơ hồ đã có vương bá chi thế. Người trong thiên hạ nhìn nhiều tốt hắn, nhưng ở cùng Bạch Trương cùng dưới trướng triều đình quân đánh một trận xong, nguyên khí đại thương, chỉ có thể rời khỏi ngoài kinh cùng triều đình giằng co. Lúc này hiển nhiên triều đình càng mạnh, nghĩa quân đối với triều đình uy hiếp bắt đầu giảm xuống, cấm vệ quân bên trong một chút tướng quân thậm chí đã bắt đầu mưu đồ nhất cử tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, triều đình nhiếp chính vương, cận vệ quân thập lục vệ thống soái Bạch Trương Cuồng, lại đột phát bệnh hiểm nghèo bị bệnh, không chỉ có toàn thân không thể động đậy, thậm chí không có khả năng miệng phát một lời. Bởi vậy, hắn một tay chế tạo cùng thành lập lấy cấm vệ quân làm trung tâm quyền lực giáng cung, theo bệnh tình của hắn bị chẩn đoán chính xác không thể khôi phục, như muốn khắc thời gian sụp đổ. Tan rã không chỉ là quyền lợi của hắn, cũng là trong triều đình quyền lợi lực ngưng tụ. Quân bộ cùng quan văn hệ thống mâu thuẫn, Bạch Trương cùng phe phái cùng hoàng quyền mâu thuẫn, cấm vệ quân nội bộ mâu thuẫn, đều theo Bạch Trương cùng ngã xuống mà nổi bật bạo phát đi ra. Lục Huyền cũng không thể không thừa nhận, Bạch Trương cùng người này mặc dù nhân phẩm không được, nhưng năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác đột xuất. Không chỉ là võ lực thiên phú, còn có đối với lòng người chấn nhiếp cùng điều khiển. Huệ quốc trong triều đình, mặc kệ là quan văn hệ thống hay là quân bộ, đều không thiếu nhân tinh tồn tại, muốn khuất phục những người này, cần có không chỉ là võ lực. Võ lực đương nhiên là một đồ tốt, nhưng một khi lạm dụng, liền khiến cho nó uy hiếp giảm mạnh. Bạch Trương cùng thành công nhất một chút, ở chỗ hắn dùng võ lực đi giết người, nhưng lại không chỉ là giết người. Giết chết một nhóm người, chấn nhiếp một nhóm người, lại thông qua giết chết một nhóm người tới lôi kéo một nhóm người. Lục Huyền Nhi nghe thiên hạ, có khả năng nắm giữ tin tức tự nhiên toàn diện. Cùng Bạch Trương cùng ở bên ngoài trẻ em rừng khóc hung danh có chỗ tương phản một chút ở chỗ, từ hắn thượng vị đến nay, kỳ thật giết chết người cũng không coi là nhiều, chỉ là hiệu quả phá lệ tốt. Hắn chỉ giết lập trường không cách nào chuyển biến địch nhân, cùng thanh lý địch nhân chí thân đồng đảng, chấn nhiếp chính là địch nhân phổ thông bạn bè, mà lôi kéo chính là địch nhân của địch nhân. Có thể tại Huệ quốc hoàng thất danh vọng còn tại thời điểm, đem trong triều đình đại bộ phận văn quan tập đoàn cùng quân bộ chỉnh hợp thành bền chắc như thép, không chỉ là bởi vì cường đại võ lực, cũng bởi vì Bạch Trương cùng am hiểu sâu giết người nghệ thuật. Mà bây giờ Bạch Trương cùng vẫn ngồi ở trong thư phòng chảy nước bọt, Huệ quốc triều đình mất đi dạng này một cái mạnh hữu lực nhân vật đem quyền lực chỉnh hợp, đã vụn cắt một mảnh, đầu tiên chính là quân bộ cấm vệ quân 16 vệ. Cấm vệ quân 16 vệ là Huệ quốc quân bộ vệ phủ dưới chế độ cấp bậc cao nhất quân đội cơ cấu, xa lĩnh thiên hạ 657 cái chết xuống phủ, nắm giữ Huệ quốc phía quan phương chín thành binh quyền. Cái này 16 vệ tướng quân tại Bạch Trương cùng ngã xuống sau, hoặc là tự lập cờ sĩ, hoặc là báo đoàn mà sống, phân ra mấy cái trận doanh. Những người này đã có cường đại quân lực, cũng kiêng kỵ riêng phần mình có lực lượng. Lục Huyền mỗi ngày chính là đông nghe một chút tây nghe một chút, cũng nghe minh bạch những người này khó thành đại khí. Cấm vệ quân bên ngoài là dần dần thở ra hơi Huệ quốc hoàng thất cùng ủng lập vương thất văn quan tập đoàn. Hoàng thất không có binh quyền, văn quan tập đoàn cũng không có binh quyền, nhưng hoàng thất còn có một nhóm chiến lực không sai cũng vụng, văn quan tập đoàn chỉ có rất nhiều há mồm. Binh hoang mã loạn thời điểm, văn quan tập đoàn cảm giác tồn tại kỳ thật bình thường rất thấp, nhưng Lục Huyền vẫn bỏ ra thời gian cẩn thận nghe một vòng văn quan tập đoàn nhân vật trọng yếu phát biểu, dù sao ai biết bên trong có hay không cái vu thiếu bảo đảm. Lục Huyền nghe vài ngày, xác nhận một việc, xác thực đều rất phế vật. Vương triều đại hạ sẽ nghiêng, mặc kệ là hoàng thất hay là văn quan võ tướng, tựa hồ cũng không có một cái nào có thể sánh họa trời nhân vật đứng ra. Bên ngoài kinh thành nghĩa quân đã có liệu nguyên chi thế, xã tác là út, thay đổi triều đại, nhìn đã là không thể tránh khỏi sự tình đương nhiên, những này đối với Lục Huyền tới nói cũng không đáng kể. Thiên hạ có phải hay không đã từng tòa kia thiên hạ, Huệ quốc có phải hay không đã từng tòa kia Huệ quốc, quan đạo sĩ chuyện gì? Hắn mỗi ngày khắp nơi nghe một chút thời sự, là trong lòng đất thời điểm dưỡng thành thói quen tốt, thật giống như người già mỗi ngày muốn nghe bản tin thời sự một dạng. Ngươi nói hắn thật quan tâm thiên hạ đại sự đi, cụ thể chính sách cũng không chút nghiên cứu qua, chính là đơn thuần yêu bình luận nhân vật chính trị bắt quái. Lục Huyền hứng thú yêu thích, hiện tại chính là muốn nghe một chút, trong triều đình bên ngoài, giang hồ khắp nơi, đến cùng ai có thể cầm xuống tòa này giang sơn, ai có thể thu thập cái này phá toái sơn hạ. Nghe nghe, Lục Huyền nghe được một người, nghe được hắn lông mày trao lên. Người kia xuất hiện ở Huệ quốc trong hoàng cung đã chán trường đến cực điểm, cả ngày dựa vào uống rượu bản thân tê dại, Huệ đế đột nhiên đứng dậy, vừa mừng vừa sợ hô lão tổ, ngươi như thế nào từ thiên ngoại trở về? Lục Huyền nhẹ nhàng ngáp một tiếng. Nguyên lai gia hỏa này chính là Tuệ Thanh Sơn. Chương 273. Nếu không ngươi có thể làm vòng quốc chi quân đâu? Chương 273. Nếu không ngươi có thể làm vòng quốc chi quân đâu? Ngày xưa Lục Huyền từ Hàm Dương thành quay về 3000 phàm quốc lúc, từng tại phàm quốc trên bầu trời, chém xuống một cái kim giáp thần đem cánh tay. Lúc đó hắn vội vã tiến đến Trung Quốc, trước khi rời đi từ cảm ứng được phía dưới phàm quốc bên trong, có người đột phá đến hư cực cảnh giới, phá vỡ phàm quốc trận vách tường mà ra. Lục Huyền lúc đó cũng không biết chính mình sở tại vị trí, cũng đương nhiên không biết cái kia người đột phá là ai, chỉ là nhìn tên kia mới ra lúc đến mê mang muốn chết, liền tại lúc gần đi cách không chỉ điểm hắn một câu để ra hỏa này đi về phía đông. Dù sao làm tu sĩ tới nói, ra 3000 phàm quốc tòa này to lớn lồng giam, đương nhiên là muốn đi Hàm Dương thành nhìn càng lớn thế giới. Chỉ là không nghĩ tới, mới cách không mấy năm, gia hỏa này vậy mà lại trở về phàm quốc. Lục Huyền còn tại lòng đất thời điểm liền đã nghe nói qua, Huệ quốc hoàng thất suy bại, chủ yếu là bởi vì duy nhất Bùi Tuyệt lao tổ tông Tuệ Thanh Sơn phi thăng mà đi. Bây giờ tại phủ tướng quân, chân thực cảm ứng được sau mới đối đầu hảo, nguyên lai ngày đó gặp phải gia hỏa kia chính là Tuệ Thanh Sơn. Chỉ là không biết vì cái gì, thật vất vả phá vỡ hàng rào phi thăng mà ra, vì sao lại đi mà quay lại? Mà lại Lục Huyền rõ ràng cảm ứng được, gia hỏa này tự chém tu vi. Trong thư phòng lò sưởi trong tường nướng đến nóng hừng hực, Lục Huyền chính nghe trong hoàng cung đối thoại nhập thần, uống chén trà nóng sau cảm giác toàn thân nóng hổi, vô ý thức cởi bỏ đà bảo, lộ ra bên trong tơ tằm áo mỏng. Liễu Liễu tại đối diện trông thấy cảnh tượng trước mắt, mô dán tay run một cái, bôi đen một mảng lớn, trên mặt bay đầy ánh nắng chiều đỏ đạo sĩ không có trông thấy, hắn đang nghe trong hoàng cung tổ tôn đối thoại. Tuệ Thanh Sơn ngữ khí có chút nghiêm khắc, lão phu không về nữa, chỉ sợ Huệ quốc giang sơn đều muốn bị các ngươi những con cháu bất hiếu này bại quang. Huệ đế thanh âm nghe có chút nghẹn nào, tử tôn bất hiếu, thủ không được giang sơn xa tắc, phiền mệt mỏi tổ tông phi thăng mà quay lại. Huệ Thanh Sơn khoát tay áo, phiền mệt mỏi đều đã phiền mệt mỏi, đóng cửa lại đến, hoàng đế cũng đừng có nói những thứ này nữa tiếng phổ thông. Nói một chút, lấy bây giờ triều đình thế cục, lão phu có thể làm những gì đi? A trắng tùy tiện phụ tướng quân trong thư phòng, Lục Huyền khẽ ồ lên một tiếng. Nghe Tuệ Thanh Sơn lời này ý tứ, hắn rời đi Huệ quốc hữu đi mà quay lại, tựa hồ thật là biết Huệ quốc bên trong phát sinh sự tình. Nhưng Lục Huyền năm đó cũng là dừng lại tại hư cực cảnh giới qua, lấy hắn nhận biết, cái này tại thực thao phương diện đi lên nói đúng không quá hiện thực. Hư cực cảnh giới, ngay cả thần hồn đều không có diễn sinh, chỉ lấy thần niệm lời nói, có thể quan chiếu mấy trăm dặm bên trong phát sinh sự tình liền đã rất tốt. Tuệ Thanh Sơn rời đi Huệ quốc mấy năm, lấy hư cực cảnh giới cất lực, làm sao cũng nên đã đến Hàm Dương, khoảng cách Huệ quốc hữu mấy chục vạn dặm xa, hắn làm sao có thể biết? Phải biết năm đó Tư Mệnh đặt tại Chu quốc thời điểm, vì phòng ngừa ngoại giới thần tướng phát hiện, đối với mình tu vi đè ép đè thêm, dừng lại thêm mấy trăm năm, đến cuối cùng phi thăng thời điểm, kỳ thật đã tiếp cận hư cấp hậu kỳ cảnh giới. Nhưng dù vậy, hắn cuối cùng có thể tại Chu quốc lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng bất quá là một đạo ký thác vào Chu Trường Quý thể nội thần niệm hóa thân, chỉ là chấp hành ý chí của hắn, cũng không thể cùng bản thể tương liên hẳn là. Cái này Tuệ Thanh Sơn còn có chút đặc hữu đạo pháp thần thông. Nghĩ đến đây chỗ, Lục Huyền lắc đầu. Dựa theo chính mình cái này mạch suy nghĩ đi đoán mò, tinh khiết là địch hóa đối phương. Cách mấy chục vạn dặm ý niệm tương thông, có thể biết tiền căn hậu quả, chính là thiên nhân cảnh giới cũng có rất nhiều hạn chế, huống chi chỉ là một cái mới vào hư cực tu sĩ. Cùng ở chỗ này phỏng đoán lung tung, chẳng đứng dậy đi tự mình nhìn giá hỏa này một chút. Lục Huyền vùng vẫy một hồi, khắc phục trong lòng lười biếng cùng kéo dài, đứng lên. Liêu Liêu còn có chút kinh ngạc, đạo trưởng bưng lấy sách ngồi ở phía đối diện thật tốt, lại bỗng nhiên đứng lên. Dựa theo hắn những ngày qua đối với đạo trưởng làm việc và nghỉ ngơi quy luật tổng kết, người này bình thường chỉ cần nằm tiến thanh kia phủ lên cáo mền nung ghế bành bên trong, một ngày này cũng sẽ chỉ lên hai lần thân. Theo thứ tự là cơm trưa một lần cùng cơm tối một lần. Mà bây giờ cách cơm trưa còn có hơn một canh giờ, đạo trưởng chẳng lẽ là phải có hành động gì? Sau một khắc, tại Liễu Liêu trong ánh mắt khiếp sợ, đạo sĩ sửa sang trên người là bảo, lại tóm lấy quần. Xem bộ dáng là điều chỉnh một chút quần lót vị trí, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống lại. Trên ghế sai lệch mấy lần, một lần nữa điều chỉnh về một cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. Liễu Liêu sửng sốt nửa ngày, nột nhưng nói ngài chính là đứng lên dịch một chút quần lót ra. Ngay từ ngày này, cũng quá bại hoại chút, đạo sĩ trên mặt lộ ra không vui, nói trực bạch như vậy. Hắn đứng lên lại tiếp tục tọa hạ, đương nhiên không chỉ là bởi vì lười, mà là nghe được Tuệ Thanh Sơn cùng Huệ Đế tiếp xuống đối thoại. Tuệ Thanh Sơn hỏi, chị đại quốc như nấu món ngon, năm đó ta cũng chưa từng lựa chọn khắc kế đại thống, bây giờ thì càng không muốn để ý tới những chuyện này. Ngươi nói với ta, triều đình bây giờ địch nhân lớn nhất là ai? Tuệ Thanh Sơn cách hỏi có thể xưng ngay thẳng, có thể nói rất có mãng phu chi phong. Lời này ngụ ý, hoàn toàn có thể phiên dịch thành. Ngươi tổ tông ta à, trừ động thủ đánh nhau, chị quốc xác thực không thông thạo, ngươi cứ việc nói thẳng, ai cho hoàng thất tạo thành phiền phức, ta chơi hắn liền xong rồi. Lục Huyền nghe được Tuệ Thanh Sơn hỏi như thế pháp, nghĩ đến Huệ Đế hẳn là sẽ trước đưa ra cấm vệ quân bên trong mấy cái tướng quân. Dù sao diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, không đem cấm vệ quân vấn đề giải quyết, binh quyền thu nạp, hoàng thất trung quy là một bộ ý nghĩa tượng trưng bên trên sắc không. Mà còn có một loại tình huống, là Huệ Đế cân nhắc cầm nghĩa quân bên trong đột xuất nhất Lưu Sung khai đao. Bắt giặc trước bắt vua, theo trắng tùy tiện ngã xuống, bây giờ thiên hạ thế lực bên trong, Lưu Sung nghĩa quân thế lực tỉnh nhất. Trừ binh mã hùng hậu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thiên hạ đều biết, bên cạnh hắn vây quanh Lưu Thiết Mai Ngô Chấn Cương các loại một nhóm lớn giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Dưới loại tình huống này, nếu để cho Tuệ Thanh Sơn đơn binh tiến vào nghĩa quân quân doanh, tại trước mắt bao người áp dụng trảm thủ hành động, lại nên ngang rời đi. Thao tác này có khả năng sinh ra chấn nhiếp hiệu quả, tuyệt đối là giết khỉ cảnh gà cấp bậc. Nhưng Huệ Đế trong miệng toát ra danh tự để Lục Tuyển cũng là toàn thân chấn động trắng tùy tiện. Nghe thấy Huệ Đế lời nói, liền ngay cả vừa mới trở về Huệ quốc Huệ Thanh Sơn cũng mặt lộ không hiểu trắng tùy tiện. Huệ Thanh Sơn ngữ khí nghi hoặc, tuy nói ta Huệ quốc hoàng thất nguy cơ là bởi vậy người mà lên, nhưng người này không phải tại mấy tháng trước đó liền đã tê liệt phế bỏ A Thiên Hạ loạn cục lên bởi vậy người, chưa hẳn có thể từ trên người người nọ giải khai đi. Huệ Đế bộ nói, lão tổ tông có chỗ không biết. Trắng tùy tiện tê liệt tại phủ, nghe nói đã dầu hết đèn tắt, lại không chuyển biến tốt đẹp khả năng, việc này thiên hạ đều biết, nhưng Ngu Tôn lại cảm thấy, trong này có lẽ kỳ quặc khác. Tuệ Thanh Sơn trầm ngâm một lát, làm sao mà biết? Chỉ bằng trong phủ tướng quân đến nay chưa loạn, vẫn vận chuyển có thứ tự. Tôn Nhi phái tại phủ tướng quân bên ngoài mật thám đến báo, trong mấy tháng này trong phủ tướng quân còn mỗi ngày không ngừng vận chuyển hổ con giết, ta thậm chí nghe nói trong phủ mỗi ngày tiêu hao nhiều nhất chính là eo hổ. Lão tổ ngài muốn, nếu như trắng tùy tiện thật sự là bị bệnh tại giường tê liệt không thể động đậy, có chỗ nào còn cần dữ dội như vậy bồi bổ? Tuệ Thanh Sơn cũng không nóng lòng khẳng định Huệ Đế thuyết pháp, mà là lại hỏi một câu, chỉ có những ngày sao? Huệ Đế nói bổ sung, không chỉ như vậy, mật thám còn về bẩm qua một chuyện khác, đủ để chứng minh trắng tùy tiện là đang giả bộ bệnh. Chuyện gì? Ước chừng nửa tháng trước, cấm vệ quân mấy cái tướng lĩnh từng cùng một chỗ tiến vào phủ tướng quân, nhưng lúc đi ra, bên trong một cái gọi Tôn Diệu Tổ chính là thi thể đi ra. Huệ Đế không gì sánh được chắc chắn nói, cái kia Tôn Diệu Tổ chính là Kim Ngô Hữu Vệ bây giờ đại tướng quân, một thân tu vi cũng đạt đến như hủy hậu kỳ, trong thiên hạ cũng ít có danh tự. Trắng tùy tiện trong phủ tướng quân, bây giờ có thể giết hắn, trừ trắng tùy tiện bản nhân, còn có thể là ai? Huệ Đế nói có lý có theo, nhưng Tuệ Thanh Sơn vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, mọi thứ đều có động cơ. Hắn làm như vậy động cơ, là cái gì đây? Trắng tùy tiện nguyên bản cục diện tốt đẹp, nhất chính cầm quyền, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, trong triều một tay che trời. Nghĩa quân tình thế mặc dù mãnh liệt, nhưng mấy lần cùng triều đình quân giao phong đều là kết cục thảm bại, nếu như trắng tùy tiện không có trọng đại sai lầm, đem nghĩa quân tiêu diệt toàn bộ hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là bây giờ theo hắn tê liệt ngã xuống, triều đình cục diện đã chia năm xẻ bảy, nghĩa quân bên kia càng là hiện ra duệ không thể đỡ tình thế có lẽ. Huệ Đế cao mày suy tư nửa ngày, đột nhiên hai mắt tỏa sáng có lẽ, đây là đế vương tâm thuật cũng chưa biết chừng đâu. Nghịch tặc này có lẽ là muốn tại soán nghịch trước đó, dựa vào giả bệnh đến khảo nghiệm quân bộ bên trong đến cùng người nào là thật trung thành với hắn. Chết tại hắn trong phủ tướng quân cái kia Tôn Diệu Tổ, có lẽ chính là không thể chịu đựng được khảo nghiệm. Lục Huyền nghe xong chật 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 lưỡi. Cái này Huệ Đế đối với tình báo là chỉ nghe bẩm báo, toàn không tìm chứng cứ A4. Suy luận đến có lý có cứ, phương châm chính một cái thoát ly tình huống hiện thật. Bằng dạng này nghiêm cẩn làm việc logic, nếu không ngươi có thể làm vòng quốc trì quân đâu. Chương 274. Khách nhân. Chương 274. Khách nhân. Vượt qua Lục Huyền dự liệu, là đối mặt Huệ Đế đề nghị, Tuệ Thanh Sơn cũng không có bác bỏ. Lục Huyền lo nghĩ, cảm thấy Huệ Thanh Sơn có thể đáp ứng, chưa chắc là tin tưởng Huệ Đế không hợp tối thường phỏng đoán, có lẽ càng nhiều là vì bảo hiểm. Bây giờ Huệ quốc cục diện, vô luận là rối bời quân bộ hay là nhìn xem Hồng Hoàng nghĩa quân, tại Huệ Thanh Sơn cái này hư cực lớn cao thủ trở về sau, kỳ thật đều đã không còn có thể đối với hoàng thất tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng Bạch Trương cũng có một chút điểm không giống với. Người này trừ chiến lược bên ngoài, cũng có đầy đủ năng lực cùng cổ tay. Hắn dù sao đã từng thống hợp qua toàn bộ Huệ quốc quân bộ. Như Hủy Đỉnh Phong thực lực có lẽ tại Huệ Thanh Sơn trước mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như Bạch Trương cũng đúng như Huệ Đế phỏng đoán giả bộ như vậy bệnh, vậy liền chưa hẳn sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau, tại toàn bộ thế cục bên trên sinh ra cùng tạo thành biến số. Từ khống chế nguy hiểm góc độ tới nói, Huệ Thanh Sơn trước tiên đem Bạch Trương cũng giết, thật cũng không cái gì sai. Duy nhất để Lục Huyền cảm thấy có chút không hài lòng lắm địa phương, là Bạch Trương cũng nếu như chết, phủ tướng quân liền không tốt lắm tiếp tục ở lại đi. Hắn bây giờ có thể tại trong phủ tướng quân nhàn nhã trạch cư, dù sao đánh chính là Bạch Trương cùng thầy thuốc gia đình cơ hiệu. Không có bệnh nhân chết, thầy thuốc gia đình đang ở trong nhà lại lấy không đi đạo lý đi. Còn nữa nói, Bạch Trương cùng nếu quả như thật chết, toàn này xa hoa phủ tướng quân sẽ chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới. Mà đối với Lục Huyền tới nói, hắn liền vẫn cần tại Huệ quốc tìm một chỗ có thể an tĩnh sinh hoạt địa phương. Huệ quốc bên ngoài còn có kim giáp thần đem nhìn chằm chằm, hiện tại liền ra ngoài là không thực tế. Mà hắn cũng đích xác cần một chỗ yên tĩnh, để từ giải quyết bây giờ thân thể vấn đề. Bao khỏa đan điền màu xanh đường vân vẫn tại mỗi ngày tự hành vận chuyển lưu động, khiến cho đan điền giống như tử vật, Lục Huyền mỗi ngày đều tại coi chừng quan sát thăm dò thứ này. Cho đến tận này, hắn đối với cái này màu xanh đường vân nhận biết, không thể nói không thể đề cao, chỉ có thể nói không có chút nào tiến bộ. Hắn ngược lại cũng không nản chí, cảm xúc từ đầu đến cuối có chút ổn định, thậm chí có tâm tư hưởng thụ sinh hoạt. Hắn trong đầu có tính qua phong hào đại điện thời gian, nhưng không có bởi vì thời gian này kỳ hạn tồn tại mà sinh ra lo nghĩ. Nhân sinh bên trong rất nhiều chuyện đều là như vậy, dục tốc bất đạt, gấp thì sinh loạn. Lục Huyền đã sống rất nhiều năm, trừ chính mình sống qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã thấy qua không ít người nhân sinh, muốn nói lớn nhất nhân sinh trải nghiệm là cái gì, đó chính là vận mệnh luôn luôn vô thường. Một người chỉ có một loại đặc chất, mới có thể nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tất cả vô thường nhân sinh cảnh ngộ. Như thường, vô luận thời cuộc bao nhiêu gian nan, ý lại nạ nhiều gấp gáp, cũng muốn như là bình thường một dạng sinh hoạt cùng suy nghĩ đúng dịp, hắn bình thường cách sống chính là ăn uống hưởng phúc. Là lấy hắn đối với vu vạ trong phủ tướng quân hưởng thụ sinh hoạt, cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lục Huyền ngồi tại trước bàn sách, nhìn về phía đối diện, con mắt trực cầu cầu. Liễu Liễu ngẩng đầu phát hiện đạo trưởng ánh mắt, lại thẹn thùng cúi đầu, hai má ửng hồng. Thật lâu, nàng lại nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu, lại phát hiện đạo sĩ nhìn chính là nàng phương hướng này không giả, nhưng nhìn mục tiêu lại cũng không là nàng. Nàng xoay người sang chỗ khác, trông thấy một cái ngồi tại trên xe lăn chảy nước bọt bạch trường cuồng, lại quay đầu nhìn thoáng qua đạo sĩ, xác nhận đối phương trực câu câu ánh mắt, đích thật là đang nhìn trên xe lăn người kia. Liêu Liêu trong mắt hiện hiện một vòng u oán. Liêu Liêu ánh mắt thái thanh giảng, Lục Huyền nhìn thấy, làm như không nhìn thấy. Phàm nhân cả đời thường thường rất ngắn, nhưng giữa người và người gút mắt lại có thể rất dài, cũng rất phiền phức. Lục Huyền cảm thấy, Liêu Liêu cùng mình duyên phận đã rất sâu, nhưng để loại này duyên phận liền dừng lại tại quen biết, liền đã rất tốt. Giữa nam nữ ý đồ kia, không nói ra mới có thể tốt hơn ở chung. Huống chi hắn hiện tại tâm tư chủ yếu đều tại chảy nước bọt bạch trường cuồng trên thân. Nghĩ sâu tính kỹ, cẩn thận quyền hành mấy giây, Lục Huyền quyết định các loại Tuệ Thanh Sơn tới giết bạch trường cuồng thời điểm, vẫn là phải cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút. Hắn dự định khuyên Tuệ Thanh Sơn, lưu bạch tùy tiện trên đời này sống thêm một đoạn thời gian. Bởi vì thượng thiên có cực kỳ bốn, bởi vì hắn trong ngắn hạn đang còn muốn tướng quân này trong phủ lại ủy lại vào một đoạn thời gian. Thẳng thắn nói, từ thực dụng góc độ đến xem, phủ tướng quân cùng nông thôn một gian nhà lá cũng không trên thực chất khác biệt. Lấy Lục Huyền tình huống, kỳ thật ở nơi nào trạch cư đều có thể. Hắn cần có đơn giản chính là trốn tránh phàm quốc chi bên ngoài tuần sát, sau đó chậm chạp thăm dò cùng khôi phục thân thể của mình. Nhất định phải vu vạ trong phủ tướng quân, chủ yếu vẫn là bởi vì ham hưởng thụ, ham ăn biếng làm. Không nỡ mỗi ngày tại trên lửa than nướng đến từ từ bốc lên dầu eo hổ, trong thư phòng, trên giường nằm thoải mái dễ chịu động vật quý hiếm thảm đung, cùng phủ tướng quân trong thư khố, những trình độ này bình thường nhưng là cũng đủ để giết thời gian văn nghệ tác phẩm. Lục Huyền quán triệt từ đầu đến cuối nhân sinh chuẩn tắc, là có thể hưởng phúc thời điểm tuyệt không chịu tội. Khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt loại lời này, nói là cho những cái kia trí tổn cao xa người nghe đạo sĩ không có cái gì chí hướng, suy nghĩ cũng chỉ là thường thường vững vàng chạy lấy, cùng giữ vững rất ít đồ vật. Cho nên hắn nhìn xem chảy nước miếng, ánh mắt chết lặng bạch trường cuồng, ngón tay gõ bàn một cái nói, quyết định trước bảo trụ cái này đáng thương vật nhỏ bệnh tiểu bạch a tiểu bạch, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ A4. Đêm đông, kinh thành tuyết bay. Liêu Liêu cùng Lục Huyền vây quanh lò nướng quả quýt đậu phộng hạt rẻ hạt dưa. Bạch Trương cùng trạng vạng tối thời điểm kéo trong quần, chuyên môn phụ trách cho hắn tắm rửa thay y phục đại hùng, một mặt hưng phấn mà đem hắn đẩy đi. Liêu Liêu gặm lấy hạt dưa, nhíu mày, đều đẩy đi nhanh hai canh giờ, đại hùng cũng không tiết chế một chút. Lục Huyền nhấp một ngụm trà, gật gật đầu, lại là cương liệt một ngày a. Lúc này chính là giờ dậu cùng giờ tuất điểm giao giới, vừa ăn xong cơm tối nửa canh giờ. Liêu Liêu nghiêng đầu một chút, nhìn xem uống trà lúc đẹp như vẽ đạo sĩ, đạo trưởng hôm nay ngủ ngon giống so bình thường muộn. Liêu Liêu kỳ thật cũng không biết đạo trưởng bình thường đến cùng là tại cái nào điểm ngủ, đạo trưởng luôn luôn ban ngày vốn tại thư phòng đọc sách, ăn xong cơm tối liền kẹp lấy vài cuốn sách, lại thăm dò mấy tấm mềm mại giấy vệ sinh về phòng ngủ của mình, ngày thứ hai đúng giờ xuất hiện ăn điểm tâm. Liêu Liêu tính qua, nếu như theo mỗi ngày cơm nước xong xuôi giờ dậu hơn phân nửa liền ngủ, điểm tâm giờ thìn hơn phân nửa mới tỉnh, đạo sĩ kia mỗi ngày phải ngủ 7 canh giờ, hiển nhiên rất không có khả năng. Nàng nói như thế, bất quá là muốn cho đạo sĩ cãi lại một chút, dùng cái này nắm giữ đạo sĩ chân thực làm việc và nghỉ ngơi. Ai nghĩ đạo trưởng cũng không làm cãi lại, chỉ là gật gật đầu. Chuyên tâm ăn bị nướng đến đường hóa quả quýt, để Liễu Liễu cảm thấy mình hữu lực không có chỗ làm. Lục Huyền cả một đời không có nói qua yêu đương, nhưng văn nghệ tác phẩm nhìn không ít, cái gì loại hình đều có, thuần ái, ngược luyến, tao chân gây bốn. Hắn so với bình thường nói qua yêu đương hiểu rõ hơn giữa nam nữ những cái kia xáo lộ. Liễu Liễu muốn làm gì, khả năng chính nàng cũng còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng Lục Huyền lòng dạ biết rõ. Thiếu nữ lòng hiếu kỳ, theo bản năng muốn hiểu rõ hơn nhiều nghe ngóng, không nhịn được tới gần, nhàm chán một thoại hoa thoại, kỳ thật đều tình tưởng chỉ hướng một nguyên nhân ưa thích. Người bình thường tại quan hệ nam nữ ở giữa, tổng khó tránh khỏi bị bầu không khí trêu chọc, kích thích tố thúc đẩy, lý tính cùng cảm tính đấu sức, nếu không có kinh nghiệm phong phú cùng mười phần định lực, cuối cùng sẽ có mấy phần mất khống chế. Nhưng Lục Huyền sẽ không. Nếu là khác tình cảm hắn khả năng còn không có cái gì nắm chắc, nhưng tình yêu nam nữ, không động được hắn đạo tâm nửa phần. So sánh với nhị thứ nguyên rộng lớn thế giới, người thật sự là quá có hạn. Một người coi như lại có mị lực, còn có thể có mị lực từng chiếm được hắn ngăn cất chứa bên trong 1000 bộ hậu cung phiên sao? Ngoài phòng băng lạnh hắc ám, cành lá rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trượt xuống một đống lớn tuyết rất xuống đất đùng một tiếng. Trên lò than hạt rẻ cũng trùng hợp nổ tung. Liêu Liêu yên lặng đem hạt rẻ thịt hoàn chỉnh lột ra, mở ra non mềm trắng loãng bàn tay đưa cho Lục Huyền đạo sĩ không chút nào ngại ngùng kiêm lượng, nhét vào trong miệng nói tạ ơn đồng thời nắm lên lòng bàn chân một bọc lớn con hạt rẻ, phóng tới Liêu Liêu trước mặt, vô cùng có lễ phép bị liên lụy lại lột một chút. Liêu Liêu vô ngôn đúng lúc này, đạo sĩ bỗng nhiên liệt lên khóe miệng, đồng thời đứng dậy tới. Liêu Liêu mở miệng, ai tới? Khách nhân. Chương 275. Người cũng là cấm vệ quân. Chương 275. Người cũng là cấm vệ quân. Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Huyền không có mang theo mềm mại giấy vệ sinh về trên giường, mà là lại trở lại thư phòng. Vì cái gì dĩ nhiên không phải cùng Liêu Liêu uống trà ăn hạt rẻ, hắn chỉ là muốn mặc thể diện, sửa lại mà đợi Tuệ Thanh Sơn đến. Dù sao nếu như Tuệ Thanh Sơn thập nhập phủ giết trắng tùy tiện, Lục Huyền sợ tại chính mình trong phòng mặc cái quần thời gian không thể chậm trễ. Lấy Lục Huyền năng lực nhận biết, nếu như hắn muốn chằm chằm một người, cả tòa Huệ quốc đều không có chạy. Tuệ Thanh Sơn đương nhiên cũng ở hàng ngũ này. Tuệ Thanh Sơn mặc một thân giản dị tự nhiên áo bào cho, râu tóc bạc trắng, từ hoàng cung cửa đông xuất hành. Cửa cung thủ vệ trông thấy một cái gầy gò lạ mặt lão ông tóc trắng muốn từ trong cung đi ra ngoài, muốn lên trước ngăn cản. Nhưng lão ông không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng lộ ra trong tay áo lệnh bài, làm cho ở trên thành lầu phương xa xa quan sát thị vệ thủ lĩnh toàn thân chấn động, vội vàng hô to cho đi. Cửa cung mới vừa vặn mở ra một đường nhỏ, lão ông liền đã đi ra, rõ ràng động tác không nhanh, nhưng ba bước hai bước ở giữa, mở cửa tuổi trẻ thủ vệ mà ngay cả bóng lưng đều đã nhìn không thấy. Tuổi trẻ thủ vệ lộ ra kinh hãi thân sắc, lão đầu này là ai? Thành lâu trên pháo đài thị vệ thủ lĩnh mới vừa vặn thở hồng hộc chạy xuống tới, chiếu tuổi trẻ thủ vệ trên trán tới một chút vu xuẩn, cung phụng đường lệnh bài ngươi cũng không biết sao? Tuổi trẻ thị vệ trừng to mắt, là cái kia nghe nói tất cả đều là hoàng thất bất thế gia cao thủ cung phụng đường. Ta nhìn cửa thành có nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cung phụng đường cao thủ xuất nhập. Thị vệ thủ lĩnh nhìn xem lão ông biến mất phương hướng, biểu lộ tâm thần bất định, đừng nói là ngươi, lão tử tại hoàng thành trực ban nhiều năm như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất trông thấy cung phụng đường người xuất nhập. Đương kim cung phụng đường cao thủ, trừ Tuệ Thanh Sơn bên ngoài, kỳ thật còn có một số hoàng thất xuất thân như hủy cao thủ. Chỉ là một phương diện, theo hoàng thất thời gian dần qua suy bại, cung phụng đường bên trong cao thủ cũng đã tàn lụi đến 7-8 phần, thật lâu không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung. Một phương diện khác, cung phụng đường bản thân đối với hoàng thất liền đưa đến trọng yếu trèo chống cùng bảo vệ tác dụng, cho nên tại tuân thủ quy tắc phương diện, liền muốn mở nhạt được nhiều. Hoàng thành cửa thành thủ vệ, là đối với triều trung phổ thông văn thần võ tướng phong khống, nhưng đối với hoàng thất cung phụng đường bên trong những cao thủ tới nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Có rất nhiều năm, cung phụng đường cao thủ xuất nhập hoàng cung, đều dựa vào khinh công trực tiếp từ trên tường lật tới lật lui, nếu ai cầm lệnh bài đi cửa chính, ngược lại sẽ còn bị chế giễu. Tuệ Thanh Sơn đi cửa chính, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn là một nguyện ý tuân theo hoàng thất quản lý quy tắc, tuân thủ nghiêm ngặt hoàng thất trật tự người. Năm đó dẫn đầu vượt qua thành cung chính là bản thân hắn đi cửa cung xuất nhập, chủ yếu là vì lưu lại vết tích. Dấu vết gì? Hoàng thất cung phụng đường cao thủ, ra hoàng cung, nhập tướng quân phủ, giết trắng tùy tiện. Giết người không lưu mấn, chẳng lẽ không phải là giàu mà không về quê, như cẩm y giả hành. Bởi vì mấy năm này Huệ quốc chính loạn không ngừng, cấm đi lại ban đêm so thời gian trước càng thêm nghiêm ngặt, bình thường từ giờ tuất bắt đầu, muốn tới giờ dần hơn phân nửa mới kết thúc. Cũng chính là bình thường từ buổi tối 7 giờ bắt đầu, đến ngày kế tiếp rạng sáng 4 giờ mới kết thúc. Lúc này chính là giờ tuất chi mạng, Huệ quốc kinh thành bên trong, trên đường trống rỗng, bốn bề vắng lặng. Từ hoàng cung cửa đông đến trắng tùy tiện phủ tướng quân, cần xuyên qua chính là kinh thành đông bộ 6 láng giềng đoạn đường này tổng cộng có chừng 5 dặm đường, đối với tự chém tu vi sau bây giờ dừng lại tại bụi đỉnh cao nhất Tuệ Thanh Sơn tới nói, nếu như hắn toàn lực hành động, cần thời gian đại khái là 5 hơi. Nhưng Tuệ Thanh Sơn không có thi triển cao thâm kinh công, chỉ là một người lặng lặng đi tại trên đường phố. Mục đích của hắn là bị dạ trung tuần phòng vệ đội trông thấy. Cấm đi lại ban đêm đằng sau, toàn bộ kinh thành tuần phòng làm việc sẽ do cấm vệ quân Kim Lô vệ điều động tổng cộng thập nhị chi vệ đội đến nhận. Thập nhị chi vệ đội cần giao nhau tuần sát kinh thành đông tây nam bắc 24 tòa láng giềng. Nói cách khác, mỗi chi vệ đội muốn đồng thời phụ trách 2 tòa láng giềng. Tuệ Thanh Sơn chỉ có thể đi từ từ, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng liền cùng tuần phòng vệ đội gặp thoáng qua. Sớm tại rời đi hoàng cung trước đó, hắn liền đã cùng Huệ đế thương lượng xong, giết trắng tùy tiện quá trình. Từ hoàng cung cửa thành thủ vệ đến kinh thành ban đêm tuần phòng vệ binh, đều chính là hoàng thất cung phụng đường xuất thủ đánh giết trắng tùy tiện người làm chứng. Vẫn là câu nói kia, giết người, muốn lưu lại vết tích. Tại Tuệ Thanh Sơn đi đến khoảng cách trắng tùy tiện phủ tướng quân chỉ còn 2 con đường thời điểm, tuần phòng vệ đội rốt cục phát hiện cái này độc thân đi tại dạ trung lao ông tóc trắng cho ăn, lao đầu. Cấm đi lại ban đêm thời gian còn dám đi ra lung tung đi lại, muốn bị ăn gậy có phải hay không? Chi này tuần phòng vệ đội, trùng hợp là Kim Lô vệ hạ hạt vệ binh bên trong, đều do tuổi trẻ quân đời thứ 2 tân binh tạo thành một chi vệ đội. Tuổi trẻ tân binh, tại trước giữa sân đối mặt đồng liêu biểu hiện, bình thường là sợ hãi rụt rè khách khí, dù sao tại hoàn cảnh mới sự vật mới bên trong, đối với rất nhiều quy tắc đều không hiểu nhiều lắm, tổng thể sẽ biểu hiện ra nhu thuận nghe lời tinh thần diện mạo. Nhưng nếu như là đối mặt bình thường bách tính, một mực hoàn toàn do trưởng kỳ tại trước giữa sân chịu đủ kiểm chế tân binh tạo thành đội ngũ, liền có khả năng làm ra một chút không lễ phép cử chỉ. Tỷ như chi này vệ đội dẫn đầu vệ binh, là một cái vừa mới gia nhập Kim Lô vệ không đến một năm quân đời thứ 2, phụ thân chính là cấm vệ quân bên trong một cái không lớn không nhỏ tướng lĩnh. Hắn xa xa hướng cái này tại dạ trung kinh thành một mình hành tẩu lão đầu hô một câu sau, phát hiện đối phương cũng không kịp thời đáp lời, thế là mắng một câu nãi nãi, hướng lao đầu đi đến gần thời điểm, mượn trong tay dẫn theo đèn lồng, hắn đầu tiên trông thấy lao đầu quần áo một mạc, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, không giống như là cái gì có thân phận lao đầu. Mà đối mặt hắn gọi hàng cùng đến gần, lao đầu này vậy mà không có lộ ra chút nào bối rối, không khỏi làm cái này vệ đội đầu lĩnh có chút nổi nóng. Hắn đưa tay liền muốn hướng lao đầu trên trán đến một bàn tay, nhưng tay còn chưa vươn đi ra, liền bị một cái lệnh bài đè vào trên trán cung phụng đường ba chữ to khắc vào sáng loáng màu vàng lệnh bài bên trên. Tuệ Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu tràn đầy tự tin cùng chắc chắn hoàng thất cung phụng đường hành tẩu kinh thành làm việc, trong kinh hết thể mệnh quan triều đình không ngăn được. Tuổi trẻ vệ đội đầu lĩnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua mấy bước bên ngoài vệ đội các đồng liêu hoàng thất cung phụng đường, các ngươi nghe qua sao? Một đám tuổi trẻ tuần phòng vệ đội tân binh cùng nhau lắc đầu, cũng mồm năm miệng mười nghị luận lên hoàng thất cung phụng đường. Là chiêu ta sao? Bộ môn này có phẩm cấp sao? Thế nào chưa từng nghe qua bốn? Hoàng thất tương quan cơ cấu, có thể có làm được cái gì? Huệ quốc hoàng thất, không phải đã nhanh vàng gian hàng à bốn? Ta nghe ta cha đều nói rồi, trễ nhất sang năm, toàn bộ Huệ quốc khả năng đều được sửa danh tự, còn có cái gì hoàng thất không hoàng thất? Những tân binh này phía trước lúc nói chuyện, Tuệ Thanh Sơn vẫn còn lơ đễnh, chỉ nói là bây giờ Huệ quốc hoàng thất hoàn toàn chính xác suy sụp, đến mức ngay cả cung phụng đường dạng này đỉnh tiêm bộ môn đều thanh danh không hiện, cấm vệ quân bên trong các tướng quân không có kịp thời cho tân binh phổ cập. Nhưng nghe đến phía sau thời điểm, mà lấy định lực của hắn, cũng đã trên trán gần xanh bốc lên. Cấm vệ quân đã hoàn toàn đem chính mình cùng hoàng thất cắt đứt ra. Bọn này trong quân tử đệ, trong lòng trong mắt không ngờ không có chút nào hoàng thất uy nghi. Vệ đội tiểu đầu lĩnh nghe được sau lưng quân đời thứ 2 các đồng liêu đều không có nghe qua cái này cung phục đường, đồng thời thái độ lỗ mãng, hắn cũng liền trầm tĩnh lại. Thừa dịp Tuệ Thanh Sơn tức giận đến đầu choáng váng thời khắc, vậy mà thật một bàn tay phiến tại trên đầu của hắn lao giả, cầm cái giả lệnh bài lừa gạt lao tử, nhìn lao tử hôm nay có đánh hay không chết bốn. Vệ đội tiểu đầu lĩnh một bàn tay rơi xuống sau còn muốn lại đánh, nhưng trong miệng lời còn chưa dứt, tay liền lơ lửng giữa không trung. Hắn trông thấy trước mắt lao ông tóc trắng này trong mắt băng lãnh như sương, nhìn về phía mình ánh mắt, để cho mình toàn thân da gà nổi lên lên bốn. Sau một lát, bùi áo vải bố lao ông tóc trắng độc thân từ ngõ sâu bên trong đi ra, toàn thân lộ ra nhàn nhạt sát ý đâm đầu đi tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ, một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình dựa vào, ta tính lấy ngươi còn có hai con đường lộ trình liền đi ra ngoài nên ngươi. Lúc này mới mấy chục hơi thở công phu, ngươi liền giết nhiều người như vậy. Tuệ Thanh Sơn lặng lặng nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện đạo sĩ, trong lòng kinh hãi, nhưng bất động thanh sắc, cuối cùng có chút meo mắt lại ngươi cũng là cấm vệ quân. Chương 276. Nghe nói. Chương 276. Nghe nói. Lục Huyền trong nhà ngồi xổm thời điểm, kỳ thật một mực tại chú ý Tuệ Thanh Sơn động tĩnh. Hắn nghe được Tuệ Thanh Sơn cùng Huệ Đế toàn bộ hành trình kế hoạch, đương nhiên cũng đã biết hắn công khai giết Trắng Tùy Tiện, dùng Trắng Tùy Tiện mệnh đến lập vi dự định đánh giá Tuệ Thanh Sơn tốc độ tiến lên, Lục Huyền chuẩn bị tại phủ tướng quân cửa ra vào nên đón lấy. Phủ tướng quân quá lớn, nếu như chờ hắn tiến vào phủ lại nên xóa, để Tuệ Thanh Sơn đụng phải hiện tại Trắng Tùy Tiện, đánh chết cũng chính là vừa đối mặt sự tình. Huống chi, dù sao hơn nửa đêm, người ta tuổi đã cao xuyên qua kinh thành đông bộ dòng ra 6 đầu khu phố, đến nhà bái phỏng. Làm chủ nhân đi ra ngoài nên đón, đây là lễ phép căn bản. Mặc dù nói Lục Huyền không phải phủ tướng quân chủ nhà, nhưng hắn hay là chủ động kéo qua nghênh đón chiêu đãi khách nhân sống. Cái này kêu là có chủ nhân ông ý thức. Chỉ là Lục Huyền không có nghĩ tới là, lão đầu này 210 tuổi rồi, tại khoảng cách phủ tướng quân chỉ có hai con đường trên đường, vậy mà có thể cùng một đám cấm vệ quân tuổi trẻ tiểu hòa tử náo mâu thuẫn. Lục Huyền trong miệng điêu dễ cỏ, cùng hai tòa sư tử đá song song ngồi tại phủ tướng quân khí phái cửa ra vào. Nghe được cấm vệ quân mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa tử nói chuyện không che đậy miệng lúc, Lục Huyền còn run lẩy bẩy vai cười cười, các loại cái kia dẫn đầu tiểu tử một bàn tay đánh lên Tuệ Thanh Sơn trên trán, Lục Huyền đã cảm thấy không đúng. Tuệ Thanh Sơn chính là từ hư cực cảnh giới tự chém tu vi, đó cũng là không có chút nào trình độ bụi đỉnh cao nhất. Cao thủ như thế, liền xem như lại thất thần lại phân tâm trạng thái, cũng không có khả năng cho một cái sơ cảm giác tứ ngũ trọng cảnh giới tiểu hài phiến đến một bàn tay. Trừ phi chỉ có một khả năng, cố ý lấy Tuệ Thanh Sơn tu vi cực cao, địa vị tôn sư, dưới tình huống nào có thể cố ý để cho người khác tát mình một cái, muốn giết người thời điểm. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, thuộc về Huệ Thanh Sơn bụi đỉnh cao nhất sát ý băng lãnh đã lan tràn cả con đường. Lục Huyền từ phủ tướng quân cửa ra vào mời ra làm chứng phát hiện trận, chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Mà cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian, đã đủ để cho Tuệ Thanh Sơn đem cái này lệ thuộc cấm vệ quân cả chi dạ tuần tiểu đội, tàn sát hầu như không còn. Giờ này khắc này, trên con đường này không có bất kỳ người nào âm thanh, tinh điểm đông tuyết bay xuống, nửa vòng ánh trăng chiếu vào trên thân hai người. Tuệ Thanh Sơn trên người sát ý ba động, không có bởi vì vừa mới tàn sát 10 cái người trẻ tuổi mà xuất hiện mảy may yếu bớt, ngược lại tại nhìn thấy trước mắt đạo sĩ xuất hiện đằng sau, mà càng thêm hừng hực. Lục Huyền nhìn trước mắt râu tóc bạc trắng, đỏ mặt tía hai Tuệ Thanh Sơn, biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước chỉ là coi là gia hỏa này cùng người trẻ tuổi một dạng huyết khí phương cương, dễ dàng xúc động. Nhưng là bây giờ nhìn thấy đối phương ở trước mặt đằng sau, nhất là cảm ứng được đối phương khí cơ lưu động đến lợi hại, hắn cảm giác gia hỏa này là ít nhiều có chút trên tâm lý ma bệnh a, biểu hiện này có điểm giống là cảm xúc quản lý mất khống chế, xuất hiện tâm lý ứng kích thích phản ứng a, cũng không biết gia hỏa này là cố hữu tâm lý vấn đề, hay là sau khi phi thăng xuất hiện, cái này lại có phải hay không là hắn tự chém tu vi trở lại Tuệ Quốc nguyên nhân đồ bốn. Lục Huyền không có quá nhiều thời gian dò xét cùng suy nghĩ, bởi vì đứng tại hắn gặp mặt Tuệ Thanh Sơn, đã có chút đã đợi không kịp. Tuệ Thanh Sơn giờ phút này cảm giác rất tốt. Vừa mới giết mấy cái không để hoàng thất vào trong mắt, không che đậy miệng trong quân sâu mọt, hắn cảm thấy cảm xúc đạt được cực lớn phát tiết, nhưng còn không có tiết tấu. Mà lúc này đây đột nhiên xuất hiện đạo sĩ này, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại đã lâu hưng phấn. Sự hưng phấn của hắn điểm đương nhiên không ở chỗ giết người đường đường Huệ Quốc hoàng thất cung phụng Đường Thanh Sơn lão tổ, dĩ nhiên không phải cái gì lấy giết ngược tìm niềm vui biến thái. Hắn hưng phấn địa phương ở chỗ, trước mắt đạo sĩ này có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, có thể như vậy hời hợt nói ra chính mình giết người chuyện này, hơn nữa là tướng mạo này, rõ ràng không phải phàm nhân chi tư. Con mắt kia, hắn đứng tại đạo sĩ kia trước mặt bất quá 5 thước khoảng cách, lại không cảm ứng được đạo sĩ kia trên thân chút nào khí cơ lưu chuyển. Hắn không tin trước mắt đạo sĩ sẽ là không còn khí cơ phàm nhân, như vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương cũng là có đặc biệt tận nấp thời cơ công pháp cường giả đương nhiên, hắn cũng không tin thực lực của đối phương có thể so sánh chính mình càng mạnh. Dù sao đây là 3000 phàm quốc, hắn từng ngắn ngủi rời đi nơi này mấy năm, cho nên có thể rõ ràng hơn thấy do nơi này. Bụi đỉnh cao nhất chính là phàm quốc hạn mức cao nhất. Tuệ Thanh Sơn xuất thủ đó là bụi đỉnh cao nhất một quyền, cường đại, khoáng đạt, tự tin, tinh điểm tuyết bay thổi tan. Đêm đông gió đều tại dưới một quyền này vang lên để ép phá toái thanh âm. Lục Huyền đã thật lâu không có đối mặt qua dạng này nằm đấm. Dù sao đã có rất rất nhiều năm, có bùi tuyệt cảnh giới tu sĩ dám ra tay với mình. Nhìn xem trước mặt đạo sĩ đối mặt một quyền của mình, không làm được chút nào phản ứng cùng động tác, Tuệ Thanh Sơn trong mắt lộ ra một tia mịt mở khoái ý so sánh với phàm quốc bên ngoài loại kia nơm nớp lo sợ, thân bất do kỷ, hắn hay là ưa thích loại này có thể tùy ý chi phối người bên ngoài cảm thụ. Nhưng mà một màn kia mịt mở khoái ý rất nhanh biến thành một vòng kinh ngạc cùng mê mang. Hắn kinh ngạc chỗ ở chỗ, thẳng đến nắm đấm của hắn đã nhanh rơi xuống đạo sĩ trên mặt, trước mắt đạo sĩ này vẫn là không có toát ra chút nào hoảng sợ. Mà khi cái này hắn tự giác hủy thiên diệt địa một quyền chân thực rơi xuống chỗ mục tiêu, lại như là đánh vào một chỗ tàn ảnh bên trên thất bại lúc, Tuệ Thanh Sơn mê mang. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy, đạo sĩ vẫn không nhiều không ít, đứng tại hắn năm thước bên ngoài. Hắn nhìn qua đạo sĩ nhìn qua hắn, trong bầu trời đêm thâm thúy, tuyết vô cùng tận rơi đi xuống. Tuệ Thanh Sơn cũng không hưng phấn, cũng không đỏ mặt cổ thô, thậm chí có chút sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt. Hắn không hiểu, làm Huệ Quốc 200 năm tới thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí đã từng đăng lâm qua hư cực thắng cảnh, phi thăng mà đi, dạng này chính mình, làm sao lại thậm chí đụng vào không đến trước mắt đạo sĩ góc áo. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy mê vong chính là, vừa rồi một quyền này, hắn không chỉ có không có minh bạch đạo sĩ là như thế nào tránh đi, thậm chí vẫn không có cảm nhận được đạo sĩ trên thân chút nào khí cơ lưu chuyển. Là che giấu khí tức công pháp quá mạnh, vẫn là đối phương căn bản không có vận dụng chân khí. Người là ai bốn? Tuệ Thanh Sơn rốt cục nhịn không được mở miệng đối với hắn dạng này một cái trên thế gian dưỡng thành vô địch khí phách cường giả, đối mặt nhìn không ra theo hầu đối thủ, dưới tình huống bình thường càng có khuynh hướng vào tay, mà không phải dùng ngôn ngữ đến hỏi thăm lai lịch. Nhưng mà đối mặt trước mắt tướng mạo này như tiên đạo sĩ, nhất là tại vừa rồi xuất thủ không công mà lui một lần đằng sau, hắn phát hiện chính mình thực sự lên không nổi dũng khí, hướng đối diện đạo sĩ ra lại một lần tay. Phản phất trong lòng có một loại bản năng tại nói cho hắn biết, không thể dò xét. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, đạo sĩ cũng không có cùng hắn vòng vo, mà là trực tiếp hướng hắn giới thiệu chính mình Hàm Dương Thành Thái Học Viện, An Bình Sơn Thần Vương, Lục Huyền. Nhìn trước mắt Tuệ Thanh Sơn ngơ ngác sững sờ biểu lộ, Lục Huyền có chút nheo mắt lại, ngươi chưa từng nghe qua. Tuệ Thanh Sơn vô ý thức sững sờ lắc đầu. Lục Huyền tiếp tục chậm rãi hỏi, ngươi là chưa từng nghe qua Lục Huyền cái tên này, hay là chưa từng nghe qua Thái Học Viện An Bình Sơn, hay là nói bốn, thậm chí chưa từng nghe qua Hàm Dương Thành. Chương 277. Xin một chút. Chương 277. Xin một chút. Đối với Lục Huyền đề cập từ mấu chốt, Huệ Thanh Sơn không nhúc nhích phản ứng, để hắn không khỏi có chút lẩm bẩm, giá hỏa này hẳn là phi thăng một chuyến, ở bên ngoài lắc lư nhiều năm thời gian, cuối cùng đều không thể đến Hàm Dương đi. Nhưng mà Huệ Thanh Sơn không nói, đối mặt Lục Huyền hỏi thăm bên trong đề cập danh tử, hắn không có biểu hiện ra chút nào hiếu kỳ, cũng không có biểu hiện ra quen thuộc ý tứ. Chính là thờ ơ, phản phất hoàn toàn không nguyện ý tiếp tra. Lục Huyền đối với loại trạng thái này có một chút điểm quen thuộc. Kiếp trước lên trung học không có làm bài tập thời điểm, chủ nhiệm lớp đứng trước mặt hắn dán mặt hỏi làm việc bên trong điểm chi thức lúc, hắn cũng là trạng thái này. Không biểu hiện ra bản thân sẽ, cũng không biểu hiện ra bản thân sẽ không ý đồ để chủ nhiệm lớp nghĩ lầm chính mình chỉ là khinh thường tại trả lời. Lục Huyền thế là một lần nữa đặt câu hỏi, nghe nói ngươi đã từng phi thăng thượng giới, lại vì sao tự chém tu vi trở về? Tuệ Thanh Sơn vẫn né tránh vấn đề này, mà là hé mắt, hỏi ngược lại Lục Huyền, ngươi biết ta? Đêm đông đã rất lạnh, đạo sĩ đạo bảo hay là mùa thu chế thức, nhưng hắn tựa hồ không hề hay biết, đưa tay gãi đầu một cái, không riêng gì nhận biết ngươi, nếu như bần đạo nguyện ý, đại khái có thể nhận biết tòa này thiên hạ mỗi người. Cho nên, trả lời bần đạo vấn đề đi. Nói ở đây, Tuệ Thanh Sơn đã rõ ràng biểu hiện ra, không muốn nói đến bất luận cái gì chính mình sau khi phi thăng chủ đề. Nhưng Lục Huyền nhưng biểu hiện ra phá lệ tốt kỳ, đồng thời, biểu hiện ra đặc biệt chấp nhất đối với đạo sĩ tới nói, Tuệ Thanh Sơn có hay không đi qua Hàm Dương Thành chuyện này bản thân kỳ thật không quan trọng gì. Nhưng nếu như Tuệ Thanh Sơn đã từng đến qua Hàm Dương, đồng thời làm hư cực tu sĩ thân phận tại Hàm Dương Thành đợi qua một đoạn thời gian, như vậy đối với Lục Huyền tới nói, giá trị của hắn liền trở nên tương đối quan trọng. Chủ yếu là tin tức giá trị. Từ khi đạo sĩ ngày đó một người một kiếm tiêu sái ra Hàm Dương Thành, đến 3000 phàm quốc, cho tới nay đã có tiếp cận dòng giá thời gian 5 năm. 5 năm qua, hắn đối với bây giờ chỗ dừng lại Huệ Quốc hiểu rõ là càng ngày càng sâu, chủ yếu thể hiện tại Huệ Quốc nhân dân quần chúng đủ loại không thể miêu tả bắt quái, nhưng đối với tòa kia cách mình trăm vạn dặm xa Hàm Dương Thành, cục diện bây giờ đã là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ hắn thân hám Huệ Quốc bên trong, đừng nói trở lại Hàm Dương, thậm chí ngay cả đi ra Huệ Quốc giới bích tràn ngập phong hiểm, khiến người nhất cảm thấy kiềm chế cùng lo nghĩ, kỳ thật thường thường cũng không phải là trên nhục thể không tự do, ở đây phía trên là tin tức thu hoạch con đường bế tắc. Lục Huyền cả ngày tại tòa này phủ tướng quân bên trong quanh lò lửa ăn hổ, đọc sách xem hổ, nhìn như là hưu nhàn hài lòng, nhưng kỳ thật không phải là không, bởi vì không có cách nào. Không có ý nghĩa lo nghĩ cùng tự hao tổn sẽ chỉ khiến người mạch suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Hắn không phải một cái thói quen tự hao tổn người, cho nên từ trước đến nay lấy thoải mái một mặt gặp người, tự nhiên cũng không có người có thể nhìn ra đáy lòng của hắn lo nghĩ. Thẳng đến Tuệ Thanh Sơn xuất hiện. Bây giờ có một người như thế, có khả năng mang đến cho hắn Hàm Dương Thành bây giờ mới nhất tình huống cùng tin tức, như vậy đối với đáy lòng đã cháy bỏng thật lâu Lục Huyền tới nói, sao có thể buông tha hắn? Đạo sĩ không quan tâm Tuệ Thanh Sơn né tránh trả lời tâm tình, một lần lại một lần đổi lấy biện pháp hỏi Tuệ Thanh Sơn sau khi phi thăng kiến thức, rốt cục để lao ông tóc trắng này thẹn quá hóa giận đứng lên. Mặc dù trước mắt đạo sĩ kia lai lịch có chút thần bí, xuất thủ cũng có chút khó phân biệt sâu cạn, nhưng hắn Tuệ Thanh Sơn là ai? Là cái này cả tòa Huệ Quốc thiên hạ 300 năm tới đệ nhất cường giả, hoành áp thiên hạ mấy đời người phong lưu tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ lại bị trước mắt tên này đều chưa biết nho nhỏ đạo sĩ, nếu lấy một cái chính mình không nguyện ý trả lời, thậm chí không nguyện ý đối mặt vấn đề, lật qua lật lại khảo vấn. Cái này có cái gì đạo lý? Huệ Quốc phía tây trăm vạn dặm bên ngoài tòa thành lớn kia, bên trong tòa kia thanh đồng cự điện rất hùng vĩ, đi đối mặt đạo sĩ lại một lần đổi lấy biện pháp truy vấn, Tuệ Thanh Sơn triệt để đánh mất kiên nhẫn. Lục Huyền kinh ngạc nhìn cả người khí cơ như sôi Tuệ Thanh Sơn, tựa hồ có chút không nghĩ tới chính mình chỉ là hỏi mấy vấn đề, đối phương vậy mà thẹn quá hóa giận, một bộ phá đại phòng bộ dáng đời trước mình bị chủ nhiệm lớp nhìn thấu làm việc không có viết thời điểm, cũng không dám giống hắn bộ dạng này nổi điên a. Tuệ Thanh Sơn chỉ cảm thấy thể nội có cô vô danh tà hỏa không chỗ phóng thích, hai mắt đỏ bừng liền hướng đạo sĩ ngang nhiên xuất thủ. Thanh Sơn đảo ngược. Đây là Tuệ Thanh Sơn chiêu bài tuyệt kỹ, tuyệt học thành danh. Từng để Huệ Quốc mấy đời cao thủ nghe mà biến sắc, xuất thủ giữa song trưởng có không có gì sánh kịp lực lượng, thậm chí Tồi Sơn Liệt Cốc từng đem một ngọn núi nhỏ ngọn núi đánh rơi treo lủng lẳng, cố hữu tên này. Tuệ Thanh Sơn tin tưởng vững chắc trước mắt cái này trẻ tuổi không gì sánh được đạo sĩ không có khả năng tiếp được chính mình một chiêu này, thậm chí dưới một trường này có lẽ sẽ rơi vào gân cốt nát tận, thân tử đạo tiêu cục diện. Nhưng mà sau một khắc, hắn phát hiện chỗ nào không thích hợp, bởi vì theo chiêu này Thanh Sơn đảo ngược sử xuất đồng thời, trước mặt đạo sĩ cũng vươn một bàn tay. Sau một khắc, không trung bay xuống đông tuyết đang xoay tròn, minh nguyệt xoay tròn, liền liền thiên địa đều xoay tròn. Tuệ Thanh Sơn rốt cục hoảng sợ phát hiện, nguyên lai không phải thiên địa đang xoay tròn nguyên lai là chính mình. Ngay tại Tuệ Thanh Sơn đang xoay tròn trong quá trình, khống chế không nổi có chút hé miệng lúc, một cái tát đem hắn đập ngã trên mặt đất. Dâu tóc bạc trắng lão giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự đạo sĩ nhìn xem trên đất lão nhân, xoa xoa bàn tay, nhếch miệng sớm biết liền trực tiếp động thủ. Lãng phí miệng lưỡi bốn. Đạo sĩ rời đi phủ tướng quân, nói muốn đi nên khách nhân nào. Liêu Liêu vẫn ngồi trong thư phòng, giữ cửa bông ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh, tâm tình cháy bỏng chờ lấy đạo sĩ trở về đợi ước chừng dòng giá 2 phút đồng hồ. Đạo sĩ thân ảnh cuối cùng từ nơi xa xuất hiện, trong tay phảng phất còn mang theo cái thật lớn đồ vật. Các loại đạo sĩ đến gần, đem mang theo đồ vật ném xuống đất, Liêu Liêu mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nằm trên đất, rõ ràng là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, lại nhìn rất có uy nghiêm lão giả. Chỉ là có chút run rẩy, miệng sùi bọt mép, một bộ bị đánh đến tiểu nào héo rút dáng vẻ. Liêu Liêu nhìn một chút trên đất lão nhân, lại nhìn một chút biểu lộ bình tĩnh nói sĩ, che miệng lại nói đạo trưởng, ngươi ngài đêm hôm khuya khoắt này, đem như thế cái lão nhân ra bắt đến, là muốn làm cái gì đạo trưởng đêm hôm khuya khoắt, không nhìn cấm đi lại ban đêm độc thân đi ra ngoài, trước sau bất quá 2 phút đồng hồ, lại bắt tới này dạng một vị lão nhân ra. Nhất là lão nhân kia mặc dù một thân ma bảo, nhưng nằm ở nơi đó, chỉ xem mặt mày ngũ quan, liền khí độ phi phàm đạo trưởng bắt tới này dạng một vị lão nhân ra, động cơ cùng mục đích đến cùng là cái gì đây bốn? Lục Huyền ở bên ngoài sững sờ nửa ngày, vừa ngồi xổm ở bên lò sấy một chút lửa, nghe Liễu Liễu hỏi như vậy, ánh mắt một lần nữa trở xuống nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Tuệ Thanh Sơn ở đạo sĩ bên cạnh tại hỏa lô bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay, bên cạnh nhàn nhạt nói ra xiên một chút. Liêu Liêu sợ hãi cả kinh. Chương 278. Vết rách. Chương 278. Vết rách. Lục Huyền nói xiên một chút, chính là mặt chữ ý tứ cắm một chút. Tu sĩ tại hư cực cảnh giới lớn nhất đặc điểm, chính là tại đem nhục thân khai phát đến trình độ nhất định đằng sau, ngược lại đi mở mang não người, hoặc là nói, đem tu hành chủ yếu lực chú ý từ nhục thể chuyển rời đến phương diện tinh thần. Cái gọi là thân niệm chính là chỉ người não nê hoàn cung chỗ thai nghén sinh ra một loại lực lượng tinh thần. Thân niệm lực lượng diệu dụng vô tận, đã có thể điều động nguyên khí giữa thiên địa thi triển ra đủ loại hủy thiên diệt địa đạo pháp, cũng có thể thao túng nhập vi, thí dụ như dò xét người khác ký ức. Người ký ức liền tiềm ẩn tại tự thân trong nê hoàn cung, đối với tu hành thiên nhân đạo cường giả tới nói, chỉ cần có thể đem thần niệm thăm dò vào tu vi giới mình người trong nê hoàn cung, liền có thể tùy tiện đọc đến đối phương ký ức. Nhưng trọng điểm là tu vi của đối phương muốn giới mình. Nê hoàn cung đối với nhân gian tam cảnh tu sĩ tới nói khả năng có chút yếu ớt, nhưng đối với hư cực cảnh giới trở lên cường giả tới nói, nơi này có thể là bảo hộ đến nhất chu toàn địa phương. Nếu như tu vi cảnh giới cùng mình ngang hàng hoặc là trên mình, như vậy tùy tiện đem thần niệm của mình thăm dò vào người khác trong nê hoàn cung, thậm chí rất có thể sẽ bị người khác trong nê hoàn cung hùng hồn thần niệm lực lượng phản thương. Bất quá Lục Huyền Đồ chưa từng có lo lắng này, cũng không phải nói cảnh giới của hắn liền cao đến không nhìn bất luận kẻ nào tu vi trình độ, chủ yếu là hắn không có thần niệm. Tu hành đến bão phát cảnh giới lúc, thần niệm tấn thăng trở thành thần hồn, biến thành càng cường đại cũng càng có linh tính lực lượng tinh thần. Mà trí nhân cảnh giới thì là tại thần niệm tấn thăng thần hồn một khắc này, đem thần hồn bóp nát, khiến cho cùng nhục thân cưỡng ép dung hợp. Từ đó thần hồn cùng nhục thân hòa làm một thể, ưu thế là nhục thân vô cùng cường đại, khuyết điểm thì là không có thần niệm thần hồn, rất nhiều đạo pháp, tinh diệu thủ đoạn thi triển sẽ không có dễ dàng như vậy. Thí dụ như, lấy thần niệm thăm dò nê hoàng cung, liền không còn có thể đi đương nhiên, trí nhân cường giả linh nhục nhất thể, tại thần nhân chi lộ thất truyền trước đó, có thể bị thế nhân tôn sùng đến cực điểm, đương nhiên không chỉ là bởi vì chiến lực cường đại đủ loại tinh vi đạo pháp thủ đoạn, trí nhân cường giả mặc dù không cách nào trực tiếp thi triển, nhưng cũng có biện pháp hay. Thí dụ như trí nhân cường giả mặc dù không có thần niệm, nhưng bọn hắn lấy nhục thân ẩn dưỡng chân khí liền có thể như thần niệm một dạng, đồng dạng trộn lẫn lấy lực lượng tinh thần, mặc kệ là nội thị tự thân hay là thăm dò người khác nghe hoàng cung, đều đầy đủ linh hoạt. Bất quá đối với giờ này khắc này Lục Huyền tới nói, lấy chân khí thăm viếng Tuệ Thanh Sơn nghe hoàng cung, vẫn có thao tác bên trên hạn chế. Lục Huyền bây giờ đang điền bị phong, có thể vận dụng chỉ có trong toàn thân lưu lại yếu ớt chân khí. Có thể một cái trọng yếu vấn đề ở chỗ, cho dù hắn giờ phút này thể nội lưu lại cái kia một tia chân khí rất yếu ớt, nhưng cỗ này chân khí một khi lưu chuyển, chỗ hiển hiện khí cơ vẫn là không thuộc về 3000 phàm quốc cấp độ này. Chí nhân cấp độ chân khí lưu chuyển, dù là chỉ là một tia tiết ra ngoài, đối với phàm quốc chi bên ngoài thời khắc giám sát lấy người mà nói, cũng như đêm tối cầm đốt soi, có thể thấy rõ ràng. Thế là Lục Huyền chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù đến tránh cho chân khí tiết ra ngoài, đem chân khí vận chuyển phong thích tại Tuệ Thanh Sơn trong thân thể hoàn thành. Vậy liền không thể không dùng thân thể của mình một bộ vị nào đó, xuyên tiến Tuệ Thanh Sơn trong thân thể. Lục Huyền nhìn xem mất đi, miệng sùi bọt mép Tuệ Thanh Sơn, trầm tư một lát, rốt cục giống như là làm đủ chuẩn bị. Hắn lộ ra chính mình tay kia bốn, ngón giữa coi chừng xuyên vào Tuệ Thanh Sơn bốn. Trong lỗ thai, chân khí dọc theo Tuệ Thanh Sơn ống thai truyền. Nhân thể khiếu huyệt vốn là tương liên, nhất là đầu, hai mắt miệng mũi đều thông hướng xoang đầu. Lục Huyền lúc trước trầm tư, là đang suy nghĩ đem ngón tay từ nơi nào cắm vào nhất không không hài hòa bốn. Liễu Liễu chính mắt thấy cái này có tổn thương phong hóa toàn bộ quá trình, đạo sĩ đem ngón tay tại cái này hôn mê lão nhân lỗ mũi chỗ khoa tay rất lâu, lại đem đối phương mí mắt gỡ ra, ngón tay tại ánh mắt ra dừng lại chốc lát, lại một bàn tay đem lão nhân miệng cạy mở. Tay kia thon dài thẳng ngón tay, tại lão nhân trong miệng ra ra vào vào nhiều lần bốn. Cuối cùng xin tiến vào lão nhân trong lỗ tai. Đạo trưởng, ngài đây là đang làm cái gì? Xuyệt. Đạo sĩ nhàn rỗi cái tay kia, phóng tới bên miệng dựng lên cái an tinh thủ thế. Hắn làm không có thần niệm thần hồn chí nhân, giờ phút này chỉ có thể đem ngón tay đặt vào Tuệ Thanh Sơn thể nội, phóng thích chân khí thay thế thần niệm tiến vào đối phương trong nê hoàng cung. Chân khí của hắn mặc dù ấm áp lại tràn ngập diệu dụng, nhưng có một cái lớn nhất khuyết điểm. Chân khí có tính phá hư. Tuệ Thanh Sơn chỉ là một cái mới vào hư cực lại tự chém hồi trần tuyệt cảnh giới tiểu tu sĩ, hắn nê hoàng cung, thậm chí toàn bộ đầu óc đối với Lục Huyền từ bên ngoài đến chân khí tới nói, đều yếu ớt không gì sánh được. Có thể xương tiểu nột. Lục Huyền muốn dò xét một chút đối phương ký ức không giả, nhưng không muốn lấy sau khi xem xong, cho đối phương chỉnh thành tiểu nào héo rút. Cho nên ngón tay của hắn khi tiến vào Tuệ Thanh Sơn ống thai đằng sau, liền đặc biệt coi chừng phóng thích ra chân khí, cũng đặc biệt coi chừng để chân khí một chút xíu tiến vào đối phương xoang đầu. Chí nhân cường giả chân khí tràn ngập linh tính, kia nước nhỏ giống như chảy vào Tuệ Thanh Sơn xoang đầu sau, Lục Huyền đã thông qua chân khí rõ ràng nhìn thấy bên trong trạng thái đó là một cái đỏ xám xen lẫn đầu góc, cũng không tính rất lớn, thậm chí đã ẩn ẩn có một chút héo rút vết tích, nhưng phía trên đường vân ngược lại là khe danh nhiều mà sâu. Cái này rất dễ dàng lý giải. Dù sao dùng 200 hơn 10 năm, khó tránh khỏi là một cái tràn ngập kinh nghiệm nhưng có chút cũ đầu góc. Chân khí thuận mạch não tầng tầng khe danh hướng vào phía trong kéo dài, tại toàn bộ đại não quận lại đường con mặt trong, có thể rõ ràng trông thấy một cái nho nhỏ như một hạt giống một dạng ngọc chất tiểu cầu, trống rỗng lơ lửng đó chính là Tuệ Thanh Sơn Nghê Hoàng Cung. Lục Huyền chân khí như có một tầng ý thức của mình, chậm rãi leo lên đi qua, nhẹ nhàng đem viên này Nghê Hoàng Cung vây lại. Lúc này, Lục Huyền bản nhân trong đầu mới rõ ràng cụ hiện ra Tuệ Thanh Sơn viên này Nghê Hoàng Cung bộ dáng đó là một cái màu đỏ sậm, thậm chí có chút phiếm từ Nghê Hoàng Cung. Nghê Hoàng Cung trung quanh, lơ lửng chút ít thật mỏng hơi khói, đó là tu sĩ thể nội du tẩu tại đan điền bên ngoài chân khí. Mà Lục Huyền chú ý tới toàn này Nê Hoàng Cung bản thân mặt ngoài có thật nhiều tinh mịn vết dạn tồn tại. Hắn suy nghĩ một lát, suy nghĩ minh bạch đây đại khái là Tuệ Thanh Sơn tự chém tu vi lúc lưu lại. Bùi Tuyệt cảnh giới tu sĩ tại tấn thăng hư cực thời điểm, trong Nê Hoàng Cung thần niệm sinh sôi, cung thể bản thân cũng phát sinh chất thăng hoa. Sau khi tu sĩ tự chém tu vi từ hư cực cảnh giới lui về Bùi Tuyệt chi cảnh lúc, liền mang ý nghĩa muốn đem thần niệm loại trừ khử tận. Thần niệm một khi sinh ra, liền liên tục không ngừng, nên như thế nào loại trừ khử tận? Liên chỉ có tráng sĩ chặt tay phá hủy thần niệm sinh sôi hoàn cảnh, phá hư tổn hại Nê Hoàng Cung bản thân. Tuệ Thanh Sơn trong đầu viên này Nê Hoàng Cung bên trên loang lộ vết rách, chính là hắn tự chém tu vi lúc lưu lại chứng cứ. Lục Huyền lấy chân khí làm mắt, tinh tế quan sát viên này Nê Hoàng Cung hồi lâu, lại ở lại hồi lâu. Tuệ Thanh Sơn đến tột cùng là vì cái gì, tình nguyện tự chém tu vi mệnh số, từ bỏ càng bao la hơn thế giới tu hành, cũng muốn trở lại tòa này nho nhỏ Huệ Quốc. Mang dạng này hiếu kỳ, Lục Huyền chậm rãi đem chân khí độ nhập viên kia màu tím đen trong Nê Hoàng Cung. Nơi đó, chôn giấu Tuệ Thanh Sơn ký ức. Chương 279. Huệ Thanh Sơn nhân sinh bên trên. Chương 279. Huệ Thanh Sơn nhân sinh bên trên. Lục Huyền nhìn thấy Tuệ Thanh Sơn hoàn chỉnh cả đời. Tại Huệ Thanh Sơn rất nhỏ thời điểm, ước chừng cách nay là 270 năm trước, Huệ Quốc hoàng thất hay là một cái cường thịnh hoàng thất. Trong hoàng thất có cung phụng đường, đỉnh phong nhất thời điểm cung phụng đường bên trong có vượt qua 5 vị Bùi Tuyệt cao thủ tồn tại. Chính là bởi vì năm đó cung phụng đường từng có huy hoàng như vậy, mới đúc thành cơ cấu này tại toàn bộ Huệ Quốc bên trong có bao trùm hết thể địa vị. Hoàng thất tử đệ tiến tới phương pháp bình thường có hai loại. Một loại là đi tranh đoạt hoàng vị kia, một loại khác chính là khắc khổ tu hành, cố gắng tiến vào cung phụng đường. Mà tại hai loại bên ngoài lựa chọn, chính là làm một cái nhàn tản hoàng thất tử đệ. Trong triều đình bất kỳ một cái nào nắm giữ thực quyền văn thần võ tướng đều không cần cho những này hoàng thất tử đệ mặt mũi, bởi vì bọn hắn không chỉ có không có võ lực bản thân, cũng cực ít có hoàng quyền gia trị ở trong đó. Nguyên nhân trọng yếu ở chỗ Huệ Quốc lao tổ tông từng lập qua quy củ, hoàng thất tử đệ cũng không vào triều, cũng không phong phiên. Hoàng thất tử đệ cho dù là thân vương điện hạ, cũng bất quá là dựa theo vương tước phẩm cấp, mỗi tháng dựa vào lương tháng cùng một chút địa tô duy sinh. So với dân chúng tầm thường đương nhiên coi như phú quý, nhưng so với Huệ Quốc chân chính nắm quyền lực người, chất lượng sinh hoạt có thể nói là tương đương thế thảm. Cho nên Huệ Quốc quyền quý giai tầng có một câu, gọi hoàng tử hoặc là trở thành hoàng đế, hoặc là trở thành xuống dốc quý tộc. Huệ Thanh Sơn phụ thân đã từng chính là một cái hoàng tử, bây giờ là một cái xuống dốc quý tộc. Còn tại Huệ Thanh Sơn lúc còn rất nhỏ, hắn sẽ thường xuyên nhìn thấy phụ thân của mình ở trong nhà cái kia trong đình viện không lớn thở dài. Hắn hỏi phụ thân thở dài cái gì, phụ thân sẽ đem hắn kéo đến bên cạnh, tại cây kia nho nhỏ cây sơn trà bên dưới thanh sơn, vi phụ hối hận. Hối hận? Phụ thân hối hận cái gì? Hối hận cả đời này không có sớm cho kịp cố gắng, bây giờ mới sống được như vậy bị khuất. Khi đó Huệ Thanh Sơn còn nhỏ, cũng không hiểu phụ thân nói cố gắng là ở đâu một phương diện. Nhưng rất nhanh, Huệ Thanh Sơn 12 tuổi tuổi, làm hoàng thân quốc thích, đương triều vương gia dòng dõi, hắn có thể trúng tuyển kinh thành học phủ. Kinh thành bên trong học phủ, nhóm học sinh thể chủ yếu là do đương triều hiện quý tử đệ cùng hoàng thất tử đệ tạo thành. Huệ Thanh Sơn thiên tư thông minh, đồng thời tại bên trong học phủ đọc sách phi thường cố gắng, thường thường học thi thứ nhất. Nhưng căn cứ quy luật, tại một cái đều là nhị thế tổ học tập hoàn cảnh bên trong, thành tích học tập đặc biệt đột xuất, có khi thậm chí có thể là một loại thai ương. Nhu nhược mẫu thân, vô dụng phụ thân, xuống dốc gia thế, hiểu chuyện hán. Hiểu chuyện Tuệ Thanh Sơn, tại bên trong học phủ bị đòn tần suất cao đến làm cho người giận sôi. Khi dễ người của hắn chủ yếu chia làm ba loại. Loại người thứ nhất chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, là hoàng đế đương triều, cũng chính là Tuệ Thanh Sơn thân bá phụ các con. Hoàng bá phụ dục có tổng cộng 11 con trai, bị bọn hắn khi dễ thời điểm Tuệ Thanh Sơn kỳ thật cũng không cảm thấy hết sức khó chịu. Một phương diện, là bởi vì những này đường huynh đệ bọn họ đánh hắn thời điểm cũng còn cố kỵ một tầng liên hệ máu mủ, ra tay cũng không rất nặng. Một phương diện khác, là bởi vì hắn biết rõ, đợi đến hoàng bá phụ cưới hạc đi Tây Phương ngày đó, cái này 11 con trai bên trong chỉ có một người có thể khắc kế đại thống. Mà còn lại 10 người tình cảnh, liền sẽ như chính mình phụ thân mở dạng, mà con cái của bọn họ tình cảnh, liền sẽ cùng chính mình mở dạng. Loại thứ hai đám người liền cơ số khổng lồ hơn nhiều, chủ yếu do trong triều đảm nhiệm đầu mối then chốt cương vị văn thần thế gia cùng võ tướng huân quý tử đệ tạo thành. Trong những người này có ít người vẫn là rất có phân tức, cho dù biết thân vương không có quyền thế, nhưng vẫn là sẽ cố kỵ hoàng gia mặt mũi, tùy tiện không dám hiếp đáp. Nhưng còn có một số người, nhất là võ tướng huân quý tử đệ chiếm đa số, đúng là không có đầu góc nhị thế tổ, ra tay thường thường không nhẹ không nặng. Cuối cùng một loại người đánh hắn đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất, mà lại hoàn toàn không để ý tới nặng nhẹ, thậm chí không sợ đem hắn đánh chết tươi. bọn hắn là cung phụng đường bên trong những cao thủ dòng dõi hậu đại. Tuệ Thanh Sơn là lúc này mới lần thứ nhất tinh tường nhận thức đến cung phụng đường cái này ẩn ẩn siêu nhiên tại hoàng quyền cơ cấu. Cũng là lúc này hắn lần thứ nhất minh bạch phụ thân nói tới hối hận là có ý gì. Phụ thân chính là tiên hoàng, phụ thân năm đó cũng có tư cách cạnh tranh hoàng vị, nhưng hắn tại khắc kế đại thống tranh cử bên trong bị thua. Còn mặt kia, hắn chỉ là một cái không có bất kỳ võ lực nào vương gia, địa vị xa xa không thể cùng bảo vệ hoàng thất, địa vị tôn sùng cung phụng đường những cao thủ so sánh. Tuổi nhỏ Tuệ Thanh Sơn lần thứ nhất minh bạch tình cảnh của mình. Hoàng gia quý tộc, mặc người ức hiếp. Hắn không phải hoàng đế dòng dõi, hắn không có khả năng giống các hoàng tử một dạng nhận tôn trọng, đây là trời sinh đặc quyền, rất không may, hắn không có cách nào có được. Trở ngại tổ hấn, hắn cũng không có biện pháp đi vào triều đình, vô luận là văn quan tập đoàn hay là võ tướng tập đoàn lên cao thông đạo, đều đã đối với hắn vị này thân vương chi tử đóng lại. Nghĩ như vậy muốn thu hoạch được tôn trọng, muốn tại tòa này Huệ quốc sống ra một người dạng, hắn chỉ có một con đường có thể cố gắng. Tiến vào cung phụng đường. Cung phụng đường không có gì sánh kịp tôn sủng, người bình thường muốn đi vào có lẽ khó như lên trời, nhưng đối với Huệ Thanh Sơn tới nói, cũng không phải là liền không thể chạm đến. Hắn mặc dù không phải hoàng đế dòng dõi, nhưng dù sao cũng là hoàng đế đệ đệ dòng dõi. Hắn về nhà cầu phụ thân lại đi cầu hoàng đế nhớ tới tình huynh đệ, cuối cùng đồng ý, để tuổi nhỏ xanh trở lại núi, đi theo cung phụng đường bên trong một vị như hủy cảnh giới hoàng thân tộc thúc tu hành. Vị kia tộc thúc gọi Tuệ Thanh Thủy. Từ đây biến thành Tuệ Thanh Sơn sư phụ. Tuệ Thanh Sơn đến bây giờ đều có thể nhớ kỹ, nhìn thấy Tuệ Thanh Thủy ngày thứ nhất chẳng cảnh. Vị sư phụ này tại cung phụng đường bên ngoài một tòa biệt viện bên trong, tỉ mỉ nhìn thân thể của mình, sau đó đạt được đánh giá. Tư chất bình thường, nhưng là trời sinh tu hành hạt giống. Câu nói này thoạt nhìn là một câu tràn ngập trước sau mâu thuẫn nói, nhưng sư phụ tự có nó thuyết pháp. Tư chất chỉ là trên con đường tu hành trời sinh căn cốt, thể nội kinh mạch khiếu huyệt điều kiện. Từ hướng này tới nói, căn cứ Tuệ Thanh Thủy phán đoán, Tuệ Thanh Sơn tư chất chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng Tuệ Thanh Thủy đồng thời chắc chắn cùng Tuệ Thanh Sơn nói, hắn tại Tuệ Thanh Sơn trên thân nhìn thấy một cỗ sức mạnh, một cỗ an tâm chịu luyện, có thể đem tu hành càng đặt ở tính mệnh phía trên sức mạnh. Huệ Thanh Thủy nói cho hắn biết, cố gắng là trên đời đệ nhất đẳng thiên phú, cũng là trọng yếu nhất thiên phú. Ngày đó đằng sau, Tuệ Thanh Sơn liền thành cung phụng đường từ trước tới nay nổi danh nhất cố gắng hình thiên tài. Rất nhiều cung phụng đường hoàng tộc trưởng bối đều nói, Huệ Thanh Sơn trên thân không có hoàng thất tử đệ lười biếng thói xấu. Cho dù Huệ quốc hoàng thất tử rất nhiều phương diện đi lên nói, đặc quyền đã vô cùng ít ỏi, nhưng cuối cùng không phải phàm nhân, hoàng thất đám tử đệ tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều khó mà thoát khỏi nuông chiều ngang bướng khí chất. Nhưng Tuệ Thanh Sơn hiển nhiên không phải như vậy. Hắn xuân thu luyện kiếm, nóng lạnh chịu đánh, từ bái sư ngày đầu tiên lên. Tại trên con đường tu hành liền bắt đầu căng chân phi nước đại, không có một khắc đình chỉ. Hắn căn cốt không được, nhưng không chịu được ngày qua ngày chịu đánh, từ cơ bản nhất đứng như cọc gỗ quyền giá bắt đầu, ngày ngày rèn luyện tạo nên chính mình thể phách. Kinh lạc của hắn không được, nhưng không chịu được hắn là hành khí quán thông, quanh năm chịu đựng tiên đao vạn quả thống khổ, đem chật hẹp thật nhỏ kinh lạc một chút xíu chống ra. Tuệ Thanh Thủy không chỉ một lần tại cung phụng đường cao thủ khác trước mặt tán thưởng sẽ Thanh Sơn đây chính là tương lai cung phụng đường, tương lai Huệ quốc hoàng thất lực lượng cùng hy vọng. Tuệ Thanh Sơn cũng không có cô phụ Tuệ Thanh Thủy khen ngợi. Hắn từ 12 tuổi bắt đầu tu hành, đến 52 tuổi, ngắn ngủi 40 năm, dựa vào cái này một bộ bình thường nhục thân, cùng cực hạn cố gắng, hắn siêu việt Huệ quốc tất cả thiên tài, trở thành Huệ quốc trẻ tuổi nhất bùi tuyệt cao thủ. Từ đây danh liệt cung phụng đường bên trong cao nhất cái kia một hàng. Lại trải qua dòng dã trăm năm rèn luyện, hắn tu hành đạt tới đỉnh phong, đạt đến bùi tuyệt cảnh giới đỉnh phong. Còn mặt kia, năm đó những cái kia so với hắn tuổi tác dài hơn hoàng tộc trưởng bối những cao thủ, đều đã bởi vì bùi tuyệt 300 năm số tuổi thọ đại nạn mà tan lụi. Hắn chuyện đương nhiên trở thành càng áp đảo hoàng quyền phía trên cung phụng đường thủ tọa, cũng đã trở thành hoành ép cả tòa Tuệ quốc thiên hạ đệ nhất cao thủ đăng lâm tuyệt đỉnh. Đống nhiên quay đầu, hắn mới rốt cục minh bạch đã sớm đi về coi tiên sư phụ năm đó lời nói ý tứ ngươi là trời sinh tu hành hẳn giống. Tư chất của hắn cùng căn cốt căn bản không kém, thậm chí có thể nói căn bản chính là thế gian đệ nhất các loại tốt. Nhưng bởi vì sư phụ năm đó nói, hắn vốn có dạng này tư chất đồng thời cũng có được thế gian đệ nhất các loại cố gắng. Trên đời tốt nhất thiên phú tu hành, đương nhiên là đệ nhất đẳng tư chất thêm đệ nhất đẳng cố gắng. 150 tuổi Huệ Thanh Sơn đã từng tự phụ cảm thấy chính mình là từ xưa đến nay có thiên phú nhất cũng mạnh nhất người tu hành. Thẳng đến Tuế Nguyệt lại phí thời gian 120 năm, hắn còn tại bụi đỉnh cao nhất chỉ trệ không tiến. Chương 280 Huệ Thanh Sơn nhân sinh bên trong. Chương 280 Huệ Thanh Sơn nhân sinh bên trong. Huệ Thanh Sơn qua lại nhân sinh, có thể xưng một thiên tài tại trong lịch cảnh trưởng thành điển hình. Nói thực ra, Lục Huyền đối thiên tài không có gì khái niệm, kỳ thật lấy hắn nhận biết, cũng không có khả năng phán đoán Tuệ Thanh Sơn thiên tài trình độ. Dù sao An Bình Sơn bên trên đám người kia cũng đều danh xưng thiên tài, nhưng Lục Huyền những năm này sớm chiều ở chung xuống tới, cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy đi đạo sĩ thiên nhiên có sẵn một loại đối thiên tài đi mị điều kiện. Nhưng ở hoàn chỉnh nhìn Tuệ Thanh Sơn hồi ức đằng sau, Lục Huyền cũng không nhịn được đối với vị này chí ít tại Huệ quốc có thể tính làm tuyệt đối nhân vật thiên tài, sinh ra mơ hồ cộng tình. Bùi đỉnh cao nhất cảnh giới phí thời gian 120 năm, nhưng lại bởi vì thân ở phản quốc, nhận thiên địa nguyên khí mỏng manh cùng khí vận nhạt nhẽo chế ước, từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Thân ở trong loại khốn cảnh này, Tuệ Thanh Sơn cũng không phải là không có ý đồ cố gắng qua. Dòng dã 120 năm bên trong, Tuệ Thanh Sơn dùng vô số phương pháp, tại kinh khủng núi lửa trong mắt, tại ngàn năm không thay đổi đại tuyết sơn chi đỉnh, tại có kinh lôi thanh âm vạn trượng dưới thác nước, tại dập dạm bấy dập trồng gai trong cổ lâm bốn, đều từng lưu lại qua Tuệ Thanh Sơn thân ảnh cô đơn. Tại vô số lần yên lặng cô độc đến đủ để cho người bình thường nổi điên trong tử quan, tại vô số lần bí quá hóa liều nếm thử đằng sau, Tuệ Thanh Sơn vẫn không thể vượt qua đến một bước cuối cùng kia. Tuệ Thanh Sơn 120 năm, Lục Huyền chỉ dùng ngắn ngủi nửa nén hương liền đều xem hết. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Hư cực cảnh giới, Cái này đối với đạo sĩ tới nói đã phi thường xa xôi cảnh giới, cái này cơ hồ không để cho đạo sĩ khó xử, thậm chí chỉ là ngắn ngủi dừng lại cảnh giới, lại rắn rắn chắc chắc khốn trụ Tuệ Thanh Sơn dòng dã nửa đời. Nếu như lấy phàm nhân 60 tuổi làm một đời mà tính lời nói, như vậy Tuệ Thanh Sơn vì mục tiêu này, thậm chí đã cố gắng dòng dã hai đời. May mà chính là, tại Tuệ Thanh Sơn nhân sinh tuổi già, hắn rốt cục chờ được sau cùng thời cơ đột phá. Lục Huyền từ Tuệ Thanh Sơn trong trí nhớ, thấy rõ ràng đoạn kia thời cơ tồn tại, không khỏi nhẹ nhàng ác một tiếng. Liễu Liễu ngồi tại đạo sĩ đối diện, khẩn trương thời khắc chú ý đạo sĩ động thái. Nàng mắt thấy đạo sĩ đem ngón tay cắm ở ngất đi lão giả ống thai bên trong, trên mặt biểu lộ lúc nào cũng biến ảo, lúc này bỗng nhiên nhíu mày nhẹ ác một tiếng, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Lục Huyền đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sự chú ý của hắn tất cả Tuệ Thanh Sơn đoạn ký ức kia phía trên. Tuệ Thanh Sơn là tại một buổi tối, ngoài ý muốn cảm ứng được thời cơ đột phá, là ở kinh thành bên ngoài một chỗ trong cổ lâm. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một chỗ thiên địa giới bích lỗ thủng, có rộng lượng thiên địa nguyên khí từ ngoại giới liên tục không ngừng mà tràn vào cằn cỗi Huệ Quốc. Lục Huyền nhàn rỗi cái tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi. Tuệ Thanh Sơn đột phá chẳng cảnh, hắn nhìn rất quen mắt đó là hắn ngày đó từ Hàm Dương vừa mới đến 3000 Phàm Quốc, tại Phàm Quốc biên cảnh trô gặp có thủ cũ Kim Giáp Thần đem Thác Bạt Phi. Hắn tại chém xuống Thác Bạt Phi một bàn tay lúc, không có khống chế tốt xuất kiếm lực đạo, kiếm trong tay phong từng đâm xuyên qua một chỗ Phàm Quốc giới bích, tạo thành chỗ kia giới bích thời gian ngắn lô rách. Liên tục không ngừng địa ngoại giới tinh tinh khiết thiên địa nguyên khí tràn vào cái kia Phàm Quốc bên trong. Mà những cái kia tinh tinh khiết thiên địa nguyên khí, cùng cái kia ngắn ngủi xuất hiện lỗ rách, liền trở thành Tuệ Thanh Sơn thời cơ đột phá. Lục Huyền nhìn xem nằm xuống tại giường Tuệ Thanh Sơn, không khỏi nhẹ giọng thở dài như vậy, ta cùng gia hỏa này ngược lại là quả nhiên có chút duyên phận. Liễu Liễu nhìn xem bị đánh thành cái dạng này, giờ này khắc này còn tại gặp lấy xâm phạm lão giả tóc trắng, nghĩ thầm duyên phận này, không biết lão đầu này chính mình có muốn hay không muốn. Nghèo đầu suy tư một lát, Lục Huyền lại lần nữa tiếp tục hạ Tuệ Thanh Sơn ký ức, tiếp tục về sau nhìn lại đối với hắn mà nói, Tuệ Thanh Sơn trước mặt hơn 200 năm lịch sử, chỉ có thể coi là hắn muốn giải tin tức trước tình lược thuật trọng điểm. Mà hắn chân chính muốn xem đến là Tuệ Thanh Sơn phi thăng rời đi Huệ Quốc sau này ký ức. Tuệ Thanh Sơn trong trí nhớ hoàn hảo chứa đựng đoạn kinh lịch này. Tuệ Thanh Sơn rời đi Huệ Quốc về sau, bắt đầu dựa theo ngày đó cái kia giống như thần tiên đạo sĩ, một đường hướng tây. Vừa mới bắt đầu đi về phía tây thời điểm, Tuệ Thanh Sơn trong lòng hay là tràn ngập hy vọng, tràn đầy đối với tương lai tu hành mỹ hảo nguyện cảnh cùng tưởng tượng. Nhưng mà loại này mỹ hảo tâm lý trạng thái cũng không thể tiếp tục thật lâu. Khi hắn hướng tây đi được đủ xa thời điểm, hắn có thể hoàn chỉnh xem rõ ràng chính mình tòa kia Huệ Quốc. Huệ Quốc bên ngoài là mạc mạc cát vàng, vô biên vô hạn. Lấy hắn hư cực cảnh giới thị lực, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tuệ Thanh Sơn quay đầu nhìn tới, có thể trông thấy vô số to lớn làm cho người khác say mê bình chướng trong suốt dựng thẳng lên, những này bình chướng tạo thành vô số trong lồng giam, vây khốn chính là từng tòa quốc gia. Hắn sớm tại rất nhiều năm trước, trên trời dưới đất cầu mãi đột phá không cửa, cũng phát hiện mình vô luận như thế nào đi không ra tòa này Huệ Quốc thời điểm, liền đã ý thức được Huệ Quốc có lẽ tựa như một tòa lồng giam. Sau khi hắn tận mắt nhìn thấy, cũng nhìn thấy nhiều như vậy trong lồng giam quốc gia thời điểm, đáy lòng hay là khó tránh khỏi sinh ra to lớn chấn kinh cùng bi ai. Bọn hắn những này phàm quốc con dân lại có tội lỗi gì, nhất định phải sinh hoạt tại thiên địa nguyên khí mỏng manh trong lồng giam. Tuệ Thanh Sơn ở thời điểm này, còn tại trong lòng phát hạ hoài nguyện, ngày sau trở mình tu hành có thành tựu ngày đó đến, nhất định phải một lần nữa trở lại những này lồng giam chỗ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn quay về cố hương, tự tay giải khai vây khốn chính mình cố hương lồng giam. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, nguyện vọng của mình trong thời gian rất ngắn liền thực hiện một nửa. Mặc dù không thể giải khai vây khốn chính mình lồng giam, nhưng hắn rất nhanh liền quay về cố hương. Hướng tây đường rất dài rất xa, Tuệ Thanh Sơn hư cực cảnh giới, toàn lực hành động, đã có thể một bước vài dặm. Tại hắn hướng tây đi mấy ngày sau, mặc dù vẫn khoảng cách có nhân loại sinh tồn khu vực xa xa khó vời, nhưng cũng rốt cuộc nhìn không thấy những cái kia dựng thẳng lên vô số bình chướng lồng giam. Mà vừa lúc này, hắn đông nhiên cảm ứng được phía sau nổi lên một cỗ ba động, một cỗ lấy cảnh giới của hắn hôm nay, chỉ cảm thấy hèn mọn ba động đó là một đạo nối liền trời đất tinh tế tơ hồng, cho dù cách hàng ngàn, hàng vạn dặm, hắn vẫn có thể thanh thanh sở sở cảm ứng được đạo tơ hồng kia phía trên, bám vào không có gì sánh kịp vĩ lực. Sau một khắc, thiên địa vì đó tối sầm lại, tiếp theo bên dưới lên đầy trời mưa máu. Toàn bộ thế giới đều bị màu hồng phấn nước mưa che kín. Tuệ Thanh Sơn bị loại này giữa thiên địa biến hóa rung động hồi lâu, mới nhớ tới tiếp tục đi về phía tây. Nhưng mà không đợi lại đi mấy ngày, hắn đột nhiên cảm ứng được từ phương tây tại chỗ rất xa trên bầu trời, nổi lên không thể địch nổi uy áp kinh khủng đó là dòng dã 14 đạo khí tức kinh khủng, không chút nào thu liễm, xếp hàng nhắm hướng đông mà đến. Tuệ Thanh Sơn nằm ở trên đất, dốc hết toàn lực co vào chính mình khí cơ, lại không dám có chút địa động tĩnh. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, tại khí tức khủng bố này mặt chủ nhân trước, chính mình liền như là sâu kiến bình thường, có lẽ đối với phương chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho mình hóa thành cho bụi. Cái này 14 đạo trong khí tức, có hai đạo đặc biệt cường thịnh khí tức tại hắn vị trí bên ngoài mấy trăm dặm liền dừng lại, một người trong đó phát ra âm thanh to lớn như thần Phật thương quân có lệnh, Lục Huyền trọng thương, vô cùng có khả năng ngay tại 3000 phàm quốc bên trong. Các ngươi tân nhiệm Kim Giáp Thần Đem, cần phải tận hết chức vụ, tuần sát 3000 phàm quốc, chỉ có dò xét đến hư cực cảnh giới trở lên khí tức, lập tức đưa tin ta cùng Bạch tướng quân, đồng thời toàn lực vây khốn đánh giết. Chương 281. Tuệ Thanh Sơn nhân sinh. Chương 281 Tuệ Thanh Sơn nhân sinh, phía dưới. Người kia thanh âm như thượng thiên dụ lệnh, to lớn uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Lục Huyền bởi vì tại tiếp thu Tuệ Thanh Sơn ký ức, cho nên có thể tinh tường cảm ứng được thanh âm kia phía dưới cường đại đứng đấy đi tiểu song giật mình, kéo dài dòng dã một phút đồng hồ, chính là Tuệ Thanh Sơn ngay lúc đó trạng thái. Lục Huyền đương nhiên sẽ không đổi tiếp hắn run, nhưng thông qua ký ức, Lục Huyền vẫn có thể đoán được hắn gặp phải là người nào. Cái này 14 đạo tại Tuệ Thanh Sơn trong mắt đều không thể địch nổi khí tức chủ nhân, kỳ thật vẫn là có cấp độ trên lệnh. Thương quân điện phái ra Bạch Khởi cùng hất lên cam mậu áo dê Trịnh An Bình hai vị trí nhân, thủ lĩnh tân nhiệm 12 thần tướng. Như vậy, Tuệ Thanh Sơn run thành cái sàng liền cũng không đáng giá chế nhạo. Dù sao cho dù là tại 5 năm trước, Lục Huyền còn tại trí nhân đỉnh phong cảnh giới thời điểm, đối mặt đội hình như vậy cũng sẽ rất cảm thấy cố hết sức. Huống chi là chỉ là mới vào hư cực cảnh giới, thậm chí chưa từng gặp qua bất luận cái gì sự kiện lớn, Tuệ Thanh Sơn đối mặt những cái kia không che giấu chút nào, Trương Dương bá đạo báo phát đỉnh phong thậm chí trí nhân đỉnh phong khí cơ, bất luận cái gì hư cực cảnh giới đều chỉ có thể biểu hiện được như sâu kiến bình thường. Tuệ Thanh Sơn tại thời kia khắc kia, hoàn toàn chính xác rất muốn biến thành một con run rế. Bởi vì tại trong cảm giác của hắn, nghe được cái kia thật lớn dụ lệnh phát ra đằng sau, có hai đạo khí tức cường đại liền ở lại không tiến thêm, mà còn lại 12 đạo khí tức thì nhanh chóng hướng Tuệ Thanh Sơn phương hướng lướt đến. Trở thành Huệ Quốc Thiên Hạ đệ nhất nhân trên 100 năm thời gian, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được qua khí tức nguy hiểm. Mà lúc này giờ phút này, không chỉ là nguy hiểm, là một loại tuyệt vọng tâm tình từ lồng ngực quyết tán, một mực tắc nghẽn đến cổ họng đối mặt nhiều nhất mấy hơi thời gian liền muốn đến chính mình phía trên những cường giả tuyệt thế kia, Tuệ Thanh Sơn phát hiện mình đã vô pháp làm ra bất kỳ động tác gì, thể xác tinh thần đều đã đình trệ. Trong tuyệt vọng, hắn nặng nề ngã quỵ tiến chính mình mấy bước bên ngoài một cái trong hố cát. Hố cát không che không cản, Tuệ Thanh Sơn đã kỳ thật đã không ôm có thể không bị những cường giả tuyệt thế này phát hiện khả năng, nhưng hắn đã vô lực làm ra mặt khác ứng đối. Thế là thẳng tắp nằm nhập trong đó, chỉ là đơn giản che lại quanh thân khí cơ. Kỳ thật hắn chỉ cần bất động, hết sức thu liễm, một thân hư cực khí tức chưa chắc phải nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng vấn đề là lúc này trong hoang mạc không có bất kỳ cái gì che lấp, chỉ là một cái hố cát, che không được hắn tồn tại vết tích. Cường giả đỉnh cấp thậm chí có thể bách lý thấy vật, từ trên cao bay qua thời điểm, mà lại nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả mọi người không phát hiện được hắn. Mà rất nhanh, hắn phát hiện trên bầu trời, cái kia 12 đạo khí tức cũng không phải là đồng thời từ hắn trên không lướt qua. Chỉ có hai người từ hắn phía trên cao thiên chỗ đường tắt, người còn lại bay về phía mặt khác phương hướng. Tại trong cảm giác của hắn, đường tắt hắn chính trên không lúc, cao thiên thượng cái kia hai đạo khí tức từng ngắn ngủi dừng lại qua. Tuệ Thanh Sơn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng không biết là vận mệnh y mắng chiếu cố, hay là cái kia hai cái cường giả tuyệt thế trên cảm giác xuất hiện chỗ sơ suất, vậy mà cuối cùng từ chính mình trên không bay đi, thẳng tắp độn hướng phương xa. Đợi đến cái kia hai đạo khí tức triệt để đi xa, Tuệ Thanh Sơn nằm tại trong hố cát, bỗng nhiên thật dài thở ra một hơi đến. Cả đời này vận khí, tựa hồ cũng dùng tại cái này ngắn ngủi trong một tháng đầu tiên là tại thọ nguyên sắp khô kiệt thời điểm, ngoài ý muốn đạt được phá vỡ giới bích lồng giam, tấn thăng hư cực cơ hội. Bây giờ tại đây cơ hồ tình huống tuyệt vọng lại như kỳ tích trở về từ cõi chết. Cái này chẳng lẽ không phải là khí vận gia thân, vận mệnh chiếu cố? Hắn nằm tại trong hố cát, hoang mạc trần sa phi dương, hắn rất nhanh liền bị trần sa vùi lấp. Như vậy liền có che lấp, hắn không nhúc nhích phía dưới, khí cơ thu liễm càng phát ra thuần thục, cho dù là lại có thần tướng từ cao thiên tuần sát, nếu không có đặc biệt chú ý, cũng chỉ sẽ từ hắn phía trên vút qua. Lục Huyền tại Tuệ Thanh Sơn trong trí nhớ kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này tại cái này trong hố cát nằm thời gian, xa so với Lục Huyền tưởng tượng dài hơn nhiều. Thậm chí xa so với bản thân hắn tưởng tượng được cũng muốn dáng rất nhiều. Tuệ Thanh Sơn vốn cho là những cường giả tuyệt đỉnh này tuần sát điều tra, tối đa cũng chính là mấy ngày, không tầm thường là mấy tháng, vô luận tìm tới hay là không tìm được cái kia gọi Lục Huyền bọn hắn cuối cùng đều sẽ rút lui. Nhưng hắn không có nghĩ qua, hoặc là nói hắn trước kia cũng không biết Kim Giáp Thần đem cái này Thường Quân Điện thiết kế cương vị này đợt trước nhân viên, chú đóng ở 3000 phạm quốc cái này vô biên trong hoa mạc, dò xét dòng dã 1000 năm. Tuệ Thanh Sơn liền lặng lặng nằm tại chỗ kia trong hố cát, lặng lặng chờ đợi lấy phía trên những cường giả này rời đi. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 15 ngày 4, 1 năm, 2 năm 4. Hắn không dám động đậy, bởi vì hắn không dám hứa chắc chính mình có chút động tác có thể khống chế lại khí cơ không chút nào tiết ra ngoài. Thế là hắn chỉ có thể lặng lặng nằm tại cái tiết như là quan tài một dạng trong hố cát, bị ép làm lên một gốc thực vật. Lục Huyền từ Tuệ Thanh Sơn trong trí nhớ kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, vậy mà cùng mình gặp phải là như vậy tương tự cùng trùng hợp, nhất định là đặc biệt duyên phận. Trong thư phòng, Lục Huyền một ngón tay vẫn cắm ở Tuệ Thanh Sơn trong lỗ tai, nhìn về phía gia hỏa này ánh mắt đều trở nên thân thiết. Liêu Liêu toàn thân nổi da gà nổi lên, thẳng thắn tới nói, Tuệ Thanh Sơn kinh lịch so Lục Huyền còn muốn thảm hại hơn mấy phần. Dù sao Lục Huyền làm người thực vật thời điểm, có tương đối dài một đoạn thời gian, còn có Liêu Thị Y quán tỷ muội bồi tiếp chính mình. Mặc dù làm bạn phương thức chẳng phải để cho người ta ưa thích bốn, nhưng mỗi ngày bồi tiếp Tuệ Thanh Sơn cũng chỉ có trong sa mạc gián liệt. Huống hồ trên trời những cường giả kia khí tức ngày đêm chưa từng tiêu tán, hắn liền thời khắc bao phủ tại bóng ma tử vong phía dưới. Rốt cục, tại nằm tại trong hố cắt năm thứ tư thời điểm, Tuệ Thanh Sơn giác ngộ. Chí ít tại chính hắn thị giác bên trong, hắn cảm thấy mình giác ngộ. Ngày qua ngày dày vò chờ đợi, mỗi phút mỗi giây băng lãnh cô tịch, hắn ý thức đến chính mình cũng không thống khổ, nhưng chính là bởi vì loại này không thống khổ, đống nhiên để hắn cảm nhận được thống khổ. Trong óc của hắn thoáng hiện chính mình trong cuộc đời này gặp phải đủ loại trên con đường tu hành phiền phức, kỳ thật nhiều khi đều như vậy dày vò chờ đợi, đều như vậy băng lãnh cô tịch. Cả đời này 270-80 năm, bởi vì cái này tu hành một chuyện, vì cái này mạnh lên một đạo, hắn nếm tận đủ loại thống khổ cũng có đủ loại kiên trì, nhân sinh trăm vị nếm tận, đơn độc không có cái gì vui vẻ. Đi qua rất nhiều năm bên trong, hắn cảm thấy tiến thủ có lẽ chính là vui vẻ, nhưng bây giờ hắn lại không dạng này cảm thấy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhân sinh năm đầu, tại còn không có tiến vào tòa kia kinh thành học phụ trước đó, cũng tại còn không có cảm nhận được phụ thân vô lực cùng tuyệt vọng trước đó, nhân sinh của hắn mục tiêu kỳ thật xưa nay không là học võ cùng tu hành. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng hồi lâu, huyễn tưởng đến thở thiếu thời phụ thân trong thư phòng, có thật nhiều tinh mỹ chén sứ cùng giá bút, đều là xuất từ trong tay của hắn bóc ra. Khi đó trông coi khối kia đất sét, tại không có ưu sầu mùa thu buổi chiều, vậy thì thật là vô hạn vui vẻ. Nhưng không biết là lúc nào, nhân sinh của hắn bắt đầu vì tại trên con đường tu hành leo về phía trước mà sống. Bây giờ tại cái này không có khả năng sinh cũng không thể chết hoàn cảnh bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được như thế còn sống thật sự là ngu xuẩn. Người nếu vì nhìn thấy cao hơn phong cảnh mà sống, cái kia nhìn thấy phong cảnh đằng sau đâu? Leo lên cao hơn núi sao? Thư cực cảnh giới tòa núi cao này, hắn đã leo lên dòng dã 120 năm, đã cơ hồ đem tuổi thọ của mình chịu ánh sáng. Mà quá khứ cái này 120 năm, chưa bao giờ có một khắc để hắn thật cảm nhận được qua leo lên vui sướng. Bây giờ núi này đã trèo lên, lại đằng sau đâu? Ngay một khắc này, tại cái này hố cắt bên trong, đột nhiên có mưa rơi xuống, thuận các khe hở, hòa với bùn nhão chạy tới trên mặt của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, đây không phải trên sinh lý có thể là tinh lực bên trên mỏi mệt đột phá đến hư cực cảnh giới đằng sau, tuổi thọ của hắn tăng gấp bội đến 600 tuổi, giờ phút này hắn chính sử tại thể lực bên trên đỉnh phong. Nhưng hắn hay là cảm nhận được mỏi mệt. Hắn nhìn xem cắt trô khe lộ ra bầu trời, chậm rãi vươn tay. 4 năm nay lần thứ nhất làm ra động tác, phát ra âm thanh cao hơn núi, ta liền không lên. Cao hơn phong cảnh, ta liền không nhìn. Có đồ vật gì phát ra một tiếng vang giòn, đó là Tuệ Thanh Sơn nghe hoàn cung thanh âm vỡ vụn. Hắn chậm rãi từ trong hố cắt bò người lên, toét miệng, hướng lúc đến phương hướng đi trở về. Chương 282. Cẩn thận. Chương 282 cẩn thận. Liễu Liễu nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện đạo sĩ, cảm thấy càng phát hơi sợ. Gia hỏa này nhìn xem nằm tại trước mặt cái kia lão nhân già trên 80 tuổi, ánh mắt càng phát ra địa hỏa nóng. Nếu như đạo sĩ dùng cái này ánh mắt đi xem một cái vóc người nóng bỏng, chính vào tuổi trẻ nữ tử, nàng mặc dù sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu như đạo sĩ dùng cái này ánh mắt đi xem một cái vóc người nóng bỏng từ nương bán lao nữ nhân, nàng mặc dù sẽ cảm thấy có chút không tâm lòng, nhưng kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu như đạo sĩ dùng cái này ánh mắt đi xem một cái vóc người nóng bỏng cơ bắp mênh mông thanh xuân nam tử, nàng mặc dù sẽ cảm thấy có chút nhục nhã, nhưng kỳ thật vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng đạo sĩ dùng cái này ánh mắt đi xem một cái hơn nửa đoạn thân thể đã xuống mồ lao ông tóc trắng, Liễu Liễu không phải có chấp nhận hay không vấn đề, nàng là có chút sợ hãi, nhưng nàng không biết Lục Huyền loại ánh mắt này nếu như dùng để nhìn một nữ nhân, cái kia bốn, cái kia không có khả năng. Nhưng hắn dùng loại ánh mắt này đi xem một người nam nhân lúc, là thật mang theo mãnh liệt thưởng thức sát thái. Thậm chí, Lục Huyền nhìn thấy Tuệ Thanh Sơn đoạn kia từ trong hố cắt leo ra ký ức lúc, trong lòng là mang theo một chút rung động. Tuệ Thanh Sơn, từ bụi đỉnh cao nhất nhảy lên tới hư cực cảnh giới, con đường này, hắn đi dòng dã 120 năm. Mà từ hư cực cảnh giới trở lại bụi đỉnh cao nhất, hắn chỉ dùng một ngày suy nghĩ thời gian. Từ bắt đầu suy nghĩ nhân sinh của mình, đến làm ra tự chém tu vi quyết đoán, cái này toàn bộ quá trình, hắn chỉ dùng một ngày một đêm. Theo nghe hoàn cung thanh âm vỡ vụn vang lên, Tuệ Thanh Sơn thần niệm bắt đầu cấp tốc trôn vùi, trong cơ thể của hắn khí tức cũng bắt đầu phi tốc trượt, rất nhanh liền về tới bùi tuyệt tiêu chuẩn. Mà lúc này đây, hắn không có chút nào do dự, càng đã không còn một tơ một hào lo trước lo sau dấu hiệu, chỉ là bình thường từ hố cắt kia bên trong bò lên, lại thong dong hướng lúc đến đường đi tới. Phản phất cái kia nho nhỏ hố cát, cũng không phải là vây khốn hắn đi qua dòng dã 4 năm lồng giam, mà chỉ là hắn nhân sinh trên đường không cẩn thận trượt chân, không hề ảnh hưởng hố nhỏ 3000 phạm quốc chi bên ngoài mạc mạc cắt vàng vô thiên cái địa, cương phong vô tình vô nghĩa, thổi triệt chúng sinh thi cốt. Hư cực cảnh giới chỉ là miễn cưỡng có thể tại cái này vô biên trong sa mạc sống sót cơ sở, mà đối với còn ở vào nhân gian tam cảnh bụi tuyệt tu sĩ tới nói, phải đi xuyên cái này mạc mạc cắt vàng, thực sự quá mức gian khổ. Húng chi đoạn đường này cũng không phải là không có nguy hiểm. Tuệ Thanh Sơn mặc dù không còn là hư cực cảnh giới, theo lý thuyết cũng không tại lúc trước cái kia to lớn dụ lệnh nhắc tới, trên trời tuần sắt đám kia cường giả khủng bố săn giết phạm vi bên trong. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái người sống sờ sờ, tại cái này mịt mù không còn sinh cơ trong hoang mạc hành động, không khỏi chói mắt. Vô luận như thế nào cũng có thể bị trên trời người phát hiện. Mà trên trời đám kia tồn tại, nếu như phát hiện trên mặt đất có người tại hành động, vô luận là xuất phát từ giết lầm 10, không chịu buông tha một cái ý nghĩ, hay là xuất phát từ hiếu kỳ xuất thủ thăm dò, đối với Tuệ Thanh Sơn tới nói, đều là chân chính sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi. Nhưng Tuệ Thanh Sơn tựa hồ đã không quan tâm. Nhìn lại cuộc đời của mình, thấy rõ ràng mình tại trên con đường tu hành vô hạn phí thời gian, hắn bỗng nhiên cũng liền nghĩ thông suốt sinh tử sự tình 300 năm khổ tu cùng cả đời chấp cầu đều đã tùy tiện bỏ đi, bây giờ thì sợ gì vừa chết. Hắn đi tại trên cát vàng, cương phong thổi người xương cốt, mà trong lòng của hắn lại vô hạn nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy mình nghĩ đến cực đấu. Nếu như không còn đem sinh mệnh chấp nhất tại đầu kia vô cùng gian nan trên con đường tu hành, như vậy giờ này khắc này chính là hắn nhân sinh tuổi già. Cả đời này thật sự là quá tự hạn chế, quá ẩn nhẫn, quá dày vò. Như vậy tại cái này nhân sinh tuổi già thời khắc, hắn chuyện đương nhiên nên tự tại sống trên một lần. Dù là hôm nay liền chết, liền hôm nay liền chết. Mặc dù bị trên trời cường giả tuyệt thế trông thấy thì như thế nào? Ta đã mất tâm tu hành, như vậy ngươi đối mặt ta lúc, liền không còn tài trí hơn người. Ngươi trông thấy ta lúc, ta cũng đem trông thấy ngươi, ngươi ta là bình đẳng chúng sinh. Chỉ ít tại hắn Tuệ Thanh Sơn trong mắt, giờ này khắc này, chúng sinh đã không còn không đều, càng đã không còn cao thấp quý tiện. Chúng sinh chỉ là am hiểu khác biệt, chỉ là bình đẳng đi tại cắt vàng trên đại địa một ít thời khắc bên trong, Tuệ Thanh Sơn đã từng ẩn ẩn cảm nhận được qua, đến từ trên bầu trời, phản phất có ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, trên trời người tựa hồ cũng không để ý tới hắn, Tuệ Thanh Sơn cũng không để ý tới trên trời người. Có lẽ trên trời người xem hắn như sâu kiến, mà Tuệ Thanh Sơn nhìn lên bầu trời người như ưng chim. Tóm lại, Tuệ Thanh Sơn vậy mà liền dạng này một đường thất tha thất để, lảo đảo căn cứ lúc đến ký ức, đi trở về Huệ Quốc biên giới chỗ. Hắn tìm được lúc trước lúc rời đi bị phá ra chỗ kia giới bích. Nhưng tiếc nuối là, trải qua mấy năm, chỗ kia phá vỡ giới bích sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Muốn lại lần nữa phá vỡ giới bích, đương nhiên còn cần hư cực cảnh giới một kích toàn lực. Mà hiển nhiên, tự chém tu vi Tuệ Thanh Sơn đã không còn có điều kiện như vậy. Nhưng may mắn là, Tuệ Thanh Sơn mặc dù tại trong hố cắt nằm 4 năm, đầu nhưng không có nằm hỏng, chí ít trí nhớ của hắn còn rất tốt. Hắn có thể tinh tường nhớ kỹ, tại 4 năm trước, hắn từ Huệ Quốc bên trong đi ra một khắc này, đập vào mắt thấy kiện thứ nhất sự vật, là một cái tay gãy, đó là một cái vô luận là hắn, vẫn là hắn xuất thân Huệ Quốc, đều không thể tiếp nhận tay gãy. Lúc đó hắn cũng không dám đi tiếp xúc cái tay kia, bởi vì trên cánh tay kia bám vào lấy lực lượng đáng sợ cùng sinh cơ. Mà lúc này giờ phút này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể căn cứ lúc trước ký ức, từ tầng tầng trong cát vàng, rốt cục một lần nữa đào ra tay gãy kia. Tay gãy kia không máu, nhưng lại còn như mới chém xuống một dạng, bóng ánh trắng loãng. Tuệ Thanh Sơn dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng từ mặt cắt trô nắm lên cái tay kia. Hắn khó khăn đem cái tay kia nâng lên, lấy bên trong một chỉ điểm tại Huệ Quốc giới bích phía trên đầu ngón tay đốt, giới bích kia như dầu màng dục hỏa, trong khoảnh khắc hỏa tan ra một cái hang lớn. Tuệ Thanh Sơn cuối cùng từ trong động kia tiến vào, trở lại Huệ Quốc. 4 năm trước 3000 phàm quốc chi bên ngoài trên bầu trời, hai cái kim giáp thần đem ngay tại không trung tuần sát. Một người trong đó bỗng nhiên định trụ, con mắt yên lặng nhìn về phía dưới. Một người khác quay đầu, Văn Nhất, nhìn cái gì? Được xưng Văn Nhất tiếng người âm rất nhẹ, giống như là sợ bị người nào phát hiện, Văn Tam, phía dưới hô cắt bên trong, có cái hư cực khí tức. Văn Tam đồng dạng nhìn chăm chú nhìn về phía dưới, thật lâu, nhìn chằm chằm Văn Nhất, ngươi nghĩ như thế nào? Văn Nhất trầm mặc hồi lâu, khẽ nhả bốn chữ, chớ gây chuyện. Văn Tam niết miệng, chính hợp ý ta. Hai người ăn ý không ngừng lại, về phía tây tiếp tục bay đi bốn. 4 năm sau, Kim Giáp Thần Đem đã đổi mấy vòng hợp tác. Văn Nhất nhìn chằm chằm phía dưới trong sa mạc, chính độc thân hành tẩu Tuệ Thanh Sơn, ánh mắt đạm mạc. Văn Cửu miễn cưỡng đứng ở bên cạnh hắn, làm sao? Văn Nhất nhẹ nhàng nói ra, 4 năm trước ta liền phát hiện ra hỏa này, núp ở chỗ kia hô cắt bên trong ngây người dòng ra 4 năm, ta một mực không dám động thủ, sợ làm móc, bây giờ vậy mà tự chém tu vi. Văn Cửu cười nói, ngươi muốn động thủ? Văn Nhất lại lắc đầu. Văn Cửu nhíu mày, cứ như vậy cẩn thận. Văn Nhất không cười, vẻ mặt thành thật, tại chân quý tính mệnh trong chuyện này, cẩn thận nữa, cũng còn ngại không đủ cẩn thận. Chương 283. Nghe tuyết. Chương 283 nghe tuyết. Lại đằng sau hình ảnh, Lục Huyền liền đều đã biết. Hắn lặng lặng xem xong Tuệ Thanh Sơn ký ức, cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một tia kỳ dị tâm tình. Theo lý thuyết, hắn không thể từ phần ký ức này bên trong đạt được mảy may hắn muốn biết có quan hệ Mạn Dương Thành tin tức, vốn nên cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có. Tương phản, đang nhìn một người tu sĩ hoàn chỉnh cả đời ký ức, cùng cả đời này cảm lộ sau, Lục Huyền cảm nhận được một tia nhàn nhạt mừng rỡ cùng thỏa mãn. Hắn sờ lên cái cằm, thân sắc có chút phức tạp nhìn xem Tuệ Thanh Sơn. Nếu như dựa theo bình thường cảnh giới tu hành tới nói, giống như Tuệ Thanh Sơn dạng này tu sĩ, Lục Huyền cùng hắn một đời hẳn là gặp nhau giải rác. Có lẽ lúc trước Huệ Quốc bên ngoài một câu kia nhắc nhở, chính là hai cái tu sĩ cả đời này có thể giao hội toàn bộ. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, như là nhìn một bộ ý vị thâm trường nhân sinh phim nhựa một dạng, ngâm nga thưởng thức song Tuệ Thanh Sơn một đời. Lục Huyền không khỏi nhớ tới năm đó mình tại xuyên qua mới bắt đầu lúc tâm thái. Khi đó cũng tiếc rằng nay loại thiên hạ này lại thế bị hắn quấy cảm giác. Hắn vẫn chỉ là cái tại hệ thống trợ giúp phía dưới, ngày ngày mang theo một tia bí ẩn mừng thầm tiểu đạo sĩ, nguyện vọng là vĩnh viễn bình tĩnh trạch cư tại Khung Lung Sơn bên trên. Tại ngay lúc đó trong nhận thức biết, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình tài trí hơn người, mà chỉ cảm thấy chính mình là một cái vận khí rất tốt trạch nam, trong đông đảo chúng sinh tranh thủ thời gian sống qua ngày một thành viên. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cảnh giới tu hành bắt đầu có thể tại một tòa phàm trong nước vô địch, lại đến người xem sinh như rồi trùng sâu kiến. Vị tiểu đạo sĩ kia tâm thái cũng trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, cảnh giới tăng lên, chiến lược tăng cường, đều trong lúc vô tình trở thành hắn tu hành áp lực, trở thành hắn nhân sinh mục tiêu, thậm chí trở thành hắn bây giờ ăn khắp đau khổ căn nguyên. Lục Huyền kỳ thật cũng không cảm thấy mê hoặc. Tuệ Thanh Sơn cả đời chấp nhất tại trên con đường tu hành, là vì đền bù thở thiếu thời nhận cốt đủ, là vì làm dịu thở thiếu thời khốn cảnh. Mà chính hắn ra sức tu hành, dự tính ban đầu là vì để trong cuộc đời này từng lặp đi lặp lại gặp phải tiếc nuối có thể đừng lại tái diễn. Chỉ là đi đường đến tận đây, nhất là mấy năm này lâm vào cái này phàm quốc khốn cảnh, không khỏi để hắn cảm thấy mệt mỏi. Người cuối cùng sẽ tại mệt mỏi thời điểm, bắt đầu hoài nghi một ít gì đó ý nghĩa. Tuệ Thanh Sơn chẳng biết lúc nào, chậm rãi vừa tỉnh lại, khi mở mắt ra đối diện thượng đạo sĩ cặp kia đẹp mắt mà có chút mê mang con mắt tu hành cả đời này, lớn nhất cảm ngộ là cái gì? Tuệ Thanh Sơn vừa mới thức tỉnh, đầu óc còn tỉnh tỉnh có chút kỳ quái đạo sĩ kia không đầu không đuôi hỏi mình một câu như vậy, nhưng vẫn là vô ý thức làm trả lời. Bởi vì hắn vừa rồi giống như là một cái dài dằng dặc mộng, mơ tới hắn dài dằng dặc một đời. Giờ này khắc này, đối với trước mắt đạo sĩ vấn đề, hắn chính hình như có cảm ngộ. Tuệ Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, người nguyện mắc câu thôi. Lục Huyền nghe xong nhẹ gật đầu. Ngày đó hắn không có đem Tuệ Thanh Sơn lưu lại, mà chỉ là chờ đối phương triệt để sau khi thanh tỉnh, đơn giản trần thuật một chút trắng tùy tiện hiện nay trong khoảng thời gian này không nên bị giết nguyên nhân. Tuệ Thanh Sơn đương nhiên là có chút do dự, nhưng khi đạo sĩ trong lúc vô tình vén tay áo lên thời điểm, hắn lại rất ngoan ngoãn mà tỏ vẻ lý giải. Sờ lên bị cắm vào đỏ bừng lỗ tai liền đi. Liễu Liễu từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, trước mắt cái này chịu đủ ức hiếp, thả tao xâm phạm lão giả già trên 80 tuổi, lại chính là Huệ Quốc trong truyền thuyết vị kia đã phi thăng hoàng thất lão tổ, Tuệ Thanh Sơn. Nàng ngồi ở một bên, nhất thời chấn kinh đến không đóng lại được chân. Liễu Liễu há to mồm, đưa mắt nhìn việc này tại Huệ Quốc giang hồ truyền kỳ bên trong lão nhân, khập khiễng đi tại tuyết dạ bên trong, từ từ rời đi trắng tùy tiện phủ đệ. Liễu Liễu A3 muốn quay đầu nói cái gì, lại trông thấy đạo sĩ một mặt lãnh đạm ngồi tại bên cửa sổ, chính dựa vào cửa sổ thưởng tuyết nói đạo trưởng, ngài lúc trước mang về, bị ngài đánh ngất xỉu cái tia bốn. Chân thực Huệ Quốc hoàng thất vị kia, trong truyền thuyết đã phi thăng. Tuệ Thanh Sơn, cái kia che đậy thiên hạ dòng dã 200 năm Tuệ Thanh Sơn. Lục Huyền nhìn qua ngoài cửa sổ, đúng lúc đưa mắt nhìn Tuệ Thanh Sơn bóng lưng từ cửa viện chỗ góc cua biến mất. Hắn có chút nghiền ngẫm cười cười, che đậy thiên hạ 200 năm. Nghe là cỡ nào bao la hùng vĩ miêu tả, nhưng cũng tiếc chính là, cũng không phù hợp tình huống thật. Liêu Liêu thiên hạ, chính là tòa này nho nhỏ Huệ Quốc. Cái này đương nhiên không trách Liễu Liễu, người đối với sự vật miêu tả tiêu chuẩn là do tầm mắt phạm chủ quyết định. Liễu Liễu chưa thấy qua Huệ Quốc bên ngoài phong quang, cho nên hư cực cảnh giới, thậm chí bụi đỉnh cao nhất Tuệ Thanh Sơn, chính là thiên hạ đỉnh điểm. Nếu như có tuyển, Liễu Liễu hẳn là cũng rất tình nguyện nhìn xem cao hơn phong quang đi. Nhưng Tuệ Thanh Sơn gia hỏa này đã đi ra Huệ Quốc, khoảng cách càng bao la hơn phong quang rõ ràng đã cách xa một bước, nhưng vậy mà quay người lại trở về Huệ Quốc. Nghĩ đến đây chính là Tuệ Thanh Sơn tu hành cả đời lớn nhất cảm ngộ đi. Vận mệnh đương nhiên quyết định người, nhưng người cũng tại lựa chọn lấy vận mệnh. Người nguyện mắc câu thôi. Phía ngoài Đông Tuyết thuận cửa sổ khe hở phiêu lạc đến đạo sĩ trên tay áo, hình lục giác làm cho đạo sĩ không khỏi có chút giật mình. Trong những năm này, hắn tại không ít địa phương gặp qua không ít tuyết. An Bình Sơn cùng Sâm La Sơn, Tề Quốc cùng Tân Quốc, Hàm Đan Thành cùng Tiết Thành, hắn gặp qua tuyết bay vạn dặm, cũng đã gặp tuyết lớn đầy giang xuyên. Nhưng khoảng cách lần trước dạng này nghiêm túc thưởng tuyết, tựa hồ đã là rất nhiều năm trước. Bao nhiêu năm trước đâu? Đạo sĩ nhìn xem trên ống tay áo không ngừng tung bay phụ đông tuyết suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ tới. Năm đó tại Khung Lung Sơn bên trên, Chu trưởng quý bị Dạ Vương lưu tại trên núi làm nô bộc thời điểm, dưới núi Tiểu Lâu Vương trưởng quý mang theo không ít rượu đồ ăn lên núi. Tất cả mọi người uống đến có chút tận hứng, chủ yếu là trốn đơn quỷ nợ, đem thân là phạm nhân Vương trưởng quý rót đến say mềm. Chu trưởng quý phụ trách đem bất tỉnh nhân sự Vương trưởng quý mang xuống núi, mà Lục Huyền ngồi như muốn trời xem trong sân nhỏ, thưởng một đêm tuyết rơi hoa mai. Lục Huyền nhìn xem phiêu tuyết suy nghĩ xuất thần, mặt bên dung nhan tựa như thần tiên. Liễu Liễu nhìn xem tấm này bên mặt, cũng không khỏi xuất thần. Thật lâu, nàng mới phản ứng được, lên tiếng nói đạo trưởng đang suy nghĩ gì. Lục Huyền bị đánh loạn xuất thần trạng thái, nhẹ nhàng phủi phủi trên ống tay áo toái tuyết đang suy nghĩ cố nhân. Liễu Liễu có chút hiếu kỳ đạo sĩ quá khứ, không tự kìm ham được hỏi, cái gì cố nhân? Lục Huyền cũng không cảm thấy cô nương này đường đột cùng không có biên giới cảm giác. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, từ chó kéo xe ba gác bắt đầu, Liễu Liễu trong lòng nàng cũng đã là một cái phi thường không có biên giới cảm giác hình tượng. Hắn có chút hoài niệm nói, một tên mập, còn có một đám bằng hữu. Giờ này ngày này, tình cảnh này, hắn bỗng nhiên không gì sánh được tưởng niệm bị vây ở Sâm La Sơn bên trên Chu trưởng quý, cùng An Bình Sơn bên trên đám kia sư đồ. Hắn nói không ra vì cái gì. Làm trạch nam chính mình, rõ ràng nên trên đời nhất không e ngại người cô độc. Nhưng giờ này khắc này, hắn cảm nhận được thiết thiết thực thực cô độc một tên mập, một đám bằng hữu. Liễu Liễu vô ý thức lặp lại câu nói này. Lục Huyền không có nhìn Liễu Liễu, mà là ánh mắt một lần nữa trở xuống ngoài cửa sổ đời này kiếp này đều như cái này không nghỉ tuyết rơi, bao nhiêu vết tích cuối cùng đều sẽ bị về sau tuyết vùi lấp. Chỉ có cùng cố nhân hồi ức, là cả đời này thiết thực tồn tại qua chứng cứ rõ ràng.